Chương 448, nói ra sợ đả kích ngươi. Thứ chương 448, nói ra sợ đả kích ngươi. Hoắc Hiểu vui mừng đem người đưa đi, kia 360 độ đại quẹo của thái độ, một lần nữa làm lao ra tử hoài nghi chính mình là gặp được diễn tinh bổ tinh. Bị ăn vạ bị lừa bịp tựa như biến thành hắn cái này tao lão đầu. Lão gia tử đi theo Mẫn Úc trở lại biệt thự sau, từ đầu đến cuối không nghĩ thông. Nói đi, ngày này hai ngày đều đã làm chút gì, nằm viện là ý gì? Mẫn Úc thanh âm không nhẹ không nội vàng, ngón tay thon dài ung dung thong thả vén lên ống tay áo. Lão gia tử chính cấm ngồi ở trên sofa, ánh mắt rất phiêu, ta không làm gì a? Không hề không đề cập tới chạy đi ăn vạ chuyện. Mẫn Úc tự tiếu phi tiếu liếc hắn một mắt. Lão gia tử ho khan một cái, tay chống đỡ quải trụ thượng, thần sắc chuyển một cái, thở phì phò nói, ta còn không có hỏi ngươi, trà của ta đâu? Mẫn Úc liền đoán được lá trà chuyện đã bại lộ, cho nên cũng liền hào phóng thừa nhận nói, tặng người. Trộm hắn trà còn dám như vậy lý trực khí tráng nói ra tặng người mấy chữ này, lão gia tử giận đến tâm căn đau, ngươi cái này bất hiếu tôn. Mẫn Úc mặt không đổi sắc gật đầu, ừ, ngài cũng không phải lần thứ nhất như vậy khen ta rồi. Dù sao phải không phụ lòng bất hiếu này hai chữ. Lão gia tử hung hăng trợn mắt nhìn hắn một mắt, gót không biết xấu hổ trình độ quả thật càng phát ra sở trường. Hít sâu một hơi, không suy nghĩ thêm nữa chính mình lá trà, lão gia tử lại nói, ta hỏi ngươi, ngươi cùng Hoắc gia tiểu nha đầu kia phát triển được thế nào? Mẫn Úc bình tĩnh nhìn chính mình ra ra, ánh mắt tinh bể nhàn nhạt, cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn, cho nên ngài là bởi vì cái này chạy đi ăn bạn, còn chạy đi Hoắc gia, ăn chùa uống chùa hắn không nói, cho hắn lưu chút mặt mũi. Lão gia tử rầm rầm gì gì lại đừng mở rộng tầm mắt, còn chưa phải là ngươi chậm chạp không giao bạn gái, ta cuốn cuộn có được hay không? Mẫn Úc xoa xoa mi tâm, không nghĩ phát biểu, nhìn một chút ngươi cái này quả đạm dáng vẻ, ai, ta lúc nào mới có thể có cái cháu dâu nga? Lão gia tử một tiếng thở dài, Mẫn Úc liếc liếc hắn, thanh âm sâu kín, trong lòng cái gì cũng có. Lão gia tử, ngươi cái đổ danh con. Không bao lâu, thu đến lão gia tử đã tìm được Trác Vân cùng Dương Dực hai người, ma ma thẳng thẳng trở lại biệt thự. Trác Vân bởi vì là một mực cùng tại Mẫn Úc bên người, đối mặt lão gia tử ngược lại không cần lo lắng, nhưng Dương Dực lại bất động, coi như trộm trà đầu sỏ, hắn trong lòng kia là vô cùng hư. Bất quá may ra lão gia tử trừ ánh mắt giống mang đao bên ngoài, chưa từng phát hỏa. Dương Dực tại cẩn thận quan sát qua lão gia tử sau này, hơi hơi thở ra một hơi dài, trầm ngưng rồi hồi lâu, liền tò mò hỏi một câu, "Lão gia tử, ngày này hai ngày đều ở nơi nào?" Hắn còn không biết lão gia tử là từ cách vách Hoắc gia ra tới, cho nên đối với chính mình nhiều lần xác định vị trí lại từ đầu đến cuối không cách nào tra tìm đến vị trí hắn cái vấn đề này tương đối chú ý. Theo Dương Dực mà nói rơi, Trác Vân cũng rất tò mò len lén nhìn về phía lão gia tử. Lão gia tử nửa híp mắt nhìn về phía Dương Dực, ta sợ nói ra đả kích ngươi. Dương Dực khỏe môi vừa kéo, cảm giác chính mình năng lực một lần nữa gặp phải đả kích. Cho nên, ngài đến cùng ở địa phương nào? Dương ca hắn nhiều lần xác định vị trí của ngài đều xác định vị trí không tới. Một bên Trác Vân hỏi, ngốc, kỹ thuật không tới nơi tới chốn. Lão gia tử hừ một tiếng. Ngày gần đây thường xuyên bị châm tâm Dương Dực, đã hoàn toàn chết lặng. Mẫn Úc liếc mắt một cái lão gia tử, nhàn nhạt lên tiếng, hắn thì ở cách vách. Cách vách? Trác Vân gãi đầu một cái, cách vách không phải Hoắc gia sao? Nhất thời, hắn cặp mắt liền trợ to, không phải đâu, lão gia tử ngủ ở Hoắc tiểu thư gia. Buổi chương xong, chương 449, không phải thông thường quấy nhiêu khí. Thứ chương 449, không phải thông thường quấy nhiêu khí. Luôn cảm giác hết thể rất huyền huyễn Trác Vân, không xác định hỏi, lão gia tử, ngài thật ở tại Hoắc gia? Cho nên ta nói các ngươi ngốc. Lão gia tử hừ một tiếng. Trác Vân sờ sờ chóp mũi, ai có thể nghĩ tới ngươi lặng yên không tiếng động chạy tới Hoắc tiểu thư gia. Dương Dực nghe vậy, nhưng là rơi vào trầm mặc chính giữa. Nếu như lão gia tử chẳng qua là đơn thuần ở tại cách vách Hoắc gia, hắn cũng sẽ không có ý tưởng khác, nhưng trọng điểm là hắn mấy lần theo dõi xác định vị trí, đều rõ ràng bị tín hiệu quấy nhiễu. Lão gia tử đối máy vi tính là hoàn toàn không hiểu, hắn bên người cũng không có bất kỳ máy vi tính cao thủ, cho nên Hoắc gia trang bị tín hiệu quấy nhiễu khí. Một cái tầm thường gia đình, trang loại này che giấu bị truy lùng đồ vật, tựa hồ có chỗ nào là lạ. Húng chi liền hắn đều không cách nào phá giải rơi quấy nhiễu, cái này thì đồng nghĩa với loại này quấy nhiễu khí cũng không phải là thông thường quấy nhiễu khí. Dương Dực méo ninh mi, ngẩng đầu lên nhìn về phía chủ tử nhà mình, nhấp môi muốn nói cái gì thời, nhưng ở tiếp xúc tới chủ tử nhìn tới tầm mắt thời, lại ngừng miệng. Hắn có thể nghĩ tới, chủ tử làm sao có thể không nghĩ tới. Mất Úc mâu quang thâm thúy, quay đầu nhìn về phía lão gia tử, ngày mai đưa ngài trở lại kinh thành. Lão gia tử vừa nghe, nhất thời sẽ dùng quải trượng nặng nề gõ gõ đất mặt, tiểu tử thúi, ta vừa mới tới, ngươi liền muốn đuổi ta đi. Ngài đại ở bên này cũng không có ý gì. Mất Úc thản nhiên nói, ta lại không cần ngươi quản, dù sao ta quyết tâm phải ở chỗ này ở thêm một hai nguyệt, đi là không thể nào đi. Lão gia tử nói xong, liền đứng lên, quay lại chiều Trác Vân nói, phòng ta ở đâu? Mang ta đi nghỉ ngơi. Trác Vân nhìn một cái chủ tử mình sau, liền lại vội vàng đi tới đỡ lão gia tử. Mẫn Úc giơ tay lên nắn nuốt mì tâm, thật lâu không nói gì thêm. Nhức đầu. Bên này Hoắc Hiểu trở về trong phòng sau, thấy thân ba đang thu thập bàn cờ, suy tư chốc lát, nàng đi qua, vừa giúp thu thập, vừa nói, ba, ngày hôm qua ngươi cùng mẹ một mực đang đổi lao đầu kia diễn xuất. Hoắc ba nhặt quân cờ tay một hồi, ngẩng đầu lên nhìn về phía con gái, cười nói, ngược lại cũng không phải. Dừng một chút, hắn liền tiếp tục nói, vừa mới bắt đầu tiếp đến lao gia tử đánh tới ngươi trên điện thoại di động cú điện thoại kia thời, ta cùng ngươi. Mẹ ngược lại thật cho là quê quán bên kia tới, bất quá sau đó cảm thấy hắn cực kỳ giống một vị cố nhân, lại nghe ngươi nói không nhận biết hắn, cho nên tại không biết lao gia tử đột nhiên tới nhà chúng ta là tại sao, cũng không có phơi bày. Hoắc Hiểu sờ sờ chóp mũi, cho nên, lao đầu này thật ra thì các ngươi còn biết. Ừ. Hoắc ba gật đầu một cái, nghĩ đến mẫn người nhà, hắn đông nhiên liền nghiêm mặt một cái, chiều con gái nói, sau này đụng phải nữa lao gia tử, ngươi liền tận lực tránh ra đi. hắn sợ nhà mình khuê nữ một hớp này một cái lao đầu xưng hô sẽ đem Mẫn lao ra tử giận đến. Hoắc Hiểu đem quân cờ ném vào trong hộp, cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ thuận miệng ứng tiếng, "Ừ, ta biết." Nhìn Khôn Khéo nghe lời con gái, Hoắc Ba Ba trên mặt liền lộ ra vui vẻ yên tâm vẻ. Nghĩ đến lao nhị gần đây sẽ không về nhà, hắn tâm tình thì tốt hơn, vì vậy, liền nói, "Con gái, dù sao hôm nay là thứ bảy, nếu không chúng ta một nhà ba miệng buổi tối đi ra ăn cơm. Sau khi ăn xong lại đi ca mấy giờ ca?" Hoắc Hiểu nghe vậy, nhớ ra cái gì đó, nhưng là nâng lên cánh tay nhìn đồng hồ, liền nói, "Ba, ngươi quên tứ ca hôm nay 3 giờ phi cơ sao?" Phòng đoán hắn lúc này cũng nhanh đến nhà. Hoắc Ba Ba, đi cái lao nhị, lao tứ lại trở lại, cuộc sống này thật là không có phát qua. Buổi chương xong, chương 450, tứ ca, người nhất định phải kiếm nhiều tiền. Thứ chương 450, tứ ca, người nhất định phải kiếm nhiều tiền. Hoắc Hiểu sau khi nói xong, liền thấy thân ba nét mặt không được tốt nhìn, mặc dù nghi ngờ, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều. Nàng đã thành thói quen hắn động một chút là biến sắc mặt hành vi. 10 phút sau, Hoắc Tường trở lại ra, cùng chung còn có quản lý Đồng Vũ. Hoắc Tường vào phòng khách, thấy muội muội hòa thân ba đều ở đây, liền chủ động chào hỏi, "Ba, em gái, ta trở lại." "Thứ ca." Hoắc Hiểu đứng lên, chủ động đi rót cho hắn ly nước, sau đó nàng lại cùng Đồng Vũ gật gật đầu, cũng rót ly nước cho hắn. Hoắc Ba Ba lanh lanh đạm đạm trở về cái ừ chữ sau, liền đi. Hoắc Tường nhìn phụ thân lên lầu bóng lưng, khó hiểu liền cảm thấy một cổ rất nồng đậm không hoang nên hắn về nhà khí tức tấn công tới. Sờ sờ chóp mũi, Hoắc Tường liền có chút ngộng, theo lý thuyết hắn mấy ngày không ở nhà, hắn thân ba làm sao cũng sẽ có tạm chia tay đi qua vui mừng mới đúng không? "Này." Hoắc Tường nhìn hướng mình muội muội, hỏi, "Em gái, ba chúng ta hôm nay tâm tình không tốt?" "Không có, ta nhìn hắn tâm tình cũng không tệ lắm a." "Nga, có thể là ta nhìn lầm rồi." Hoắc Tường lắc lắc đầu, ở trên sofa ngồi xuống. Bên cạnh Đồng Vũ uống nước xong sau, liền bận từ trong túi công văn lấy ra một phần hợp đồng tới, "Muội muội, cái này là phần kia vận động phẩm chất quảng cáo hợp đồng văn kiện, ngươi nhìn một chút." Đồng Vũ đem văn kiện đưa cho Hoắc Hiểu. Hoắc Hiểu mi mắt một lượng, tựa như trong tay cầm không phải văn kiện, là tiền. "Văn kiện ta đã lọc quá một lần, không có vấn đề quá lớn, ngươi ký tên cái chữ là được." Đồng Vũ lại nói, "Rốt cuộc muội muội chắc không hiểu lắm hợp đồng loại vật này." Hoắc Hiểu lấy nhanh nhất tốc độ lật nhìn hợp đồng một lần, trọng điểm ở phía trên tiền quảng cáo dùng tới đầy đủ dừng lại một phút, sau đó liền trực tiếp lật đến trang cuối cùng, cầm bút lên, không bất kỳ do dự ký xuống chính mình tên. Bên cạnh Hoắc Tường thấy vậy, nét mặt hơi có điểm phức tạp nói, "Muội muội, ngươi không suy nghĩ một chút nữa?" Hoắc Hiểu liếc hắn một mắt, nghiêm trang nói, "Này còn cần gì cân nhắc? Một cái quảng cáo liền 500 vạn, cân nhắc thế nào? Ngươi là không biết bây giờ nhiều tiền khó kiếm sao?" Khó hiểu liền bị dạy dỗ Hoắc Tường. Nhà bọn họ tựa hồ không thiếu nhất tiền đi. Hoắc Hiểu bây giờ nhìn chính mình tứ ca, liền trang nghiêm giống như là đang nhìn một đứa con phá của mở dạng, nàng lắc lắc đầu, nữ trọng tâm trường nói, "Tứ ca, người nhất định phải kiếm nhiều tiền." Bên cạnh Đồng Vũ thấy vậy, phốc suy rồi một tiếng, thiếu chút nữa không có bị muội muội này nghiêm trang lắc lư người hình dáng cười chết. Thật là một bảo tàng muội muội. Đông nhiên liền biết tại sao chính mình cái này nghệ sĩ như vậy thích cô em gái này rồi. Đồng Vũ che miệng ho khan một cái, từ Hoắc Hiểu trong tay cầm lấy văn kiện, kia chuyện này cứ quyết định như vậy, ta thứ hai liền cùng phẩm chất phương bên kia giao thiệp, tận lực đem quay chủ quảng cáo thời gian định tại thứ bảy, cũng sẽ không trễ mãi em gái học tập. Hoắc Hiểu nghe nói, nhưng là hiếm có phất, không quan hệ, nếu là định tại thứ hai tới thứ sáu chi gian cũng được, ta có thể xin nghỉ. Số tiền lớn cùng học tập chi gian, nàng vẫn là có thể thỉnh thoảng tuyển chọn một chút số tiền lớn. Hoắc Tường yên lặng nhìn chính mình muội muội, này mê tiền đến. Đống nhiên liền có chút ghét bỏ là chuyện gì xảy ra. Nếu như là như vậy thì tốt hơn. Đồng Vũ cười nói. Ừ. Hoắc Hiểu gật gật đầu, sau đó còn bổ sung một câu, càng nhanh chụp càng tốt. Sớm chụp xong, sớm có tiền. Hoắc Tường dùng tay đè xuống mi tâm, em gái hắn cái này nhân thiết sụp đổ có chút mau a. Hảo, vậy ta liền đi trước, sáng mai ta lại tới đón ngươi nhóm huynh muội. Đồng Vũ nói xong, xách cặp táp liền đi. Ngủ ngon sao sao đắc ngày mai gặp. Buổi chương xong, chương 451, tứ ca, nhà chúng ta không phải còn tiền thiếu sao? Thứ chương 451, tứ ca, nhà chúng ta không phải còn tiền thiếu sao? Đồng Vũ sau khi đi, Hoắc Tường liền ôm gối ôm ổ ở trên sofa, nhìn muội muội mặt đầy suy nghĩ sâu xa. Hồi lâu, hắn buông xuống gối ôm, ngồi ngay ngắn người lại, thật nghiêm túc nói, "Muội muội, thật ra thì nhà chúng ta không thiếu tiền xài." Lời này hắn đã sớm liền muốn nói, làm gì được luôn là bị ngắt lời mở. Hoắc Hiểu khẽ môi co rút, nhìn nàng chằm chằm nửa ngày, chính là vì muốn nói lời này. Được rồi, buổi sáng bị nhị ca câu khởi lòng hiếu kỳ còn không có dứt tắt, lúc này tứ ca lại chủ động đưa tới cửa giải thích nghi hoặc. Cái này rất đồng. Nàng thật muốn biết nhà mình làm sao cái không thiếu tiền pháp. Hoắc Hiểu trên mặt liền lộ ra biểu tình nghi hoặc, nói, nhà chúng ta không phải còn tiền thiếu sao? Ti không biết chút nào bị gạt, Hoắc Tường vừa nghe, dùng rất ánh mắt bất khả tư nghị nhìn mình muội muội, ngươi nghe ai nói nhà chúng ta tiền thiếu? Chẳng lẽ cũng là bởi vì cái này, cho nên nàng mới có thể rất cố chấp với kiếm tiền sao? Hoắc Hiểu nháy mắt, lúc trước ta có nhìn thấy một đám thúc dục nợ người tới nhà chúng ta. Thúc dục nợ người? Hoắc Tường mi tâm nhíu hạ, suy tư hồi lâu, chợt nhớ tới cái gì, lại ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Hiểu, ngươi thấy có phải hay không mấy người mặc đồng loạt tây trang màu đen, dài đến phiêu phì thể trắng, nhìn liền không quá giống người đứng đắn người. Hoắc Hiểu lông mày vi thiêu, này miêu tả phi thường thích hợp, đều không cần nhiều đi nữa hình dung. Nàng gật gật đầu. Hoắc Tường thấy vậy, liền lộ ra quả nhiên như vậy cười tới, muội muội, ngươi hiểu lầm, những thứ kia người không phải thuốc dùng nợ, đó là công ty tài vụ. Công ty tài vụ? Hoắc Hiểu không hiểu nâng lên tay, ngón tay trắng non nắn vuốt cằm. Đúng, Hoắc gia sản nghiệp nhiều, chương mục cũng nhiều, cho nên bọn họ mỗi một nguyện cũng sẽ đến cửa báo cáo chương mục, ngươi thấy khẳng định chính là bọn họ. Hoắc Tường gật đầu. Còn tài vụ tại sao hội trưởng đến cùng xã hội đại ca tựa như, hắn cảm thấy cũng không cần phải giải thích thêm rồi, rốt cuộc muội muội vẫn là học sinh, nàng chỉ cần an tâm học tập, có tiền xài, qua so với tất cả người hảo liền hảo. Hoắc Hiểu nghe được sản nghiệp nhiều mấy chữ thời, cả người lại lâm vào sâu đậm hoảng hoảng hốt hốt chính giữa. Nay vẫn là mình cầm cái kia nghèo khó kịch bản sao? Hoắc Tường thấy muội muội bỗng nhiên này một phó bị đả kích hình dáng, không khỏi ngồi dựa tại nàng bên người, quan tâm hỏi, "Muội, ngươi thế nào?" Hoắc Hiểu nghiêng đầu, ánh mắt phức tạp đầu tiên là rơi vào Hoắc Tường trên mặt, thật lâu lại rơi vào hắn đầu kia tiểu cuốn lông thượng. Xem ra thể nghiệm nghèo khó sinh hoạt là không thể nào còn nữa, chỉ có thể kéo đem lông dê an an ủi. Vì vậy, lại không giải thích được bị sờ đầu Hoắc Tường. Em gái hắn đến tột cùng là đâu trong tới giờ hơi, động một chút là sờ đầu. Này rõ ràng là hắn cái này anh tiêu phối hành vi mới đúng. Ngày thứ hai là cuối tuần, hai huynh muội vẫn là muốn đi thâu điển viên sinh hoạt này đường game show. Thượng một kỳ phát sóng trực tiếp lưu lượng liền đạt tới mới cao độ, thêm lên lúc trước Hoắc Tường trên lấy bổ tuân ra lấy trộm sự kiện lên men ảnh hưởng, điển viên sinh hoạt cũng đi theo quẹt một sóng lớn lưu lượng. Cho nên một tuần này phát sóng trực tiếp gian còn không có mở, quang là tới nằm vùng chờ cư dân mạng liền vượt qua thượng kỳ gấp mấy lần. Đồng Vũ sáng sớm liền lái xe tới đón hai huynh muội, phát sóng trực tiếp địa điểm vẫn là nhậm huyện cái kia phong cảnh xinh đẹp tiểu sơn thôn. Tại đi trên đường, Đồng Vũ cố ý cùng Hoắc Tường nói không ít nên chú ý địa phương, nhất là nhắc nhở hắn chú ý mình thiết lập hình tượng, không thể giống hơn nữa trước hai kỳ như vậy sụp đổ đến lợi hại. Mặc dù sụp đổ rồi cũng hoàn toàn không ảnh hưởng, nhưng dầu gì xin nhớ mình là một ca ca. Buổi chương xong, chương 452, em gái nhìn rõ lực quá đáng sợ. Thứ chương 452, em gái nhìn rõ lực quá đáng sợ. Đến thời điểm thời gian còn sớm, đoàn kịch nhân viên công tác còn tại điều chỉnh thử máy chụp hình giới, ngoài ra ba tổ khách quý cũng lục tục tới rồi. Xuống xe trước, Hoắc Hiểu Như cũng đem khẩu trang đeo lên, nàng hôm nay tóc mâm cái búi tóc, màu đen áo hủ tỉ thêm quần jean, vừa hưu nhàn, lại mang điểm huyết gốc. Trời xanh móc áo, phong cách gì cũng có thể điều khiển. Đồng ca, hôm nay là cái gì chủ đề? Hoắc Hiểu hỏi thăm một câu bên cạnh Đồng Vũ, mặc dù kịch tổ không có kịch bản, nhưng khẳng định cũng có trước đó cùng khách quý bên này tiết lộ qua tin tức. Nhất là vừa mới nghe hắn ở trên đường những thứ kia dặn đi dặn lại. Đồng Vũ yên lặng nhìn Hoắc Hiểu một mắt, trước mấy đợt đều không hỏi qua hắn cái vấn đề này, này một kỳ là làm sao thấy được hắn có trước thời hạn nhận được kịch tổ thông báo. Em gái nhìn rõ lực cũng quá đáng sợ. Chủ đề của ngày hôm nay cùng kim tiền có liên quan. Đồng Vũ chỉ có thể tiết lộ như vậy điểm ra tới, rốt cuộc làm là phát sóng trực tiếp, khách quý trước thời hạn biết quá nhiều, cũng dễ dàng đâm thủng. Được rồi. Hoắc Hiểu không đếm xỉa tới đem khẩu trang hướng nâng lên sách, cũng không có hỏi lại. Bên cạnh một mực cầm điện thoại di động tại lướt ấy bù Hoắc Tường, ngẩng đầu lên, tuấn mỹ trên mặt thật mộng hỏi, các người đang nói gì? Đồng Vũ liếc liếc về chính mình nghệ sĩ, trong mắt tất cả đều là tràn đầy ghét bỏ, người im lặng đi, không nửa điểm lòng cầu tiến đồ vật. Hoắc Tường. Rất nhanh, Đồng Vũ liền đi. Phát sóng trực tiếp gian đến một cái 10 điểm liền mở ra. Màn đạn trong tất cả đều là các loại hỏi thăm sức khỏe soát bình, Hoắc Tường đã cất điện thoại di động, đeo lên tai ngay sau, đôi ống kính cùng phát sóng trực tiếp giữa cư dân mạng lên tiếng chào hỏi. Bên cạnh Hoắc Hiểu chẳng qua là tính cách tượng trưng nhô đầu ra tới, chào hỏi một câu sau, liền yên lặng đứng ở một bên, làm cái sấn ca bối cảnh bản. Rất nhanh, người chủ trì liền đi ra, nói một đống quảng cáo giao hàng lời mở đầu sau, liền trực tiếp tiến vào chủ đề, nhiệm vụ hôm nay rất dễ dàng. Người chủ trì đại ca ngươi mỗi lần nói ung dung, nhất định chính là không thoải mái. Mỗi một kỳ tất cùng người chủ trì tranh cãi rốt hải, đứng ra nói. Người chủ trì nhất thời liền tà trợn mắt nhìn hắn một mắt, có tin hay không ta cho ngươi mặc giày nhỏ. Duẫn Hải nghe nói, đối ống kính nói, người xem các bằng hữu, nếu như chờ một chút ta nhiệm vụ chưa xong, đều là bởi vì người chủ trì tại phía sau màn thao tác gây ra. Người chủ trì. Lời này rơi xuống, phát sóng trực tiếp gian trong tất cả đều là cùng một màu ha 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 màn đạn, bầu không khí trong nháy mắt liền bị điều động. Người chủ trì hít sâu một hơi, tự động coi thường tranh cãi Duẫn Hải, quay lại ở giữa không trung búng tay ra tiếng, bên cạnh đi ra một cái kịch tổ nhân viên, trong tay cầm mấy cái phong thư. Đây là hôm nay mua thức ăn tư phí. Chờ lát nữa sẽ có đoàn kịch xe mang mọi người đi trấn trên thị tập thượng, sử dụng tư phí mua thức ăn, chính là các vị buổi trưa tự đi giải quyết bữa trưa. Người chủ trì nói xong, kịch tổ nhân viên liền đem 4 cái phong thư phát cho 4 tổ khách quý. Hoắc Tường cầm thư phong, nhéo một cái, thật ngoài ý liệu nói, còn thật dày. Ngay sau đó, hắn đem phong thư mở ra, nhìn thấy bên trong mặt ngạch thời, biểu tình trên mặt trong nháy mắt đọc lại. Hoắc Hiểu thấy hắn thần sắc kỳ quái, liền hỏi, có bao nhiêu? Hoắc Tường há miệng, còn chưa nói xuất khẩu, bên cạnh Duẫn Hải kia tổ liền phát ra một tiếng thán phục, tiết mục tổ nhưng thật biết chơi. Ta còn tưởng rằng dày như vậy một chồng có không ít tiền, kết quả vậy mà mới 20 chương một khối tiền trang chung một chỗ, nhưng không được rất dày. Hoắc Hiểu khỏe môi có rút. Hoắc Tường đem tiền đều lấy ra, đếm sau này, liền một mặt ngậm nhìn hướng mình muội muội, 20 đồng tiền có thể mua cái gì? Buổi chương xong, chương 453, đại tiểu thư cố gắng lên. Thứ chương 453, đại tiểu thư cố gắng lên. Hoắc Hiểu nghe được anh ruột lời này, liền hơi có vẻ ghét bỏ liếc hắn một mắt, liền đem tiền lấy được rồi chính mình trên tay, 20 đồng tiền đồ có thể mua cũng không ít rồi. Hoắc Tường sờ sờ chóp mũi, sau đó liền đối ông kính nói một câu. Xem ra em gái ta rất mạnh, này một kỳ, ta lại có thể nằm. Theo hắn lời này một ra, phát sóng trực tiếp gian trong nháy mắt màn đạn lăn bình rồi. Ha ha ha, luận năm thắng, ai hơn được ta linh vật. Ta lúc này cực kỳ giống sống trong nhung lụa tiểu công chúa. Phúc, tiểu công chúa thật truy. Hoắc Tường móc điện thoại di động ra, nhìn màn đạn trong những thứ này bình luận, trong nháy mắt mặt liền hắc rồi, các ngươi giàu gì chừa cho ta chút mặt mũi có được hay không? Tiểu công chúa là cái quỷ gì? Trong chốc lát, kịch tổ nhân viên công tác liền lái một chiếc có thể ngồi 8 người xe taxi tới, 4 tổ khách quý trước sau lên xe. Hoắc Hiểu dựa vào cửa sổ ngồi, Hoắc Tường ngồi ở nàng phía sau, ngồi bên người là Ngô Miểu cùng Thẩm Tư, bởi vì thượng một kỳ hai người ra khíu, cho nên đang đối mặt Hoắc Hiểu thời điểm, nét mặt đều thật lãnh đạm. Nếu như không phải là ngại vì tại phát sóng trực tiếp, hai người e rằng ngay cả chào hỏi cũng không muốn đánh, cho nên sau khi lên xe, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Đi trấn trên chợ lái xe muốn 15 phút tả hữu, Hoắc Hiểu rảnh rỗi không việc gì liền móc ra điện thoại di động, đi quét một vòng phát sóng trực tiếp gian trong bình luận. Sau đó liền thấy thật nhiều cái biệt danh lạ thường sắp hàng chỉnh tề, bình luận cũng giống nhau như lúc cư dân mạng. Đại tiểu thư cùng một hảo, đại tiểu thư cố gắng lên. Đại tiểu thư cùng hai hảo, đại tiểu thư cố gắng lên. Đại tiểu thư cùng 20 hảo, đại tiểu thư cố gắng lên. Này mấy chục biệt danh nhất trí hảo, không chỉ là cả bình, còn đang không ngừng dùng lễ vật xoát bình, chỉnh là loẹt loẹt. Hoắc Hiểu sờ sờ chóp mũi, được rồi, người có tiền thủy quân luôn là cùng người khác bất đồng, hàm đến rất, dầu gì đem biệt danh sửa lại một chút cũng tốt. Bên người ngồi Ngô Miểu lúc này cũng cầm điện thoại di động đang nhìn phát sóng trực tiếp gian trong tình huống, nhìn thấy một hàng này biệt danh nhất trí, còn không ngừng khen thưởng cư dân mạng thời, nàng liền vội vàng kéo một cái biểu tỷ trầm tư ống tay áo. Biểu tỷ, ngươi nhìn, những người này nhất định là tới cho ngươi cố gắng lên. Ngô Miểu đem điện thoại di động bắt được trầm tư trước mắt, nhường nàng nhìn. Sau khi lên xe, nàng liền đem mặt nhắm, cho nên lúc này nàng nói lời nói, phát sóng trực tiếp gian trong cư dân mạng không nghe được. Trầm tư vốn là cũng bởi vì xe ngồi không thoải mái, thêm lên nông thôn đường lại gồ ghề, đong đưa nàng đầu choáng váng. Lúc này ở nhìn thấy phát sóng trực tiếp gian trong khen thưởng cùng soát bình sau, khóe môi ngắc ngắc, tồi tệ tâm tình ngược lại khá hơn nhiều. Có thể là bằng hữu cổ động đi. Thẩm Tư ngón tay đem bên hai tóc căn về sau ngắc ngắc, thanh âm ngược lại cũng không tiểu, trong xe người đều nghe đến. Thẩm gia phong quang, nàng đi ra ngoài, cũng có rất nhiều người đều kêu nàng đại tiểu thư, cho nên những thứ này biệt danh là đại tiểu thư cùng cư dân mạng, hơn phân nửa là tới ủng hộ nàng. Biểu tỷ ngươi bằng hữu thật hào phóng, một hồi, liền cả rồi nhiều lễ vật, giá trị không ít đây. Nô Miểu lúc nói chuyện, trên mặt liền vừa đến chỗ tốt mang vẻ hâm mộ. Ai, ta cũng muốn như vậy thổ hào bằng hữu. Bên cạnh Duẫn Hải cũng đi theo cảm khái một câu. Thẩm Tư nghe vậy, mặt mũi là thu được cực lớn hư vinh, nàng ho khan một cái, liền hơi có vẻ ngượng ngùng đáp một câu, cái này cũng không cái gì, đều không đáng nhắc tới. Thẩm Tư nói xong, ánh mắt nhưng là lơ đãng quét qua dựa vào cửa sổ ngồi Hoắc Hiểu, thấy nàng túi thấp đầu nhìn điện thoại di động, hơn nữa trên màn ảnh chính là phát sóng trực tiếp giữa trang địa, môi của nàng rắc liền bạch qua vẻ khinh thường. Thật đúng là một chưa thấy qua việc đời thằng nhà quê, nhìn những thứ này khen thưởng e rằng đều hâm mộ chết đi. Ta là cái cặn bã, ta tiếp tục đi gõ chữ chim mọi người ngủ sớm một chút, đừng thức đêm các loại ngày mai đến xem đi. Buổi chương xong, chương 454, sống trong nhung lụa Hoắc tiểu công chúa tưởng. Thứ chương 454, sống trong nhung lụa Hoắc tiểu công chúa tưởng. Không bao lâu, xe liền lái đến chợ thượng. Hương thôn trấn nhỏ cũng không lớn, nhưng người cũng không thiếu, hai bên đường phố đều là bày sạp. Đoàn người mỗi tổ trên tay chỉ có 20 nguyên kinh phí, trừ mua thức ăn, căn bản không tiền dư mua những thứ khác. Đối với chưa từng tại nông thôn sinh hoạt quá, càng không có thấy qua hỗn loạn nháo hò hét tràng diện tầm tư, khi nhìn đến trước mắt rậm rạp chẳng chịt đi chợ người thời, cho dù là nghĩ giữ như thường ưu nhã tư thái, đều có chút gượng gạo. Đừng nói nhường nàng đi vào chợ bán đồ ăn đi mua thức ăn, ngay cả đi ở những thứ này trong đám người, nàng đều cảm thấy muốn nghẹt thở. Mà nông thôn địa phương nhỏ, đối minh tinh không có quá lớn truy phùng cảm, cho dù là cảm thấy cái này người thoạt trông quen mắt, cũng sẽ không cố ý đi chú ý. Hoắc Hiểu tại huyện thành nhỏ trong cùng lao thái thái sinh hoạt quá một đoạn thời gian rất dài, cho nên đối với chợ cũng không xa lạ gì, nàng nhìn một cái trên mặt rõ ràng mang tò mò tư ca, liền yên lặng lắc lắc đầu. Quả nhiên cư dân mạng tổng kết đến rất sâu sắc. Sống trong nhung lụa tiểu công chúa, đi theo ta đi. Hoắc Hiểu kéo Hoắc Tường, giọng nói trầm thấp. Hoắc Tường nháy mắt rồi hạ mắt, ngũ quan tinh xảo lập thể, một đầu cuốn cuốn màu nâu tóc ngắn, ngơ ngác manh manh biểu tình sinh động lại mang chút ít khốc, đứng ở trong đám người chính là trời xanh sáng lên thể. Bỏ qua một bên hắn hát nhảy thiên phú, quang là cái này người, không cần bất kỳ gói hàng, kia không góc chết mỹ liền tự mang hào quang thần tượng, đỉnh lưu cũng không phải là không có lửa làm sao có khói, cho nên đỏ lá tất nhiên. Hoắc Tường biết chính mình có bao nhiêu cân lượng, đối với em gái phân phó, hắn tuyệt đối là phục tùng vô điều kiện. Kịch tổ chỉ cho mua thức ăn kinh phí, cũng không có chủ động báo cho biết cần mua ở đâu thức ăn, cho nên tiến vào chợ sau liền cần chính mình đi tìm thức ăn chẳng. Hoắc Hiểu kéo Hoắc Tường cơ hồ là xe chạy quen đường hướng bên trong thị trường đi. Rất nhanh liền đem Duẫn Hải Thẩm Tư cùng với Tiêu Mặc Lăng ba tổ ném ở sau lưng. Thẩm Tư bởi vì sợ bị chợ người trên đụng vào làm quần áo dơ, cho nên đi rất chậm, Duẫn Hải cùng Tiêu Mặc Lăng hai tổ thấy vậy, căn cứ vào khách khí, đành phải chờ nàng cùng nhau. Thẩm Tư nhìn biến mất trong đám người Hoắc Hiểu cùng với Hoắc Tường, khóe môi lần nữa phiết liếu phiết, quả thật là thằng nhà quê ra đời. Lúc cuối cùng muội muội thật giống như đối nông thôn rất quen. Nô Miểu nhìn Duẫn Hải cùng Tiêu Mặc Lăng, bỗng nhiên giọng ôn tồn nói một câu. Lời này thật ra thì chính là đang ám chỉ mọi người, này hai huynh muội ra đời không tốt, có thể là người nhà quê. Duẫn Hải mi tâm nhéo đinh, nhưng là nhàn nhạt nói, nơi này vốn là chỉ có một con đường, đi vào tìm bán món ăn cũng bình thường. Nô Miểu thần sắc cứng đờ, bất quá rất nhanh liền khôi phục tự nhiên, cũng là, chúng ta cũng đi nhanh đi. Ừ. Duẫn Hải gật gật đầu, đi ở trước mặt. Lần này, hắn ngược lại không tận lực chậm lại nhịp bước, rất nhanh cũng cùng Thẩm Tư tổ này kéo ra chút khoảng cách. Phát sóng trực tiếp gian trong, có không có cảm thấy cái này Nô Miểu nói chuyện ngấm ngầm hại người. Nàng khả năng lại muốn kéo đạp em gái ta, xem ra thượng đồng thời vả mặt còn chưa đủ. Biểu muội chẳng qua là thuận miệng nói câu. Các ngươi những thứ này não tàn huynh muội phấn muốn không nên như vậy ngôn ngữ sắc bén. Phi, liền cho ta đại tiểu thư sách giày cũng không xứng. Bên này, Hoắc Hiểu mang Hoắc Tường đã tới bán món ăn bạn hàng trước. Hoắc Tường nhìn chạm đất thượng một đống thức ăn, hỏi qua giá tiền sau, hắn liền đứng tại chỗ tính toán 20 đồng tiền đủ mua chút gì. Thôi đi nửa ngày, Hoắc Tường gãi đầu một cái, đưa mắt liền rơi vào chính mình muội muội trên người. Muội, ngươi nghĩ xong làm sao mua thức ăn sao? Hoắc Hiểu nghiêng đầu nhìn hắn một mắt, chỉ chiều hắn ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Buổi chương xong, chương 455, người tuổi trẻ nhưng thật biết chơi. Thứ chương 455, người tuổi trẻ nhưng thật biết chơi. Hoắc Tường nghe lời đến gần, sau đó liền nghe em gái thanh âm chuyển tới. Ngươi buổi trưa muốn ăn cái gì? Hoắc Hiểu một điểm đều không hoảng hốt hỏi một câu. Hoắc Tường liếc muội muội một mắt, chúng ta chỉ có 20 đồng tiền. Ý tứ là, muốn ăn cái gì đều không quá có thể. Hoắc Hiểu lông mày vừa nhấc, tiểu công chúa, ngươi có phải hay không xem thường 20 đồng tiền? Hoắc Tường nghe được tiếng kia tiểu công chúa, mặt liền xanh biếc. Cư dân mạng trêu ghẹo cũng được đi, em gái hắn vậy mà cũng ồn ào lên theo. Quá đáng ghét. Quay đầu, không nghĩ phát biểu. Hoắc Hiểu bật cười lắc lắc đầu, liền hạ thấp ngữ khí, mang đi cương triều, nói, chúng ta chờ chậm một chút tới. Hoắc Tường lại quay đầu lại, tại sao? Bây giờ không mua sao? Trễ giờ người thiếu, thức ăn càng tiện nghi. Hoắc Hiểu kinh nghiệm 10 phân phong phú trả lời. Nàng chiêu trước mặt đầu cầu đi về phía. Hoắc Tường thấy vậy, liền nhỉ non rồi một tiếng, quả nhiên vẫn là muội muội có trình độ. Phát sóng trực tiếp gian. Phúc, linh vật đã nghiêm trọng bại lộ hắn sinh hoạt ngu si thuộc tính. Linh vật ngươi cái này ca ca thật là nhân thiết toàn sụp đổ, dứt khoát sau này đổi làm đệ đệ thôi đi. Bá đạo muội muội online sủng ca. Toàn thế giới thiếu ta một cái như vậy muội muội. Đại tiểu thư Vi Vũ. Duẫn Hải đám người đi tìm lúc tới, thấy Minh muội tổ chuyện khác không có làm, ngay tại kia chơi game đánh rất vui vẻ, mà đứng bên cạnh nhiếp ảnh gia đại ca, cơ hồ là mặt đầy hát tuyến. Làm nhiều năm như vậy nhiếp ảnh gia, ghi rồi vô số kỳ tiết mục, liền chưa thấy qua lớn lối như vậy Minh muội tổ. Đáng giận hơn là phát sóng trực tiếp giữa cư dân mạng, lại còn tại chụp 666 khen trò chơi gì đánh thật hay. A, người tuổi trẻ nhưng thật biết chơi. Duẫn Hải đi tới sau, hầu nghi quét một vòng chân của hai người bên, hỏi, các ngươi không đi mua thức ăn? Hoắc Tường trên tay ván này trò chơi còn không có kết thúc, hắn không ngẩng đầu trả lời, em gái ta nói ít người thời điểm thức ăn càng tiện nghi. Duẫn Hải sớm từ trước hai kỳ liền đã nhìn ra, này đối huynh muội tổ, toàn dựa vào muội muội mang nằm, cho nên đối với Hoắc Hiểu còn rất có hảo cảm. Nghe được Hoắc Tường như vậy vừa nói, hắn cũng dự tính chờ bọn họ mua một lần. Thẩm Tư mới vừa đi gần, liền vừa vặn nghe được Hoắc Tường mà nói, đáy mắt giọng địa mai chợt lóe rồi biến mất. Liền nói cái này lục hựa từ sau khi xuất đạo vẫn dùng nghệ danh, nhưng thật ra là vì che giấu hắn nghèo kiết thân thế đi. Thẩm Tư khẽ môi kéo một cái, liên quan tới cái này lục hựa, mặc dù không phải là điện ảnh và truyền hình vòng, nhưng nhạc đàn đỉnh lưu thân phận giả vị nhường người nghĩ không chú ý cũng không được. Cái này người cơ hồ là từ sau khi xuất đạo vẫn lửa đến bây giờ, cơ hồ là số không hai tiếng, tại trong vòng tiếng đồn thật tốt, tuyệt đối là một cổ thanh lưu. Ở bên ngoài tất cả mọi người biết được chính giữa, lục hựa trừ nghệ danh, cơ hồ không người biết hắn tên thường gọi kêu gì, hơn nữa cứ nghe từng có thám tử đi điều tra hắn lai lịch cụ thể, nhưng đều giống như không tra được. Giống nhau cha không ra tình huống chỉ có hai loại, một loại là hào môn đại gia tộc, có chính mình đường dây mạng, không muốn để cho người biết thân phận, tự nhiên cũng liền không tra được. Mà một loại khác chính là gia đời bần hàn. Bần hàn gia đình gia đời bất lợi cho tại giới giải trí trong lập nhân thiết, cho nên, giống nhau công ty quản lý cũng sẽ giúp kỳ dấu dếm, không tra được cũng tính bình thường. Mà từ phía trước hai kỳ tình huống đến xem, nhắc tới hai huynh muội đến từ hào môn đại gia tộc, nàng cũng không tin. Cuối cùng không có cái nào hào môn đại gia ra người tới, đối nông thôn sẽ quen thuộc như vậy. Vốn là nàng còn có ôm cùng lục kết giao tâm thái, nhưng trải qua thượng hai kỳ sau chuyện này, à, hắn không xứng. Thẩm Tư thu hồi tầm mắt. Bổn chương xong, chương 456, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ trọng yếu. Thứ chương 456, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ trọng yếu. Thẩm Tư không lại quản Hoắc Tường cùng Hoắc Hiểu hai người, rất nhanh liền cùng chính mình biểu muội cùng nhau đi hoàn thành tiết mục tổ giao phó nhiệm vụ. 10 phút sau, Hoắc Hiểu cất điện thoại di động. Hoắc Tường vẫn còn trò chơi bị muội muội mang nằm vui vẻ chung, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía nàng, "Muội, chờ trở về, ngươi lại mang ta đánh mấy đêm, thượng cái vương giả đi." Hoắc Hiểu huyệt thái dương thẳng thình thịch, mà không cảm giác cự tuyệt, không thời gian. Hoắc Tường sờ sờ chóp mũi, liền thật ủy khuất hỏi, "Muội muội ngươi ghét bỏ ta rồi?" Hoắc Hiểu liếc hắn một mắt. Xem ra hắn quản lý dặn dò, đã thành công bị hắn quên mất. Nhân thiết toàn sụp đổ. Hoắc Hiểu nhìn lướt qua người rõ ràng ít rất nhiều trợ, nói, "Làm tránh sự." Hoắc Tường nghe vậy, lập tức liền đứng thẳng người, dẫn đầu đi ở phía trước, "Nhường ta tới." Vậy nước nằm thắng hai kỳ, nay một kỳ mua thức ăn như vậy chuyện đơn giản, phải do hắn hoàn thành. Hoắc Hiểu nhìn người nào đó bóng lưng, "Được rồi, tiểu công chúa vui vẻ là được rồi." Hoắc Tường chạy hết một vòng, cuối cùng tại một cái thoạt trông 60 mấy tuổi bán thức ăn lão nhân ra gian hàng trước dậm chân. Lão nhân ra gian hàng thượng thức ăn còn dư lại đến không tính là đặc biệt nhiều, thức ăn cũng có chút ủ rũ, điển hình là bị người soi còn dư lại. Gần đây bị lao đầu chi phối phải có chút lợi hại, cho nên Hoắc Hiểu vừa nhìn thấy người lớn tuổi, liền đầu trọc. Hoắc Tường không chú ý tới em gái nét mặt, chỉ kia một đống cà chua liền hỏi, "Lão bản, ngươi này cà chua bán thế nào?" Lão nhân ra thấy gian hàng trước đứng đều là người tuổi trẻ, nhất là nhìn Hoắc Tường còn có chút quen mắt, nhưng nhất thời liền không nhớ nổi ở nơi nào xem qua, dừng một chút, hắn liền nói, "2 khối một cân." Hoắc Tường vừa nghe, liền rết giới nói, "3 đồng tiền 2 cân người bán không?" Bên cạnh Hoắc Hiểu ngược lại bất ngờ như mày, không nhìn ra tiểu công chúa còn sẽ rết giới. Lão nhân lắc lắc đầu, "Kia 4 đồng tiền 2 cân." Hoắc Tường liền lại trả giá. Dứt lời, lão nhân sửng sốt giây lát, "Tiểu tử này, có phải hay không không trải qua tiểu học?" Bên cạnh Hoắc Hiểu đã nâng lên tay chặn lại chính mình mặt. Quả nhiên liền không thể ôm ảo tưởng. Phát sóng trực tiếp gian trong cũng cười nghiêng ngửa. "Kaka, ngươi tỉnh lại đi, bại lộ thông minh." "Lão bản, 2 khối 1 cân." "Kaka, 4 đồng tiền 2 cân bán không?" "Lão bản, sợ không phải cái hàm hàm." "Không được, ta mau cười chết rồi." "A, liền cái này, liền này." Thật là thấp chí trẻ em sung sướng nhiều. Bên cạnh yên lặng đi theo huynh muội hai người Duẫn Hải, đồng nhiên vỗ một cái Hoắc Hiểu bà vai, "Cảm khái, muội muội, ngươi thật thật không dễ dàng." Hoắc Hiểu bày tỏ bất đắc dĩ vỗ tay. Duẫn Hải cùng hắn hợp tác đi ra ngoài, bọn họ cũng phải hoàn thành tiết mục tổ nhiệm vụ. Bên này Hoắc Tường còn đang cùng lão bản giết giới, Hoắc Hiểu không khỏi nhà mình tiểu công chúa chỉ số thông minh bại lộ quá nhiều, trực tiếp đem người kéo đi rồi. Còn không mua được món ăn Hoắc Tường, một mặt mộng nhìn hướng mình muội muội, "Muội, thì thế nào? Bây giờ giao cho ngươi một cái nhiệm vụ rất trọng yếu." Hoắc Diểu ánh mắt thanh lượng, giọng nói lộ ra trầm. Hoắc Tường nghe vậy, lập tức liền đứng thẳng người, nhiệm vụ gì? Cầm ra ngươi điện thoại di động, nhìn một chút phát sóng trực tiếp giữa bình luận. Hoắc Diểu nói xong, xoay người rời đi. Hoắc Tường sợ run hồi lâu, Hoắc Tường kịp phản ứng, hắn móc ra điện thoại di động, tiến vào phát sóng trực tiếp gian trong sau, nhìn thấy mãn bình đều là nhân thiết sụp đổ rồi thời, cả người liền lâm vào sâu đậm tự bế chính giữa. Đợt này cư dân mạng cũng quá khó hầu hạ rồi. Một bên khác, Hoắc gia biệt thự đang xem truyền trực tiếp Tống Ninh cùng Hoắc Tấn Viêm hai người, nhìn thấy con trai nhỏ kia ngốc đặc tả ống kính thời, đều không hẹn mà gặp che hạ ánh mắt. Buổi chương xong, chương 457, an bài điểm người đi theo Hiểu Hiểu. Thứ chương 457, an bài điểm người đi theo Hiểu Hiểu. Thật may cái này tiểu tử ngốc ban đầu dùng là nghệ danh. Nửa ngày, Hoắc Ba Ba cảm khái nói một câu, nếu không thật không có cách đi ra ngoài gặp người. Tống Ninh yên lặng nhìn một cái chồng mình, không nói lời nào. Vẫn là ta khuê nữ đồng, làm cái gì đều đâu vào đấy, đem ca ca chiếu cố đến nhiều hảo. Hoắc Ba Ba sờ cằm, khen một cái khởi con gái tới, cằm liền thật cao nâng lên. Nhắc tới cái này, Tống Ninh trên mặt liền miễn không được lộ ra thương tiếc, cũng không biết con gái khi còn bé chịu bao nhiêu khổ. Có thể ở như vậy gian khổ điều kiện chung biểu hiện như vậy vân đạm phong khinh, đủ để nhìn ra nàng từ nhỏ sinh hoạt là như thế nào. Tống Ninh mỗi lần nhìn thấy phát sóng trực tiếp gian những thứ kia bình luận nói con gái nàng là hương ba lão, trừ sinh khí bên ngoài, càng nhiều hơn chính là khó chịu. Hoắc Ba Ba vô vô vợ bà bay, đều là chuyện lúc trước. Ôm sai sự kiện ai cũng không nghĩ tới, may ra bây giờ nữ nhi ruột thịt cũng đã trở lại, còn rất ưu tú. Tiếp tục nhìn phát sóng trực tiếp đi. Tống Ninh cầm điện thoại di động, hướng sau ghế salon nhích lại gần. Hoắc Ba Ba ừ một tiếng, bất quá rất nhanh hắn nhớ ra cái gì đó, liền lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Tống Ninh, đúng rồi, ta còn quên một chuyện, có người gần đây đang đánh tham chúng ta Hoắc gia. Tống Ninh vừa nghe, mi tâm hơi linh, người nào? Hỏi dò Hoắc gia làm gì? Ta cũng là hôm qua nghe công ty người nhắc tới, không biết là người nào. Hoắc Ba Ba lắc lắc đầu. Tống Ninh nghĩ tới một ít gì, ngay sau đó liền nói, gần đây an bài điểm người đi theo Hiểu Hiểu đi. Ừ, ta cũng nghĩ như vậy, không thể để cho lão Tam chuyện lại dẫm lên vết xe đổ. Hoắc Ba Ba thanh âm trầm trầm. Nhắc tới lão Tam, Tống Ninh ngực liền trận khó chịu, thở dài một cái, cũng không nói gì nữa. Bên này, Hoắc Hiểu lấy thời gian ngắn nhất, mua hảo mấy món ăn, Hoắc Tường tới lật túi thời điểm, phát hiện còn có một miếng thịt thời, liền miễn không được một lần nữa khiếp sợ. Em gái hắn không chỉ có các hạng toàn năng, sinh hoạt kỹ năng còn đầy điểm, quả thật nhường hắn cái này làm anh không đất dung thân. Rất nhanh, mấy tổ đều mua xong thức ăn, tụ ở rồi cùng nhau. Bốn tổ, chứ Hoắc Hiểu trong tay xách một đại bao bên ngoài, ngoài ra ba tổ vật trong tay thật nhiều con có nàng một nữa. Muội muội là cao thủ. Dưới sự so sánh tới sau, Duẫn Hải chiều Hoắc Hiểu giơ ngón tay cái. Tạm tạm thôi. Hoắc Hiểu mi giơ giơ lên, cứ việc khẩu trang che cả nàng hơn nửa gương mặt, nhưng vẫn là cho người một loại mơ hồ thần bí mỹ cảm. Bên cạnh Ngô Miểu liếc mắt Hoắc Hiểu, liền không ưa người này mỗi lần cái này kiêu ngạo hình dáng, trên mặt nàng duy trì mỉm cười, nói một câu, muội muội này thông thạo dáng vẻ, thường xuyên mua thức ăn sao? Không có tiền mời bà mẫu, liền chỉ có thể tự mình động thủ. Đây là trong lời nói ngầm đâm. Hoắc Hiểu nét mặt ngược lại không có thay đổi gì, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn nàng một mắt, liền thu hồi tầm mắt. Bị không để ý tới Ngô Miểu thần sắc có trong nháy mắt cương, nhưng ở ống kính phía dưới, nàng vẫn là duy trì quen có hình tượng thuộc nữ. Trong chốc lát, tiết mục tổ xe taxi liền lái tới, đoàn người lên xe. Trở lại trong thôn, thời gian đã là buổi trưa, tiết mục tổ sớm liền cho bốn tổ khách quý bố trí xong riêng mình tiểu phòng bếp. Cái gọi là tiểu phòng bếp, thực tế chính là một cái đơn sơ đốt tuổi đốt tiểu lò. Chưa bao giờ xuống bếp Hoắc Tường nhìn tiểu lò, liền mặt đầy vẻ lo lắng, tiết mục này tổ chính là ra tới làm khó người. Hoắc Hiểu nhìn tiểu công chúa một mắt, cũng không lên tiếng, ung dung vén tay áo lên, đem trong túi mua được thức ăn, nhất nhất lấy ra. Hoắc Tường thấy vậy, cũng đi theo vén lên ống tay áo. Buổi chương xong, chương 458, kỹ năng đầy điểm muội muội. Thứ chương 458, kỹ năng đầy điểm muội muội. Ngươi không cần tới hỗ trợ, đi ngồi chờ ăn cơm là được. Hoắc Hiểu cự tuyệt người nào đó hỗ trợ. Hoắc Tường đưa tay tại giữa không trung, thật cao gầy keo vóc người, đứng lặng tại chỗ, tuấn mỹ trên mặt liền mang theo phiền muộn. Sau đó hắn thu hồi tay, lại đem tay áo cho buông xuống, tựa như đã bị ghét bỏ thói quen, đối máy chụp hình máy thu hình lộ ra một người mỉm cười sau, liền thật là đi tới bên cạnh, rời qua tiểu bằng ghế ngồi xuống. Lao nghe lời, phát sóng trực tiếp gian trong. Ha ha, bá đạo tổng tài muội muội lần nữa online. Thích như vậy lại a lại khóc muội muội. Ngại quá, nhìn xong cái này đem xô, tự mình đã từ ca ca phấn bỏ tưởng trở thành muội muội phấn. Phát sóng trực tiếp gian có máy vi tính cao thủ sao? Cầu em gái phương thức liên lạc. Không việc gì có thể làm, Hoắc Tường đành phải lại móc ra điện thoại di động, tiến vào phát sóng trực tiếp gian nhìn thấy bình luận sau, hắn mặt liền có chút hắc, sau đó đối mạch, bắt đầu các loại hồi dỗi cư dân mạng. Công khai bỏ tưởng, các ngươi liền là một đám giả fan. Những thứ kia nghĩ muốn em gái ta phương thức liên lạc, các ngươi ban ngày ban mặt, làm gì mộng đâu. Bên cạnh nhiếp ảnh gia đại ca nhìn, liền rất bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vị này thật sự là cái kia lấy cao lãnh nhân thiết nổi tiếng đỉnh lưu lục của sao? Luôn cảm giác cùng thực tế không hợp. Nửa giờ sau, Hoắc Hiểu liền đem ba món ăn một món canh làm hảo, bưng tới rồi bên cạnh tiểu trên bàn ăn. Mỗi một mâm trong thức ăn phân lượng không coi là nhiều, nhưng bán tương thoạt trông rất tinh xảo, nghe cũng rất thơm, rất có loại tiệm cơm đầu bếp thành quả hình dáng. Hoắc Tường đầy mặt khiếp sợ, quả thật không dám tin tưởng chính mình ánh mắt, đây thật là 20 đồng tiền giá vốn làm ra tới. Em gái hắn cũng quá lợi hại rồi. Bên cạnh nhiếp ảnh gia đại ca cố ý đem ống kính nhắm ngay tiểu thức ăn trên bàn. Thức ăn này làm quá tinh xảo, có tinh cấp đầu bếp xuất phẩm dáng vẻ. Nhìn muội muội thức ăn này, lại nhìn ta bây giờ ăn, trong nháy mắt không có khẩu vị. 20 đồng tiền, ba món ăn một món canh, không hổ là kỹ năng đầy điểm muội muội. Đại tiểu thư chính là lợi hại. Cho đại tiểu thư điểm khen. Sau đó chính là mãn bình hỏa tiễn lễ vật, toàn là tới từ biệt danh là đại tiểu thư cùng kia 20 mấy hảo, trong nháy mắt liền đem phát sóng trực tiếp gian những thứ khác cư dân mạng bình luận bao trùm rồi quá khứ. Hoắc Hiểu không biết phát sóng trực tiếp giữa chuyện, chỉ lấy qua chén đũa cất xong, quay lại nhìn về phía bên cạnh nhiếp ảnh gia đại ca, ăn cơm đoạn này có thể không cần ghi đi. Nhiếp ảnh gia đại ca hiểu Hoắc Hiểu ý tứ, bởi vì đối phương là không lập mặt, hơn nữa đạo diễn bên kia cũng đặc biệt đã thông báo, rất nhanh, hắn liền đem máy quay phim ống kính tắt rồi. Trong lúc nhất thời, phát sóng trực tiếp gian trong thì ít huynh muội tổ bóng người, chỉ còn lại ngoài ra ba tổ phân bình cùng khung hình ảnh. Mà cách vách, Thập Tư mới vừa xào hảo một mâm khoai tây sợi. Kể từ thượng một kỳ nhiệm vụ chưa xong bị trừng phạt nấu cơm, sau đó tại trong tiết mục ra tiểu khứu sau, nàng sau khi trở về liền cố ý luyện mấy ngày chủ nghệ. Khoai tây sợi mặc dù cắt hơi không quy luật điểm, có chút đốt dính chung một chỗ bên ngoài, tổng thể so sánh với một kỳ tiến bộ nhiều, cho nên Thập Tư còn thật hài lòng hôm nay thành quả. Nàng đem mâm đặt ở tiểu trên bàn ăn, bên cạnh nhiếp ảnh gia đại ca đem ống kính đúng rồi quá khứ. Biểu tỷ, ngươi chủ nghệ tiến bộ thật là nhanh a. Bên cạnh Ngô Miểu tán dương. Thập Tư nhướng mày, trong miệng khiêm tốn đáp một câu, vẫn là xào phải có điểm hồ rồi, bất quá mùi vị hẳn là có tiến bộ. Đã rất khá, ta cũng sẽ không. Nô Miểu thấp giọng nói. Thẩm Tư cười cười. Nô Miểu lúc này lại lấy ra điện thoại di động tới, chụp chương chiếu, làm kỷ niệm. Chụp mấy chương chiếu sau, nàng liền lại điểm vào phát sóng trực tiếp gian, chuẩn bị nhìn một chút cư dân mạng bình luận. Còn lại ba chương còn đang viết cặn bã chạy, hắc hắc có nguyện phiếu giọt bảo bảo đầu ta đi. Buổi chương xong, chương 459, nhà ai thổ hào như vậy hảo. Thứ chương 459, nhà ai thổ hào như vậy hảo. Nô Miểu điểm đi vào, nhìn thấy nhiều nhất chính là liên tục không ngừng lễ vật xuất bình, rất khiếp sợ. 20 mấy hảo, trên trăm liên phát hỏa tiễn, mấy triệu cả đi ra ngoài, bàn tay này bút. Phi thường có thể diện. Nô Miểu cố ý nhìn những thứ này cả lễ vật trước chế biệt danh, lại là đại tiểu thư cùng. Nhất thời, Nô Miểu liền ngẩng đầu lên liếc nhìn chính mình biểu tỷ, mấy triệu cổ động khen thưởng, nàng bằng hữu thật sự rất hảo. Mặc dù Thẩm gia bản thân chính là thế gia hào môn, mấy triệu căn bản cũng không coi vào đâu, nhưng ít nhất ở nơi này bộ game số thượng, lúc này phát sóng trực tiếp gian trong phản ứng, biểu tỷ nàng cũng đã là kiếm đủ thổ hào nhân thiết. Cách vách cũng mới vừa làm thức ăn ngon, liền qua đây xuyến môn Duẫn Hải, nhìn thấy trên bàn hai mâm thức ăn, ngược lại thật ngoài ý liệu. Bán tương mặc dù đều không tốt lắm, nhưng rõ ràng so với trước đó tiến bộ rất đại. Thẩm Tư thấy Duẫn Hải qua đây, không khỏi cười hỏi, "Duẫn tiền bối các ngươi đã làm xong?" Duẫn Hải gật gật đầu, mới vừa xào hảo, muốn nhìn một chút mọi người đều đã làm chút gì thức ăn. Thẩm Tư nhíu mày, liền thuận miệng hỏi rồi câu, "Những thứ khác tổ cũng đều làm xong chưa?" "Ha ha, ta cũng mới tới ngươi cái này, huynh muội tổ cùng tiểu tiêu kia một tổ còn chưa kịp đi." Duẫn Hải cười, "Vậy ta còn thật có mặt mũi." Thẩm Tư trêu ghẹo nói, nàng ánh mắt lại rơi ở bên cạnh biểu muội trên người, thấy nàng cầm điện thoại di động đang là người, liền nói, "Miểu Miểu, phát sóng trực tiếp gian trong hẳn có thể nhìn thấy những thứ khác tổ đều đã làm chút gì thức ăn đi." Nô Miểu phục hồi tinh thần lại, đầu tiên là gật gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu. Người cái này lại gật đầu, lại lắc đầu là ý gì? Thẩm Tư hơi có vẻ nghi ngờ hỏi câu. Liên Duẫn Hải cũng nhìn về phía Nô Miểu. Nô Miểu hướng phía trước đi mấy bước, đi tới Trầm Tư bên cạnh, lần nữa mở ra điện thoại di động màn ảnh, sau đó đưa cho nàng nhìn. Thẩm Tư nhìn nàng, lúc này mới đưa mắt rơi vào trên màn ảnh điện thoại di động. Ta cũng nghĩ nhìn thứ khác tổ làm món ăn gì, nhưng là không có biện pháp, lúc này hình ảnh đều bị lễ vật xóa bình. Nô Miểu thật bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói: "Thẩm Tư thấy được cả lễ vật biệt danh, lại là đám kia biệt danh đại tiểu thư cùng khen thưởng, hơn nữa lại nhìn phía dưới bình luận, đều là khen thức ăn làm tốt lắm mà nói." Thẩm Tư không khỏi lại nhìn mắt trên bàn hai món ăn, quả thật so sánh với một kỳ làm tốt lắm rất nhiều. Nhất thời, môi của nàng rắc liền ngoắc ngoắc. Chính là không biết những người này là ai an bài tới cho nàng giữ thể diện. Bên cạnh Duẫn Hải nghiêng quá đầu tới nhìn lướt qua, nhìn thấy trên màn ảnh trăm liên phát hỏa tiên thời, liền hơi có vẻ hâm mộ làm cho đùa nói câu: "Cũng không biết là nhà ai thổ hảo, thật là có tiền." Nô Miểu nhìn Duẫn Hải, che miệng cười cười, trêu ghẹo nói: "Duẫn thúc, này còn cần đoán sao? Nữ khách quý cũng chỉ có mấy cái, ngài cảm thấy sẽ là ai ra?" Duẫn Hải lúc này cũng chú ý tới khen thưởng cư dân mạng biệt danh đại tiểu thư cùng, nhất thời hắn liền tay ôm ngực, đầu ngón tay vớt cảm. Huynh muội tổ muội muội hẳn không quá giống, kia hai hải tử thoạt trông liền rất địa thấp, hẳn sẽ không an bài người tại phát sóng trực tiếp gian cả như vậy đại chiến trận hào lễ. Như vậy có thể thấy, này thổ hào tất nhiên chính là Thẩm Tư một tổ này, mà cái này biểu muội Ngô Miểu mọi việc đều bưng Thẩm Tư, thêm lên Thẩm Tư ra thế bối cảnh nghe nói thật hào môn, cho nên những người này hẳn chính là tới cho Thẩm Tư giữ thể diện rồi. Phân tích rõ ràng, Duẫn Hải liền nhìn về phía Thẩm Tư, cảm khái buông tiếng thở dài, "Thẩm ảnh hậu ngươi ra đám này thổ hào còn kém đại. Chân đồ trang sức không?" Thẩm Tư ho khan một cái, chẳng qua là hơi làm khiêm tốn trả lời, "Tiền bối nói đùa, chính là bằng hưu tới chống đỡ giữ thể diện, cho phát sóng trực tiếp gian ra tăng điểm nhân khí." Buổi chương xong, chương 460, làm người muốn văn minh, phải có tố chất, không thể mắng người. Thứ chương 460, làm người muốn văn minh, phải có tố chất, không thể mắng người. Bởi vì mở mạch, cho nên mấy người nói lời nói phát sóng trực tiếp giữa cư dân mạng đều nghe đến. Thẩm Tư nói đoạn văn này, thì chẳng khác nào trực tiếp nói cho tất cả người, những thứ này khen thưởng thổ hảo, liền là hướng về phía nàng tới. Huống chi, nàng cũng bản thân liền cho là những người này là tới cho nàng tạo thế, rốt cuộc mấy cái khách quý trong, chỉ có nàng mới phân phối như vậy thổ hảo cùng. Còn huynh muội tổ Hoắc Hiểu, nàng căn bản không nhớ nổi nàng tới. Mà chính mình biểu muội, nàng cũng rất rõ ràng, thì càng hẳn sẽ không đúng rồi. Vì vậy, theo mấy người đoạn đối thoại này, phát sóng trực tiếp gian trong nháy mắt liền sôi trào. Ngoa tạo, soát bình thổ hảo là tư ra phan sao? Cái này cũng quá ngang ngược rồi, ta vừa mới mò ra máy tính một chút, ít nhất thưởng có 2-3 triệu đi vào. Trước kia thì có nghe nói tư là tới từ nào đó cự hào gia đình, bây giờ nhìn lại tin đồn tuyệt không đồ giả. Thổ hào tư, xin nhận lấy ta đầu gối. Này, chẳng lẽ chỉ có ta cảm thấy những thứ này thổ hào không phải tư ra sao? quỳ lệ tư tư. Sau đó, phát sóng trực tiếp giữa họa phong một bên, tất cả đều là cùng một màu đang khen khen trầm tư bình luận, trong nháy mắt liền đem duy nhất kia điều nghi ngờ bình luận cọ rửa đi. Thẩm Tư nhìn phát sóng trực tiếp gian tất cả đều là sùng bái nàng bình luận, giờ khắc này, cái loại đó bị người truy phủng cảm giác ưu việt trong nháy mắt đạt tới chót đỉnh. Trước hai kỳ bởi vì bị Hoắc Yểu cùng Hoắc Tường hai người cướp đi ngọn gió, tựa hồ vào lúc này, rốt cuộc thu được nợ mày nợ mặt. Thẩm Tư tâm tình trở nên giỏi vô cùng. Một bên khác, còn tại an bài người cho đại tiểu thư cả lễ vật biệt dành kêu đại tiểu thư cùng phía sau màn thổ hào đầu lĩnh, lần nữa cầm điện thoại di động lên nhìn thời điểm, thấy phát sóng trực tiếp giữa bình luận nhân vật chính, lại biến thành một cái không biết nơi nào bể ra tư tư thời, hắn trong nháy mắt liền từ trên ghế đứng lên. Hắn tự động, làm ngồi một chút tại trước bàn hội nghị còn lại mười mấy người, thiếu chút nữa không đem điện thoại di động cho phủi xuống ở trên bàn. Này cái gì tư tư, nơi nào bể ra? Coi như Hoắc gia đại tổng quản Hoắc Trường Thiên, hơn 40 tuổi, quanh thân buồn liền mang theo một cổ hung man khí tức, lúc này trầm mặt dáng vẻ, càng kinh người. Bên cạnh người thủ hạ ho khan một cái, liền cầm điện thoại di động, chỉ phát sóng trực tiếp trong hình Thẩm Tư, nói, chính là người này. Đại tổng quản này tự động lọc những người khác bản lãnh thật đúng là không ai bằng, rõ ràng lúc trước đều thấy hai kỳ phát sóng trực tiếp rồi, lại vẫn thông ra mặt những thứ khác khách quý tên đều không biết. Hoắc Trường Phong liếc nhìn người thủ hạ điện thoại di động, nhìn thấy Trầm Tư gương mặt đó, đáy mắt liền lộ ra nồng nặc chán ghét. Nguyên lai là cô nàng này. Cô gái này trước hai kỳ liền nghĩ tại đại tiểu thư kia tìm cảm giác ưu việt, cuối cùng đều bị đại tiểu thư vả mặt, lần này lại như vậy không biết xấu hổ nói bọn họ cả lễ vật đều là cho nàng chống đỡ chẳng tử. Hoắc Trường Phong híp híp mắt, liền nói, các ngươi bây giờ lập tức đổi cái biệt danh. Ngạch, ta cảm thấy cũng không cần đi, trực tiếp bình luận mắng nàng mấy câu không là được rồi. Dù sao hai mươi mấy hảo, thay nhau soát bình, cũng đủ đánh nàng mặt. Thật ra thì bên cạnh người thủ hạ là cảm thấy đại tiểu thư cùng danh tự này còn quá dễ nghe, không quá muốn thay đổi. Hoắc Trường Phong liếc người thủ hạ một mắt, cái này cũng thời đại nào, đều nói làm người muốn văn minh, phải có tố chất, mắng chửi người là thuộc về cấp thấp nhất thủ đoạn. Người thủ hạ nghẹn nghẹn, cẩn thận hồi quá tương lai, hình như là thật có đạo lý. Bọn họ đều là người văn minh, phải dùng văn minh thủ đoạn để giải quyết sự việc. Được rồi, kia muốn đổi cái gì biệt danh? Hắn hỏi. Buổi chương xong, chương 461, và mặt tới quá nhanh. Thứ chương 461, và mặt tới quá nhanh. Hoắc Trường Phong khỏe môi ngoắc ngoắc, liền nói, kêu ta Thẩm Tư nhất không biết xấu hổ. Những người bên cạnh nghe nói, phốc rồi một tiếng, này không biết xấu hổ liền kêu không phải mắng chửi người sao? Đại tổng quản đây là đối lời mắng người có cái gì hiểu lầm? Bất quá, khu khu, đổi thành cái này cũng được, ta bây giờ liền đổi. Người thủ hạ đã mở ra tài liệu cá nhân, đem đại tiểu thư cùng hai đổi thành ta Thẩm Tư nhất không biết xấu hổ hai. Giai ban hôm sau, những thứ khác mười mấy người cũng rối rít đem biệt danh đều sửa lại. Hoắc Trường Phong lúc này mới hài lòng lần nữa kéo qua cái ghế ngồi xuống, lại nói, bây giờ mọi người lại đi cả một sóng lễ vật, cả xong liền rút lui, đừng để cho đại tiểu thư thấy được. Nhận được, nhận được. Vì vậy, rất nhanh, phát sóng trực tiếp gian trong liền bị biệt danh là ta Thẩm Tư nhất không biết xấu hổ liền cả hỏa tiễn cho bá bình rồi. Trước một giây còn đang điên cuồng quỳ lệ Thẩm Tư là thổ hào cư dân mạng mạng, sau một giây nhìn thấy thổ hào đồng loạt sửa lại đi nàng biệt danh, người người đều sợ ngây người. Ngoa tạo, những thứ này thổ hào đổi này biệt danh là ý gì? Không phải Trầm Tư cùng sao? Làm sao này? Họa phong này chuyển có chút mau, còn không có quá xem hiểu đây là cái gì tao thao tác. Cho nên những thứ này soát bình thổ hào nhóm, cũng không phải là hướng về phía Thẩm Tư tới. Thẩm Tư mới vừa ở phát sóng trực tiếp gian nói những thứ này thổ hào là nhà nàng, những thứ này thổ hào tập thể lập tức sửa lại tên, này và mặt cũng tới đến quá nhanh một chút sao? Ta liền nói những thứ này thổ hào không giống như là khen Trầm Tư đi, nhìn nàng làm những cơm kia thức ăn, nào một dạng xứng với đẹp mắt hai chữ. A a, và mặt rồi đi. Hôm nay là rất huyền huyễn một ngày, muốn biết những thứ này thổ hào đến tột cùng là đâu ra. Mà bên này tâm tình tốt đến nổ tung Thẩm Tư, còn không nhìn thấy phát sóng trực tiếp gian phía sau xoát bình, còn tại cùng Duẫn Hải vừa nói chuyện. Cầm điện thoại di động Ngô Miểu, vừa định đóng điện thoại di động chuẩn bị ăn cơm, sau đó tại thối lui ra phát sóng trực tiếp giữa trước một giây, nhìn thấy một vòng mới cả lễ vật thổ hào tiên thời, nàng đầu ngón tay cứ thế ngừng ở trên màn ảnh không. Nếu như nói nhìn thấy một cái biệt danh là địch chính mình biểu tỷ, nàng ngược lại không sẽ coi ra gì, rốt cuộc biểu tỷ nàng thật đỏ, có đối tượng ạn tỷ phản tới hắc nàng cũng bình thường. Nhưng mười mấy biệt danh giống nhau như lúc, còn mang có viết số số thứ tự, cùng vừa mới đại tiểu thư cùng cái loại đó gọi là kiểu mẫu nhất trí, này liền rõ ràng nhìn ra được là cùng nhóm người. Nô Miểu sợ run hồi lâu, cho nên những người này cũng không phải tới cho biểu tỷ phụ tràng. Bởi vì biểu tỷ cho là những người này là nàng thổ hào, tại phát sóng trực tiếp gian thừa nhận một câu, cho nên những người này mới có thể đột nhiên sửa lại tên tới châm chọc biểu tỷ. Nô Miểu ngẩng đầu lên, nhìn về phía còn đang cùng Duẫn Hải vừa nói vừa cười biểu tỷ, nàng bóp điện thoại di động tay căng thẳng, không biết có nên hay không cùng nàng nói một chút phát sóng trực tiếp giữa chuyện. Có lẽ là nàng xem qua đi thần sắc có chút cổ quái, rất nhanh Thẩm Tư liền quay đầu nhìn về phía nàng, biểu muội, ngươi tại sao như vậy nhìn ta? Nô Miểu trong mắt lóe lên, trên mặt kéo ra một mạt gượng gạo cười, lắc đầu. Không, không có gì. Thẩm Tư thấy vậy, nhưng là nhéo ninh mi, chính muốn nói cái gì thời, bên cạnh Duẫn Hải ngược lại trước lên tiếng, Thẩm ảnh hậu, ta đi xem một chút cái khác tổ. Thẩm Tư nghe vậy, ngược lại thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Duẫn Hải, hướng hắn lễ phép hạm rồi gật đầu, hảo. Rất nhanh, Duẫn Hải liền đi ra ngoài. Thẩm Tư nhìn Duẫn Hải rời đi bóng lưng, liền nghĩ tới huynh muội tổ, nàng lại đưa mắt rơi vào Ngô Miểu trên mặt, nói, ngươi điện thoại di động cho thêm ta nhìn một chút, ta cũng muốn nhìn một chút những thứ khác tổ tình huống. Ngủ ngon bảo bảo nhóm ngày mai gặp tiếp tục cầu cái nguyện phiếu hắc. Buổi chương xong, chương 462, em gái ta thế giới độc nhất vô nhị. Thứ chương 462, em gái ta thế giới độc nhất vô nhị. Nô Miểu cầm điện thoại di động, có chút do dự. Thẩm Tư thấy nàng nét mặt có dị, như có điều suy nghĩ rồi hai giây, liền từ áo khoác trong móc ra chính mình điện thoại di động, Rất nhanh, nàng liền mở ra phát sóng trực tiếp phần mềm. Điện viên sinh hoạt bộ này game show nhân khí sớm liền đạt tới chóp đỉnh, cho nên vừa mở ra phần mềm không cần lục soát, tại trang chính mặt liền có thể trực tiếp một chút đi vào. Mới vừa vào phát sóng trực tiếp gian, Thẩm Tư liền thấy Công Bình Thượng còn tại liên tục không ngừng hỏa tiễn cả lễ, nàng ngoắc môi, ngẩng đầu lên đang muốn đối máy quay phim ống kính nói một tiếng cảm ơn thời, đương nhiên giống như là hậu chi hậu giác kịp phản ứng cái gì, phút chốc nàng lại thong xuống trong mắt. Những thứ này biệt danh, này, làm sao biến thành mắng nàng? Những người này không phải tới cho nàng phụng chẳng sao? Thẩm Tư sắc mặt có chút trắng bệnh, ánh mắt tại quét qua phía dưới cư dân mạng bảy chào liền hỏi Thẩm Tư lúng túng không lúng túng thời, tay run một cái, thiếu chút nữa đem điện thoại di động rớt xuống đất. Rõ ràng trước một phút nhìn hay là sùng bái nàng, làm sao sau một phút này phát sóng trực tiếp gian trong biến thành như vậy? Thẩm Tư siết chặt điện thoại di động, bên cạnh máy quay phim ống kính còn tại, nàng âm thầm hít một hơi, sau đó không hoảng hốt không vội vàng cất điện thoại di động. Giống như là chưa bao giờ thấy qua phát sóng trực tiếp gian trong bình luận, Thẩm Tư trên mặt tiếp tục giữ mỉm cười, nói cái gì cũng không giải thích thêm, kêu bên cạnh Ngô Miểu ăn cơm trước. Tại giới giải trí lăn lộn đến ảnh hậu cái vị trí này, gặp chuyện giữ trầm ổn điểm này công phu vẫn phải có. Ngô Miểu nhìn biểu tỷ một mắt, yên lặng ở bên cạnh tiểu trước bàn ăn ngồi xuống. Hai người không yên lòng cầm lên chén đũa, hoàn toàn không có mới vừa vẻ đắc ý. Thật may Duẫn Hải đã đi ra, nếu không chỉ biết càng mất thể diện hơn. Lại nói Duẫn Hải từ Thẩm Tư Ngô Miểu đi bên này mở sau, liền đi Tiêu Mặc Lăng kia một tổ, quét một vòng, lại chuyển đi Hoắc Tường này đối huynh muội tổ. Sau lưng nhiếp ảnh gia đại ca còn theo, Duẫn Hải xa xa liền thấy huynh muội hai đưa lưng về phía cửa ngồi, giống như là đã đang dùng cơm, hơn nữa bên cạnh hai người còn không có cùng chụp máy quay phim. Duẫn Hải bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chiều ống kính lộ ra một cái xấu xa mỉm cười, cố ý hạ thấp giọng đối và táo thượng thai nghe nói, người xem các bằng hữu, các ngươi nghĩ không muốn nhìn thấy em gái mặt. Nhất thời, phát sóng trực tiếp gian trong bình luận biến thành cùng một màu nghĩ chữ. Rất nhanh, Duẫn Hải liền rón rén đi vào Hoắc Hiểu bọn họ ăn cơm tiểu trong phòng bếp, vừa định lên tiếng cái đánh bất ngờ, liền thấy vốn là đưa lưng về phía mà ngồi Hoắc Hiểu, vặn vẹo nghiêng đầu. Nhìn thấy như cũ đeo khẩu trang muội muội, Duẫn Hải nét mặt nhất thời thì mang theo rồi cổ cổ quái quái, đối mạch lẩm bẩm một câu, luôn cảm giác muội muội biết chúng ta tới đánh bất ngờ. Hoắc Hiểu lông mày hơi hơi khơi mào, sau đó nàng giơ điện thoại di động ở giữa không trung lung lay hạ. Duẫn Hải thấy vậy, trong nháy mắt liền lĩnh nộ qua đây, được rồi, nguyên lai chỗ sơ hở ra ở nơi này. Này là vừa đủ tại phát sóng trực tiếp ra trong, nghe được hắn mới vừa nói bảo. Rồi, Duẫn Hải đến gần, mặt lộ vẻ tò mò hỏi, các ngươi đều đã làm chút gì? Nhìn đã trống không chén dĩa, hắn khựng rồi miệng, lấy lại tinh thần, rất không thể tưởng tượng nổi hỏi. Các ngươi đã đều ăn xong rồi. Tốc độ này có phải hay không có chút quá nhanh? Hoắc Tường để đũa xuống, Tuấn Mỹ trên mặt liền mang theo dương dương đắc ý, em gái ta mười hạng toàn năng. Duẫn Hải nghe nói, liền lại phát ra một tiếng thở dài, thế giới liền thiếu ta một cái như vậy muội muội. Hoắc Tường dương dương cằm, em gái ta thế giới độc nhất vô nhị. Tú muội quần ma trong nháy mắt online. Hắn trong mắt tràn đầy tất cả đều là vẻ kiêu ngạo. Buổi chương xong, chương 463, đại lão, ngươi lại sẽ tham gia loại này nhảm chán tiết mục. Thứ chương 463, đại lão, ngươi lại sẽ tham gia loại này nhảm chán tiết mục. Duẫn Hải nhìn Hoắc Tường kia một phó duy muội muội sùng bái nhất dáng vẻ, không khỏi cười cảm khái, huynh muội cảm tình thật tốt. Rất nhiều bởi vì tiết mục hiệu quả, ngoài mặt làm bộ như tương thân tương ái người một nhà, nhưng ngầm được bao nhiêu chân chính giống loại này sống chung phương thức. Hoắc Hiểu cười cười, lại cúi đầu, nhìn phát sóng trực tiếp gian trong bình luận. Nàng vừa mới điểm vào phát sóng trực tiếp giữa thời điểm, đã không có lễ vật xuất bình, cho nên lúc này liền chỉ thấy từng hàng muốn nhìn nàng tướng mạo bình luận. Tự nhiên, nàng cũng không có nhìn thấy Thẩm Tư bị cư dân mạng chất vấn lúng túng không lúng túng một màn kia. Rất nhanh, Duẫn Hải rời đi, những thứ kia muốn nhìn muội muội tướng mạo cư dân mạng, một lần nữa bày tỏ tiếc với. Người đều có một loại tâm thái, đối càng vật thần bí thì sẽ càng tốt kỳ, cho nên cư dân mạng đối Hoắc Hiểu tò mò độ đã đạt đến độ cao mới. Lúc này, nhiếp ảnh gia đại ca lại lặng lẽ xuất hiện, mở ra ống kính. Hoắc Hiểu thối lui ra phát sóng trực tiếp gian, vừa định tắt điện thoại di động thời, trên màn ảnh liền bắn ra một cái mẹ chat, nàng dừng một chút, mở ra tin nhắn. Lôi Tiêu, đại lão, người này là ngươi đi. Ảnh chụp. Ảnh chụp chính là phát sóng trực tiếp gian trong tấm hình. Hoắc Hiểu nhấn xuống mi tâm, trả lời, không phải, ngươi nhìn lầm rồi. Kinh thành nào đó sở nghiên cứu trong, chính ngồi dựa trước máy vi tính, một bên nhìn phát sóng trực tiếp, một bên cầm điện thoại di động Lôi Tiêu, nhận được Hoắc Hiểu trả lời sau, liền lại cố ý nhìn phát sóng trực tiếp gian trong hình ảnh, rất mau trả lời lại, đại lão, ngươi chớ có nói đùa, ta biết đây là ngươi. Sau đó hắn đối máy vi tính lại là chụp một tấm hình phát quá khứ. Hoắc Hiểu nhận được đệ nhị tấm hình sau, liền ngẩng đầu lên, lúc này mới chú ý tới nhiếp ảnh gia đại ca đã trở lại. Hoắc Hiểu cho Lôi Kiêu trở về một hàng dấu ba chấm quá khứ. Lôi Kiêu sờ sờ chóp mũi, liền lại phát tin tức hỏi, ngươi lại sẽ tham gia loại này nhảm chán tiết mục, này không giống ngươi phong cách. Hoắc Hiểu mặt không cảm giác đánh chữ, có vấn đề. Lôi Kiêu cách màn ảnh đã cảm thấy đại lao không kiên nhẫn, hắn đánh chữ trả lời, không. Hoắc Hiểu, đương nhiên tìm ta, có chuyện. Không hổ là đại lão, đoán một cái là chúng. Lôi Kiêu suy nghĩ một chút, liền trả lời, chờ ngươi phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc nói sau đi. Hoắc Hiểu thấy vậy, cho đối phương trở về cái hảo chữ. Rất nhanh, nàng liền đem điện thoại di động thu vào. Bên này Lôi Kiêu dựa vào ghế, ánh mắt rơi vào trên bàn để máy vi tính để một phần số liệu đan, thật lâu, hắn cầm lên, kéo ngăn kéo ra, đem số liệu đan bỏ vào. Buổi chiều phát sóng trực tiếp, lại là tại tiết mục tổ gây khó khăn trong nhiệm vụ kết thúc. Lúc rời đi, mấy tổ khách quý rối rít nói đừng. Thật tư bởi vì buổi trưa phát sóng trực tiếp gian bị cư dân mạng bày trò chuyện ảnh hưởng đến tâm tình, cho nên buổi chiều phát sóng trực tiếp đều rõ ràng không có ở đây trạng thái. Lúc này nhìn Hoắc Hiểu cùng Hoắc Tường lên xe rời đi bóng lưng, biểu tình trên mặt rất nặng. Bên cạnh trợ lý đã kéo cửa xe ra, tư tỷ. Thẩm Tư liếm xuống thần sắc, ừ một tiếng, quay lại lên xe. Xe chậm rãi phát động, một lúc sau, Thẩm Tư liền nhìn về phía hàng trước trợ lý, buổi trưa những thứ kia. Hát ta tài khoản, có hay không tra được là người nào làm? Trợ lý là tùy thời đều chú ý phát sóng trực tiếp gian trạng huống, cho nên thấy Thẩm Tư hỏi tới, liền trả lời, còn không có tra được, bất quá ta cảm giác giống như là đối tượng án tỷ phản cố ý tới ghê tởm người. Thẩm Tư nghe nói, nhưng là chíu khởi lông mày, vừa mới bắt đầu thời điểm nàng cũng là cái ý nghĩ này, nhưng sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút, căn bản cũng không giống. Nếu như là đối tượng án tỷ phản tới ghê tởm người, không đến nỗi ngốc đến cả như vậy bao nhiêu tiền. Buổi chương xong, chương 464, ai biết có phải hay không là kéo đạp. Thứ chương 464, ai biết có phải hay không là kéo đạp. Bên cạnh Ngô Miểu cầm điện thoại di động, nàng bởi vì tò mò, còn cố ý tấm hình rồi đám kia không đổi biệt danh chức khen thưởng tấm hình, nàng lại từ album trong lật ra tới, sau khi xem, liền nói, ta cảm thấy không giống như là án tỷ phản quấy rối. Từ đại tiểu thư cùng biến thành ta Thẩm Tư nhất không biết xấu hổ, quá trình này rõ ràng cho thấy bởi vì biểu tỷ nói thổ hào phấn là nhà nàng sau, hướng do mới xảy ra thay đổi. Buổi sáng, đám người này còn đang không ngừng phát ra cái gì đại tiểu thư cố gắng lên loại này lời nói, cũng đã nói lên bọn họ là thật đang vì ai cố gắng lên. Mà Thiên đúng dịp chính mình biểu tỷ, ngộ nhận là đám người này trong miệng đại tiểu thư là chỉ nàng, cho nên mới có buổi trưa lúng túng một màn. Toàn bộ tiết mục khách quý chỉ có 3 danh nữ tính, cho nên bỗng nhiên nghĩ đến khả năng nào đó, Ngô Miểu cặp mắt mở một cái, nhìn về phía Thẩm Tư, những người này sẽ không phải là lục gọi vì cho mình muội muội tạo thế, lập nhân thiết, tiêu tiền mời tới đi. Nàng tự biết mình cũng không có như vậy hào phan, không phải chính mình biểu tỷ, kia cũng chỉ còn lại có lục em gái. Ngô Miểu mà nói, đúng lúc cũng là Thẩm Tư suy nghĩ một chút chưa, trong đầu mơ hồ sinh ra suy đoán ý tưởng. Mặc dù nàng tự nhận là lục gọi ra thế rất kém cỏi, nhưng bằng đỉnh lưu thân phận, mấy năm này tuyệt đối kiếm không ít tiền, nếu cầm ra mấy triệu ra tới khen thưởng tự nhiên cũng không nói ở đây. Lúc này, Ngô Miểu nhớ ra cái gì đó, liền lại mở ra điện thoại di động, liếc nhìn phát sóng trực tiếp gian tấm hình, phát hiện phát sóng trực tiếp trang bìa cùng khung phân bình chỉ có 3 tổ, mà huynh muội tổ phát sóng trực tiếp ống kính cũng không có ở bên trong. Biểu tỷ ngươi nhìn, buổi trưa lễ vật khen thưởng hồi đó, không có kia đối huynh muội ống kính, này liền có chút cổ quái, ta cho là bọn họ có phải hay không cố ý nhường ngươi tại phát sóng trực tiếp gian trong xấu mặt ta. Ngô Miểu vừa nói, đem điện thoại di động hình ảnh đưa tới Trầm Tư trước mắt. Trầm Tư nhìn một cái, quả nhiên là ít đi một tổ phân bình ống kính, có chút chân tướng đã không cần lại đi tỉ mỉ đắn đo, liền có thể hoàn toàn xác nhận. Cố ý nhường người tới phát sóng trực tiếp gian cả lễ vật, sau đó làm bộ chính mình không biết, lại nhân cơ hội an bài người làm được nàng. À, cái này thật đúng là hảo thủ phát đâu. Thẩm Tư sắc mặt tái xanh, nàng xuất đạo như vậy lâu, gặp nhiều trong vòng các loại âm mưu tính toán, thật đúng là lần đầu tiên gặp được loại này tâm tư ác độc người. Phía trước lái xe trợ lý nghe được hai biểu chị em gái đối thoại, trầm mặc mấy giây, liền nói, chắc không đến nỗi đi. Tư tỷ cùng Lục cũng không có ở đây cùng một cái vòng, hơn nữa cũng không xung đột lợi ích, không đạo lý sẽ như vậy làm. Huống chi luận giả vị, rõ ràng người Lục muốn lớn một chút. Bất quá lời này trợ lý không dám nói xuất khẩu. Hắn biết Trầm Tư tính cách nhỏ mọn, lại trừng mắt tất báo, chỉ nghe vào lời khen. Ngô Miểu cất điện thoại di động, cười khẽ một tiếng, liền nói, ai biết bọn họ có phải hay không muốn mượn cơ kéo đạp ta biểu tỷ, giới giải trí quen dùng mánh khỏe. Trợ lý cầm tay lái, tiếp tục lái xe, giữ vững yên lặng. Ngô Miểu nhớ tới trước hai kỳ, liền lại quay đầu nhìn hướng mình biểu tỷ, nói, trước hai kỳ chúng ta cùng huynh muội tổ cũng có chút tiểu va chạm, cho nên xuất hiện hôm nay loại này ghê tởm người tao thao tác, ta cảm thấy là có tích khả tuần. Không trách nàng đem người nghĩ tới tồi tệ bất ham, mà là nàng thật liền không ưa hoặc hiểu cái loại đó kiêu ngạo lại phách lối thái độ, còn vay phát sóng trực tiếp sân thượng đem chính mình gói hàng thành nổi danh trung học thần bí học bá, à, liền chưa thấy qua loại này không biết xấu hổ người. Thẩm Tư trang điểm tinh xảo trên mặt đã không có bất kỳ biểu lộ gì, nàng nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa xe, đáy mắt một mảnh âm trầm. Trễ hơn, ta có tội, ta tiếp tục gõ chữ ngày mai nhất định điều chỉnh thời gian đổi mới. Buổi chương xong, chương 465, cô kia, ta một mực rất ghét. Thứ chương 465, cô kia, ta một mực rất ghét. Ngô Miểu thấy chính mình biểu tỷ yên lặng không nói, thả tại trên đầu gối tay xoa xoa làn váy, tựa như nhớ tới cái gì, nàng liền lại lên tiếng nói, ta nhớ được thứ đồng thời thời điểm, cái này Lục Khuê muội muội nói chính mình là tại nhất trung đọc sách, ta quay đầu lại hỏi hỏi ta một cái niên đệ, nhìn có biết hay không nàng. Thẩm Tư quay đầu trở lại, nhìn một cái nàng, không hiểu nàng nhắc tới cái này là tại sao. Ngô Miểu nhấp nhấp môi, trong mắt hơi rũ, một lúc lâu, nàng thản nhiên nói, nếu như nàng muốn thật tại nhất trung đọc sách mà nói, vậy hôm nay phát sóng trực tiếp giữa chuyện, không coi là xong. Nàng thanh âm nghe khinh phiêu phiêu, nhưng trong lời nói ngoan ý cũng không khó nghe ra. Thẩm Tư nghe vậy, giữa mi mắt ảm đạm ngược lại tan đi rồi chút, Lục Khuê không tốt ngoài sáng ra tay, nhưng hắn cô em gái này vậy thì không nói chính xác. Thẩm Tư nhẹ ừ rồi một tiếng, chỉ nói, khiêm tốn một chút làm việc. Ta minh bạch. Ngô Miểu đáp nhẹ. Phía trước lái xe trợ lý liếc nhìn kính chiếu hậu, trên mặt không nhiều lắm phản ứng, phản phất đã thành thói quen loại này ngầm các loại ưu ám thao tác. Trợ lý trong lòng than nhỏ, đã dự liệu lấy được cái kia bị Thẩm Tư để mắt tới tiểu cô nương, sẽ có kết quả gì. Thật đáng tiếc rồi, làm sao liền chọc tới vị này. Một bên khác, trên xe. Đồng Vũ Tại nói buổi trưa phát sóng trực tiếp gian chuyện phát sinh, các ngươi không nhìn thấy Thẩm Tư kia lung túng hình dáng, mới vừa nói đám kia thổ hào fan là nhà nàng, người ta thổ hào fan liền đồng loạt sửa lại biệt danh, này là xe quá trình trước sau bất quá một phút, không đem ta cho cười chết. Hoắc Hiểu dựa vào trên ghế ngồi, hình dáng lười biếng, lúc này nghe được Đồng Vũ nói tới, thật bất ngờ phát sóng trực tiếp gian lại sẽ xuất hiện như vậy và mặt tình huống. Cô kia ta từ vừa mới bắt đầu tham gia cái này phát sóng trực tiếp tiết mục bắt đầu, cứ phải thường đáng ghét. Hoắc Tường không mảy may che giấu chính mình không thích. Nhằm vào hắn có thể, nhưng nhiều lần nhằm vào em gái hắn cứ phải thường khiến người chán ghét. Đồng Vũ nghe được nhà mình nghệ sĩ trong miệng gọi cô kia, khóe môi liền hung hăng vừa kéo, không khỏi nói một câu, Thẩm Tư năm ngoái liên hoan phim bị bình là tốt nhất nữ nhân vật chính, tân tấn ảnh hậu. Cắt, ta nhạc đàn đỉnh lưu nam thần, ta lên tiếng rồi sao? Hoắc Tường liếc sau hót của hắn muốn một mắt. A a, ngươi còn nam thần, ngươi có phải hay không không thấy fan đối ngươi dán mới nhãn hiệu? Đồng Vũ vừa nói lời này liền không nhịn được nghĩ ghét bỏ, tiểu công chúa đâu? Liền bỗng nhiên mặt đen Hoắc Tường. Tới thời điểm ta làm sao dặn dò ngươi? Nhường ngươi chú ý mình thiết lập, ngươi ngược lại tốt, nốc bạch mọi chuyện đều nhường ngươi làm hết rồi. Đồng Vũ bày tỏ rất im lặng lắc lắc đầu. Hoắc Tường ngậm miệng lại, không nghĩ phát biểu. Khó trách ngươi trước kia từ không tham gia loại này tiết mục mời, nguyên lai đối chính mình còn tự biết mình. Đồng Vũ dừng một chút, cũng không có tiếp tục ghét bỏ, nhân thiết mặc dù toàn sụp đổ, may ra fan đối ngươi tình yêu đã thăng cấp, ngươi sau này thì thành thành thật thật làm cái tiểu công chúa cũng được. Hoắc Tường, mờ mờ tờ, này sợ không phải cái ma quỷ quản lý. Hoắc Tường nghe được hai người đối thoại, chẳng qua là nhưng cười không nói quay đầu nhìn về phía ngoài cửa xe. Trong túi điện thoại di động reo vang, nàng móc ra. Lôi Tiêu, đại lão, có thể giúp ta phân tích một phần số liệu báo cáo không? Hoắc Tường trầm ngưng rồi mấy giây, đầu ngón tay tại trên màn ảnh điểm một cái, trả lời, được, ngươi phát ta hồ sơ. Tin tức phát sau khi đi qua, nàng lại đem chính mình tư nhân hộp thơ phát cho hắn. Bên kia Lôi Kiêu thấy cái này trả lời, vốn là thấp thỏm khẩn trương tâm tình, lúc này chợt liền bình phục lại. Buổi chương xong, chương 466, mã hóa văn kiện. Thứ chương 466, mã hóa văn kiện. Lôi Kiêu mở máy vi tính ra, mở ra trang web, ghi danh hộp thơ của mình, rất nhanh, hắn đem sớm liền đánh gói kỹ mã hóa văn kiện phát tới rồi Hoắc Hiểu trong hộp thơ. Quay lại, hắn lại cho nàng phát rồi điều hệ chặt, đã phát rồi, văn kiện mật mã là. Hoắc Hiểu thấy được trên màn ảnh bắn ra ngoài hộp thơ tin tức, cũng không có một chút mở nhìn, chỉ hồi hỏi, rất gấp. Lôi Kiêu có một chút, bất quá vẫn là chờ ngươi có rảnh rỗi lại giúp ta đi. Lôi Tiêu biết Hoắc Hiểu là học sinh, cứ việc có chút gấp, nhưng cũng không tiện thúc giục. Hoắc Hiểu thấy vậy, liền hồi, hảo. Lôi Tiêu nặng nề hí thở dài một cái, sau đó cũng không nói nhảm nhiều, cho Hoắc Hiểu phát rồi cái quỳ lệ đại lao biểu tình sau khi đi qua, liền để điện thoại di động xuống. Phần này số liệu báo cáo hắn vốn là không có ý định tìm Hoắc Hiểu hỗ trợ, chẳng qua là sở nghiên cứu trong đám người kia kỳ thực quá hoang đường, còn không có trải qua hệ thống số liệu lặp đi lặp lại phân tích thí nghiệm, vậy mà liền nghĩ trực tiếp đem thành phẩm làm ra tới. Thí nghiệm thành phẩm là hoàn thiện còn hảo. Nếu một khi số liệu xuất hiện sai lệch, này nghiên cứu ra được đồ vật chỉ sợ cũng sẽ trở thành một loại tai họa. Làm một danh đặc thù nhân viên nghiên cứu, hắn không thể cầm này ngàn một phần vạn khả năng đi mạo hiểm. Bên này Hoắc Hiểu kết thúc cùng Lôi Tiêu hẹn chặt nói chuyện phía sau, liền đem điện thoại di động giấu trở về trong túi. Phía trước lái xe Đồng Vũ vẫn còn nói lời nói, hắn thanh âm lúc này còn mang theo chút nghiêm túc. Cái này Thẩm Tư gia thế bối cảnh không đơn giản, này mấy đợt nàng cùng các ngươi huynh muội đều có điểm không đối bản, thêm lên hôm nay phát sóng trực tiếp giữa chuyện, ta phỏng đoán muội muội khó tránh khỏi phải bị hiểu lầm, cho nên gần đây hành trình cẩn thận một chút, nhất là Hoắc từ ngươi. Chớ bị người cho nhân cơ hội bắt đuổi sam nhỏ rồi. Hoắc Tường khẽ môi rút hạ, muội muội bị hiểu lầm, tại sao ta phải đặc biệt chú ý? Bởi vì muội muội không lộ mặt, nhưng ngươi bất đồng, nàng tìm chút gì chó săn đi theo ngươi, muội muội không phải ra ánh sáng. Đồng Vũ trước kia liền nghe người ta nói qua, Trầm Tư tính tình thật là mạnh, trong vòng rất nhiều người đều trùng quá nàng chiêu, có một cái như bức ra thế, tại trong vòng đi ngang loại chuyện này cũng là rất bình thường. Hoắc Tường mấy cái ca ca thật giống như cũng còn lẫn vào không tệ dáng vẻ, nhưng ở chống với có nội tình đại thế gia, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Cho nên, Đồng Vũ lúc trước thì có cùng Hoắc Hiểu nhắc tới. Tận lực tránh ra Thẩm Tư, hắn ngược lại không muốn bởi vì một cái phát sóng trực tiếp game show tiết mục cho em gái mang đến cái gì không cần thiết phiền toái. Hoắc Tường nghe vậy, ngược lại rơi vào trầm mặc chính giữa. Hắn làm sao không minh bạch trong vòng những thứ này hắc ám, sở dĩ không muốn để cho muội muội nhiều tại trong vòng ló đầu, chẳng qua là đơn thuần không hy vọng nàng bị internet nghi ngờ cùng đả kích. Lúc này quản lý mà nói lại một lần nữa nhắc nhở hắn, nhất định phải chú ý những thứ này chi tiết nhỏ. Suy tư hảo một hồi nhi, Hoắc Tường liền nói, nếu không khoảng thời gian này ta trước hết dọn về ta tư nhân nhà ở bên kia đi. Hoắc Hiểu nghiêng đầu nhìn một cái nhà mình tư ca. Nghĩ đến lúc trước đi hắn biệt thự ngoại tình đến chó săn, liền nói, ngươi dọn về đi chỉ biết phiền phải hơn. Hoắc Tường nhìn về phía nàng, sờ sờ trong mũi, nói, chỗ ta ở rất bí mật, không có ai biết. Hoắc Hiểu lông mày khẽ nâng, quả nhiên là một đơn thuần hài tử, nàng nuốt nuốt ống tay áo, thanh âm không nhanh không chậm nói, không nên áo, hảo hảo tại gia đợi. Hoắc Tường. Trước mặt Đồng Vũ nhìn thấy hai huynh muội loại này sống chung kiểu mẫu, đồng nhiên liền lao đem mặt, cư dân mạng ánh mắt quả nhiên rất cay độc, Hoắc Tường tiểu công chúa nhãn hiệu cũng dán đến có đạo lý. Này đặc biệt nơi nào là ca ca cùng muội muội, đây rõ ràng liền đổi vị trí ngược lại. Buổi chương xong, chương 467, bị theo dõi. Thứ chương 467, bị theo dõi. Hoắc Tường còn muốn nói điều gì, Hoắc Hiểu một cái ánh mắt nhìn sang, khó hiểu, hắn liền cái gì cũng không dám nói rồi. Dây sợ chính là như vậy. Hoắc Tường ở đấy lòng yên lặng than thở, ca ca cái gì đều là phù vân. 3 giờ sau, Đồng Vũ đem hai huynh muội đưa đến Hoắc gia biệt thự bên ngoài, trong chốc lát, hắn cũng liền lái xe rời đi. Hai người một ngày mệt nhọc, về đến nhà, sau khi ăn cơm xong liền trở về phòng của mình. Hoắc Hiểu rửa mặt ra tới, đem tóc sau khi thổi khô, ngay tại trước bàn đọc sách ngồi xuống, mở máy vi tính ra. Mở ra trang web, ghi danh hộp thơ của mình, đem Lôi Kiêu phát cho nàng phần kia mã hóa văn kiện kế tiếp xuống tới. Điền mật mã vào giải tỏa, rất nhanh văn kiện liền mở ra, là một phần tờ. Nàng ngón tay tại con chuột thượng nhẹ một chút. Bản văn biểu diễn phát ra không nhanh không chậm, nàng đơn giản loại bỏ một lần sau, chân mày liền hơi hơi nhéo đinh. Đây là một phần cực kỳ bí mật cao cấp thí nghiệm số liệu, Lôi Kiêu làm sao sẽ cầm tới cho nàng nhìn. Mặc dù đã từng nàng tình cờ giúp qua hắn hai lần, nhưng cũng chỉ là tiện tay, rốt cuộc nàng đối bọn họ loại này dụng cụ thí nghiệm ra tới số liệu đánh giá, chỉ thuần túy dựa vào là chính mình suy luận, cũng không bất kỳ thí nghiệm kinh nghiệm. Hoắc Hiểu nhìn máy vi tính, ngón tay cũng không có lại phiên động, im lặng một lúc lâu, nàng tắt đi văn kiện, đồng thời cũng sắp máy vi tính đóng lại. Rất nhanh, Hoắc Hiểu liền đứng lên, đốt lên một căn hương sau, liền lên giường. Hôm sau, đi trường học trên đường. Hoắc Hiểu ngồi ghế cạnh tài xế chạy trong, cầm điện thoại di động trong tay không đếm xỉa tới chuyển động, trong đầu còn đang suy nghĩ Lôi Kiêu phát tới phần kia thí nghiệm số liệu. Mâu quang thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía ngoài cửa xe, qua mấy đèn xanh đèn đỏ giao lộ sau, Hoắc Hiểu chợt ngồi ngay ngắn người lại. Kế bên người lái bên ngoài trong kính chiếu hậu, một chiếc màu đen xe con, một mực theo ở phía sau, có chút tiểu quỷ dị. Nếu như là đi cùng một cái phương hướng, xe này không đến nỗi một mực theo sát tại bọn họ xe này sau, rốt cuộc phía trước có nhiều lần có thể vượt xe cơ hội. Hoắc Hiểu như có điều suy nghĩ, ngay sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía bên người thân ba, nhắc nhở một câu, "Ba, phía sau chiếc xe kia thật giống như một mực cùng tại chúng ta phía sau." Hoắc ba ba a rồi một câu, thanh âm còn thật kinh ngạc, sau đó hắn liếc nghiêng đầu, nhìn về phía kính chiếu hậu, nhất thời hắn mặt liền hắc rồi hắc. Đám này hàm hàm, cùng như vậy chặt, đều nhường con gái phát hiện. Hoắc ba ba thu hồi tầm mắt, liền nói, "Ngạch, ứng nên cùng với chúng ta là một phương hướng đi, con đường này đều là đi trường học." Hoắc Hiểu nghe vậy, vừa liếc nhìn phía sau, im lặng, liền nói, "Khả năng đi." Hoắc ba ba cũng không nói gì thêm, chẳng qua là cầm lấy thả tại trong hộp điện thoại di động, một bên thả chậm tốc độ xe, một bên phát rồi cái tin tức đi ra ngoài. Tin tức phát ra ngoài sau không bao lâu, phía sau đi theo chiếc xe kia rất nhanh liền vượt qua xe, xa xa đem bọn họ xe ném ở phía sau. Hoắc ba ba đem điện thoại di động ném hồi xe trong hộp, sau đó chỉ trước mặt đã mau biến mất đuôi xe, "Con gái, ngươi thấy là chiếc này sao?" Hoắc Hiểu ngẩng đầu lên nhìn chiếc xe kia, gật đầu, "Ừ." "Ha ha, ngươi nhìn ngươi suy nghĩ nhiều đi, đó chính là cùng chúng ta một con đường." Hoắc ba ba cười che chở, bất quá ánh mắt vẫn có chút phiêu. Hoắc Hiểu không cẩn thận đi xem thân ba nét mặt, ừ một tiếng sau, cũng không có lại đi suy nghĩ nhiều. Có lẽ thật là nàng cảnh giác quá đầu. Cũng không lâu lắm, xe liền lái đến cửa trường học. Hoắc ba ba chờ Hoắc Hiểu xuống xe, sau đó đi vào cửa trường học, bóng người hoàn toàn biến mất ở chính mình trong tầm mắt sau, mới lại cầm lên điện thoại di động, gọi điện thoại đi ra ngoài. Ngủ ngon sao sao đắc ngày mai gặp cầu cái người phiếu. Buổi chương xong, chương 468, ta nhìn không hiểu ngươi viết. Thứ chương 468, ta nhìn không hiểu ngươi viết. Cúp điện thoại không bao lâu, một chiếc màu đen xe con lái tới, liền ngừng ở Hoắc ba ba phía sau xe. Nếu như Hoắc Hiểu ở lời nói, sẽ phát hiện xe này chính là nàng nhìn thấy chiếc kia một mực đi theo bọn họ xe. Hoắc Trường Phong xuống xe, đi tới phía trước buồng lái kia, gõ gõ cửa kính xe cửa kính xe hạ xuống, hắn cung kính hô một tiếng, "Nhị ra." Hoắc ba ba hướng hắn gật đầu một cái, thanh âm mang rồi chút ít ghét bỏ, "Trường Phong, ngươi kỹ thuật theo dõi có đại đề cao." Hoắc Trường Phong nghe vậy, nội tâm cũng rất thất vọng, nơi nào không biết xấu hổ giải thích chính mình đã phi thường khiêm tốn đang theo dõi, không hiểu làm sao liền vẫn bị đại tiểu thư phát hiện tung tích. Huống chi đại tiểu thư vẫn chỉ là cái không dành thế sự tiểu nữ sinh, chuyện này muốn cho những thứ khác người biết lời nói, hắn này đại tổng quản mặt mũi đặt ở nơi nào? Ho khan một cái, Hoắc Trường Phong liền nói, "Lần sau ta sẽ chú ý." "Ừ, khoảng thời gian này liền cực khổ ngươi." Hoắc Trường Phong lắc đầu, mặt mỉm cười, "Không khổ cực, bảo vệ đại tiểu thư là ta phải làm." Hoắc ba ba nhớ ra cái gì đó, không khỏi khơi mào lông mày, nói câu, "Ngày hôm qua các ngươi làm được không tệ." Hoắc Trường Phong sợ run chốc lát, kịp phản ứng nhị ra là nói phát sóng trực tiếp giữa chuyện, nhất thời, hắn giữa hai lông mày liền vạch qua lanh túc, những người này cũng xứng tới cả đại tiểu thư thể diện. Hoắc gia duy nhất tiểu công chúa, là như vậy hảo bị người khi dễ. Sau đó, hai người cũng không có nói nữa quá nhiều, rất nhanh liền lần lượt rời đi trường học. Bên này Hoắc Hiểu đi vào phòng học, tại chính mình chỗ ngồi xuống, suy nghĩ một chút, từ hộp bàn trong lấy ra một quyển bản nháp buồn, bắt đầu viết. Bây giờ vẫn là sớm tự học thời gian, không có lao sư, các ban tự đi an bài duyệt tập. Không bao lâu, Hoắc Hiểu bản nháp buồn thượng liền hàng lên một dài hàng ký hiệu tính thức, hàng số liệu phân tích danh sách, cũng không là ban xã hội loại cũng không phải lý khoa loại phương trình, phi thường phức tạp. Bên cạnh bạn cùng bàn mông ảnh nghiêng đầu qua nhìn nàng một mắt, vốn định cùng nàng nói sự kiện, nhưng thấy nàng toàn bộ tinh thần chăm chú dáng vẻ, cũng không có lên tiếng quấy rầy, yên lặng rút ra một chương bài thi số học, theo thói quen cả rồi lên. Dịch Liên Phàm đi tới lớp thực nghiệm cửa sau thời điểm, đầu tiên nhìn liền trông thấy Hoắc Hiểu bóng lưng, trong tay hắn còn cầm đồ vật, chỉ khựng rồi mấy giây, hắn từ cửa sau đi vào. Dịch Liên Phàm đến gần thời điểm, Hoắc Hiểu còn đắm chìm trong viết số liệu phân tích thức thượng, nhất thời không chú ý tới bên người đứng cá nhân, vẫn là cách có 2 phút, nàng mới bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Dịch Liên Phàm, Hoắc Hiểu hơi ngẩn ra, cánh tay tùy ý khoác lên bản nháp bổ thượng, đáp lên nội dung phía trên. Dịch Liên Phàm mâu quang từ bản nháp bổ thượng thu hồi, dừng một chút, hắn vẫn là giải thích một câu, "Ta nhìn không hiểu ngươi viết, xem hiểu mới có kỳ." Hoắc Hiểu lông mày dương dương, liền nói, "Tìm ta chuyện gì?" Nói xong, nàng tầm mắt lại lơ đãng quét qua trong tay đối phương cầm đồ vật thượng, sắc mặt đông nhiên thì có như vậy điểm đẹp kịp. Dịch Liên Phàm nhìn dây đổi sắc mặt Hoắc Hiểu, ho khan một cái, đem vật cầm trong tay mấy chương cuốn bài thi đưa tới, "Nghe nói ngươi bị Phi Ưng Trung học người cho xuống hạ chiến thư, ta cố ý nhường ta đường ca đi tìm danh sư thu nhận số học đề thi." "Ta không cần cảm ơn." Hoắc Hiểu mặt không cảm giác cự tuyệt, thật không dám giấu giếm, đến nay nàng còn chưa đi ra bị nàng Tam ca đưa kia Tam đại dương bài thi chi phối cảm giác sợ hãi. Dịch Liên Phàm thấy vậy, đem bài thi đặt ở nàng trên bàn, không nhanh không chậm nói, "Ngươi còn nhớ cái kia thành kiệt sao?" Buổi chương xong, chương 469, lại là một cái bị bẫy làm hại hàm hàm. Thứ chương 469, lại là một cái bị bẫy làm hại hàm hàm. Hoắc Hiểu suy nghĩ một chút, trong đầu cũng không có liên quan tới nhân vật như thế chi nhớ, ngay sau đó nàng chỉ lắc đầu, "Không nhớ." Dịch Liên Phàm khỏe môi rút hạ, nét mặt liền rất phức tạp, lần trước cả nước kiến thức thi đua, từ đầu đến cuối xếp hạng thứ 3 vị kia, bất quá sau đó nghe nói ra chút ngoài ý muốn, không tham gia cả nước cuộc thi. "Ngươi muốn nói, lần này hướng ta phát động chiến thư, chính là cái này kêu thành kiệt." Hoắc Hiểu trong nháy mắt liền biết. Dịch Liên Phàm gật đầu, "Không sai." Dừng một chút, hắn lại nói, "Thành kiệt là Phi Ưng Trung học nổi danh thi đua người điên, đã tham gia thi đua vô số, nhất là tại số học phương diện, thiên phú cực cao. Mặc dù Hoắc Diểu lần trước đoạt được quốc tế kiến thức thi đua hạng nhất, nhưng loại này tranh giải tương đối sơ lược toàn phương vị, cũng không phải là đơn độc sở trường chỉ hướng, cho nên đối mặt có số học thi đua vương danh xưng là thành kiệt, Hoắc Diểu không nhất định có thể so sánh liều mạng qua hắn. Dĩ nhiên, Dịch Liên Phàm có loại ý niệm này cũng là căn cứ vào đối Hoắc Diểu di vãng thành tích không biết, cứ việc lần trước thi tháng nàng số học thi mãn phần, nhưng rốt cuộc số học đề thi cùng ngày thường thi tháng chu đề thi, độ khó hệ số hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Cho nên không cần khinh thị hắn, hắn dám công khai hướng ngươi hạ chiến thư, liền đến có chuẩn bị, những thứ này bài thi đối ngươi có chỗ tốt. Cuối cùng, Dịch Liên Phàm lại bổ sung mấy câu như vậy. Hoắc Diểu nghe vậy, liền gật gật đầu, quét mắt trên mặt bàn bài thi, đột nhiên hỏi rồi câu, ngươi cũng tham gia số học thi đấu vòng tròn đi. Mặc dù không biết Hoắc Diểu tại sao lại hỏi hắn cái này, Dịch Liên Phàm vẫn là gật đầu, ứng, đối. Hoắc Diểu vỗ xuống bàn, nói, rất tốt, vì cảm ơn Dịch đồng học hảo tâm của ngươi, ta quyết định đưa ngươi một tiểu đồ, cầu chúc ngươi thi đấu vòng tròn lấy được một cái thành tích tốt. A. Dịch Liên Phàm sửng sốt giây lát, nhất thời còn không có quá kịp phản ứng. Hoắc Diểu móc ra điện thoại di động, một bên cho mẹ ruột phát rồi cái tin tức, một bên lại hỏi Dịch Liên Phàm, ngươi ra địa chỉ là bao nhiêu? Dịch Liên Phàm càng phát ra có chút ngộng, ngươi yếu địa chỉ làm gì? Bên cạnh một bên viết thoăn thoắt, một vừa chú ý nghe hai người đối thoại mơ ảnh, đột nhiên cổ quái nghiêng đầu qua nhìn về phía nhà mình bạn cùng bàn. Người này sẽ không phải là lại muốn đưa người bài thi đi. Lần trước hỏi nàng muốn trong nhà địa chỉ, chính là vì đưa nàng một cái dương bài thi. Cắn đầu bút, mơ ảnh cuối cùng vẫn là nhịn được nói chuyện, bị một dương lớn để thi chi phối cảm giác sợ hãi, không nên chỉ nhường nàng một người chịu đựng. Hoắc Diểu lông mày vi thiêu, nhìn Dịch Liên Phàm, không đáp hỏi ngược lại, cho ngươi gửi đến Dịch lao bên kia, thuận lợi đi lấy sao? Lần trước cùng Mẫn Úc đi qua một lần Dịch ra nhà cũ, cho nên Hoắc Diểu đại khái còn nhớ bên kia đất chỉ. Dịch Liên Phàm nghe vậy, ánh mắt càng phát ra hồ nghi, bất quá cuối cùng hắn vẫn là đem chính mình bây giờ ở địa phương địa chỉ nói cho rồi Hoắc Diểu. Hoắc Diểu đem địa chỉ biên tập hảo, phát cho Tống Ninh, nói cho nàng gửi thứ gì, sau đó lại cố ý dặn dò nàng gửi một cái cùng ngày có thể tới hàng cùng thành xứng đưa, giải quyết sau, nàng liền cất điện thoại di động. Được rồi, ngươi tan học về đến nhà chỉ biết ta cho ngươi gửi cái gì, không cần rất cảm tạ ta. Hoắc Diểu nhếch môi, lộ ra một cái ta là người tốt mỉm cười. Bên cạnh Mông Ảnh thấy vậy, trong lòng đã hoàn toàn khẳng định nhà nàng cự tỷ lại cho người đưa một dương học tập tài liệu và bài thi. Lắc lắc đầu, Mông Ảnh không khỏi chiều Dịch Liên Phàm đầu đi một cái, lại là một bị bẫy làm hại hàm hàm đồng tình biểu tình quá khứ. Dịch Liên Phàm nhận ra được Mông Ảnh tầm mắt, chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên liền có loại dự cảm xấu. Khiếp khiếp mắt, Dịch Liên Phàm liền nghĩ tới ra ra giao phó chuyện, rất nhanh hắn từ trong túi lại móc ra một kiểu đồ, đặt ở Hoắc Diểu trên mặt bàn. Thẻ văn, đổi mới còn không có viết xong, còn lại 4 chương tiếp tục viết nữa. Bốn chương xong, chương 470, nhìn thấy bài thi liền tay run. Thứ chương 470, nhìn thấy bài thi liền tay run. Dịch Liên Phàm để ở trên bàn là một chương nóng kim thiệp, Hoắc Diểu nhìn hắn một mắt, mới cầm lên. Ngày mai ông nội ta sinh nhật, hắn muốn mời ngươi buổi tối đi ăn một bữa cơm. Dịch Liên Phàm chậm rãi nói, cái này mới là hắn tới tìm Hoắc Diểu trọng điểm muốn nói. Hoắc Diểu ngược lại không nghĩ tới Dịch lão quá tiệc sinh nhật mời nàng, rốt cuộc cũng chỉ có quá 2 lần đồng thời xuất hiện. Im lặng, nàng đem thiệp buông xuống, liền nói, ta cần về nhà cùng gia trưởng nói một tiếng. Cũng không đồng ý đi, cũng không có trực tiếp từ tuyệt. Dịch Liên Phàm nghe nói, bày tỏ hiểu gật gật đầu, được. Hơi ngừng, hắn vẫn là nói thêm một câu, ông nội ta rất hy vọng ngươi có thể đi. Nói xong, Dịch Liên Phàm cũng không có lại dừng lại lâu, rất nhanh liền từ cửa sau rời đi. Bên cạnh Mông Ảnh để trong tay xuống bút, bu lại, ánh mắt rơi ở trên bàn nóng kim dán lên, lại hỏi, cự tỷ, ngươi bây giờ cùng Dịch Liên Phàm đã quen thuộc đến liền gia trưởng đều biết. Liền gia gia quá sinh nhật đều mời đi tham gia, này chính giữa nghe thì có câu chuyện. Hoắc Diểu nghiêng quá đầu nhìn về phía Mông Ảnh, ta cho là như vậy ngươi trong lời nói có lời. Mông Ảnh tiếng ho khan, chính là cảm thấy tò mò, ông nội hắn quá sinh nhật làm sao sẽ mời ngươi? Đại khái là ta quá có thiên phú. Hoắc Diểu buông tay, biểu hiện trên mặt thoạt trông thật kiêu ngạo. Mông Ảnh yên lặng liếc nàng một mắt, không lên tiếng. Hoắc Diểu cầm lên trên mặt bàn bài thi, sơ lược lật một cái, ngay sau đó liền đem bài thi cho Mông Ảnh, những thứ này số học đề thi ngươi có thể thử nghiệm trước làm một chút. Lần trước bị cưỡng chế tính nhét vào bài thi còn không có làm xong, Mông Ảnh thấy vậy, cũng lắc đầu cự tuyệt, không, đây là Dịch đại thần đặc biệt vì ngươi tìm tới, ta không thể đoạt người sở hảo. Nàng bây giờ thấy bài thi tay liền phát run. Này đề đối ta vô dụng, thích hợp ngươi. Hoắc Diểu hơi hờn nói, khựng rồi 2 giây, nàng lại bổ sung một câu, suy nghĩ một chút ngươi là muốn khảo ép lại người, lúc này còn không cố gắng, còn chờ lúc nào? Mông Ảnh, chẳng lẽ không phải là bởi vì chính ngài không nghĩ làm bài thi, mới có thể cố ý nhét vào cho ta sao? Hoắc Diểu vỗ một cái Mông Ảnh bả vai, quay lại thu hồi tầm mắt, cầm bút lên, tiếp tục tại bản nháp thượng viết lên đồ vật. Mông Ảnh nhìn trên bàn 5 phần mới bài thi số học, cả người giống chỉ bị thả khí khí cầu mở dạng, nằm ở trên bàn, ủ rũ, sinh không thể yêu. Nàng làm sao sẽ có như vậy một cái mất trí bạn cùng bàn? Hít một hơi thật sâu, Mông Ảnh lại nhặt lên bút, chấp nhận tiếp tục cả khởi bài thi tới, bất quá làm lưỡng đạo để sau, nàng nhớ lại một chuyện trọng yếu tới, toại, lại để bút xuống, quay lại móc ra điện thoại di động. Cự tỷ, ta để cử một người cho ngươi nhận thức. Mông Ảnh nhảy ra album trong tờ kia thật vất vả mới lấy được tấm hình, sau đó đưa tới Hoắc Diểu trước mắt. Hoắc Diểu ngẩng đầu một cái, mâu quang quét mắt điện thoại di động màn ảnh. Trong hình là một người đàn ông bên ảnh, mặt bên nhìn đường nét rõ ràng, nhan trị giá cũng không tính là thấp, một bộ màu đen quần áo thường, khí vũ hiên ngang, lộ ra trầm ổn cùng nội liễm. Mông Ảnh thanh âm liền mơ hồ mang hứng thú, như thế nào, người này thoạt trông khá tốt đi. Sau đó ừ. Hoắc Diểu biếng nhắc hỏi. Đây là ta một cái đường ca, năm nay 24 tuổi, còn không có bạn gái. Mông Ảnh nháy con mắt, nhất là đem cuối cùng câu kia không có bạn gái hoa lên trọng điểm. Hoắc Diểu liếc Mông Ảnh một mắt, trực tiếp đâm phá đối phương trò lừa bịp, thân, ta có thể hiểu thành ngươi đây là đang giới thiệu đối tượng. Bốn chương xong, chương 471, ta muốn thu Tiểu Hoắc làm đồ đệ. Thứ chương 471, ta muốn thu Tiểu Hoắc làm đồ đệ. Mông Ảnh ho khan một cái, huyện chuyển nói, ngược lại cũng không phải, liền mọi người thêm người bạn thân quen biết một chút đi. Hoắc Hiểu tự tiếu phi tiếu, ta cái này đường ca là làm ít, kỹ thuật đế, đại học thời điểm, hắn lãnh đạo đoàn đội liền đạt được quá quốc tế lập trình cuộc tranh tài hạng nhất, ta cùng ngươi nói hắn thật sự rất ưu tú. Hoắc Hiểu đè một cái mi tâm, nâng lên tay cắt đứt Mông Ảnh nhắc tới, nói, thân, ngươi nếu như cảm thấy bài thi cả không đủ, ta đây còn lại mở dương. Mông Ảnh nghe nói, thanh âm liền im bặt mà thôi. Đây là cái ma quỷ. Bên hai rốt cuộc thanh tĩnh, Hoắc Hiểu thu hồi tầm mắt, cúi đầu, tiếp tục viết nàng đồ vật. Buổi chiều sau khi tan học, Dịch Liên Phàm trở về một chuyến dịch ra nhà cũ. Hắn đem hôm nay đem mời tiếp cho Hoắc Hiểu sau, nàng câu trả lời, nguyên thoại nói cho mình ra ra nghe. Dịch Lao nghe xong, vuốt cằm, sau đó liền móc ra điện thoại di động, gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Dịch Liên Phàm yên lặng ngồi ở một bên, thấy ông nội mình cùng người giảng điện thoại rất là khách khí, giữa mi mắt liền vạch qua vẻ kinh ngạc. Cũng không lâu lắm, Dịch Lao kết thúc điện thoại, hắn nhìn về phía chính mình cháu trai, nói, trước chút thời điểm ta dạy ngươi mới thức ăn, ngươi đều biết sao? Dịch Liên Phàm nhìn Dịch Lão, khẽ gật đầu, không sai biệt lắm đều biết. Rất tốt, tối mai thượng chủ bàn đồ ăn, liền do ngươi tới phụ trách đi. Dịch Lão nói. Dịch Liên Phàm nghe vậy, nhưng là ngớ ngẩn, ra ra, ta này, không quá được rồi. Hắn biết ra ra tối mai mời rất khách nhân trọng yếu. Ngược lại không phải là đối chính mình chủ nghệ không tự tin, mà là loại này trường hợp trọng yếu, hắn vẫn có chút ứng phó không được. Có thời gian này, hắn tình nguyện nhìn lâu điểm thư. Có cái gì không được, vừa vặn đến lúc đó ra ra mang ngươi biết thêm một ít người, đối phát triển của ngươi sau này có chỗ tốt. Dịch Lão ngữ trọng tâm trường nói. Dịch Liên Phàm trên mặt đẹp trai thanh thanh lãnh lãnh, ra ra, ta tính cách này bất tiện trao đổi với người, vẫn là thôi đi. Dịch Lao nghe nói như vậy liền có chút hận thiết bất thành cương trợn mắt nhìn hắn một mắt, mỗi lần hắn nhắc tới muốn cho hắn lót đường, hắn cháu trai này liền các loại khước tử, thật là bực người. Hít một hơi thật sâu, Dịch Lao nghĩ đến cái gì, liền vòng vo đề tài, ngươi cùng Tiểu Hoắc rất quen đúng không? Dịch Liên Phàm nhìn hắn, do dự một chút, trả lời, tạm được đi. Dịch Lao nhãn châu tử vòng vo chuyện, giọng nói một thanh, nói, Tiểu Hoắc là cái rất có thiên phú hài tử, ra ra muốn nhận nàng làm đệ tử đóng cửa, các ngươi là bạn học, lại là người tuổi trẻ. Lời nói cũng có thể nói đến một khối đi, ngươi đem ý của gia gia biểu đạt cho nàng. Dừng một chút, Dịch Lão liền lại bổ sung một câu, ngươi có thể cho nhiều nàng quán thâu một ít, chỉ cần bái sư tại chúng ta Dịch gia, sau này tại toàn bộ thành phố S đều không ai dám khi dễ nàng. Mặc dù tiểu cô nương làm mận thiếu bằng hữu, bất quá nhiều bạn nhiều đường đi. Dịch Liên Phàm khỏe môi co rút, có chút nhức đầu đè một cái mi tâm, gia gia, ta cảm thấy ngươi có thể xóa bỏ thu Hoắc đồng học làm đồ đệ ý niệm. Dịch Lão nghe vậy, không khỏi lại trừng hướng hắn, tại sao? Ngươi biết tìm được một cái vị lôi thiên phú cực cao, còn quen hiểu dược lý người có nhiều khó sao? Người ta là cái tiểu nữ sinh, đi theo ngài tới làm cái đầu bếp. Ngài cảm thấy này thích hợp sao? Dịch Lão lời này liền không thích nghe, cái gì đầu bếp, cái này gọi là thầy thuốc, ngươi biết tại cổ đại, thầy thuốc thân phận có nhiều tôn quý sao? Nhưng bây giờ là xã hội hiện đại. Dịch Liên Phàm không nhịn được cải chính nói. Dịch Lão nâng lên tay ở bên cạnh trên bàn trùng trùng vỗ một cái, thở phì phò nói, ngươi là thánh soi sao? Còn đặc biệt cùng ta giang. Buổi chương xong, chương 472, hôm nay có cái gì giao hàng hỏa tốc? Thứ chương 472, hôm nay có cái gì giao hàng hỏa tốc? Dịch Liên Phàm lập tức liền ngồi ngay ngắn người lại, ngài yên tâm, ta sẽ tìm cơ hội cùng Hoắc Hiểu cùng học thuyết. Dừng lại, hắn vẫn là bổ sung một câu, bất quá ngài cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, người ta một cái chuẩn thanh đại cao tài sinh, tiền đồ vô lượng, đừng nói nàng, e rằng nhà người ta cũng sẽ không đồng ý. Tiến vào thanh đại người, cái nào không phải quốc gia trụ cột, ông nội hắn thật đúng là có thể ý nghĩ hao huyền. Dịch Lao nghe được trước mặt một câu còn miễn cưỡng cảm thấy hài lòng, nhưng nghe phía sau câu kia sau, cơ hội là một lần nữa bị tức phùng mang trợn mắt. Dịch Liên Phàm ho khan một cái, sau đó đứng lên, tìm một cái cớ, ra ra, ta buổi tối còn có rất nhiều bài thi muốn làm. Đi về trước, ngày mai sau khi tan học ta liền trực tiếp tới bên này, ngài giao phó, ta cũng sẽ hết sức hoàn thành, sẽ không cho ngài mất thể diện. Dịch Lao cũng lời nhìn hắn, chỉ cơ cơ tay, tỏ ý hắn mau cút. Sau đó, Dịch Liên Phàm liền đi ra phòng chính, đi tìm quản gia khai báo mấy câu nhường hắn chăm sóc kỹ ra ra lời nói sau, rời đi nhà cũ. Một giờ sau, Dịch Liên Phàm trở lại trung tâm chợ ra, vào ra cửa, cùng cha mẹ lên tiếng chào liền chuẩn bị lên lầu, chợt nhớ tới buổi sáng hồi đó Hoắc Hiểu nói cho hắn gửi đồ vật, nhất thời hắn lại dừng bước chân lại. Mẹ, hôm nay có hay không nhận được cái gì giao hàng hỏa tốc? Dịch Liên Phàm nhìn hướng mình mẫu thân, hỏi một câu. Ta hôm nay không có ở ra. Dịch mẫu lắc lắc đầu. Ngược lại bên cạnh Dịch phụ ngẩng đầu lên, nói, có à, ngươi mua thứ gì, hảo đại một cái dương, còn rất nặng. Dịch Liên Phàm sợ run lên, dương lớn, rất nặng. Cho nên, Hoắc đại lao đến cùng cho hắn gửi cái gì. Dịch phụ chỉ lầu một căn chứa đồ, ta cho ngươi thả đi căn chứa đồ, chính ngươi đi lấy đi. Dịch Liên Phàm ừ nhẹ một tiếng, ôm tò mò, đi vào căn chứa đồ, liếc mắt liền thấy được thả tại cạnh cửa một cái hộp giấy. Quả thật không tiểu. Dịch Liên Phàm tìm tới cây kéo, mở ra ém miệng, nhìn thấy bên trong đồ vật thời, cả người liền ngây tại chỗ, thật lâu đều không lấy lại tinh thần. Một dương lớn học tập tài liệu, cùng với các khoa ít nhất có trên 100 phân bài thi đề. Dịch Liên Phàm chợt nhớ tới buổi sáng hắn đem chính mình tìm tới bài thi đưa cho Hoắc đại lao thời, đối phương thần sắc có một cái chớp mắt như vậy giữa khó coi. Lại càng về sau nàng hỏi câu kia ngươi có phải hay không cũng tham gia số học thi đấu vòng tròn, tất nhiên từ những lời này bắt đầu, nàng ngay tại đối hắn mở ra đả kích trả thù. Khó trách nàng kia bạn cùng bàn nhìn chính mình nét mặt là lạ, nguyên lai hố ở chỗ này. Dịch Liên Phàm ánh mắt một lần nữa rơi vào trong dương những thứ này bài thi thượng, đông nhiên liền run lập cập. Hắn là thích làm các loại các dạng nan đề, nhưng không có nghĩa là hắn thích làm các loại các dạng bài thi. Tựa như sau này đều không thể lại nhìn thẳng bài thi, Dịch Liên Phàm vội vàng đem hộp giấy lần nữa che lại. Quá đáng sợ, Bên này, Lặng Yên không một tiếng động đem người gài bẫy Hoắc Hiểu, về đến nhà sau khi ăn cơm xong, nhớ lại Lôi Tiêu phần kia số liệu, quay lại, nàng lại ra cửa. Tiểu khu kế cận thì có một nhà sao chủ, phổ tỏ copy, tiệm in, nàng chậm rãi đi. Trong tiệm lão bản đang dùng cơm, hắn nhường Hoắc Hiểu chính mình tại trong máy vi tính đem muốn in đồ vật kế tiếp xuống tới, sau đó sẽ kêu hắn. Hoắc Hiểu lên ông chủ máy vi tính, ngón tay tại bàn phím đè một cái, qua nửa phút, nàng mới mở ra trang web, ghi danh hộp thơ của mình, đem phần văn kiện kia lại kế tiếp xuống tới. Giải mật, đem tờ văn kiện thuần thục chuyển thành bản văn cách thức, trực tiếp gọi in. Trước quầy ăn đồ lão bản, hắn liếc nhìn Hoắc Hiểu chính mình sẽ in, vậy cũng không có đứng lên đi tới nhìn. Ngủ ngon bảo bảo nhóm lệ buôn o, gờ tờ, IT ho cầu cái nguyệt phiếu. Buổi chương xong, chương 473, mất úc, ta sẽ thay ngươi chuẩn bị xong lễ vật. Thứ chương 473, mất úc, ta sẽ thay ngươi chuẩn bị xong lễ vật. Hoắc Hiểu đem trong máy vi tính dấu vết đều dọn dẹp, đứng lên, đi tới máy in trước, đem in ra tài liệu xếp lại, tiện tay bỏ vào túi áo khoác trong. Đã trả tiền, rất nhanh, nàng liền đi ra tiệm in. Đầu mùa đông sắc trời đen tới tương đối sớm, đi ra khỏi nhà thời điểm còn rất sáng ngời, lúc này từ tiệm in rời đi, bên ngoài đã tối rất nhiều, tiểu khu vỉa hè đèn đường đã sáng lên. Mông lung dưới ánh đèn, Hoắc Hiểu một bộ màu đen áo khoác ngoài áo khoác đem toàn bộ gầy nhỏ thân thể bọc lại, bắp chân thẳng tắp nhỏ dài, chậm rãi đi ở trên đường, hai tay sao tại trong túi, tản mạn chung lại mang chút xoáy tính. Trong túi điện thoại di động reo, Hoắc Hiểu móc ra, thấy là Mẫn Úc đánh tới, rất nhanh, nàng liền tiếp. Bận điệu. Mẫn Úc thanh mát lạnh liệt thanh âm truyền tới. Hoắc Hiểu ngước mắt liếc nhìn phía trước, cách đó không xa chính là tiểu khu cửa chính, cũng không có. Mẫn Úc lúc này đang đứng tại biệt thự lầu 2 trên ban công, ánh mắt xa xưa, thanh tuyển trên mặt mang ôn dịu dàng nhuận nhu hòa, mới vừa cho ngươi phát hoại chặt, ngươi không hồi, còn tưởng rằng ngươi bận điệu. Hoắc Hiểu nghe nói, ngược lại đem điện thoại di động từ bên thai bắt lại, điểm một cái màn ảnh, thấy quả nhiên có một cái chưa đọc hoại chặt, 2 phút trước gửi tới, sau đó nàng mở ra nhìn, cách một lúc, nàng mới trả lời, điện thoại di động bỏ túi trong, không chú ý tới. Ven đường có xe cộ trải qua, kèn âm từ trong điện thoại di động truyền đi. Ngươi ở bên ngoài? Mẫn Úc có chút ngoài ý muốn hỏi. Ừ, tại trong tiểu khu tản bộ. Hoắc Hiểu ngược lại không giấu giếm, nhẹ ứng tiếng, dừng một chút, nàng liền lại hỏi, ngươi tìm ta là có chuyện gì đi? Mẫn Úc lười biếng tựa vào trên lan can, Dịch lão ngày mai sinh nhật, hắn mời ngươi buổi tối đi ăn cơm. Hoắc Hiểu nghe vậy, trong mắt hơi hơi liếm khởi, Dịch lão nhường chính mình cháu trai cho nàng đưa thiệp, hiện lại để cho Mẫn Úc tới mời nàng, này rõ ràng nhường nàng khước từ không được. Ngẫm nghĩ chốc lát, nàng liền hồi, được rồi, ta sẽ đi. Mẫn Úc nghe được tiểu bằng hữu trong lời nói đành chịu, nghĩ đến cái gì, hắn mày kiếm hơi hơi khơi mào, lại mở miệng nói, không cần lo lắng lễ vật, ta sẽ thay ngươi chuẩn bị xong. Nghe nói như vậy, Hoắc Hiểu trong nháy mắt liền trầm mặc, nói đến nàng thật giống như rất keo kiệt một dạng. Bất quá, cảm ơn ông chủ, lão bản ngài người thật tốt. Hoắc Hiểu thật tâm thật ý tán dương một câu. Bên đầu điện thoại kia Mẫn Úc, ngày mai lúc tan học gian, ta tới đón ngươi. Hồi lâu, Mẫn Úc mới nói rồi như vậy một câu ra tới. Hoắc Hiểu đi vào tiểu khu, bước chân nhẹ nhàng, có thể hay không quá phiền với ngươi? Không biết. Mẫn Úc mâu quang rơi vào dương dưới đài trong đình viện, lại nói thanh, cũng là thuận đường. Hoắc Hiểu nghe vậy, khóe môi co rút, nhất trung vị trí đang cùng Dịch ra nhà cũ hướng ngược lại. Vậy được đi, ta cũng không cùng ngươi khách khí. Ừ, ngày mai gặp. Hảo. Hoắc Hiểu đáp ứng, chuẩn bị cúp điện thoại, liền nghe Mẫn Úc thanh âm lại chuyển tới, sớm đi về nhà, ngươi một cái tiểu nữ sinh tại bên ngoài cũng không an toàn. Hoắc Hiểu khép lại áo khoác ngoài, ánh mắt có chút sâu, tiểu kiều nhu nhu bề ngoài còn thật có thể lừa gạt hết thảy đâu. Mỗi một người đều thích nói với nàng như vậy không an toàn lời nói, liền thật bất đắc dĩ. Cúp điện thoại, nàng đem điện thoại di động nhét vào trong túi, không nhanh không chậm chiều ra đi về phía. Bất quá lại đi một đoạn ngắn đường sau, Hoắc Hiểu trong mắt híp híp, tinh xảo trên mặt vạch qua một mặt kỳ dị, nhịp bước dưới chân hơi hơi chậm lại. Có người đang theo dõi nàng. Buổi chương xong, chương 474, Hoắc Hiểu, không chú trọng đưa lễ, quá tủ. Thứ chương 474, Hoắc Hiểu, không chú trọng đưa lễ, quá tủ. Hoắc Hiểu hai tay thao tại trong túi quần áo, thỉnh thoảng túi đầu nhìn mặt đường, chỉnh cái bóng lưng thoạt trông ngược lại bỗng nhiên có loại nhàn đỉnh mạn bộ nhàn nhã cảm. Bởi vì nàng tốc độ so với trước chậm một ít, không bao lâu, sau lưng cái loại đó bị người theo dõi cảm giác nhưng là biến mất. Loại hiện tượng này có chút kỳ quái. Hoắc Hiểu ánh mắt thâm thúy, đáy mắt lộ ra một cổ hiếm thấy lanh túc. Trong túi điện thoại di động lại lần nữa vang lên, là Hoắc Ba Ba đánh tới. Hỏi nàng đi ra ngoài như vậy lâu tại sao còn chưa trở lại, Hoắc Hiểu chỉ đáp một câu rất mau trở về, liền cúp điện thoại. Sau đó, nàng lại tại biệt thự kế cận tản bộ mấy vòng, cuối cùng không phát hiện khác thường, mới chậm rãi đi trở về nhà. Vào ra cửa, Hoắc Hiểu chiều ngồi ở trên sofa xem TV thân ba nói hai câu, nghĩ đến vừa mới tại trong tiểu khu gặp được tình huống, liền thuận miệng hỏi một câu, "Ba, ngươi gần đây không có gặp được cái gì kỳ kỳ quái quái người đi?" Hoắc Ba Ba nhìn về phía nhà mình quê nữ, một bên cho nàng đưa cái mới vừa chóc hào quýt, cau mày hỏi, "Kỳ kỳ quái quái người?" "Không có a, con gái ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này?" Chẳng lẽ Trường Phong an bài người lại cho con gái nhìn thấy? Hoắc Hiểu cầm quýt, ung dung lột một mảnh nhét vào trong miệng, thanh âm mang chút hàm hồ không rõ, nghe nói trong tiểu khu có nghiệp chủ bị phần tử ngoài vòng luật pháp theo đuôi, ngươi cùng mẹ bình thời chú ý một chút. Hoắc Ba Ba còn sửng sốt giây lát, a, lại có loại chuyện này. Ừ, mới ra cửa đi in tài liệu thời nghe nói. Hoắc Hiểu mặt không đổi sắc nói, nga nga, ba ba biết. Hoắc Ba Ba nghe vậy, trên mặt ngược lại không có lộ ra nửa phần cảnh giác cùng lo lắng, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải con gái phát hiện công ty đám người kia là được. Hoắc Hiểu hầu nghi nhìn hắn một mắt, nàng ba cái phản ứng này, thật giống như có chỗ nào không đúng. Cũng không suy nghĩ nhiều, Hoắc Hiểu ăn xong cuối cùng một mũi quýt, liền nói, "Ba, tối mai thượng ta người bạn học kia mời ta đi nhà nàng ăn cơm, ngày buổi chiều cũng không cần tới tiếp ta rồi." Hoắc Ba Ba vừa nghe, liền theo bản năng hỏi, là lần trước đưa ngươi tranh chữ người bạn học kia trong nhà sao? Hoắc Hiểu trong mắt hơi hơi thu lại, ừ nhẹ một tiếng. Vậy ngươi đi đi, buổi tối sớm điểm trở lại. Hoắc Ba Ba nói xong, lại đứng lên, ngươi chờ một chút ta đi lấy món đồ cho ngươi, đến nhà người ta ăn cơm cũng không thể tay không đi. Hoắc Hiểu nhớ tới lần trước thân ba nhường nàng mang cho Ngông Ảnh cái kia đồ cậu nghiên mực, nàng liền cũng đi theo rồi thân, không cần ba, chẳng qua là ăn một bữa cơm, giữa bạn học chung lớp không chú trọng đưa không đưa lễ một bộ này, quá tủ. Hoắc Ba Ba dùng bước, quay đầu trở lại nhìn về phía nàng, suy nghĩ một chút cảm thấy cũng rất có đạo lý, chỉ nói, cũng được đi, lần sau ngươi đem ngươi đồng học gọi tới nhà chúng ta. Ừ. Hoắc Hiểu gật gật đầu, vậy ta về phòng trước xem sách. Hảo, đừng xem quá muộn, sớm đi nghỉ ngơi. Hoắc Ba Ba quan tâm dặn dò một câu. Hoắc Hiểu khôn khéo đáp ứng, rất nhanh lên lầu. Hoắc Ba Ba tại nữ nhi bóng người biến mất tại lầu 2 sau, hắn lại lần nữa ngồi xuống, suy nghĩ con gái vừa mới nói phần tử ngoài vòng luật pháp theo đuôi chuyện này. Một lúc sau, hắn móc ra điện thoại di động, cho Hoắc Trường Phong gửi một cái hẹn chặt quá khứ. Trường Phong ngươi hồi đầu lại nhiều an bài hai cá nhân đi theo, bất quá cũng tận lực không nên xuất hiện tại nàng trong tầm mắt, tránh cho dọa đến nàng. Hoắc Hiểu trở lại phòng của mình, từ túi áo khoác trong móc ra mới vừa đi tiệm in đồ vật, đem mười mấy tờ giấy, phất bình, đặt ở trên bàn để máy vi tính. Lật vài tờ, ngay sau đó Hoắc Hiểu lại từ trong ba lô lấy ra bản nháp buồn, kéo qua cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Buồn chương xong, chương 475, Lôi Tiêu, ta vẫn bị đả kích. Thứ chương 475, Lôi Tiêu, ta vẫn bị đả kích. Chui đầu vào trên giấy viết hoa tìm hơn một giờ, Hoắc Hiểu buông xuống bút chỉ, nhéo một cái mi tâm, đem trên bàn viết một đống bản nháp giấy thu thập, sẽ thành nhỏ vụn vứt xuống bên cạnh trong sọt rác. Thấp thốn rồi hồi lâu, nàng cho Lôi Tiêu gửi một cái mẹ chặt, các ngươi số này theo không quá được, nếu là cưỡng ép bồi dưỡng ra vi rút môi giới nguyên, e rằng chỉ sẽ trở thành một loại tai họa. Hoắc Hiểu phát rồi tin tức sau, liền đem điện thoại di động bỏ qua một bên, lại móc ra một chương hôm nay lão sư bố trí bắt trước bài thi làm. Làm xong bài thi, cũng không có thấy mẹ chặt có trả lời, vậy nàng cũng không có nhiều đi nữa quản, sau khi rửa mặt, lên giường. Một bên khác, Lôi Tiêu từ trong phòng thí nghiệm ra tới thời điểm, đã là rạng sáng 3 giờ nữa, Lôi Thôi lết thiết trên mặt hồ cặn bã xanh đen, đáy mắt còn có nồng nặc đỏ tiêm máu. Hắn đem trên người quần áo bảo hộ cởi xuống, từ phòng ngầm dưới đất lên lầu 2, đi tới tủ lạnh, từ bên trong cầm ra một lọ bia đá, mở ra, uống xong sau, lúc này mới đi tới phòng khách ghế sofa ngồi xuống. Dựa ngửa vào tại sau ghế salon cóng, nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, lại ngồi ngay ngắn người lại, quay lại cầm lên trên bàn uống trà điện thoại di động. Nhìn thấy có đến từ đại lão tin tức sau, Lôi Tiêu trong nháy mắt liền tinh thần. Mở ra nhìn một cái, cứ việc kết quả có dự liệu được, nhưng nhìn thấy câu kia không quá được thời, Lôi Tiêu vẫn là có loại bị đả kích đến cảm giác. Đại lão có biết hay không hắn phần kia nồng cốt số liệu hoa rồi sở nghiên cứu trong bao nhiêu năm thời gian, mới cực khổ nghiên cứu đến loại trình độ này, nàng vậy mà đánh giá không quá được. Lôi Tiêu thở dài một cái, lại cúi thấp đầu xuống, tại điện thoại di động màn ảnh đánh chữ, trả lời, đại lão, ngài có cao kiến đến gì? Làm sao có thể nhường phần này số liệu thoạt trông được một điểm? Phát xong tin tức, Lôi Tiêu cũng không muốn lập tức nhận được Hoắc đại lão trả lời, rốt cuộc bây giờ đã đêm hôm khuya khoắt, đại lão khẳng định tại nghỉ ngơi. Ngồi ở trên sofa suy tư hồi lâu, Lôi Tiêu bỗng nhiên lại đứng lên, đi tới huyền quan chỗ, cầm chìa khóa xe, liền đi ra cửa. Hôm sau sáng sớm, Hoắc Hiểu thức dậy liền thấy Lôi Tiêu tin tức, nàng chẳng qua là nhàn nhạt quét qua một mắt liền đóng khung đối thoại, chưa có hồi phục. Buổi tối muốn đi tham gia dịch lão tiệc sinh nhật, cho nên Hoắc Hiểu trước khi ra cửa, liền lại chọn kiện lớn lên y áo khoác lên người, vừa vặn liền đem nhất trung đồng phục học sinh che ở bên trong. Buổi trưa, Dịch Liên Phạm lại đến tìm Hoắc Hiểu. Hoắc Hiểu nhìn thấy hắn chuyện thứ nhất chính là hỏi, giao hàng hỏa tốc nhận được đi. Trong thanh âm còn mang rõ ràng nhẹ nhàng. Dịch Liên Phạm nghe vậy, trong nháy mắt mặt liền hắt rồi, nửa ngày mới nói một câu, ngại nhưng thật biết chơi. Hắn cho nàng 5 phần bài thi, nàng hồi tặng một dương. Hoắc Hiểu thanh rồi thanh giọng nói, nghiêm trang nói, giữa bạn học chung lớp liền cần hô bang hỗ trợ. Dịch Liên Phạm chẳng qua là nhìn nàng phát ra cười lạnh một tiếng. Thật đúng là cảm ơn loại này trợ giúp đâu. Dịch Liên Phạm đã không nghĩ nhắc lại bài thi vấn đề, quay lại nói tránh sự, ngươi buổi tối hẳn sẽ đi ông nội ta ra ăn cơm đi. Hắn tối hôm qua liền nghe ông nội mình cho cái đó gọi Mận Thiếu gọi điện thoại, liền cố ý nhắc tới để cho đối phương mang Hoắc đại lao quá khứ. Hoắc Hiểu gật đầu một cái. Dịch Liên Phàm thấy vậy, trên mặt ngược lại lộ ra như chút được gánh nặng nét mặt, suy nghĩ một chút, hắn liền nói, kia tan học chúng ta cùng đi. Hoắc Hiểu nhìn hắn một mắt, lắc đầu, không cần, ta cùng bạn ta cùng nhau. Dịch Liên Phàm nghe vậy, đại khái đoán được Hoắc Hiểu trong miệng bằng hữu chính là ra ra tối hôm qua gọi điện thoại cái kia Mận Thiếu, vậy hắn cũng không miễn cưỡng, chỉ là muốn khởi tối hôm qua ra ra dặn dò, hắn liền có chút nhức đầu, cho nên nhìn Hoắc Hiểu, muốn nói lại thôi. Cặn bã tiếp tục gõ chữ đi chim. Buổi chương xong, chương 476, không đạt tới Hoắc đại lao cao độ. Thứ chương 476, không đạt tới Hoắc đại lao cao độ. Hoắc Hiểu thấy Dịch Liên Phàm một phó ấp a ấp úng dáng vẻ, kỳ thực không giống sắt thép thẳng nam nên có biểu hiện, không khỏi trực tiếp hỏi, ngươi có lời gì nói thẳng. Dịch Liên Phàm dựa vào ở hành lang trên lan can, lại là trầm mặc đầy đủ một phút, hắn mới lời ít ý nhiều nói. Ông nội ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ. Hoắc Hiểu khẽ môi vừa kéo, lao đầu này lại còn không bỏ ý niệm này đi. Dịch Liên Phàm tiếng ho khan, đối mặt với như vậy một vị thần cấp cao tài sinh, hắn liền lại thấp giọng nói, ngươi cũng không cần làm khó, liền qua loa cân nhắc một chút. Hoắc Hiểu im lặng, liền hồi, ta biết, ta sẽ cùng ông nội ngươi nói rõ ràng. Ừ, ta đi trước, buổi tối thấy. Dịch Liên Phàm nói xong, cuối cùng nhìn nàng một mắt, rời đi. Hoắc Hiểu xoay người đi trở lại phòng học, mới vừa ngồi xuống, trong túi điện thoại di động liền rung một cái, nàng móc ra nhìn một cái, là Lôi Kiêu gửi tới mẹ chặt. Đại lao ngươi có nhận được ta tối hôm qua mẹ chặt sao? Tịch thu đến ta cho thêm ngươi phát một lần. Bên kia Lôi Kiêu đợi một buổi sáng cộng thêm một buổi trưa, không đợi được Hoắc Hiểu trả lời, hắn lúc này mới lại rời ra qua đây hỏi. Sau đó lại đem phía trên kia điều đại lão, ngài có cao kiến gì? Làm sao có thể nhường phần này số liệu thoạt trông được một điểm? Sao chép, lại gửi một lần. Hoắc Hiểu cầm điện thoại di động, rất mau trở về, không cao kiến. Lôi Tiêu, Lôi Tiêu, đại lao ta thật sự cần ngươi trợ giúp. Hoắc Hiểu nằm ở trên bàn, trong mắt nửa hí, ngay sau đó nàng lại chống lên thân thể, hỏi, các ngươi đem virus môi giới nguyên làm được? Lôi Tiêu nhìn về phía phong bế đã mau 15 giờ phòng thí nghiệm, mi trong mắt mang nặng nề, rất nhanh liền hồi, còn không có. Bất quá cũng sắp, lời này hắn không biết xấu hổ nói. Hoắc Hiểu liền đoán được, suy tư 2 giây, nàng từ hộp bàn trong lấy ra một tờ giấy, trên giấy là đơn giản trình tự hàng thức, đó là nàng tối hôm qua viết. Lấy điện thoại di động chụp chương chiếu, phát cho Lôi Tiêu, ngươi có thể làm một chút tham khảo, bất quá không nhất định hữu dụng. Lôi Tiêu mở ra Hoắc Hiểu gửi tới ảnh chụp, phóng đại nhìn một cái, rất nhanh hắn trên mặt liền lộ ra khiếp sợ, lại từ khiếp sợ chuyển thành mừng như điên, liền cho Hoắc Hiểu hồi phục thời gian đều không có, xoay người rời đi bên ngoài phòng nghỉ. Phòng nghỉ trong có một máy in, Lôi Tiêu đem ảnh chụp in ra, lại kéo qua cái ghế một bên ngồi xuống, từ trong ngăn kéo lấy ra giấy bút, bắt đầu làm lên diễn toán. Nửa giờ sau, Lôi Tiêu buông xuống bút, không tu bên bức trên mặt nét mặt ấp úng ấp úng, một lúc lâu hắn mới thật sự từ suy diễn số liệu trung phục hồi tinh thần lại. 3 năm, đối với do bệnh gốc, bọn họ sở nghiên cứu đều không có thí nghiệm thành công qua, bởi vì bệnh gốc nguyên hợp thành số liệu quá mức khó khăn. Vừa gặp trong sở có người muốn dùng cực đoan phương pháp tới chế tạo này hạng thí nghiệm, là một danh phụ trách nhân viên nghiên cứu khoa học, hắn cũng không đồng ý làm như vậy, cho nên mới nghĩ đến tìm Hoắc Hiểu hỗ trợ. Lôi Tiêu hít sâu một hơi, quả nhiên đại lão chính là đại lão, mặc dù trẻ tuổi, thế nhưng loại vượt mức quy định tiên phú, thật sự là xa ném hắn hảo mấy con phố. 2 ngày, liền đem hắn sở không hiểu rõ đồ vật toàn bộ chỉ ra, này đã hoàn toàn không thể là dùng biến thái để hình dung. E rằng bọn họ trong sở viện sĩ đều không đạt tới Hoắc đại lao trước mắt cao độ. Lôi Tiêu lau đem mặt, này người và người còn thật không có thể so sánh, một so với liền rất dọa người. Liễm Hạ trong đầu suy nghĩ, rất nhanh, Lôi Tiêu nắm lên trên bàn mấy tờ giấy, một lần nữa đi tới phòng thí nghiệm, cũng không để ý bên cạnh coi chừng những đồng nghiệp khác, điền mật mã vào, cưỡng chế tính vào trong phòng thí nghiệm. Buổi chương xong, chương 477, mất úc, đối ngươi, ta chợt có nhịp tim thất thường. Thứ chương 477, mất úc, đối ngươi, ta chợt có nhịp tim thất thường. Buổi chiều tan học, Hoắc Hiểu thu thập xong mặt bàn, cầm ra áo khoác ngoài áo khoác mặc vào, liền đi ra phòng học. Mới vừa đi ra cửa trường học, nàng nhìn một mắt bên lề đường, thấy được chiếc kia quen thuộc màu đen xe con, nàng đi tới. Trước mặt kế bên người lái cửa kính xe là hạ xuống, lái xe Trác Vân hơi hơi nô đầu ra, cười híp mắt chiều Hoắc Hiểu lên tiếng chào hỏi. Hoắc Hiểu hướng hắn gật đầu một cái, theo thói quen kéo ra hàng sau cửa xe, ngồi xuống. Mất úc lười biếng tựa vào chỗ ngồi, nghiêng qua đầu, xem qua Hoắc Hiểu ăn mặc sau, ngũ quan xinh xắn mang như thường thanh mát lạnh liệt, cần thay quần áo khác sao? Hoắc Hiểu túi đầu liếc nhìn trên người không có cài nút áo khoác ngoài, bên trong là nhất trung đồng phục học sinh, nàng khép khép lại, lơ đến lắc đầu, không cần, chẳng qua là ăn một bữa cơm. Nàng từ trước đến giờ không kềm chế được quen, huống chi dịch lao tiệc sinh nhật thiết ở là nhà cũ, cũng không phải là tình cấp quán rượu, nàng tự nhiên thì cũng không cần quá mức chú trọng quần áo. Ừ. Mất úc nhẹ ứng tiếng, hắn hôm nay ngược lại đổi thân màu xanh thẳm quần áo thường, cả người ngược lại thêm mấy phần tùy tính, bất quá hắn quanh thân khí chàng cường thịnh, rất có loại con em thế gia phong độ. Hoắc Hiểu liễm liễm thần, tìm một thoải mái tư thế ngồi dựa vào, liền thuận miệng hỏi dối câu, gần đây thân thể còn hảo? Mất úc mi mắt video, một giây kế tiếp, hắn chủ động đem tay đưa tới, ống tay áo theo hắn động tác đi lên chợt một cái, lộ ra trắng non tinh xảo thủ đoạn, ngươi thay ta bắt mạch một chút thì biết. Phía trước lái xe Trác Vân từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy chủ tử nhà mình cử động thời, yên lặng trong lòng thổ tạo, ai nói hắn chủ tử không giải phong tình, này lặng yên không một tiếng động nâng người tới, rõ ràng liền thật lưu. Hoắc Hiểu liếc Mất úc một mắt, trực tiếp nói, nhìn ngươi khí sắc đỏ ửng, không cần bắt mạch. Mất úc nghe nói, đáy mắt liền vạch qua một mạt tiếc nuối, ung dung thu hồi tay, cạn thanh nói câu, chính là chợt có tâm luật thất thường. Theo lời này rơi xuống, mà trước mặt Trác Vân liền bị chính mình nước miếng bị sặc, khụ 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 khụ. Quả thật không dám tin tưởng như vậy tao khí mà nói lại sẽ từ nhà hắn chủ tử trong miệng nói ra. Trác Vân cảm thấy nhất định là chính mình lỗ tai xuất hiện tật xấu. Mất úc mâu quang nhàn nhạt nhìn lướt qua Trác Vân. Trác Vân chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh, hắn co người lại một chút, không dám tái phát đảm nhiệm hà tiếng vang. Hoắc Hiểu quên tú lông mày nhéo hạ, nàng nhìn xéo hướng Mất úc, tự tiếu phi tiểu nói, ngươi không có trái tim phương diện tật xấu. Giám định hoàn tất, đây là thẳng nữ trả lời không sai. Trác Vân ở trong lòng ám xoa xoa bình luận, xem ra hắn chủ tử sau này tình đường có chút lận đận. Mất úc chống với Hoắc Hiểu cặp kia trong mắt trắng đen rõ ràng, trong mắt không có bất kỳ nghĩ bậy, tựa như chẳng qua là đang trần thuật một sự thật. Đông nhiên liền thật phiền muộn. Mất úc nội tâm khe khẽ thở dài, như là mà không phải là nói câu, ngươi không hiểu. Ngươi, cái này, là, tại, chất, nghi, ta, ý, ý thuật. Hoắc Hiểu một chữ một cái hỏi. Mất úc. Trác Vân. Trong xe có như vậy trong nháy mắt an tĩnh. Phục hồi tinh thần lại, nhân sinh lần đầu tiên gặp gỡ vạ tơ lù Mất úc, tâm tình lúc này cứ phải thường phức tạp. Nhìn dáng dấp nghĩ muốn tiểu bằng hữu khai khiếu là không thể nào, ít nhất này trong chốc lát là không thể nào. Sau đó, Mất úc liễm khởi rồi phiền muộn nét mặt, quay lại dứt khoát vòng vo đề tài, đúng rồi, lần trước ông nội ta tại ngươi ra thời điểm, ngươi cho hắn đốt quá một chi đàn hương, ngươi còn nữa không? Hắn gần đây ngủ không được, luôn là tại lẩm bẩm ngươi kia hương. Bảo bảo nhóm ngủ sớm một chút đi, một Việt Nam nữ chủ ta liền thẻ đến không được. Anh, ngày mai lại tới nhìn, đừng thức đêm lạp các ngươi. Buổi chương xong, chương 478, có tiền cái gì cũng dễ nói. Thứ chương 478, có tiền cái gì cũng dễ nói. Khẳng khái tặng lễ sau lưng quả nhiên giấu giếm huyền cơ. Hoắc Hiểu liếc mắt một cái Mất úc, cơ hồ là mặc đến tình cảm gì trả lời, có, nhưng mà số lượng không nhiều lắm. Mất úc liền nghe được người nào đó trong lời nói không vui, khóe môi khẽ mím, sau đó hắn không hoảng hốt không đội vàng lấy ra điện thoại di động, mở ra hệ chat, vòng vo 2 lần 69 cho nàng. Hoắc Hiểu nghe được mẹ chặt vang liên tục hai tiếng, lại nhìn một chút mất lúc, ngay sau đó móc ra điện thoại di động. Nhìn thấy trên màn ảnh chuyển tiền tin tức thời, nàng đầu ngón tay giật giật, sẽ dùng siêu nghiêm túc giọng, "Hại, ngươi đây là ý gì? Không phải là đàn hương sao? Ta đây còn nhiều, chờ trở về ta liền cho ngươi cầm một hộp, khách khí cái gì?" Mất lúc trong mắt vạch qua trên điện thoại di động biểu hiện đối phương đã thu khoản nhắc nhở, khóe môi liền co rút. Dẹp xong chuyển tiền Hoắc Hiểu, lại nhớ ra cái gì đó, nàng liền nói, "Đúng rồi, ngươi vừa mới nói ngươi chợt có nhịp tim thất thường đúng không?" Mất lúc chẳng qua là lặng lặng nhìn nàng, trực giác đối phương một giây kế tiếp nói ra chính mình cũng không quá muốn nghe. "Quay đầu ta cho thêm ngươi một chai hộ tâm hoàn, chuyên trị các loại trái tim loại đột phát tính tật bệnh." Hoắc Hiểu phi thường hào phóng nói. Cả người đều nứt ra mất lúc. Phía trước lái xe Trác Vân thiếu chút nữa thì không nhịn được cười. Hoắc tiểu thư nhất định là trời cao phái tới đặc biệt sửa trị nhà hắn chủ tử. Nói chuyện quả thật không bấm sáo lộ đi. Nhận được số tiền lớn Hoắc Hiểu, sóng mắt lưu chuyển, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa xe, màu đen áo khoác ngoài sấn đến nàng buồn liền ra thịt trắng nõn bộc phát trong suốt, năm xưa sắc bén giữa hai lông mày lúc này cũng bị tâm tình tốt hòa tan, nhiều một phần tĩnh nhã. Nửa giờ sau, xe đến Dịch ra nhà cũ. Dịch ra bên ngoài nhà cũ đậu nhiều chiếc xe sang, chỉ có Mẫn Úc chiếc này thoạt trông bình thường nhất khiêm tốn. Hoắc Hiểu xuống xe, nhìn lướt qua thu hồi tầm mắt, nàng qua loa chỉnh sửa một chút áo khoác. Trong chốc lát, từ trên xe cầm lễ vật Trác Vân đi tới, đem chung một phần đưa cho Hoắc Hiểu, nói: "Hoắc tiểu thư, đây là Úc ca đặc ý cho ngươi dự phòng thượng lễ vật." Hoắc Hiểu nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn. Dịch ra cửa chính có quản gia tiếp đại khách nhân, nhìn thấy Mẫn Úc xuống xe thời điểm, hắn cũng đã để cho người đi thông báo Dịch lão rồi. Hắn biết người đàn ông trẻ tuổi này thân phận tôn quý, là Dịch gia khách quý. Rất nhanh, Dịch lão liền đi ra, nhìn thấy Mẫn Úc thời điểm, trên mặt hắn nét mặt đều nhiều hơn một phần kính ý, "Mẫn thiếu." Mẫn Úc chiều Dịch lão khẽ bước cằm, đem lễ vật cho rồi bên cạnh hắn quản gia, "Ngài thọ so với Nam Sơn." Dịch lão cười ha hả gật đầu, "Cảm ơn, cảm ơn." Quay lại hắn nhìn về phía đứng ở Mẫn Úc bên người Hoắc Hiểu, cặp kia ánh mắt trong nháy mắt liền sáng một cái, "Tiểu Hoắc." Hoắc Hiểu khẽ môi co rút, tự động coi thường đối phương kia nhìn chuột trắng nhỏ ánh mắt, đem lễ vật đưa ra, "Dịch lão, chúc ngài sinh nhật vui vẻ." "Ha ha, ngươi nếu là khi học cho ta, ta sẽ nhanh hơn nhạc." Dịch lão trêu ghẹo một dạng, nói. Hoắc Hiểu nhấp môi cười cười, trả lời, "Vậy ngài hẳn không thể vui vẻ hơn rồi." Dịch lão nghe vậy, nơi nào nghe không ra là cự tuyệt, ho khan một cái, hắn chỉ nói, "Đi vào trước đi." Nói xong, hắn dẫn đầu đi ở trước mặt. Mất Úc nhìn Dịch lão bóng lưng như có điều suy nghĩ rồi hai giây, hơi hơi nghiêng đầu, chiều Hoắc Hiểu nói, "Xem ra Dịch lão là thật muốn nhận ngươi làm đồ." Hoắc Hiểu lông mày dương lên, liền thật kiêu ngạo nói một câu, "Không có biện pháp, quái ta quá ưu tú." Đã thành thói quen người nào đó mặt dày Mất Úc, chẳng qua là lặng lặng nhìn nàng một mắt, không lên tiếng, quay lại đi vào Dịch ra cửa. Buổi chương xong, chương 479, Bùi lão, tiểu Hoắc sư phụ. Thứ chương 479, Bùi lão, tiểu Hoắc sư phụ. Dịch lão hôm nay mở tiệc mời không ít tân khách, phần lớn là thế gia cố giao, tại thành phố S tất cả đều là nhân vật có mặt mũi. Mất Úc cùng Hoắc Hiểu hai người đều là chưa bao giờ tại trong vòng xuất hiện qua khuôn mặt xa lạ, cho nên vừa đi vào phòng khách chính, đang ngồi nói chuyện phiếm các tân khách liền rối rít nhìn lại, trong ánh mắt còn mang chút nghi ngờ cùng tìm tòi nghiên cứu. Nếu để cho Dịch lão tự mình đi nên tiếp là cái nào hào môn gia tộc người, bọn họ còn cảm thấy bình thường, nhưng đối tượng là hai người tuổi trẻ. Nay liền nhường người thật là tò mò rồi. Đối mặt những thứ khác tân khách ánh mắt, Dịch lão cũng không có đem Mẫn Úc thân phận nói ra, chỉ nói là bà con xa, không bao lâu, mọi người liền đem tò mò thu hồi ánh mắt lại. Bà con xa nhường Dịch lão thân thích đi tiếp nhưng cũng nói được, chỉ cần không phải đại nhân vật gì, cũng không cần phải đi nhiều chuyện trò trao đổi. Cứ việc Mẫn Úc thoạt trông khí chàng rất cường thịnh, nhiều liếc mắt nhìn đều sẽ cảm thấy có áp lực. Bởi vì còn có cái khác tân khách muốn mời hô, Dịch lão đem Hoắc Hiểu cùng Mẫn Úc hai người an bài tại cố ý chuẩn bị chỗ ngồi ngồi xuống, liền lại đi ra ngoài. Cái bàn bày có bánh ngọt, rất tinh xảo, Mẫn Úc đưa tay đem một đĩa lấy tới, thả tại Hoắc Hiểu bên cạnh, không nhanh không chậm nói, hẳn không nhanh như vậy mở tiệc, trước ăn một chút gì. Hoắc Hiểu trong xương chính là một thân hàng, cũng không có khách khí, cầm lên một khối phụ dung cao liền bỏ vào trong miệng, vào miệng tan đi, cũng không quá ngọt, rất hợp nàng khẩu vị, vì vậy liền liên tiếp ăn xong hai khối. Mẫn bưng bưng ngồi tại chỗ, ngũ quan tuấn mỹ thâm thúy, quanh thân tự mang xanh nhân vật cận thanh lãnh, mâu quang rơi ở bên người trên người cô gái, lại không có nửa phần lãnh ý. Hoắc Hiểu ăn rồi hai ba khối sau liền dừng lại tay, khóe môi dính một điểm bánh ngọt tiết, đang muốn từ trong túi cầm khăn giấy thời, bên cạnh Mẫn Úc đã chủ động đưa tới. Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn một mắt, nhận lấy, "Cảm ơn." Mẫn Úc hơi nhướng mày, ngón tay nhẹ một chút mặt bàn, không khách khí. Bùi lão cùng Dịch lão hai người là tương giao nhiều năm lão hữu, tiệc sinh nhật tự nhiên sẽ không vắng mặt, hắn mới vừa đi lên một chuyến phòng vệ sinh, trở lại phòng khách chính con mắt thứ nhất nhìn thấy được Hoắc Hiểu, trong mắt một lượng, bước nhanh tới. "Tiểu Hoắc sư phụ." Nghe được cái này thanh tiểu Hoắc sư phụ, Hoắc Hiểu liền theo bản năng nâng lên tay chắn trên trán. Kể từ lúc trước mượn dùng quá Bùi lão chế thuốc phòng sau, xưng hô này liền thẳng tắp lên cao thành sư phụ, bị một lão đầu kêu sư phụ, làm sao đều cảm giác là lạ. Bùi trên khuôn mặt dàn mua lộ vẻ kích động, đến gần sau, hướng Mẫn Úc lên tiếng chào hỏi, ngay tại Hoắc Hiểu bên người ngồi xuống. "Tiểu Hoắc sư phụ, ngươi lần trước cho ta kia an thần hương phương pháp luyện chế, ta dựa theo ngươi trình tự, đã thành công." Dĩ nhiên, thử qua vô số lần mới miễn cưỡng đạt tới thành công tiêu chuẩn loại này lời nói, hắn là không thể nào sẽ giảng. Hoắc Hiểu lúc này mới để tay xuống, nghiêng đầu nhìn về phía Bùi lão. Ngoài cười nhưng trong không cười khen, "Ngài thật giỏi." Bùi lão nghe nói, liền ho khan một cái, "Là ngươi hàng tòa thuốc rất cặn kẽ. Cái kia cách điều chế hương tương đối có nhằm vào tính, người bình thường sử dụng tiên hương, ý nghĩa không lớn." Hoắc Hiểu Thiêu Mi nói, "Ta biết." Bùi lão cười hắc hắc một tiếng, da mặt phi thường dày lại nói, "Nếu không ngươi lại dạy ta một dạng tầm thường giúp ngủ hương." Hoắc Hiểu chán thẳng tinh thịch, lập tức liền hồi, "Những thứ khác ta sẽ không, ta chỉ biết này một dạng." Dứt lời, bên cạnh Mẫn Úc liền yên lặng nhìn nàng một mắt. Bùi Lao vớt râu, có chút tiếc nuối, bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Tiểu Hoắc là cái chế thuốc thiên tài, chế hương đối với nàng tới nói, khả năng còn thật không có quá nhiều nghiên cứu, rốt cuộc chế hương cũng là một món thật khó khăn chuyện. Buổi chương xong, chương 480, thật sẽ trang. Thứ chương 480, thật sẽ trang. Bùi Lao cũng không có miễn cưỡng nữa, quay lại lại nói, đúng rồi, ngươi đối dược thảo cảm thấy hứng thú không? Hoắc Hiểu nhìn Bùi Lao, không hiểu nâng lên mi. Bùi Lao trên mặt mang cười, chậm rãi lên tiếng giải thích, ta hoa rồi 2 năm bồi dưỡng ra mấy bội Phật mạch trước, ngươi quay đầu có thời gian có muốn hay không đi ta dược điển bên kia nhìn một chút. Hoắc Hiểu nghe nói, trên mặt ngược lại lộ ra mấy phần bất ngờ, chính nghĩ lúc nói chuyện, không biết đi lúc nào qua đây Bùi Lao nhi tử, Bùi Phong đông nhiên liền lên tiếng cắt đứt. Ba, ngài Lao hồ đồ, nhà chúng ta nào có cái gì Phật mạch trước, đừng nói ra cho người ngoài chê cười rồi. Bùi gia cùng Dịch gia vốn là thế giao, hôm nay Dịch Lao quá sinh nhật, Bùi Phong tự nhiên cũng đi theo phụ thân tới tham gia tiệc sinh nhật, hắn ngược lại không nghĩ tới sẽ ở Dịch gia còn có thể đụng tới Hoắc Hiểu. Bởi vì lần trước quan sát Hoắc Hiểu chế thuốc chuyện, Bùi Phong mặc dù đối với Hoắc Hiểu chế thuốc thủ pháp rất bội phục, nhưng cũng vẹn vẹn giới hạn bội phục, cũng không có cảm thấy nàng có những thứ khác chỗ đặc biệt. Huống chi hắn khi đó còn cố ý hỏi thăm qua đại ca luyện dược sư tình huống, cho nên hắn đối Hoắc Hiểu liền không giống cha mình như vậy mà sợ run tựa như còn kêu tiểu Hoắc sư phụ. Thật ra thì mỗi lần nghe được phụ thân tiếng xưng hô này, hắn trong lòng liền thật không ưa. Bùi Phong lúc này thấy chính mình phụ thân vậy mà đem Bùi gia cực khổ bồi dưỡng ra Phật bạch trước loại này chuyện cơ mật nói ra, quả thật chính là càng quái. Cho nên hắn mới có thể liên tục không ngừng lên tiếng cắt đứt cái đề tài này, nhất là cố ý đem người ngoài hai chữ cắn đặc biệt nặng. Bùi Lao đột nhiên nghe được con trai nhỏ thanh âm, còn sửng sốt giây lát, sau khi tỉnh hồn lại, hắn liền chíu khởi mi, quay đầu nhìn về phía Bùi Phong, vô liêm sỉ, có người như vậy cắt đứt người nói chuyện sao? Bùi Phong quét Hoắc Hiểu một mắt, bất quá bởi vì bên cạnh Mẫn Úc cũng ở, hắn thái độ vẫn là rất lương hảo, tự động lướt qua phụ thân trên mặt mất hứng. Ba, Phật bạch trước loại này yêu thích dược liệu, chúng ta Bùi gia làm sao sẽ có? Hoắc Hiểu ý không do như mày, ngón tay ở trên bàn tùy ý nhẹ một chút. Bên cạnh Mẫn Úc lại cho nàng rót một ly trà. Hoắc Hiểu tự nhiên cầm lên, nhấp một hớp nhỏ. Bùi Phong thấy được Mẫn Úc cử động, đáy mắt vẻ cổ quái liền càng đậm, Mẫn gia vị này làm sao sẽ đối với một cái tiểu nữ sinh đặc biệt như vậy? Hắn lúc trước có hỏi qua phụ thân, cái này Hoắc Hiểu cũng chỉ là cái phổ thông thông học sinh cao trung, cũng không phải tới tự đại gia tộc nào. Bùi Lao lúc này nơi nào không nhìn thấu con trai tâm tư, hắn thần sắc trầm một cái, xem ra lần trước cùng ngươi nói lời nói, ngươi làm một câu đều không có nghe lọt. Bùi Phong nhíu môi, thầm nghĩ đó là chính ngài hết ngồi đại giếng, không biết thiên ngoại hữu thiên người giỏi có người giỏi hơn. Một cái 17-18 tuổi tiểu nha đầu, đối dược liệu quen đi nữa biết, còn có thể đem hơn 10.000 chồng thuốc đều nhớ. Không chừng nàng liền Phật bạch trước là cái gì cũng không biết. Bùi Lao nội tâm sắc bị tức chết, hung hăng trợn mắt nhìn Bùi Phong một mắt sau, này mới có chút lúng túng vừa nhìn về phía Hoắc Hiểu, thật ra thì Phật bạch trước. Hoắc Hiểu đặt ly trà xuống, một đôi cặp mắt đào hoa ngâm nhuộm tự tiếu phi tiếu, cắt đứt Bùi Lao. Bùi tiên sinh nói đúng, Phật bạch trước quả thật rất yêu thích, đối đất đai cùng với sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu cực cao, trừ rừng sâu núi thẳm trong có thể tình cờ gặp phải, nghĩ bồi dưỡng ra tới. Ừ, là thật khó khăn. Bùi Phong nghe được Hoắc Hiểu nói những lời này, liền có chút buồn cười, cái nào chân quý dược liệu cần sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu không cao. Như vậy sơ lược giải thích, làm chính mình thật giống như rất hiểu một dạng. Thật sẽ trang. Bùi Phong lắc lắc đầu. Còn lại còn đang viết, các ngươi ngủ sớm vịt. Buổi chương xong, chương 481, đặc thù thủ pháp, đặc thù gia tộc. Thứ chương 481, đặc thù thủ pháp, đặc thù gia tộc. Tuân theo làm người muốn khách khí nguyên tắc, Bùi Phong cũng không có đi tháo Hoắc Hiểu mà nói, mà là mặt mỉm cười nói, "Ba, tiểu Hoắc đều nói thật khó khăn, ngài cũng đừng tại mọi người trước mặt hít hả. Cái này ngu xuẩn đồ vật." Bùi Lao hít sâu một hơi, đem lực sông tới tức giận cưỡng chế tính đè xuống, sau đó cơ tay, "Ngươi đi nhanh lên, đừng đợi ở chỗ này làm trở ngại tâm tình của mọi người." Bùi Phong thấy phụ thân quả thật có chút nổi giận, dù sao chính mình mục đích cũng đã tới, rất nhanh liền đi ra ngoài. Bùi Lao nhìn hắn đi xa, than nhỏ rồi một tiếng, nơi nào còn có mặt mũi nhắc lại Phật bạch trước, ta tiểu nhi kia tử không hiểu chuyện, nhường hai vị chê cười. "Không quan hệ." Hoắc Hiểu chẳng qua là nhấp môi cười cười, cũng không để ở trong lòng, ngay sau đó, nàng liền đứng lên, lại nói câu, "Ta đi phòng rửa tay." Rất nhanh, nàng liền đi ra phòng khách chính. Bùi Lao thu hồi tầm mắt, ánh mắt rơi ở trên bàn, già nua trên mặt liền đỗng nhiên mang theo vẻ cười khổ, than, ánh mắt nhỏ mọn à. Mất Úc nhìn một cái Bùi Lao, thanh tuyển trên mặt không quá nhiều biểu tình, tính cách như vậy. Bùi Lao lắc lắc đầu, không đề cập tới hắn, đỡ cho ảnh hưởng tâm tình của mọi người. Mất Úc ung dung thay Bùi Lao châm một ly trà, uống ly trà. Bùi Lao cầm lên ly, lặng lặng uống mấy hớp, vậy thì ngẩng đầu lên vừa nhìn về phía Mất Úc. Nhìn kỹ rồi nửa phút, hắn liền nói, xem ra Mận thiếu thân thể bây giờ đã khôi phục hơn nữa, gần đây tiểu Hoắc có cho thêm ngươi trầm cứu quá sao? Mất Úc hướng cái ghế sau nhẹ nhàng dựa vào một chút, lười biếng nhưng lại không mất phân nửa lễ phép, hắn ử nhẹ một tiếng. Bùi Lao trên mặt lộ ra quả nhiên là như vậy nét mặt, im lặng, liền cảm khái nói, tiểu Hoắc một ngón kia xuất thần nhập hóa ngân châm thuật thật sự là diệu, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy ngược lại được nịch thi phương pháp. Mặc dù hắn chỉ xem qua lần thứ nhất ngân châm vào huyệt, phía sau mấu chốt nhất thăm huyệt không có thấy qua, nhưng quang là từ hạ châm huyệt vị tới nói, cũng đủ để nhìn ra nàng không giống tầm thường. Mất Úc nghe nói, nhưng là có chút bất ngờ hơi nhướng mày, ngài cũng chưa từng thấy qua loại này châm cứu phương pháp sao? Bùi Lao gật gật đầu, đúng vậy, nàng bộ này thủ pháp rất đặc biệt, trang nghiêm siêu thoát hiện hữu trung y châm cứu lý luận. Nói tới chỗ này thời điểm, Bùi Lao không khỏi nghĩ đến trong truyền thuyết thượng quan gia tộc. Mặc dù liên quan tới kia gia tộc bí mật ít lại càng ít, nhưng cứ nghe kia gia tộc người tựa hồ nhất dẫn cho là kiêu ngạo chính là ngân châm thuật, có thể đem bước vào quỷ môn quan người kéo trở về. Bất quá, những thứ này cũng chỉ là thế hệ trước truyền xuống, cũng không ai biết đến cùng có chuyện này hay không. Tiểu Đông Nhiên châm cứu phương pháp mặc dù rất đặc biệt, phải cùng kia gia tộc không quan hệ đi, rốt cuộc kia gia tộc rốt cuộc có tồn tại hay không với cái thế gian này, đều là bí ẩn. Bùi Lao kéo hồi chính mình bay xa suy nghĩ, ngược lại cũng không đem chính mình bỗng nhiên sinh ra lời nói vô căn cứ ý tưởng nói ra. Cười cười, Bùi Lao liền lại nói, Giang Sơn bối có nhân tài ra, ta là già thật rồi, không thể không phục chuyện. Mất Úc nhìn Bùi Lao, chỉ nói, ngài khiêm nhường. Bùi Lao lắc đầu, ngay sau đó liền đứng lên, Mất thiếu ngươi trước ngồi, ta đi bếp sau một chuyến, hôm nay lão dịch cháu trai kia đầu bếp tránh, ta đến đi xem một chút. Mất Úc khẽ bước cằm. Rất nhanh, Bùi Lao liền đi ra ngoài. Bên này Hoắc Diểu đang hỏi quá dịch ra người giúp việc sau, đi tìm rồi phòng vệ sinh, sau khi ra ngoài hướng phòng chính lúc đi, liền lại đụng phải Bùi Phong. Lúc này Bùi Phong đang cùng dịch lão một tên học trò nói chuyện. Bộ chương xong, chương 482, số 2 vô lại online. Thứ chương 482, số 2 vô lại online. Dịch lão tên đồ đệ này cũng không xa lạ gì, là lúc trước tại thuốc quán trong làm quản sự cái kia Trần Vang. Hắn đối Hoắc Diểu ấn tượng không thể nói hảo, nhưng cũng không thể nói đặc biệt hư, dù sao thì là không quá nhiều hảo cảm. Trần Vang lúc này nhìn thấy Hoắc Diểu, thật là có chút ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới dịch lão sẽ đem tiểu cô nương này mời tới dùng cơm, cho nên liền dừng lại cùng Bùi Phong đối thoại. Bùi Phong thấy Trần Vang đỗng nhiên không nói lời nào, ánh mắt còn nhìn về phía một phương hướng, không khỏi ngẩng đầu lên thuận hắn tầm mắt nhìn sang. Thấy đến gần Hoắc Diểu sau, Bùi Phong vốn là đối mặt Trần Vang thời mang mỉm cười biểu tình, đỗng nhiên liền liễm đi xuống, đổi lại lãnh đạm. Trần Vang không làm sao chú ý Bùi Phong nét mặt, hắn chiều Hoắc Diểu lạnh nhạt khách khí gật đầu một cái, Hoắc đồng học. Lần trước tại thuốc quán thời điểm, hắn thì biết Hoắc Diểu cùng Dịch Liên Phàm là bạn học, cho nên lúc này xưng hô nàng Hoắc đồng học cũng không tính là mất lễ phép. Hoắc Diểu chiều Trần Vang gật đầu một cái. Bùi Phong cũng không nói lời nào, giống như là hoàn toàn không nhận biết Hoắc Diểu một dạng, cũng không chào hỏi, còn tận lực vớt mở đầu. Tại hắn xem ra, nơi này không có chính mình phụ thân, cũng không có mượn gia vị kia tại, tự nhiên cũng liền không cần phải làm gì bề ngoài công phu, liền qua loa lấy lệ cũng không muốn. Hoắc Diểu mâu quang nhàn nhạt, lướt qua Bùi Phong, thuận hành lang tiếp tục hướng phòng khách chính đi, chỉ bất quá mới vừa đi hai bước, liền đối diện lại gặp được rồi Dịch lão. Dịch lão nhìn thấy Hoắc Diểu, trên mặt rõ ràng thì mang theo rồi ánh sáng, đi nhanh qua đây, nói: "Tiểu Hoắc, vừa vặn ta muốn đi một chuyến phòng bếp, ngươi nếu không cùng ta cùng đi nhìn một chút." Hoắc Diểu bước chân cứng hạ, nhìn vẻ mặt hứng thú bừng bừng Dịch lão, nhếch môi: "Ta hẳn không quá thích hợp." "Có cái gì có thích hợp hay không, ta cháu trai kia chính là ngươi đồng học Dịch Liên Phàm hôm nay đầu bếp tránh, quá khứ nhìn một chút, nhìn có gì tốt đề nghị." Dịch lão làm bộ không thấy Hoắc Diểu từ chối. Dừng một chút, Dịch lão liền lại bổ sung một câu: "Ta hôm nay sinh nhật." Hoắc Diểu đè một cái mi tâm, số 2 vô lại lao đầu online. Trần Vang cũng khi nhìn đến chính mình sư phụ đi lúc tới, đi về phía trước hai bước, nghe được hai người đối thoại, nhất là thấy Dịch lão vậy mà không tiếc kéo xuống mặt mũi muốn nhường một cái tiểu cô nương đi bếp sau thời, hắn nội tâm liền có chút an vị. Hắn biết chính mình sư phụ có muốn nhận Hoắc Diểu làm đồ đệ dự tính, nhưng lại dùng loại này thần cầu thái độ. Nay liền nhường người hoàn toàn không cách nào lý giải. Dịch gia tại bổn thị cũng là phi thường nổi tiếng quê quán tộc, tổ tiên thế đại đều là cung đình thầy thuốc, thân phận tôn quý, cho dù là cho tới bây giờ, đi nơi nào cũng phi thường được người tôn kính. Coi như là muốn thu đồ, cũng nên là đối phương chủ động tìm tới cửa, thành tâm thành ý khẩn cầu, thông qua nữa khảo hạch mới có thể bái nhập Dịch gia đi. Trần Vang vừa liếc nhìn một phó cực độ không tình nguyện bộ dáng Hoắc Diểu, rất nhanh liền lại thu hồi tầm mắt, trong mắt hơi rũ, đè xuống nội tâm rất nhiều ý tưởng. Qua hai giây, Trần Vang lại lên tiếng kêu một tiếng Dịch lão. Dịch lão lúc này mới giống là chú ý tới Trần Vang, nét mặt liền theo bản năng đổi nghiêm túc chút: "Trần Vang à, ngươi đi làm việc đi." Sau khi nói xong, hắn liền lại đưa ánh mắt rơi vào Hoắc Diểu trên người, liền khi bồi ta lão đầu tử này đi. Hoắc Diểu nhìn Dịch lão: "Được rồi." Dịch lão thấy vậy, trên mặt lập tức liền treo lên cười ha hả, đi tới lui. Sau đó hắn dẫn đầu đi ở trước mặt, đi ngang qua Bùi Phong bên người thời, hắn liền hơi dừng lại, chỉ khách khí chiều Bùi Phong lên tiếng chào, liền lại tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, hai người bóng người liền biến mất ở Bùi Phong cùng Trần Vang lên trong tầm mắt. Buổi chương xong, chương 483, ngươi tại sao kêu tiểu Hoắc là sư phụ? Thứ chương 483, ngươi tại sao kêu tiểu Hoắc là sư phụ? Bùi Phong nhìn hai người rời đi phương hướng một lúc lâu, hắn mới hoàn hồn lại, trên mặt còn mang chút hoảng hốt. Chính mình phụ thân đối tiểu cô nương này đặc biệt cũng được đi, làm sao liền Dịch lão cũng? Bùi Phong quay đầu nhìn về phía Trần Vang, hỏi một câu: "Tiểu cô nương này cùng Dịch lão quan hệ như vậy hảo?" Trần Vang ánh mắt lánh lánh đạm đạm: "Sư phụ ta nghĩ muốn thu nàng làm đồ đệ." Hắn thanh âm nghe cũng có chút lạnh. "A?" Bùi Phong không thể tưởng tượng nổi trợn mắt nhìn hạ mắt, ngươi nói dễ lao muốn nhận nàng làm đồ đệ. Trần Vang cũng không nghĩ tại cái đề tài này thượng trò chuyện nhiều, chỉ ư nhẹ một tiếng, bất quá hắn thấy Bùi Phong nét mặt có chút cổ quái, liền hậu chi hậu giác hỏi: "Ngươi cũng nhận thức Hoắc đồng học?" Bùi Phong dừng một chút mới gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu: "Ngược lại không phải là ta nhận thức, là phụ thân ta nhận thức." Hắn không đem cha mình kêu Hoắc Diểu tiểu lời của sư phụ nói ra khỏi miệng, hắn lại mất mặt. "Nga?" Trần Vang nâng lên tay nhìn thời gian một chút, cũng không muốn nhắc lại Hoắc Diểu: "Ta đi làm việc trước một hồi, chờ có thời gian lại nghiên cứu thảo luận một chút dược lý phương diện vấn đề." Bùi Phong hạm rồi gật đầu, quay lại liền đi phòng khách chính. Bên này, Hoắc Diểu bị Dịch lão mang đi bếp sau. Lúc này Dịch Liên Phàm một thân màu trắng đầu bếp phục, thuấn đi đồng phục học sinh, ngược lại có mấy phần đầu bếp phong độ. Hắn chính tại lò trước bận rộn, nhất thời còn không có chú ý tới trong phòng bếp nhiều hai cá nhân, vẫn là tại qua 2 phút sau, xoay người qua cầm tài liệu thời, mới nhìn thấy Hoắc Diểu cùng chính mình ra ra. Nhìn thấy Hoắc Diểu thời, Dịch Liên Phàm bỗng nhiên còn có chút không quá không biết xấu hổ, hắn chiều Hoắc Diểu lên tiếng chào, lúc này mới nhìn về phía mình ra ra: "Ra ra, người ta Hoắc đại đồng học là khách nhân, ngài mang đến phòng bếp không thích hợp." Dịch lao trợn mắt nhìn hắn một mắt: "Có cái gì không thích hợp, tiểu Hoắc cũng không phải là người ngoài." Dịch Liên Phàm. Lúc này, từ phòng khách chính ra tới Bùi lão, cũng sau khi đi tới bếp, mới vừa vào cửa thấy được Hoắc Diểu, ngoài ý muốn nói: "Gì? Tiểu Hoắc sư phụ, ngươi cũng ở?" Hoắc Diểu xoay người qua, chính muốn nói chuyện thời, bên cạnh Dịch Lao nghe được Bùi Lao trong miệng sưng hô thời, liền nói: "Không phải, Lao Bùi đầu, ngươi kêu Tiểu Hoắc cái gì tới? Là hắn nghe lầm sao? Lại kêu Tiểu Hoắc sư phụ? Còn nữa, Lao đầu này làm sao một phó thật giống như cùng Tiểu Hoắc hết sức quen thuộc dáng vẻ?" Dịch Lao hầu nghi nhìn Bùi Lao, luôn cảm giác tại hắn không biết sau lưng, chuyện gì xảy ra hắn không biết chuyện. Bùi Lao vướt hoa dâm tròm râu dài, thiêu mi nói: "Tiểu sư phụ a." Dịch Lao một đôi mắt liền trợ to, cả người có chút mơ hồ vọng, "Tiểu sư phụ là ý gì?" Bùi Lao đầu kêu Tiểu Hoắc sư phụ, coi như là kêu sư phụ, không chắc cũng là Tiểu Hoắc kêu hắn sư phụ sao? Chính là chữ trên mặt ý tứ a. Bùi Lao thấy Dịch Lao một phó không hiểu hình dáng, dừng một chút, hắn liền đi tới Dịch Lao bên cạnh, không nói lời nào cầm lên đối phương thủ đoạn. "Ta cho ngươi bắt mạch một chút a. Mạch này giống cũng bình thường, làm sao đầu óc thoạt trông liền không giống linh hoạt dáng vẻ?" Bùi Lao kỳ quái nói. Bị không giải thích được nhân thân công kích, Dịch Lao kịp phản ứng, chợt rút ra chính mình tay, một cái tát đánh ra, "Đi ngươi, ngươi mới đầu óc không linh hoạt, cả nhà ngươi đầu óc đều không linh hoạt." Bùi Lao tránh được một tát này, khẽ hừ một tiếng, "Ta chính là nhìn ngươi lời nói đều nghe không hiểu, hảo tâm thay ngươi bắt mạch một chút, không biết phải trái lao ra hỏa." Dịch Lao lạnh lùng liếc hắn một mắt, quay lại vừa nhìn về phía Hoắc Diểu, thanh âm liền thả nhẹ, "Tiểu Hoắc à, ngươi lúc nào cùng cái lao ra hỏa này quen như vậy? Ngủ ngon bảo bảo nhóm ngày mai 6 càng thả tại buổi tối 6 giờ cùng nhau càng, ta ngày mai nhất định đem thời gian đổi mới điều chỉnh xong." Câu cái nguyệt phiếu. Buổi chương xong, chương 484, Hoắc Diểu, ta không thu học trò, cũng không bái sư. Thứ chương 484, Hoắc Diểu, ta không thu học trò, cũng không bái sư. Hoắc Diểu đang xem bên cạnh đặt thuốc nguyên liệu nấu ăn, bị Dịch Lao cũ đến, nàng thần sắc một hồi, ngược lại cũng không ngẩng đầu lên, ung dung hỏi ngược một câu, "Chẳng lẽ ta cùng ngài không quen sao?" Dịch Lao nghẹn ngẹn, mình còn biết hắn mong muốn không phải dạng này trả lời. Hoắc Diểu đã đi tới Dịch Liên Phàm bên người, nhìn thấy trên lò tiểu lửa ở trưng lầu điêu, nhàn nhạt mùi thuốc bay ra, khựng rồi hai giây, nàng liền nói, "Dịch đồng học, ngươi thử xem lại thả điểm ngọc trúc." Dịch Liên Phàm quay đầu liếc nhìn Hoắc Diểu, "Ngọc trúc?" Hoắc Diểu gật gật đầu. Dịch Liên Phàm đi tới một bên, từ trong hộp đại khái nắm một chút ngọc trúc, cái này phân lượng buông xuống đi còn thích hợp. Hoắc Diểu nhìn một cái, không hổ là đầu bếp thế gia truyền nhân, mi mắt liền chọn soi, không sai biệt lắm. Rất nhanh, Dịch Liên Phàm đem ngọc trúc qua một lần nước, bỏ vào lẩu điều trong. Đối với Hoắc Diểu đề nghị, hắn không có sinh ra bất kỳ nghi vấn nào cùng nghi ngờ, phản phất chỉ cần là nàng nói, liền đều là đúng. Đại lão hảo quan quá mạnh mẽ. Bên cạnh Dịch lão nhìn hai người loại này tự nhiên quen thuộc đối thoại, đột nhiên cảm giác được chính mình thu học trò lại có hy vọng. Hắn lui về sau một bước, tại Bùi lão bên người đứng yên, hai tay ôm ngực, thấp giọng nói, "Lão Bùi, ngươi nhìn Tiểu Hoắc có phải là thật hay không thật thích hợp làm cái bếp?" "Thầy thuốc." Bùi lão nhưng là quay đầu, liếc nghệ Dịch lão, "Ngươi đang suy nghĩ đánh giám đâu? Người ta cao cấp luyện dược sư, nga còn cộng thêm một tay vượt qua y thuật, chạy tới khi một bếp tử. Lão gia hỏa này thật là dám nghĩ. Không thấy hắn đều kêu Tiểu Hoắc là sư phụ rồi sao?" Dịch lão bị Bùi lão thấy, liền rất không giải, "Ngươi đó là cái gì ánh mắt?" Bùi lão thu hồi ánh mắt, theo thói quen vuốt chính mình dài râu, "Không có gì, đề nghị ngươi buổi tối gối đệm cao điểm ngủ." "Dịch lão, ngươi vừa mới tại sao sẽ kêu Tiểu Hoắc kêu sư phụ?" Dịch lão kéo trở lại đề tài. Bùi lão lộ ra một cái thật cao thâm mỉm cười, "Không nói cho ngươi." "Dịch lão, đời này nhất chuyện hối hận chính là biết cái này tao lão đầu." Bùi lão trong túi điện thoại di động reo vang, hắn đi tới cách đó không xa nghe điện thoại. Hoắc Diểu cùng Dịch Liên Phàm lại trò chuyện mấy món ăn, một cái nói, một cái nghe, liền không chú ý cửa hai cái lão nhân nói những gì. Rất nhanh, Hoắc Diểu liền không quấy rầy nữa Dịch Liên Phàm làm thức ăn, đi ra bếp sau. Mới vừa bước ra ngưỡng cửa, đối diện liền thấy Dịch lão ánh mắt u oán nhìn chằm chằm chính mình, Hoắc Diểu nghi ngờ. Dịch lão nhìn một mắt còn tại nhận điện thoại Bùi lão, nội tâm từ đầu đến cuối tưởng nhớ đối phương trong miệng kia tiểu sư phụ biệt danh, suy tư mấy giây, cho nên hắn dứt khoát trực tiếp hỏi Hoắc Diểu, "Lão nhân, kia kêu sư phụ ngươi?" Hoắc Diểu sững sốt giây lát, minh bạch hắn trong miệng lão gia hỏa hẳn là chỉ Bùi lão, nàng im lặng, liền trả lời một câu, "Ta không thu học trò." "Dịch lão, không thu học trò là ý gì?" Nuốt một cái, Dịch lão liền dò xét tính nói câu, "Lão gia hỏa nghĩ bãi ngươi làm thầy." Hoắc Diểu nghĩ đến lúc trước Bùi lão đề cập tới mấy lần có muốn hay không học trò, nàng không đồng ý, cuối cùng cứ phải ỷ lại vào kêu nàng tiểu sư phụ chuyện. Do dự hai giây, Hoắc Diểu lại nhìn Dịch lão hai mắt, vì tránh cho như vậy tình huống xuất hiện lại, nàng gật đầu, "Đúng, ta không thu học trò." Suy nghĩ một chút, cuối cùng nàng lại bổ sung một câu, "Cũng không bái sư." Dịch lão vốn là hẳn vì phía sau câu kia cũng không bái sư cảm thấy phiền muộn, nhưng lúc này hắn tất cả trọng điểm đều đặt ở Bùi lão đầu muốn lệ tiểu Hoắc vi sư cái này phía trên, đưa đến hắn cả người đều có điểm sức sở. Buổi chương xong, chương 485, Dịch Liên Phàm, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Thứ chương 485, Dịch Liên Phàm, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Bùi lão là ai? Dự có quốc thủ thánh y danh xưng, một tay trung y y thuật hết sức giỏi, lại là trung y thế gia truyền nhân, muốn làm học trò hắn người đều có thể bài đầy một trường điều phố lớn, liền chưa từng nghe qua hắn còn cần bái sư. Mặc dù tiểu Hoắc đối dược lý hiểu rõ trình độ tựa hồ rất quen, nhưng một nước tay lão trung y đều phải lệ nàng vi sư, nay cứ phải thường bất khả tư nghị. Dịch lão lẳng lặng nhìn Hoắc Diểu, hồi lâu, hắn lại hỏi, "Ngươi biết y thuật đi?" Hắn dùng là bình thuật ngữ khí. Hoắc Diểu ánh mắt đều không nháy mắt một chút, "Biết, một chút xíu." "A a." Dịch lão mặt không cảm giác cười một tiếng. Nếu như chẳng qua là đơn thuần sẽ một chút xíu, Bùi lão đầu e rằng chỉ biết cùng chính mình mở dạng, nhiều lắm là muốn nhận nàng làm đồ đệ, mà sẽ không xuất khẩu liền kêu nàng tiểu sư phụ. Rốt cuộc hắn cũng không phải cái loại đó thích nói giỡn tùy tiện kêu người tê. Khó trách vừa mới chính mình vừa nhắc tới tiểu Hoắc thích hợp làm cái thầy thuốc thời điểm, lão già kia ánh mắt liền là lạ. Tất nhiên là biết nội tình, cho nên mới ở đó chê cười. Suy nghĩ một chút, tiểu cô nương tuổi còn trẻ đối dược lý như vậy am tưởng, tinh thông y thuật tựa hồ cũng có tích khả tuần. Có ít thứ liền không thể đi ngẫm nghĩ, quay lại, Dịch Lao nói cái gì cũng không có nói nữa, cũng không nói thu học cho rồi, tay đeo ở sau lưng, đi vào phòng bếp. Nhưng một cái liền Bùi lão đầu cũng nghĩ lại làm sư phụ người tới khi hắn học trò. Chuyện này làm sao nhìn làm sao huyền huyễn. Hoắc Hiểu nháy mắt rồi hạ mắt, nhìn Dịch Lao bóng người, tựa như không có lời giải, bất quá rất nhanh nàng liền lại thu hồi tầm mắt, rời đi bếp sau. Bùi Lao đã kể xong điện thoại, hắn thần sắc mang rồi chút nghiêm trọng, Hoắc Hiểu lúc đi qua, hắn nhìn nàng một mắt, môi mở ra, có chút lời vừa tới miệng biến thành, "Tiểu Hoắc sư phụ ngươi bây giờ trở về phòng chính sao?" Hoắc Hiểu nhìn kỹ rồi Bùi Lao một mắt, thấy hắn giữa mi mắt bỗng nhiên thì mang theo rồi chút vẻ bần rầu, nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu, ừ nhẹ một tiếng. Bùi Lao sau khi biết bếp cũng không hắn chuyện gì, đem điện thoại di động hướng trong túi một thả, trên mặt khôi phục mỉm cười, "Vậy chúng ta cùng đi đi." Hoắc Hiểu khẽ bước cằm. Hai người vừa đi, vào phòng bếp Dịch lão liền đối còn đang bận rộn cháu trai nói chuyện, liền phàm a, ra ra hỏi ngươi cái chuyện. Dịch Liên Phàm bị ông nội mình bỗng nhiên tới hòa ái sợ hết hồn, trong tay cái xẻng thiếu chút nữa không cầm chắc. Ngài nói, Dịch Lao ho khan một cái, khựng rồi hai giây mới nói, liền hôm qua ta nhường ngươi cùng tiểu Hoắc sách kia thu học trò chuyện, ngươi. Dịch Liên Phàm vừa nghe, trong nháy mắt minh bạch lão gia tự ý tứ, đều không chờ hắn nói hết lời, liền ngắt lời nói, ta đã nói, ra ra ngài yên tâm, ngài giao phó chuyện ta cũng sẽ trước tiên đi làm. Câu kia ngươi chưa nói đi còn không có nói ra khỏi miệng Dịch lão. Ngày thường nhường cái này chó má làm chút chuyện một điểm đều không tích cực, làm sao lúc này bỗng nhiên lại rất nghe lời. Dịch lão buồn rầu quăng hạ tay áo, đi. Trước một giây rõ ràng còn rất hòa ái, sau một giây thì trở nên mặt, sau đó khó hiểu bị một cái ghét bỏ Dịch Liên Phàm. Hắn đến cùng đã làm sai điều gì? Hoắc Hiểu trở lại trong phòng, lúc trước chỗ ngồi xuống. Mất Úc nâng mi nhìn nàng, đi như vậy lâu, đi một chuyến bếp sau. Hoắc Hiểu cầm lên trên mặt bàn ly trà, uống một hơi cạn sạch. Mất Úc gật đầu một cái, ngón tay thon dài cầm lấy bên cạnh bình trà, lại cho nàng rót một ly. Hoắc Hiểu nói tiếng cảm ơn, dạ tiệc còn chưa bắt đầu, nàng lại móc ra điện thoại di động, phía trên có hai cái cuộc gọi nhỡ, còn có mấy cái mẹ chat. Buổi chương xong, chương 486, Hoắc đại lão, ta lại bị người vào danh sách đen rồi. Thứ chương 486, Hoắc đại lão, ta lại bị người vào danh sách đen rồi. Cuộc gọi nhớ cùng mấy cái hệ chặt đều là tới từ cùng một người, tứ ca quản lý, Đồng Vũ. Hoắc Hiểu mở ra hệ chặt. Đồng Vũ, muội muội, cái kia vận động phẩm chất quảng cáo quay chụp thời gian xác định. Đồng Vũ, liền vào ngày mai. Đồng Vũ, ngày mai buổi sáng 10 điểm, ngươi có thể mời tới giả sao? Nếu là có độ khó, ta có thể đi ngươi trường học giúp ngươi mời. Đồng Vũ, muội muội ngươi ở đâu? Hoắc Hiểu nhìn xuống gửi thời gian, một điều cuối cùng cùng trước sau mấy cái chênh lệch nửa giờ. Cũng không hồi gọi điện thoại quá khứ, Hoắc Hiểu suy tư chốc lát, xin nghỉ hẳn là không thành vấn đề, liền trực tiếp hệ chặt đánh chữ, điện thoại di động mở ra tiếng âm. Không chú ý, ngày mai hẳn không có vấn đề. Nàng mới vừa một điểm gợi, không đối thoại trước lập tức liền bắn ra một cái màu đỏ tiểu dấu chấm than, phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, tin tức đã phát ra, nhưng bị đối phương cự thu. Hoắc Hiểu, vẫn là màu đỏ dấu chấm than. Hoắc Hiểu cầm điện thoại di động, liền có chút sợ run, nàng ngẩng đầu lên, trên mặt mang không tưởng tượng nổi, đem điện thoại di động hướng Mẫn Úc bên cạnh thoáng một cái, ngươi giúp ta nhìn một chút đây là ý gì? Là nàng hiểu vào danh sách đen ý tứ sao? Mẫn Úc nhìn Hoắc Hiểu một mắt, lúc này mới đưa mắt rơi vào nàng trên điện thoại di động, sau đó liền thấy không phát đi tin tức nhắc nhở. Hắn lại nhìn mắt phía trên biển danh, Đồng Vũ, Nam. Mất Úc trong mắt hơi hơi thu lại, giọng nói mát lạnh, cạn thanh nói, hắn hẳn là đem ngươi vào danh sách đen rồi. Hoắc Hiểu trên mặt lộ ra quả nhiên như vậy biểu tình, cho tới bây giờ đều là nàng vào danh sách đen người, bây giờ đến phiên bị người vào danh sách đen. Loại cảm giác này có chút kỳ diệu. Hoắc Hiểu lấy về điện thoại di động, trên mặt thật buồn rầu. Bởi vì không kịp thời hồi hỏi chat, liền đem nàng cho vào danh sách đen rồi. Bình thời nhìn Đồng Vũ cũng không giống như là loại này tính tình nóng nảy người a. Mất Úc lông mày khẽ nâng, thuận miệng hỏi một câu, bạn ngươi sao? Hắn không nhìn thấy phía trên nhất kia điều quảng cáo chụp tin tức. Hoắc Hiểu một bên tắt hệ chặt nhảy ra Đồng Vũ điện thoại, một bên hồi, ta tứ ca quản lý. Nói xong, nàng trực tiếp nhấn bấm số kiện. Bên cạnh Mẫn Úc nghe vậy, ngược lại cũng không nói thêm, bất quá giữa mi mắt sắc bén vẻ ngay lập tức tan đi rồi đi. Rất nhanh, điện thoại liền tiếp thông. Đồng ca, ngươi đối ta có cái gì bất mãn, ngươi có thể nói thẳng. Hoắc Hiểu mở miệng câu nói đầu tiên là cái này. Mặc dù trong giọng nói là mang chút buồn rầu, nhưng ngữ khí lại quỷ dị không có phân nửa mất hứng. Không thể bởi vì bị vào danh sách đen rồi, tiền quảng cáo cũng không cần. Không phải là vào danh sách đen sao? Nàng tính khí tốt, không so đo. Bên kia mới vừa nhận điện thoại, liền nghe được như vậy một câu không giải thích được có thể để cho người cảm thấy sợ hãi lời Đồng Vũ. Điện thoại di động đều thiếu chút nữa không cầm chắc. Một lúc lâu, Đồng Vũ mới giống như là tìm về chính mình thân hồn. Không phải, muội muội ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Đi lên liền chỉ ra bất mãn, hắn cũng rất hoảng, luôn cảm giác mình làm cái gì thập ác không tha chuyện một dạng. Hoắc Hiểu nghe Đồng Vũ kia dè đặt nói chuyện ngựa khí thời, tay chỉ điểm hạ chót mũi, nghi ngờ chốc lát, nàng liền giải thích, ta có chuyện ở bên ngoài, cho nên điện thoại di động mở ra tinh âm. Không chú ý ngươi gửi tới mẹ chặt, mới vừa cho ngươi trả lời, phát hiện ta tin tức bị ngươi cự thu. A, cự thu? Không thể nào đâu muội muội, ta làm sao có thể sẽ cự thu ngươi mẹ chặt? Đồng Vũ đầu góc mơ hồ, sau đó dứt khoát mở ra loa ngoài, lại tại trên màn ảnh điện thoại di động điểm một cái, mở ra mẹ chặt. Mới từ âm nhạc phòng trong đi ra Hoắc Tưởng, liền nghe được Đồng Vũ trong miệng câu kia cự thu ngươi mẹ chặt, hắn dừng chân một cái, ngay sau đó yên lặng lại quay người sang, lại lần nữa trở về âm nhạc phòng. Hôm nay lại là lập bài phường và mặt một ngày đâu nào đó rảnh rỗi đã đem mặt tắm xong, các ngươi tới đi còn lại còn đang viết, tranh thủ mau mau dọn. Buổi chương xong, chương 487, hàng năm nhất sự kiện linh dị. Thứ chương 487, hàng năm nhất sự kiện linh dị. Đồng Vũ mở ra cùng Hoắc Diểu hẹ chặt không đối thoại, cũng không có phát hiện dị thường, liền nói, ta hẹ chặt rất bình thường à, nếu không muội muội ngươi tái phát một cái thử xem. Hoắc Diểu liền phát rồi cái biểu tình quá khứ, sau đó vẫn bị cự thu, ngươi hẳn là đem ta hẹ chặt gia nhập danh sách đen. Nói tới vào danh sách đen cái này, Hoắc Diểu đông nhiên liền nhớ lại chính mình hẹ chặt chuyển tin ghi trong còn có một bị vào danh sách đen hàm hàm. Danh sách đen? Ta làm sao có thể sẽ đem ngươi thêm hắc? Đồng Vũ bật cười lắc đầu nói lời nói, một bên liền mở ra thiết trí, mở ra chuyển tin ghi danh sách đen, khi thấy bên trong em gái biệt danh tồn tại thời, còn chưa nói hết mà nói trong nháy mắt liền im bặt mà thôi. Thật tơ mờ huyền ảo. Hắn lúc nào đem muội muội vào danh sách đen? Đồng Vũ dụi mắt một cái, nghiêm trọng hoài nghi chính mình có phải hay không gặp được hàng năm nhất sự kiện linh dị. Rất nhanh, hắn liền đem danh sách đen giải trừ. Muội muội, ta thật không biết tại sao ngươi sẽ ở ta hẹ chặt danh sách đen trong, ta thể, ta chưa bao giờ đã làm thứ chuyện thất đức này. Đồng Vũ phi thường nghiêm túc giải thích. Có thể nói coi như Hoắc Tường bị kéo danh sách đen, muội muội đều tuyệt đối không thể nào sẽ. Hoắc Diểu nghe Đồng Vũ nói như vậy, mặc dù cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không có sẽ ở cái đề tài này thượng quân quyết, liền nói, vấn đề không lớn, ngày mai buổi sáng quay chụp hẳn không có vấn đề, ta có thể mời tới giả. Vậy được, 9 điểm ta tới đón ngươi nhóm huynh muội hai. Đồng Vũ nói. Hảo. Rất nhanh, Đồng Vũ liền cúp điện thoại, sau khi cúp điện thoại, hắn cũng vẫn xem điện thoại di động màn ảnh mà người. Từ đầu đến cuối không nghĩ ra tại sao sẽ đem em gái hẹ chặt cho vào danh sách đen. Lắc đầu, không nghĩ ra cái nguyên do, Đồng Vũ ngẩng đầu lên nhìn một vòng phòng khách phòng ăn, cuối cùng vừa nhìn về phía thu âm phòng phương hướng, trên mặt vạch qua vẻ nghi ngờ. Kỳ quái, vừa mới nhận điện thoại thời điểm Hoắc Tường không phải ra sao? Tại sao lại không thấy? Bên này Hoắc Diểu sau khi cúp điện thoại, liền cho chủ nhiệm lớp Trần Du phát rồi điều xin nghỉ tin nhắn quá khứ. Bởi vì nàng thành tích ưu dị, thêm lên Trần Du vẫn cho rằng chính mình này học sinh vô cùng khôn khéo, cho nên nhìn thấy tin nhắn ngắn trước tiên, dù là trong tin nhắn ngắn không có nói rõ xin nghỉ nguyên do, nàng vẫn là không có bất kỳ do dự liền trực tiếp đồng ý. Nhận được Trần Du trả lời, Hoắc Diểu khẽ môi khẽ nhếch, cất điện thoại di động, tâm tình rất tốt. Không bao lâu, dịch gia tịch tiến lại bắt đầu. Lúc trước dịch lão cân nhắc đến Mẫn Úc thân phận, cho nên Hoắc Diểu cùng Mẫn Úc cũng không phải là bị an bài tại chủ bàn bên kia, nhưng cũng không có an bài những khách nhân khác bạn cùng bàn, coi như là phi thường đặc thù đối đãi. Hoắc Diểu có chút đói, cho nên mang thức ăn lên sau nàng cũng không có khách khí, vùi đầu tự mình ăn. Tịch bữa tiệc có mời rượu phân đoạn, chủ nhân kính rượu sau, chính là tân khách tự đi an bài. Bùi Phong ánh mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Hoắc Diểu cùng Mẫn Úc một bàn này, chẳng được bao lâu, hắn liền cầm ly rượu chậm rãi đi tới. Mục đích rất rõ ràng. Mất thiếu. Bùi Phong trên mặt mang mỉm cười cùng tính ý, chiếu Mẫn Úc hạm rồi gật đầu. Mẫn Úc nghe được Bùi Phong mà nói, trước tiên ngược lại không có ứng, mà là tiếp tục cầm công đũa thay bên cạnh Hoắc Diểu gấp thức ăn, nửa phút sau, hắn mới để đũa xuống, ngẩng đầu lên nhìn về phía Bùi Phong. Không uống rượu, cảm ơn. Mẫn Úc nét mặt nhàn nhạt. Bùi Phong nghe nói, cầm ly rượu tay chính là cứng đờ, trên mặt cười cũng đi theo có chút đọc lại, cách mấy giây, hắn thanh âm có chút nhạt nhẽo nói, "Trà, trà cũng được." Mẫn Úc nâng ly trà lên tùy ý nhấp một miếng, buông xuống, sau đó thu hồi tầm mắt, không có nói nữa bất kỳ lời nói. Buổi chương xong, chương 488, không phải là một cái thông thường học sinh cao trung sao? Thứ chương 488, không phải là một cái thông thường học sinh cao trung sao? Bùi Phong thấy vậy, uống rượu cũng không phải, không uống cũng không phải, cả người đứng ở nơi đó càng phát ra tỏ ra lung túng. Hắn nhìn ra được, lúc này Mẫn gia vị này quá mức lãnh đạm, giống như là tại tận lực coi thường hắn. Bùi Phong sợ run một hồi, vẫn là đem rượu trong ly uống, chề miệng một cái, liền nói, "Mẫn thiếu không rồi có thể đi chúng ta Bùi gia ngồi một chút." Mẫn Úc cũng không ngẩng đầu, chẳng qua là ừ nhẹ một tiếng, trong giọng nói không khó nghe ra mang theo một tia không kiên nhẫn. An Đồ Hoắc Diểu ngược lại ngẩng đầu lên nhìn hắn một mắt, sau đó lại quét mắt bên cạnh Bùi Phong, thần sắc khó hiểu, quay lại thu hồi ánh mắt. Bùi Phong chú ý tới mới vừa Hoắc Diểu cái nhìn kia, nhất thời hắn chân mày liền nhíu lại. Lúc trước Mẫn thiếu đối hắn thái độ bao nhiêu cũng sẽ nhìn tại phụ thân mặt mũi thật khách khí, hôm nay lại. Bùi Phong không khỏi nhìn về phía Hoắc Diểu, luôn cảm giác là cái tiểu nha đầu này tại Mẫn thiếu trước mặt nói cái gì. Giờ khắc này, Bùi Phong đối Hoắc Diểu độ hào cảm, từ vốn là không có, trực tiếp hạ xuống số âm. Lúc này, thời đầu bếp phục dịch liền phàm đi vào phòng khách chính, hắn quét một vòng, liền trực tiếp chiều Hoắc Diểu bàn này đi tới. Nhìn thấy Bùi Phong, Dịch Liên Phàm lễ phép hướng hắn gật gật đầu, "Bùi thúc thúc." Hắn lên tiếng, ngược lại phá vỡ Bùi Phong lúng túng. Bùi Phong liêm liêm thần, trên mặt mang tường hòa mỉm cười, "Liên Phàm à, ngươi bây giờ cùng ông nội ngươi học được là càng ngày càng tốt rồi, không tệ không tệ." Dịch Liên Phàm nhếch môi, khiêm tốn trả lời một câu, "Cũng liền tạm tạm thôi, là Bùi thúc thúc ngài khen chẳng rồi." Quay lại, Dịch Liên Phàm liền nhìn về phía Hoắc Diểu, cũng chú ý tới nàng bên người ngồi Mẫn Úc. Hắn không nhận biết Mẫn Úc, chẳng qua là lần trước xa xa liếc thấy quá một mắt, bất quá hắn đối Mẫn Úc ấn tượng coi như là có chút sâu sắc, bởi vì đối phương khí chàng rất mạnh, cho nên hôm nay gặp lại, đầu tiên nhìn liền đem người nhận ra. Dịch Liên Phàm thu hồi quan sát tầm mắt, dừng một chút, kéo ra Hoắc Diểu bên người không cái ghế ngồi xuống, thanh âm liền không cùng Bùi Phong trao đổi lúc cái loại đó khách sáo, "Hoắc đồng học, tối nay những thức ăn này như thế nào?" Hắn trong mắt thanh thanh sáng lên, còn mang 17-18 tuổi thiếu niên tuấn trí. Bên cạnh Mẫn Úc nhàn nhạt nhìn lướt qua Dịch Liên Phàm. "Đồng học." Hoắc Diểu để đũa trong tay xuống, gật đầu, "Tốt vô cùng." So với lần trước tại thuốc quán trình độ tiến bộ rất nhiều, có thể ra nghề. Bị đại lao khẳng định, Dịch Liên Phàm miễn không được có điểm thụ sủng nhược kinh, trắng non gò má liền nhuộm điểm đỏ ửng, phải học còn rất nhiều. Hoắc Diểu lông mày vừa nhấc, ngươi thiên phú rất tốt, có thể nhìn lâu ít thuốc lý phương diện thư tịch. Dịch Liên Phàm nghe vậy, suy nghĩ một chút, liền nói, có cái gì để cử sao? Như vậy đi, quay đầu ta đem thư tịch danh phát ngươi hẹ chặt thượng, ngươi đi tiệm sách mua, hoặc là đi thư viện nhìn hẳn đều có. Hoắc Diểu nói. Dịch Liên Phàm ngồi ngay ngắn người lại, ứng tiếng, hảo. Hoắc Diểu cười cười, lần nữa cầm đũa lên. Bên cạnh một mực không đi Bùi Phong, tự nhiên đem hai người đối thoại nghe vào trong tai, tựa hồ không nghĩ tới Hoắc Diểu cùng Dịch Lao cháu trai còn là bạn học quan hệ, hơn nữa Dịch Lao cháu trai nhìn Hoắc Diểu ánh mắt còn mang một điểm sùng bái. Nhất thời, Bùi Phong nhìn Hoắc Diểu thần sắc lại càng phát có chút phức tạp. Không phải là một cái hơi hiểu chút dược lý phổ thông học sinh cao trung sao, làm sao mọi người xem nàng đều rất đặc biệt. Ngượng ngùng thu hồi tầm mắt, bị coi thành người ẩn hình Bùi Phong cũng thật mất mặt đợi thêm, chuẩn bị lặng lẽ đi ra, lại thấy chính mình phụ thân đi tới. Bùi Lao thần sắc khác thường, đi tới sau, liền trực tiếp chiều Bùi Phong thấp giọng nói, ngọn núi nhỏ, trong nhà đưa tới một cái trọng yếu bệnh nhân, chúng ta đi về trước. Buổi chương xong, chương 489, nhìn có chút quen mắt. Thứ chương 489, nhìn có chút quen mắt. Bùi Phong thấy phụ thân thanh âm là hiếm thấy ngưng túc, hắn cũng không để ý lại nghĩ những thứ khác, gật gật đầu, hảo. Quay lại Bùi Lao lúc này mới vừa nhìn về phía Mẫn Úc bên này, nói, Mẫn thiếu, Hoắc tiểu sư phụ, ngày khác có rảnh rỗi tới Bùi gia ngồi một chút, trong nhà còn có chút chuyện, liền đi trước. Nói xong, Bùi Lao cũng không đợi Mẫn Úc cùng Hoắc Diểu nói gì, liền xoay người qua vội vã đi. Hoắc Diểu nhìn Bùi Lao vội vã rời đi bóng lưng, mấy giây sau, nàng liền lại thu hồi tầm mắt. Ngồi bên cạnh Dịch Liên Phàm cũng không có rời đi, mà là tiếp tục cùng Hoắc Diểu nói đến số học thi đấu vòng tròn chuyện, đúng rồi Hoắc đồng học, liên quan tới thi đấu vòng tròn. Nói mấy câu, Dịch Liên Phàm liền ngừng miệng, sau đó ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía ngồi đối diện Mẫn Úc, trên mặt đẹp trai lộ ra một vẻ không giải. Đối phương tựa hồ một mực đang nhìn hắn, hơn nữa loại ánh mắt này còn khó hiểu là lạ. Bởi vì cũng không quen, cho nên Dịch Liên Phàm cũng không hảo chủ động hỏi đối phương, chỉ ở nhìn về phía Mẫn Úc thời điểm, hướng hắn lễ phép gật đầu một cái. Mẫn Úc không làm sao động đũa, bất quá sẽ thỉnh thoảng thay Hoắc Diểu thêm thức ăn, đối mặt Dịch Liên Phàm lễ phép chào hỏi, hắn cũng không có thất lễ, gật đầu, cứ tiếp tục trong tay cho ăn công việc. Cử chỉ lộ ra thuần thục, nhìn một cái giống như là thường xuyên làm động tác. Dịch Liên Phàm thấy vậy, đáy mắt vạch qua bất ngờ, đột nhiên có chút tò mò Hoắc đại lão cùng vị khách nhân này là quan hệ như thế nào. Lúc này, sinh nhật nhân vật chính Dịch lão lại đi tới, sau lưng hắn còn đi theo Dịch Liên Phàm mẫu thân. Dịch lão đi tới sau, ngay tại Mẫn Úc bên người ngồi xuống, "Mẫn thiếu, hôm nay tân khách có chút nhiều, có lạnh nhạt địa phương xin hãy tha lỗi." Mẫn Úc khẽ môi khẽ mím, thanh tuyển trên mặt mang lễ phép, "Dịch lão ngài khách khí." Dịch lão cười cười, chỉ Hoắc Diểu bên người Dịch Liên Phàm, nói, "Đây chính là ta kia không ra hồn cháu trai, Dịch Liên Phàm, thức ăn hôm nay đều là hắn làm, như thế nào, còn hợp khẩu vị sao?" Bị cụ Dịch Liên Phàm, "A a, nguyên lai hắn lại không biết ông nội mình ở trước mặt người ngoài đều nói hắn sao khí." Dịch Liên Phàm liền yên lặng nhìn một cái chính mình ra ra, có chút hoài nghi không phải ruột thịt. "Thật không tệ." Mẫn Úc thanh âm không rõ không nhạt. "Đứa nhỏ này ta nhường hắn đi theo ta học biết, hắn chính là không muốn, nếu không chủ nghệ hắn so với hiện tại hoàn hảo." Dịch Lao trong miệng mặc dù là tại tổn chính mình cháu trai, nhưng trong xương vẫn là mang tiêu ngạo đang khen khen. Mẫn Úc gật đầu, nâng ly trà lên, nhẹ rồi một hớp. Bên cạnh Dịch mẹ cũng là lần đầu tiên thấy Mẫn Úc, mặc dù khiếp sợ với tướng mạo của đối phương cùng khí chàng, nhưng nàng nhiều hơn sự chú ý nhưng là thả ở bên cạnh Hoắc Diểu trên người. Tiểu cô nương sống cực kỳ xinh đẹp, nhất là cặp mắt kia, thanh thanh lượng lượng, đặc biệt có thần, nhìn một cái chính là một khôn khéo đứa bé hiểu chuyện. Phái nữ đối nhan trị giá cao người và vật, bình thường cũng sẽ phá lệ nhiều tăng thêm độ hảo cảm, Dịch mẹ cũng không ngoại lệ. Bất quá nàng lại nhìn thêm mấy lần sau, liền khó hiểu cảm thấy tiểu cô nương này giữa mi mắt lộ ra điểm quen mắt, giống như là đã gặp qua ở nơi nào, nhưng nàng lại dám xác định chính mình từ chưa thấy qua nàng. Hoắc Diểu nhận ra được Dịch mẹ ánh mắt, không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn sang. Hơn 40 tuổi Dịch mẹ, da được bảo dưỡng rất tốt, trên mặt tế văn cũng cực ít, thoạt trông nhiều lắm là 30 mấy tuổi, quanh thân mang đại giả khuê tú ưu nhã. Liễm khởi rồi quan sát thần sắc, Hoắc Diểu giọng nói một thanh, thật lễ phép kêu một tiếng, "A di ngài hảo." Tiểu cô nương thanh âm chuyển tới, cắt đứt Dịch mẹ trầm tư. "Ngủ ngon bảo bảo, nhỏ ngày mai gặp." Buổi chương xong, chương 490, cái nào hóa ra? Thứ chương 490, cái nào hóa ra? Dịch mẹ hồi qua thần, cũng không lại đi nghĩ nhìn quen mắt chuyện, quay lại mỉm cười chiều Hoắc Diểu gật gật đầu, bởi vì Hoắc Diểu áo khoác ngoài áo khoác tản ra chút, bên trong nhất trung đồng phục học sinh ký hiệu lộ ra, nàng trong mắt vạch qua bất ngờ. Vừa liếc nhìn chính mình nhi tử, thấy liền hắn ngồi ở tiểu cô bên người của mẹ, không khỏi hỏi, "Hai người là bạn học sao?" Dịch Liên Phàm ngược lại từ trên ghế đứng lên, suy nghĩ một chút, liền hồi, "Ừ, cùng tuổi cấp bất đồng ban." Dịch mẹ nghe vậy, ngược lại càng ngoài ý muốn, nàng đứa con trai này từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu, tính cách cũng rất thẳng, thành tích học tập quá hảo cho nên đưa đến hắn căn bản không bạn bè gì, chớ nói chi là nữ đồng học. Xem ra tiểu cô nương thành tích học tập hẳn rất không tệ. Dịch mẹ cười cười, sau đó liền cùng Hoắc Diểu lại trò chuyện mấy câu, nhìn ra nàng lời nói tương đối ít, liền cũng không nói quá nhiều. Ăn cơm xong sau, Mẫn Úc cùng Hoắc Diểu cũng không có tại Dịch ra đợi thêm, cùng Dịch Lao chào hỏi một tiếng liền rời đi. Chờ tân khách đều đi, Dịch mẹ mới rốt cục có thời gian ngồi xuống, xoa hiện lên chua bả vai cùng cánh tay, nàng nhìn về phía bên cạnh cũng mệt mỏi đến không được nhi tử, "Tiểu Phàm, ngươi biểu hiện hôm nay rất giỏi nga." Dịch Liên Phàm ngước đầu tựa lưng vào ghế ngồi, nghe được mẫu thân tán dương, chẳng qua là nâng lên tay quơ quơ, "Vẻ bại." Dịch mẹ bưng quá bên cạnh ly uống một hớp nước, thuận miệng hỏi, "Đúng rồi, hôm nay nữ sinh kia, nàng tên cứ gọi là gì?" Nàng mặc dù cùng Hoắc Diểu trò chuyện mấy câu, nhưng cũng không có hỏi đối phương kêu gì. Dịch Liên Phàm ngồi ngay ngắn người lại, nhìn về phía nàng, "Ngài làm sao đột nhiên hỏi tới cái này?" Dịch mẹ liếc nhi tử một mắt, "Hỏi thử không được, tò mò không được." Dịch Liên Phàm sờ sờ trong mũi, nàng kêu Hoắc Diểu. "Hoắc Diểu?" Dịch mẹ nỉ non danh tự này, quay lại lại hỏi, "Ngươi người bạn học này là cái nào hóa ra?" "Ừ." Dịch Liên Phàm sửng sốt giây lát, "Ta là hỏi ngươi, ngươi người bạn học kia bối cảnh gia đình." Dịch mẹ giải thích một câu, "Bị lao gia tử mời tới tiệc sinh nhật người, không là thế giao, chính là nhân vật có mặt mũi, Dịch mẹ chỉ cho là Hoắc Diểu là của gia tộc nào hài tử. Toàn bộ S thành hào môn trong vòng họ Hoắc ngược lại có mấy nhà." Dịch Liên Phàm kịp phản ứng, liền trả lời, này ta không có chú ý quá, không biết. Nga. Dịch mẹ cũng không có hỏi lại. Mẫn Úc đem Hoắc Hiểu đưa đến Hoắc gia biệt thự ngoài cửa lớn, nàng xuống xe thời điểm nhớ lại hương chuyện, liền quay đầu nhìn về Mẫn Úc nói, ngươi chờ ta một chút, ta đem hương đưa cho ngươi. Mẫn Úc muốn nói cũng không cần gấp như vậy, nhưng Hoắc Hiểu đã đi ra ngoài, vậy hắn cũng liền dừng lại miệng. Mấy phút sau, Hoắc Hiểu chiếc thân ra tới, trong tay cầm một cái rất thông thường tờ lạt tiệp tròn đồng, trực tiếp từ ngoài cửa xe nhét vào bỏ vào bên trong, hồi đầu lại có cần muốn nói với ta. Mẫn Úc lặng lặng nhìn nàng một mắt, mới hồi, hảo. Bye bye, có cái mộng đẹp. Hoắc Hiểu tâm tình không tệ chiều Mẫn Úc phất. Mẫn Úc nhìn Hoắc Hiểu bóng người biến mất tại trong tầm mắt sau, mới thu hồi ánh mắt, liếc về phía chỗ ngồi cái kia tờ lạt tiệp tròn đồng, mặt trên còn có nào đó bảng bánh bích quy gói hàng, khóe môi liền rút hạ. Trước kia còn biết dùng khúc gỗ cái hộp giả bộ một chút, mặc dù thoạt trông không cao đường, nhưng ít nhất có cái chính thức dáng vẻ, bây giờ liền qua loa lấy lệ đều không có một cái. Lắc lắc đầu, Mẫn Úc nhường Trác Vân lái xe hồi cách vách. Mẫn lão gia tử còn không có trở về phòng ngủ, lúc này chính ở trong phòng khách ngồi, cùng Dương Dực đánh cờ. Bị tàn phá hơn nửa buổi tối Dương Dực, khi nhìn đến chủ tử nhà mình bước vào phòng khách thời điểm, giống như là thấy được cứu tinh mở dạng, trong nháy mắt đứng lên. Buổi chương xong, chương 491, Hoắc tiểu thư người đẹp tâm thiện còn tính khí tốt. Thứ chương 491, Hoắc tiểu thư người đẹp tâm thiện còn tính khí tốt. Lão gia tử liếc mắt một cái Dương Dực, đem vật cầm trong tay màu đen quân cờ nặng nề đặt ở trên bàn cờ, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Dương Dực nghe được cái này thanh âm, chân run lên, phản xạ có điều kiện ngồi xuống, có ngựa thẳng tắp, một phó chuyên tâm đánh cờ dáng vẻ. Đi ở Mẫn Úc sau lưng Trác Vân thấy vậy, thật may ban đầu trộm trà cái kia người không phải hắn. Mẫn Úc nhìn lướt qua bàn cờ, quay lại cầm trong tay tợ lạt tiệp tròn đồng bãi tránh đặt ở một bên phương trên bàn uống trà nhỏ. Lão gia tử ánh mắt một nghiêng, liếc một cái người nào đó đặt trên bàn uống trà đồ vật, thấy được phía trên bánh bích quy hình vẽ, nhất thời liền bĩu môi, ngươi cầm hộp bánh bích quy trở về để làm gì? Không biết ta từ trước đến giờ không thích ăn những thứ này sao? Mẫn Úc ở trên sofa ngồi xuống, dưới ánh đèn, tờ kia tuấn mỹ trên mặt dạng như xương đạm nhã, hắn không đếm xỉa tới hướng trên sofa dựa vào một chút, không phải bánh bích quy. Lão gia tử vừa nghe, liền hỏi, đó là cái gì? Mẫn Úc giơ tay lên xoa khởi mi tâm, nhắm mắt, thanh âm không nhẹ không nhạt nói, ngài có thể chính mình mở ra nhìn. Lão gia tử vốn là đi lấy quân cờ tay, ngược lại quẹo cái cong, cầm lên cái kia tờ lạt tiệp đồng. Bởi vì tờ lạt tiệp bên ngoài gói hàng đem toàn bộ dài đồng đều bao trùm xong, cho nên từ bên ngoài không thấy được bên trong chứa cái gì. Hắn mở chốt, nhìn thấy bên trong chính là tuyến hương thời, còn sửng sốt một chút. Lão gia tử ngẩng đầu lên, hỏi, cái này hương? Hắn mà nói mới ra, bên cạnh Trác Vân liền chủ động giải thích, đây là Hoắc tiểu thư đưa hương. Mẫn Úc xoa mi tâm tay một hồi, mở mắt, liếc Trác Vân một mắt. Trác Vân không chú ý tới chủ tử nhà mình nét mặt, tiếp tục lại nói, Hoắc tiểu thư nghe nói ngài buổi tối không ngủ ngon, cố ý cho. Lão gia tử nghe nói, nhưng là hầu nghi nhìn về phía Trác Vân, tiểu nha đầu kia sẽ có như vậy hảo tâm. Hắn làm sao không tin? Trác Vân lập tức liền nghiêm túc khởi gương mặt, thay Hoắc tiểu nói chuyện, Hoắc tiểu thư người đẹp tâm thiện, tính khí cũng rất tốt. Bên cạnh Dương Dực yên lặng nhìn một cái Trác Vân, phàn nào tàn online rồi. Lão gia tử khẽ môi co rút, người đẹp hắn tin tưởng, nhưng tâm thiện, tính khí cũng tốt. Vậy ban đầu cái kia tuyệt không tình cảm muốn đuổi đi hắn đi, còn muốn tuyên bố đánh lao nhân người, là giả không được. Lão gia tử ngửi ngửi hương, trừ đàn hương mùi vị, còn mang một chút xíu mùi thuốc, hẳn chính là buổi tối đó nàng cho hắn điểm cái kia. Đậy nắp hộp lại, lão gia tử đứng lên, cũng không dưới cờ rồi, ôm hương liền đi lên lầu 2. Đãi lão gia tử sau khi đi, con ngựa thẳng tắp Dương Dực, cả người mới dám buông lòng xuống tới, hắn xoa xoa có chút phát cương đầu gối, có khổ không dám nói. So với đối mặt lão gia tử, hắn tình nguyện đi Phi Châu đảm bảo. Trác Vân giơ tay lên vỗ một cái Dương Dực bả vai, huynh đệ, cực khổ. Dương Dực mặt không cảm giác đẩy hắn ra tay, trên mặt còn kém viết một cái lan chữ. Trác Vân sờ sờ chóp mũi, vòng qua ghế sofa tay vịn, không chọc nổi tâm tình không tốt người, cho nên hắn tội liên đối đều là cách Dương Dực thật xa. Dương Dực nhìn một cái Mẫn Úc, nhớ lại một chuyện, liền nói, đúng rồi Úc ca, cách vách Hoắc gia hệ thống theo dõi hẳn là do tập đoàn Sở ra. Không phải đi, do hệ thống an ninh cũng không chỉ cung cấp cho mấy cái đại quốc an phòng bộ môn sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại Hoắc gia? Dương ca ngươi có phải hay không lầm? Trác Vân kinh ngạc nói. Do là trên quốc tế đứng đầu nhất hệ thống an ninh công ty, có tân tiến nhất hacker kỹ thuật, cơ hồ nắm giữ toàn cầu vô số phần cuối internet trôi sản nghiệp, ngay cả Mẫn gia nhiều lần cùng công ty này giao thiệp nghĩ hợp tác, đều bị vô tình cự tuyệt. Hoắc gia trang do hệ thống, suy nghĩ một chút đều tuyệt không khả năng. Trước càng thượng 2 chương, còn lại 4 chương còn đang viết, lệ buôn. Buổi chương xong, chương 492, quay quảng cáo. Thứ chương 492, quay quảng cáo. Dương Dực quay đầu nhìn về phía Trác Vân, trên mặt không có phân nửa giống như là nói đùa hình dáng, ta không thể nào sẽ lầm. Mặc dù gần đoạn thời gian lũ tao hoài nghi nhân sinh, nhưng hắn hacker xếp hạng cũng không phải không có lửa làm sao có khói, làm sao có thể ngay cả một ngành thống đều không phân biệt ra được. Trác Vân thấy vậy, cả người liền càng khiếp sợ rồi, hồi lâu, hắn mới lẩm bẩm nói, chẳng lẽ do tập đoàn bây giờ đã nhận việc ngoài rồi sao? Dương Dực liếc hắn một mắt, dùng ngươi đầu óc suy nghĩ một chút cũng không thể nào. Nếu như không phải là nhận việc ngoài, kia Hoắc gia làm sao biết dùng do hệ thống? Trác Vân không nghĩ ra cái khác khả năng. Dương Dực trầm mặc chốc lát, đột nhiên lại nhìn về phía hắn, ngươi lúc trước điều tra Hoắc gia sao? Trác Vân lắc lắc đầu. Ban đầu hắn đang tra Hoắc Hiểu thời điểm, chẳng qua là tra xét nàng qua lại, bởi vì là ôm sai hài tử, hắn khi đó liền không tra Hoắc gia, mà chỉ tra xét Lục gia. Cho nên, đối Hoắc gia, hắn thật ra thì không hiểu nhiều. Bất quá hắn ngược lại cảm thấy Hoắc gia chắc không phải cái gì đại gia tộc, rốt cuộc lúc trước còn ở già như vậy cũ tiểu khu. Húng chi Hoắc gia kia cặp vợ chồng hắn cũng tiếp xúc qua, tính cách hiền lành, bỏ qua một bên hai người nhan trị giá không nói, cùng phổ phổ thông thông người bình thường thoạt trông không có gì khác nhau. Chẳng qua là như vậy tầm thường người ta, tại sao sẽ dùng tới trên quốc tế đứng đầu hệ thống theo dõi, này liền rất mê. Suy nghĩ một chút, Trác Vân liền nói, nếu không ta lại đi tra một chút Hoắc gia. Dương Dực vừa định nói cũng được, một mực không lên tiếng Mẫn Úc ngược lại ngẩng đầu lên, giọng nói nhàn nhạt, không cần. Dương Dực nhìn về phía Mẫn Úc, tựa như không có lời giải. Mẫn Úc giữa mi mắt treo mắt lạnh, nhìn lướt qua Dương Dực, liền nói, một cái trang có toàn cầu đứng đầu hệ thống gia đình, ngươi cảm thấy ngươi đi tra, sẽ tra ra cái gì tới? Dương Dực nghe vậy, ngược lại rơi vào trầm mặc. Chỉ sợ cũng tra cũng không được gì. Nếu không ngày khác trực tiếp hỏi Hoắc tiểu thư đi. Trác Vân nói, dừng lại, ta cảm thấy Hoắc tiểu thư cũng thật dễ nói chuyện, hỏi nàng, nói không chừng nói đâu. Dương Dực nhìn Trác Vân, kỳ thực không nghĩ thổ tào người này chỉ số thông minh. Hoắc tiểu thư lại không hiểu những thứ này, hỏi chính là hỏi vô ích. Lắc lắc đầu, Dương Dực cái gì đều không lại nói. Nếu chủ tử cũng không để cho cha xét, vậy cứ như vậy đi. Đệ nhị thiên. Sau khi ăn điểm tâm xong, Hoắc ba ba cầm chìa khóa xe chuẩn bị như thường ngày đưa con gái đi trường học, lại thấy nàng một phó dáng điệu từ tốn. Ba, tối hôm qua quên cùng ngươi nói, ta hôm nay xin nghỉ một ngày. Hoắc Diểu nhìn thân ba trong tay chìa khóa, mới nhớ chuyện này. Hoắc ba ba nghe nói, nhưng là mặt đầy kinh ngạc, hắn nữ nhi này gần đây không phải là lấy học tập làm trọng sao? Làm sao đống nhiên xin nghỉ? Thân thể không thoải mái sao? Hắn theo bản năng hỏi. Không phải, ta cùng tứ ca nhận một quảng cáo, hôm nay muốn đi quay quảng cáo. Hoắc Diểu giải thích. Nga nga, nguyên lai là quay quảng cáo a. Hoắc ba ba gật đầu, bất quá rất nhanh hắn kịp phản ứng, liền hỏi, con gái, ngươi chẳng lẽ cũng phải giống như ngươi tứ ca một dạng, chạy đi giới giải trí chơi đi? Chơi. Hoắc Diểu thân sắc phức tạp. Quả nhiên người có tiền dùng từ đều cùng người bình thường không giống nhau. Giới giải trí phức tạp hơn, con gái ngươi tính tình quá đơn thuần, không thích hợp cái loại đó vòng tròn. Hoắc ba ba ngữ trọng tâm trường nói. Húng chi một cái chuẩn thanh đại cao tài sinh, đi quay quảng cáo, quả thật chính là khuất tài. Hoắc Diểu thấy hắn hiểu lầm, không khỏi cười nói, ba, ta chẳng qua là cùng tại tứ ca sau lưng lăn lộn cái bóng lưng, chụp một con quảng cáo, kiếm quảng cáo phí mà thôi, không có ý định vào giới giải trí. Buổi chương xong, chương 493, không cần bắt cóc em gái ngươi. Thứ chương 493, không cần bắt cóc em gái ngươi. Hoắc ba ba nghe vậy, ngược lại thở ra một hơi dài, bất quá. Con gái mặc dù bây giờ nói không vào giới giải trí, nhưng bảo không được sau này thay đổi chủ ý, hơn nữa con gái luôn luôn là học tập vì đại, có thể vì quay quảng cáo xin nghỉ, điều này nói rõ rồi cái gì, nói rõ nàng thói quen tại từng điểm bị người thay đổi. Hoắc ba ba híp híp mắt, cái này lao tứ, thật không phải là đồ tốt. Nghĩ tới đây, hắn liền ném chìa khóa xe trở về tủ trong ngăn kéo, liền nói, ta lên lầu một chuyến. Nói xong, hắn liền lấy nhanh nhất tốc độ lên lầu. Bóng lưng trung tựa hồ còn chứa một cổ sát khí. Hoắc Diểu nhìn lầu hai phương hướng, một mặt khó hiểu. Nàng ba đây là lên lầu làm gì đi? Trên lầu Hoắc Tường còn đang ngủ rất thẳng, không tới ra cửa trước 10 phút, hắn là không thể nào sẽ rời giường. Hắn cửa phòng không có khóa trái, cho nên Hoắc ba ba rất mau mở ra cửa liền đi vào, nhìn thấy con trai nhỏ còn che chăn ngủ, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Đi tới mép giường, hắn trực tiếp vén chăn lên. Bây giờ đã là đầu mùa đông, mặc dù còn chưa phải là lạnh nhất thời điểm, nhưng sáng sớm cũng có chút lạnh, chăn vén lên, Hoắc Tường lập tức liền tỉnh rồi. Hắn trở người, mở ra mơ mơ màng màng cặp mắt, nhìn thấy thân ba đứng ở mép giường, vừa dùng chân câu trở về chăn, một bên buồn ngủ tỉnh táo mở miệng, "Ba, ngươi vén ta chăn làm gì?" Hoắc ba ba trên mặt liền không biểu tình gì, "Ta cảnh cáo ngươi à, sau này không cho phép lại mang em gái ngươi đi ra ngoài xuất đầu lộ diện." Hoắc Tường nghe nói, ngủ gật cũng tỉnh rồi, không khỏi bò ngồi dậy, giơ tay lên bắt bắt xốc xếch tóc, "Ba, cái gì xuất đầu lộ diện?" Hoàn toàn không hiểu nổi lúc này là tình huống gì. "Chính ngươi quay quảng cáo cũng được đi, ngươi còn bắt cóc em gái ngươi đi, làm hại nàng còn muốn xin nghỉ bồi ngươi đi, ngươi lương tâm sẽ không đau không?" Hoắc ba ba mặt đầy tức giận. Lúc này trên tay có cây gậy mà nói, hắn có thể sẽ trực tiếp quất lên đi. "Không phải, ba, ngươi nghe ta giải thích, ta thật ra thì ngươi dám nói không phải ngươi kéo muội muội đi quay quảng cáo?" Hoắc ba ba trực tiếp cắt đứt. "Ta sau này lại mang em gái ngươi đi quay quảng cáo hoặc là tham gia tiết mục gì, trễ mãi nàng học tập, ngươi liền cẩn thận ngươi xong." "Chân." Hoắc ba ba lạnh giọng nói xong, hắn xoay người liền đi ra khỏi phòng. Phanh một tiếng nặng nghề đóng cửa lại thanh âm truyền tới. Trong lòng rất chắc Hoắc Tường, mộng bức nhìn cửa phương hướng, thật lâu, mới từ thân ba vừa mới quăng ra lời độc ác trung hồi quá tương lai. Rõ ràng hắn mới là người bị hại. 20 phút sau, Hoắc Tường chỉ vào một đầu rối bời quấn lông đi xuống lầu. Nhìn thấy ngồi ở trên sofa uống trà muội muội hòa thân cha, nhất là cha ruột, kia một phó hòa ái hiền hòa hình dáng, quả thật cùng vừa mới ở trên lầu tuyên bố nhường hắn cẩn thận chân hung man dáng vẻ, chừng như hai người. Hoắc Tường nặng nề thở dài. Quả nhiên ở trong nhà này, nhi tử là không có bất kỳ địa vị nào. Chân tâm. 9 điểm thời điểm, Đồng Vũ đến đúng giờ Hoắc gia biệt thự bên ngoài. Lên xe thời điểm, Đồng Vũ thấy nhà mình nghệ sĩ một phó ủ rũ hình dáng, liền quan tâm hỏi rồi một câu, "Hoắc Tường ngươi thế nào?" Một phó buồn bã hiểu xỉu dáng vẻ, thân thể không thoải mái. Hoắc Tường yên lặng nhìn hắn một mắt, sáng sớm tâm bị chính mình cha ruột thọc mấy đao, có thể thoải mái không? "Không có, tối hôm qua ngủ không ngon." Hắn tùy tiện tìm một cái cớ. Đồng Vũ thấy vậy, chỉ nói, "Vậy ngươi chờ một chút ở trên xe ngủ hồi nữa nhi." "Ừ." Gật gật đầu, Hoắc Tường lên xe. Hoắc Diểu lông mày nhẹ nhàng nhướng lên, con người ngồi vào trong xe. Buổi chương xong, chương 494, chụp chụp chung. Thứ chương 494, chụp chụp chung. Vận động quảng cáo chụp địa điểm là ở trung tâm thành phố phố đi bộ bên kia, hôm nay mặc dù không phải thứ bảy chủ nhật, nhưng đi dạo phố người cũng không tính là ít. Đồng Vũ hôm nay mở là xe bà mẫu, thợ trang điểm sớm ngay tại phố đi bộ bên kia hẹn định xong địa phương chờ, dừng xe xong sau, thợ trang điểm liền xách chính mình công cụ lên xe, bắt đầu cho huynh muội hai trang điểm. Thợ trang điểm là lần đầu tiên thấy em gái tướng mạo, miễn không được liền bị kinh diễm đến. Nàng gặp qua các loại các dạng mỹ nhân, nhưng đại đa số đều có làm qua hơi chỉnh, từ bản chất ý nghĩa đi lên nói, những thứ kia mỹ đều dựa vào hậu kỳ sửa chữa ra tới. Giống Hoắc Hiểu Tờ này hoàn mỹ đến không có chút nào bất kỳ kén chọn mặt, nàng thật đúng là lần đầu tiên thấy. Thợ trang điểm cầm hóa trang công cụ cũng không thể nào hạ thủ, có chồng trang ngược lại sẽ phá hư này một phần xinh đẹp mà cảm giác. Cuối cùng bởi vì Hoắc Hiểu là không lọt mặt quay chụp, cho nên thợ trang điểm chỉ cho nàng qua loa tô rồi hà mi, đem nàng vốn là hơi có vẻ sắc bén hai hàng lông mày tô nhu hòa chút. Rất nhanh, thay Hoắc Tường xong trang sau, thợ trang điểm cẩn thận móc ra điện thoại di động, đi tới Hoắc Hiểu bên cạnh, thanh âm có chút ngượng ngùng nói, "Muội muội, có thể hợp cái ảnh sao?" Hoắc Hiểu thấy vậy, còn sợ run lên. Bên cạnh Hoắc Tường nghe nói như vậy, nhìn về phía thợ trang điểm liền không nhịn được có chút tán bị, "Tiểu ngải, ngươi trước kia không phải còn nói ngươi là ta chân ái phấn sao? Ngay trước ai đồ mặt, hỏi người khác muốn chụp chúng, này liền rất quá phận rồi a. Cứ việc người này là em gái hắn." Tiểu ngải che miệng cười trộm một chút, "Tường ca ngươi cũng nói đó là trước kia, ta bây giờ đã bỏ Tường em gái." Hoắc Tường, "A a, giả fan." Tiểu ngải vừa nhìn về phía Hoắc Hiểu, cặp mắt lấp lánh, "Muội muội, có thể không? Đeo khẩu trang chụp chung liền hảo." Hoắc Hiểu gật gật đầu, "Có thể." Tiểu ngải vội vàng mở ra điện thoại di động, trực tiếp mở ra là điện thoại di động tự mang nguyên máy chụp hình, sau đó đứng ở Hoắc Hiểu bên người, giơ tay lên cơ chuẩn bị chụp hình thời điểm liền muốn khóc. Hoắc Hiểu thân cao buồn liền so với giống nhau nữ hài tử muốn cao không ít, mà tiểu ngải chỉ có một thước sáu, cho nên cuối cùng vẫn là Hoắc Hiểu hơi dùn người, mới đưa chụp chung chụp hảo. Chụp một chương sau, tiểu ngải liền không biết xấu hổ nhiều đi nữa chụp, ngược lại Hoắc Hiểu chủ động hỏi một câu, "Muốn chụp cái ảnh toàn thân sao?" Kinh hỉ tới quá đột nhiên, tiểu ngải manh gật đầu. Hoắc Hiểu đưa điện thoại di động cho rồi Hoắc Tường, "Tứ ca, ngươi tới thay chúng ta chụp." Hoắc Tường có chút ngạo kiều liếc muội muội một mắt, "Khiêu rồi ngươi ca góp tưởng, ngươi còn phải ca thay các ngươi chụp chụp chung, tâm thật đại." Hoắc Hiểu lông mày nhíu một cái, trực tiếp nói, "Ngươi chụp không quay." Hoắc Tường sờ sờ chóp mũi, sau đó trung thành nhận lấy điện thoại di động, thay hai người liên tiếp chụp xong mấy tấm ảnh toàn thân. Chờ tiểu ngải rút tay về cơ, nhìn thấy album trong năm đóng mở chiếu thời, lập tức liền ngẩng đầu lên chiều Hoắc Tường nói, "Tường ca, thật ra thì ngươi vẫn là người ta thích nhất một trong." Hoắc Tường mặt không cảm giác liếc nàng một mắt, xin đem phía sau hai chữ loại trừ lại nói lời nói, "Cảm ơn." Tiểu ngải chẳng qua là cười. Trong chốc lát, đi cùng vận động phẩm chất người phụ trách đàm chi tiết Đồng Vũ trở lại, tay hắn thượng xách hai cái túi giấy, đến gần sau, chia ra đem túi cho hai huynh muội. "Đây là hôm nay muốn chụp phục trang, các ngươi đi trước thay." Hoắc Hiểu cầm túi giấy lên xe bảo mẫu, trong chốc lát, nàng liền thay xong, đẩy cửa xuống xe. Quần áo thể thao là xuân khoản, Hoắc Hiểu thân cao soi gầy nhỏ, nhất là chân kia, nhỏ dài lại thẳng tắp, trời xanh móc áo, xuyên cái gì cũng rất có phạm. Tiểu ngải nhìn, ánh mắt rơi vào Hoắc Hiểu trên mặt, cảm khái một câu, nếu là không đeo khẩu trang liền hoàn mỹ hơn rồi. Buổi chương xong, chương 495, nhân khí vượng nhất muội muội. Thứ chương 495, nhân khí vượng nhất muội muội. Bên cạnh Đồng Vũ hai tay ôm ngực, ngược lại là nói, thật ra thì đeo khẩu trang còn có loại mông lung cảm giác thần bí, tin tưởng ta, cái quảng cáo này vừa ra tới, nhất định có thể cho phẩm chất thương mang đến không tưởng được lợi nhuận. Đồng Vũ coi như kim bài quản lý, nhìn sự vật ánh mắt tự nhiên là có một bộ. Tiểu ngải cũng tán đồng gật gật đầu, đừng nói chờ đến quảng cáo ra tới, ta bây giờ nhìn muội muội xuyên này một thân, có loại lập tức đi mua một bộ ý tưởng. Quá có cảm giác. Hai người thảo luận thời điểm, Hoắc Tường cũng đổi xong quần áo. Xuống xe thời điểm có chút lạnh, thêm lên đồ thể thao cũng bạc, hắn lại lộn trở lại đi đem chính mình áo khoác mặc vào, mới cảm giác tốt một chút. Đi tới bên người muội muội thời, Hoắc Tường còn gắt gao khép áo khoác, "Muội, ngươi không lạnh sao?" "Con hảo." Hoắc Hiểu không có mặc áo khoác, thể chất nàng trải qua này một năm nhiều rèn luyện, so với người bình thường hiếu thắng rất nhiều, điểm này giá rét vẫn là bị ở. Hoắc Tường thấy vậy, vẫn là khuyên nhủ, "Ngươi trước hay là mặc vào ngươi áo khoác đi, đừng chờ một chút chụp như vậy điều phá quảng cáo còn đem chính mình làm bị cảm, liền không đáng giá." Hoắc Hiểu lặng lặng nhìn hắn, trong lòng thầm nhỏ. Buổi sáng nàng thân ba đối giới giải trí lý giải là chơi, bây giờ nàng anh ruột đối 5 triệu quảng cáo khiếu phá, là nghèo khó hạn chế nàng tưởng tượng sao? Một lúc lâu, ta thể chất tốt. Hoắc Hiểu trả lời một câu. Hoắc Tường nghe vậy, khó hiểu cảm giác chính mình bị muội muội nội hàm. Hắn cúi đầu liếc nhìn chính mình áo khoác, đột nhiên có loại nghĩ cởi sùng động đâu. "Đi thôi, chụp hình tổ liền chờ chúng ta đi qua rồi." Bên cạnh Đồng Vũ vừa nói chuyện, một bên hắn chiều chờ ở nơi đó 7-8 người hộ vệ ngắc ngắc. Hoắc Tường là trong vòng đỉnh lưu, thêm lên gần đây phát hình điển viên sinh hoạt đại hỏa, nhân khí cùng lưu lượng lại vượt qua một cái mới cao độ, vừa gặp tuyển chọn chụp địa phương dòng người cũng đại, cho nên không khỏi đưa tới fan náo động, hắn liền từ công ty điều mấy người hộ vệ đi theo. Phố đi bộ chính giữa nhất quảng trường vùng sớm liền cho mướn hảo, trăm mễ bên trong đều dùng dây an toàn kéo lên, máy chụp hình giới toàn bộ đã vào vị trí. Phẩm chất phương quảng cáo người phụ trách khi nhìn đến thân xuyên đồ thể thao Hoắc Hiểu thời, ánh mắt rõ ràng một lượng, hiệu quả này trang nghiêm so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn. Ban đầu hắn tìm thượng Hoắc Tường huynh muội hai thời điểm, cũng chính là bị điển viên sinh hoạt trong một thân đồ thể thao Hoắc Hiểu hấp dẫn con người. Đối phương mặc dù cũng không có lộ mặt, hơn nữa tại toàn bộ phát sóng trực tiếp tiết mục trong ống kính cũng ít, nhưng khó hiểu cho người một loại nhân vật chính tự mang hào quang vừa coi cảm. Cho nên bây giờ trên mạng bình luận nhiều nhất không phải đỉnh lưu Lục Khu, cũng không phải ảnh hậu thập tư, càng không phải là diễn viên lão làng Duẫn Hải, mà là Lục Khu muội muội. Buổi tới công ty là không có ý định mời Lục Khu muội, không chỉ là bởi vì đối phương tiền quảng cáo so với giống nhau một đường mình tinh muốn cao, trọng điểm là bộ kế hoạch những người khác cũng không coi trọng Hoắc Hiểu. Rốt cuộc không lọt mặt quay quảng cáo quá có nguy hiểm, bảo không được thì sẽ máu thua thiệt. Chẳng qua là hắn quá cảm thấy Hoắc Hiểu rất thích hợp, cho nên một mực giữ vững muốn mời nàng, cũng vì vậy hắn còn cùng công ty ký xuống quân lệnh trạng. Nếu như quảng cáo đẩy ra sau, không thể đạt tới thấp nhất lượng tiêu thụ, vậy hắn liền muốn từ công ty cút đi. Người phụ trách vốn là còn có chút thất vọng, lúc này hắn đã hoàn toàn tin tưởng chính mình ánh mắt không sai. đè nén nội tâm kích động, người phụ trách cầm kịch bản đi tới Hoắc Hiểu cùng Hoắc Tường hai huynh muội bên cạnh, sau đó đem chính mình chủ đề sáng ý đại khái diễn tả một lần. Sau khi nói xong, hắn lại rũ thấp rồi đầu, trong đầu đống nhiên có cái to gan ý tưởng, vì vậy, hắn đem vốn là nên là cho Hoắc Tường lời kịch, quay lại đưa cho Hoắc Hiểu. Buổi chương xong, chương 496, người này thiết có phải hay không có vấn đề? Thứ chương 496, người này thiết có phải hay không có vấn đề? Hoắc Hiểu cầm lấy lời kịch buồn nhìn, phía trên quảng cáo từ tổng cộng không vượt qua 5 câu, bất quá mỗi một câu phía sau đều có đánh dấu đại khái dùng dạng gì thần thái ngữ khí để diễn tả ra lời kịch ý nghĩa. Tổng kết, muốn diễn dịch ra một người có mãnh liệt bảo vệ muốn ra trưởng hình tượng tới. Hoắc Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía bên người Tứ Ca, kia ngốc manh hình dáng, ừ, quả thật cần người bảo vệ. Hoắc Tường không chú ý tới em gái biểu tình, chẳng qua là nhìn lời kịch vốn có điểm ngẩn người, một lúc lâu, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía còn đứng ở một bên phẩm chất phương người phụ trách, người này thiết có phải hay không có chút vấn đề. Nhưng hắn lộ ra khả ái một điểm. Hắn rõ ràng đi là cao lãnh đường đi. Khả ái là cái quỷ gì? Đối mặt Hoắc Tường nghi vấn, người phụ trách đáy mắt vạch qua một mặt chột dạ, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra một phó rất bình tĩnh dáng vẻ. Đây là chúng ta quảng cáo bộ kế hoạch căn cứ ngài cùng muội muội ở đó bộ phát sóng trực tiếp tiết mục biểu hiện, vì ngài lượng thân thiết kế nhân vật hình tượng sẽ không có vấn đề, ngài yên tâm. Ừ, tuyệt đối không thể nói là hắn tạm thời đổi cho nhau nhân thiết. Hoắc Tường mặt rất đen, cái gì gọi là lượng thân thiết kế nhân vật hình tượng? Hắn nhân vật hình tượng là khả ái sao? Hắn há miệng, chuẩn bị cùng cái này người phụ trách hảo hảo lý luận một chút. Bên cạnh Hoắc Hiểu ngược lại tò mò hỏi, là nhân vật dạng gì hình tượng? Hoắc Tường liền xoay người qua, đem lời kịch buồn đưa cho nàng, "Muội, ngươi nhìn một chút, quảng cáo như vậy thiết kế có phải là có tật xấu hay không?" Hoắc Hiểu nhìn lướt qua sau, liền ngẩng đầu lên nhìn hướng mình Tư Ca, sau đó vô vai hắn một cái bảng, "Ta cảm thấy không có ma bệnh. Tiểu công chúa nhân thiết quả thật rất lượng thân thiết kế." Hoắc Tường. Hoắc Hiểu quay lại chiều người phụ trách nói, "Không việc gì, quảng cáo này rất có sáng ý." Người phụ trách sớm liền nhìn ra hai huynh muội, muội muội so với ca ca cường, hắn ho khan một tiếng, nói, "Kia, các ngươi lại nổi lên mấy phút, ta đi cùng nhiếp ảnh gia bên kia câu thông một điểm nhỏ chi tiết." "Hảo." Hoắc Hiểu thật khách khí gật đầu, hoàn toàn đem người nào đó cho trực tiếp coi thường. "Không phải." Hoắc Tường liền rất có ý kiến, muốn gọi ở cái kia người phụ trách, lại bị Hoắc Hiểu đè xuống vai, khí lực còn thật lớn, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người đi xa. "Em gái, ngươi buông ra ta hôm nay không phải hỏi rõ ràng." Hoắc Hiểu tay không có tủng, chẳng qua là không nhanh không chậm nói, "Tứ ca, ổn định, chẳng qua là một cái quảng cáo. Đây không phải là ổn định không ổn định vấn đề, ta cảm giác bọn họ đang đối với ta tiến hành nhân thân làm đủ." Hoắc Tường một mặt tức giận. Hoắc Hiểu nhìn Tứ ca kia tức giận giống chỉ con sóc nhỏ hình dáng, liền nghị xoa một cái đối phương tiểu cô lông, bất quá nghị tới mới làm tạo hình, cũng chỉ là lại vô vai hắn một cái bảng, thật nghiêm túc nói, trọng điểm là tiền quảng cáo. Một nghe được cái này, Hoắc Tường thì càng tự bế rồi. Hắn cái này ca ca vậy mà còn không bằng về điểm kia tiền quảng cáo. Sau đó, Hoắc Tường vừa liếc nhìn Hoắc Hiểu lời kịch buồn, sau khi xem xong, hắn đã hoàn toàn vô lực thổ tạo. Nhân thiết điên đảo, phẩm chất phương đây là đang nhường muội muội đóng vai hắn nhân vật đâu. Hoắc Tường đè một cái mi tâm, có thể tưởng tượng nếu như điều này quảng cáo thả sau khi đi ra ngoài, hắn về điểm kia còn sót lại nhân thiết e rằng đến hoàn toàn sụp đổ. Nặng nề thở dài, Hoắc Tường lại liếc mắt một cái bên cạnh yêu tài đại quá ca muội muội, thôi đi, nàng cao hứng liền hảo. Chính mình muội muội, lại hố ca cũng muốn cưng chiều. Rất nhanh, chụp hình tổ bên kia liền chuẩn bị vào vị trí, thông báo hai huynh muội có thể khai mạc. Buổi chương xong, chương 497, mẹ tiền muội muội. Thứ chương 497, mẹ tiền muội muội. Hoắc Hiểu Trừ đã tham gia điển viên sinh hoạt đến phát sóng trực tiếp tiết mục bên ngoài, cũng không có những thứ khác chụp kinh nghiệm, cho nên vừa mới bắt đầu quay chụp lên, nàng bao nhiêu vẫn là có chút lạnh nhạt, thẻ rồi hai lần. Thứ ba lần thời điểm, nàng liền đã hoàn toàn lên tay, đem chính mình thiết lập một cách tự nhiên đại vào tới rồi quảng cáo chung, ngược lại thì Hoắc Tường, làm sao biểu hiện làm sao đều cảm thấy không được tự nhiên. Hoắc Tường cũng vô qua một ít quảng cáo đại ngôn, vốn là hắn kinh nghiệm nên so với muội muội còn muốn phong phú, kết quả đến cuối cùng, hắn vẫn bị Hoắc Hiểu mang vào quay chụp chung, mới đưa cả thân quảng cáo chụp xong. Phẩm chất phương người phụ trách vừa mới bắt đầu còn lau mồ hôi một cái, nhưng nhìn thấy càng ngày càng thuận lợi thời, liền hoàn toàn tùng hạ một hơi, chờ chụp xong, hắn một lần nữa qua một lần, nhất là không ló mặt Hoắc Hiểu, thần bí kia chung lại mang khóc khóc dáng vẻ, thật là liền càng xem càng hài lòng. Quả nhiên kiên trì của hắn là chính xác. Đây vẫn chỉ là không trải qua biên tập lại xử lý vỡ lộn, muốn hậu kỳ lại hợp với âm hiệu, lượng tiêu thụ tuyệt đối muốn bạo a. Người phụ trách trong lòng rất dâng trào, trực tiếp móc điện thoại di động ra thông báo quảng cáo bộ người hôm nay chính là làm thêm giờ cũng phải đem điều này quảng cáo cho chế tạo xong. Hảo quảng cáo, muốn để lên một ngày đều là cự tổn thất lớn. Bên này Hoắc Tường mới vừa quay chụp xong, liền hung hãn hắt hơi một cái, Hoắc Hiểu nhìn hắn một mắt, thấy hắn sắc mặt đều cóng đến có chút bạch, liền nói, "Tứ ca ngươi sức đề kháng không quá được." Hoắc Tường chính muốn nói chuyện, liền lại hắt hơi một cái, bên cạnh Đồng Vũ đi tới, đem áo khoác ở hắn trên vai, sau đó lại đem Hoắc Hiểu áo khoác cũng đưa cho nàng. Hoắc Hiểu một bên mặc vào áo khoác, vừa nói, "Đồng ca, không có gì lại chụp rồi đi." Đồng Vũ suy nghĩ một chút, liền nói, "Nếu như điều này quảng cáo thả ra ngoài hiệu quả tốt, ta phỏng đoán còn muốn chụp điểm lập thể chiếu loại này." Hoắc Hiểu vừa nghe, lông mày liền khơi mào, lần nữa tính chi phí. Đồng Vũ yên lặng nhìn muội muội một mắt. "Ta nhớ được trong hợp đồng thứ 12 điều thứ 3 đoạn chú thích tiền quảng cáo là một ngón tay quay chụp điều này quảng cáo, cũng không bao hàm những thứ khác hạng chụp hình." Hoắc Hiểu lại bổ sung một câu. Đồng Vũ không thể tưởng tượng nổi mở to mắt, như vậy rõ ràng sao? Hắn nhớ được cho em gái ký hợp đồng thời điểm, nàng liền thô sơ giản lược lật một cái, hắn khi đó còn đang suy nghĩ muội muội cũng là làm dáng một chút, chắc xem không hiểu. Bây giờ, Đồng Vũ sờ sờ chóp mũi, "Muội muội, ngươi làm sao nhớ được như vậy rõ ràng? Cái này rất khó sao?" Hoắc Hiểu hỏi ngược một câu. cảm giác chỉ số thông minh có chút bị cười nhạo đồng ngũ. Không có sao, đều chính xác đến nào một cái nào một đoạn rồi. Bên cạnh Hoắc Tường xoa chóp mũi, giọng mũi có chút nặng, thật bình thường nói một câu, "Đồng ca, ngươi quên em gái ta là cái học bá sao?" Đồng Vũ liếc hắn, học bá cùng đại não trí nhớ là hoàn toàn hai cái khái niệm, không thể coi như nhau được rồi. Không muốn cùng cái này tiểu công chúa phát biểu, Đồng Vũ vừa nhìn về phía Hoắc Diểu, vẫn là nói, "Nếu như phẩm chất mới có nhu cầu chụp lời nói, chi phí cũng sẽ lại đảm." "Ừ." Hoắc Diểu tâm tình không tệ gật gật đầu, tựa như liền chắc chắn rồi không lâu sau còn sẽ có một khoản tiền vào sổ. Hoắc Tường nhìn muội muội cái biểu tình kia, liền nghiêng đầu sang chỗ khác, thật sự là không mắt thấy. Quá tham tiền. Đồng Vũ chợt nhớ tới cái gì, rất nhanh hắn liền từ trong túi lấy ra Hoắc Diểu điện thoại di động đưa cho nàng, "Đúng rồi muội muội, lúc trước có người gọi điện thoại tìm ngươi, bất quá ta không có nhận." Hoắc Diểu cầm lấy điện thoại di động, mở ra nhìn xem phía trên cuộc gọi nhớ, trong mắt híp lại, đầu ngón tay vướt ve điện thoại di động bên cùng, cũng không có gọi lại, quay lại lại đem điện thoại di động bỏ vào trong túi. Buổi chương xong, chương 498, đỉnh lưu thể diện nhất định an bài thượng. Thứ chương 498, đỉnh lưu thể diện nhất định an bài thượng. "Đồng ca, không có những an bài khác rồi đi." Hoắc Diểu ngẩng đầu lên vừa nhìn về phía Đồng Vũ. Đồng Vũ lắc đầu, quay lại, hắn ngẩng đầu lên quét một vòng bốn phía, liền nói, "Về trước trên xe lại nói." Lúc này dây an toàn vòng ngoài rồi rất nhiều người, đều cầm điện thoại di động tại chụp hình, Hoắc Diểu cũng ngẩng đầu lên nhìn một cái, toại liền đem trên mặt khẩu trang hướng nâng lên sách. Bởi vì Hoắc Tường tờ kia ký hiệu đỉnh lưu mặt, từ vừa mới bắt đầu chuẩn bị quay chụp quảng cáo thời, hắn tấm hình liền bị đi dạo phố vô tình gặp được fan phát tới rồi fan trong bầy. Mà nhường tất cả mọi người đều tò mò muội muội cũng ở, nay liền nhường bảy phân nhóm đều nổ, vì vậy, tại buổi thị hết sức nhiều fan liền rối rít đi tới quay chụp địa điểm. Dĩ nhiên, các nàng chạy thẳng tới mục đích cũng không chỉ là nhìn chính mình idol, quan trọng hơn cũng là muốn nhìn idol muội muội. Muốn nhìn cái này tại phát sóng trực tiếp gian trong liền biểu hiện rất bá tổng muội muội, chân nhân rốt cuộc là dạng gì? Cho nên chờ các fan chân chính khoảng cách gần nhìn thấy Hoắc Diểu thời điểm, cứ việc như cũng không thấy mặt, nhưng cũng xa so với phát sóng trực tiếp gian trong càng á càng khốc, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Sau đó sẽ nhìn một cái muội muội trên người mặc đồ thể thao, làm sao nhìn làm sao để mắt, vì vậy có người liền ở trên mạng lục soát khởi cái này vận động phẩm chất tới. Thêm lên có cư dân mạng dùng điện thoại di động chụp ghi rồi một đoạn quay chụp video, cùng ngày, phẩm chất phương quảng cáo cũng còn không thả ra, trên mạng cùng cửa tiệm vật lý cùng muội muội cùng khoản này thân đồ thể thao cũng đã tiêu thụ không còn một ngống. Đỉnh lưu thể diện nhất định an bài thượng, huống chi là mang đỉnh lưu Kaka đi lên tụt cùng muội muội, vậy thì càng phải ủng hộ. Vốn là buổi chụp muội muội hít phấn vô số, cuối cùng thành công lên cấp xe vị, trực tiếp trên xuống trở thành lấy bù hot xe ở đệ nhất. Vì vậy, phẩm chất phương người phụ trách còn đang cùng nhân viên rút lui quay chụp sân máy chụp hình giới, công ty cũng đã gọi mấy cú điện thoại qua đây, lấy được trên mạng lượng tiêu thụ bỗng nhiên tăng mạnh tin tức thời, cả người đều bối rối. Phục hồi tinh thần lại, người phụ trách dùng điện thoại di động đổ bộ công ty lượng tiêu thụ thống kê hệ thống hậu trường, nhìn thấy phía trên số liệu thời, tâm đều là run lên một cái. Này mới vừa đem quảng cáo chụp xong, thì có phi thường rõ ràng hiệu quả, kia làm quảng cáo chính thức thả ra ngoài lại nên là như thế nào? Người phụ trách hoàn toàn không dám nghĩ tới bức họa kia, kềm chế ở nội tâm sóng lớn, hắn tắt số liệu mạng, suy nghĩ một chút, quay lại nhảy ra Đồng Vũ phương thức liên lạc, lại gọi điện thoại cho hắn quá khứ. Bên này, hộ vệ hộ tống giải tán hạ, thật lâu, hai minh muội mới gian khổ trở lại trên xe bà mẫu. Hoắc Diểu gỡ xuống khẩu trang, giơ tay lên nắn nuốt mi tâm. Phan nhiệt tình quả nhiên làm người ta chiêu không ngăn được. Thật may ban đầu tuyển chọn không lọt mặt phát sóng trực tiếp, nếu không nàng khả năng thật sự sẽ bị loại này nhiệt tình cho chỉnh phát điên. Đồng Vũ đi ở hai minh muội phía sau, lúc này chính tại tiếp phẩm chất phương người phụ trách điện thoại, sau khi lên xe, nói mấy câu nói liền cút. Hắn một vừa khởi động xe từ động cơ, một bên liếc nhìn kính chiếu hậu, nói: "Muội muội, phẩm chất phương bên kia mới vừa cho ta điện thoại, nói còn muốn tìm ngươi chụp mấy tổ tấm hình." Hoắc Diểu nghe nói, ngược lại thật ngoài ý liệu như mày, nhanh như vậy. "Ừ, bất quá tấm hình chuyện này còn." Đồng Vũ lời còn chưa nói hết, Hoắc Tường liền nhảy ra ngoài cắt đứt. "Không được, điều này quảng cáo chụp xong sau cũng không cần lại tiếp những thứ khác, tấm hình chuyện này ngươi cũng trực tiếp đẩy." Hoắc Tường lúc này nói chuyện ngữ khí hơn nữa nghiêm túc. "Tại sao?" Đồng Vũ nghi ngờ hỏi câu. Hoắc Diểu cũng nghiêng đầu, nhìn về phía hắn. Tựa hồ không quá rõ chính mình cái này tứ ca bỗng nhiên nhảy ra phản đối là vì nào vậy. Con rùa đen rảnh rỗi lăn đi tiếp tục viết. Buổi chương xong, chương 499, luôn là thần thần bí bí. Thứ chương 499, luôn là thần thần bí bí. Hắn bị uy hiếp, muốn bị cha già cắt đứt chân loại chuyện này, nói ra hắn không cần mặt mũi sao? Hoắc Tường trong mắt hơi rũ, không dám nhìn thẳng chính mình muội muội, liền nói, dù sao, vì mọi người, nghĩ an toàn, sau này tất cả muốn tìm muội muội quay quảng cáo, đều đẩy. Ngậy. Đồng Vũ cứ việc nghe không hiểu, nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn là khuyên, những thứ khác quảng cáo không tiếp có thể, nhưng cái này chụp hình còn thật đầy không được. Cái này còn không đơn giản, ngươi nói cho bọn họ, liền cá nhân ta miễn phí cho bọn họ chụp một tổ. Hoắc Tường khẳng khái phất. Đồng Vũ nghe vậy, nét mặt trong nháy mắt trở nên rất phức tạp, muốn đổi làm trước kia, đây tuyệt đối có thể được, nhưng bây giờ. Im lặng mấy giây, hắn liền nói, người ta nói, chỉ chụp muội muội. Nói bóng gió, ngươi cái này đỉnh lưu, đã không đáng giá. Hoắc Tường. Đồng nhiên cũng cảm giác được đến từ cái thế giới này tràn đầy ác ý. Hoắc Diểu ho khan một cái, nghiêng đầu nhìn về phía rõ ràng lại lâm vào tự bế tư ca, nói, chụp xong tổ này, sau này thì không lại nhận. Hoắc Tường trong lòng than nhỏ, được rồi, chỉ có thể như vậy. Hoắc Diểu thu hồi tầm mắt, ngắm nhìn ngoài cửa xe, nhớ ra cái gì đó, nàng lại móc ra điện thoại di động, mở ra nói chuyện điện thoại ghi chép, nàng cho Bùi Lao hồi gọi một cú điện thoại. Quay quảng cáo khi đó cuộc gọi nhớ là Bùi Lao đem tới. Hoắc Tường quay đầu muốn cùng Hoắc Diểu nói chuyện, thấy nàng đang gọi điện thoại, liền lại dừng lại miệng. Rất nhanh, điện thoại liền tiếp thông. Hoắc Diểu ánh mắt một mực rơi vào ngoài cửa xe, không hoảng hốt không vội vàng lên tiếng, Bùi Lao. "Tiểu Hoắc sư phụ, ta có kiện việc gấp tìm ngươi, ngươi nhìn ngươi bây giờ có thể hay không xin nghỉ?"
"Không, hoặc là ta tự mình đi ngươi trường học cho ngươi xin nghỉ."
Bùi Lao không có nói nhảm nhiều, điện thoại thông liền trực tiếp nói chủ đề. Bùi Lao trong thanh âm mang rất rõ ràng nặng nề, hiển nhiên hắn trong miệng bệnh nhân này tình huống rất nghiêm trọng. Hoắc Hiểu Như có điều suy nghĩ rồi 2 giây, liền nói, "Không cần, ta hôm nay không đi trường học." Bùi Lao vừa nghe, tràn đầy vẻ lo lắng trên mặt rốt cuộc lộ ra vui mừng, kích động nói, "Vậy ngươi bây giờ có thời gian, ta nhường Bùi Phong tới đón ngươi."
"Không cần, ngài đem cho ta địa chỉ, ta trực tiếp tới."
Hoắc Hiểu cự tuyệt.
"Cũng được, ngươi trực tiếp tới nhà ta."
Bùi Lao nói.
"Hảo."
Hoắc Hiểu nâng lên tay nhìn nhìn trên cổ tay đồng hồ đeo tay, nửa giờ hẳn có thể tới.
"Ừ, ta chờ ngươi."
Rất nhanh, Hoắc Hiểu liền cúp điện thoại, nàng ngước mắt nhìn xuống trước mặt giao lộ, liền chiều Đồng Vũ nói, "Đồng ca, ngươi ngay ở phía trước giao lộ đem ta để xuống, ta có chút việc đi trước. Muốn ta đưa ngươi quá khứ sao?" Đồng Vũ cũng nghe được rồi nàng giảng điện thoại. Hoắc Hiểu lắc lắc đầu, "Không việc gì, ta đánh xe liền hảo."
"Được rồi."
Đồng Vũ cũng không miễn cưỡng. Hoắc Tường nhìn về phía muội muội, há miệng, mới vừa muốn nói chuyện. Hoắc Hiểu ánh mắt thẳng tắp trông với hắn ánh mắt, "Đừng hỏi."
"Hoắc Tường,
chậm một chút ta sẽ tự mình về nhà."
Cuối cùng, Hoắc Hiểu lại bổ sung một câu.
Lúc này, Đồng Vũ đã đem xe dựa vào ở bên lề đường, Hoắc Hiểu đứng dậy, rất nhanh liền đẩy cửa xuống xe. Chờ xe lại khởi động, Hoắc Tường nhìn trong kính chiếu hậu đứng ở ven đường em gái bóng người, liền thật phiền muộn thở dài một tiếng. Hắn cô em gái này luôn là thần thần bí bí.
Một bên khác, Bùi gia.
Bùi Lao mới vừa cúp rồi cùng Hoắc Hiểu điện thoại, xoay người qua liền thấy con trai nhỏ đang đứng tại phía sau mình, còn sợ hết hồn, hắn trợn mắt nhìn hắn một mắt, âm thầm đứng ở ta phía sau, ngươi là muốn hủ chết ta. Buổi chương xong, chương 500, Hoắc tiểu thư không phải là người tầm thường. Thứ chương 500, Hoắc tiểu thư không phải là người tầm thường. Bùi Phong cau mày, nhìn lướt qua tay của phụ thân cơ, liền nói, "Bà, ngài mới vừa là cho cái kia tiểu cô nương gọi điện thoại." Hắn cũng nghĩ không thông, tiểu cô nương kia không phải là sẽ chế thuốc sao, làm sao tới rồi hắn ba nơi này, biến thành toàn năng, bây giờ lại còn nghĩ kêu nàng qua đây cho người chữa bệnh. Cái này cũng quá kéo.
"Cái gì tiểu cô nương, không phải nói cho ngươi muốn gọi nàng là tiểu Hoắc sư phụ sao?"
Bùi Lao không vui nói.
Nhưng hắn kêu tiểu sư phụ đều là nâng đỡ hắn.
Bùi Phong thật im lặng lắc lắc đầu, "Ngài kêu nàng tới làm gì? Nàng chẳng lẽ còn có thể trị bách bệnh không được?" Hắn tin tưởng Hoắc Hiểu có thể sẽ một điểm y thuật, nhưng liền cha hắn đều thúc thủ vô sách chứng bệnh, một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, vẫn là thôi đi.
Bùi Lao sớm nhìn thấu hắn đứa con trai này liền đối tiểu Hoắc sư phụ có thành kiến, vô luận chính mình nói nhiều đi nữa, hắn chính là không tin, nói đến nhiều đi nữa, hắn còn càng không kiên nhẫn, "Vậy, hắn chỉ nói, ta bất kể trong lòng ngươi có ý kiến gì, tại tiểu Hoắc trước mặt, đều cho ta thu liễm, đắc tội nàng, có lúc ngươi hối hận."
Bùi Phong lơ đến bĩu môi, không nghĩ nhắc lại Hoắc Hiểu, hắn giơ tay lên nhìn đồng hồ, "Đại ca chắc mau đến nhà, ta đi cửa chờ hắn."
Đại ca hồi tới thật đúng lúc. Đến lúc đó hắn cứ nhất quyết cùng đại ca hảo hảo nói một chút lao ra từ bây giờ này hồ đồ tình huống, đỡ cho bị người lừa.
Bùi Lao nghe được lão đại, hắn thần sắc liền nhu hòa không ít, cơ cơ tay, "Ngươi đi đi."
Nói xong, hắn lại ngoắc gọi tới quản gia, nhường hắn cũng đi cửa chờ, bất quá không phải nhường hắn chờ Bùi lão đại, mà là chờ Hoắc Hiểu.
20 phút sau, Hoắc Hiểu đánh xe đến Bùi gia ngoài cửa lớn.
Nàng trả tiền, đẩy cửa xuống xe.
Cửa chờ quản gia nhìn thấy nàng, liền đi tới, trên mặt đống mỉm cười, khách khí nói, "Hoắc tiểu thư, ngài tới rồi."
"Ừ."
Hoắc Hiểu gật đầu. Quản gia hơn 50 tuổi, cơ hồ là Bùi lão một tay đào tạo, đã gặp không ít người, ngược lại không bằng Bùi Phong như vậy tâm cao khí ngạo mang có sắc nhãn kính nhìn người. Hắn nhìn ra được trước mắt tiểu cô nương hẳn là có chút bản lãnh, nếu không cũng sẽ không nhường Bùi lão như vậy tôn kính. Huống chi chỉ nhìn bản thân nàng, giữa mi mắt liền mang theo cùng người bình thường bất đồng nội liễm cùng sắc bén, nhìn bề ngoài vô hại, nhưng vô hại sau lưng là làm người ta xem không hiểu màu đậm. Quản gia liễm liễm thần, liền nói, "Lão gia tử chính ở bên trong chờ ngài, cùng để ta đi."
"Phiền toái."
"Ngài khách khí." Quản gia vừa nói liền làm tập tỏ ý Hoắc Hiểu đi phía trước, thái độ rất là khách khí cung kính. Tựa vào cạnh cửa, còn đang chờ ở đại ca Bùi Phong, nhìn thấy quản gia cái này không lưng khuỵu gối thái độ, khóe môi liền câu khởi một mạt giọng niệm ai. Liên quản gia đều lão hồ đồ.
Hoắc Hiểu đến gần thời điểm, hai tay ôm ngực Bùi Phong, đống nhiên liền nói một câu, "Hoắc tiểu thư ngươi đều không cần đi học sao?"
Lời này một ra, đi ở Hoắc Hiểu sau lưng quản gia sắc mặt liền hơi hơi biến một cái, hắn nhìn một cái Bùi Phong, ho khan một tiếng. Còn chưa vào cửa nhị thiếu gia liền nói đổi người lời nói, này thì có mất Bùi gia lễ phép, huống chi Hoắc tiểu thư vẫn là lão gia tử mời tới người. Hoắc Hiểu bước chân hơi ngừng, thanh thanh lãnh lãnh trên mặt ngược lại cũng không có quá nhiều tâm tình biến hóa. Nàng ánh mắt rơi vào Bùi Phong trên mặt, vẫn đạm phong kính nói, "Thành tích tốt đãi ngộ."
"Khụ khụ, Hoắc tiểu thư, chúng ta vẫn là đi vào trước đi."
Bên cạnh quản gia sợ Bùi Phong lại nói ra cái gì đổi người lời nói, bật đứng ra ngắt lời nói.
Buổi chương xong, chương 501, một cái tiểu cô nương có thể tinh thông cái gì y thuật.
Thứ chương 501, một cái tiểu cô nương có thể tinh thông cái gì y thuật. Bùi Phong vừa mới lên tiếng mục đích, bất quá là muốn nhắc nhở một chút Hoắc Hiểu chú ý mình thân phận, dĩ nhiên cũng không phải là cứ nhất quyết đem người đổi đi. Rốt cuộc, Bùi gia luôn luôn tương đối lễ trọng đến. Hắn đứng thẳng người, ôm ngực tay buông xuống, cũng không nói gì nữa, nhưng là đi ra ngoài cửa. Quản gia thấy vậy, lau mồ hôi một cái, lần nữa nhìn về phía Hoắc Hiểu, thấp giọng nói, "Hoắc tiểu thư, Bùi Phong tính cách tương đối thẳng, nói chuyện cũng không có ác ý, ngài
đừng suy nghĩ nhiều."
Hoắc Hiểu lông mày vi điêu, cất bước bước vào cửa.
"Ừ."
Rất nhanh, quản gia liền mang theo Hoắc Hiểu đi tới rồi phòng chính. Lúc này, phòng chính trong ngồi trừ Bùi lão, còn có không nhận ra người nào hết đàn ông trung niên, đại khái 30 mấy tuổi dáng vẻ, lông mày tụ tẳng, trên mặt tự mang một cậu nghiêm túc, hơn nữa quanh thân quan trường khí tức rất đồng. Hoắc Hiểu chỉ hơi nhìn lướt qua thu hồi tầm mắt.
"Tiểu Hoắc sư phụ, người rốt cuộc đã tới." Bùi lão nhìn thấy Hoắc Hiểu, trên mặt thì mang theo rồi như chút được gánh nặng khao khát. Hắn đứng lên, quay lại liền quay đầu hướng ngồi ở ngoài ra một bên đàn ông trung niên giới thiệu, vị này chính là ta kia tinh thông y thuật tiểu hữu, nàng họ Hoắc. Đàn ông trung niên ánh mắt rơi vào Hoắc Hiểu trên người, trong mắt mang bức người sắc bén, không có gì biểu tình trên mặt giống như là tại nhìn kỹ phạm nhân một dạng. Hoắc Hiểu đứng ở nơi đó, tinh xảo như tranh vẽ trên mặt là trước sau như một rừng rừng, hoàn toàn không có bất kỳ mất bình tĩnh. Đàn ông trung niên thấy vậy, đáy mắt ngược lại vạch qua vẻ ngoài ý mến. Rất hiếm có người có thể tại hắn nhìn soi mói, còn có thể vững như Thái Sơn. Bất quá đàn ông trung niên vẫn là nhíu mày, thu hồi quan sát Hoắc Hiểu ánh mắt, nhìn về phía Bùi lão, ngài xác nhận, vị này được không? Hắn hôm nay từ Bùi lão trong miệng nghe được nhiều nhất chính là hắn nhắc tới cái này tiểu hữu, nói đến nhường hắn cũng không nhịn được một lần nữa dấy lên hy vọng. Chẳng qua là lúc này thấy chân nhân sau, lại không nghĩ rằng hắn cái này tiểu hữu sẽ như vậy tiểu. Thoạt trông nhiều lắm là 17-18 tuổi dáng vẻ. Không phải hắn tận lực đem người coi thường, 17-18 tuổi, còn là một tiểu cô nương, có thể tinh thông cái gì y thuật. Lâm Thư Văn đáy mắt nhiều một phần thất vọng, đè một cái mi tâm, cũng không đợi hắn trả lời Bùi lão nói gì, liền lại nói, Bùi đại công tử không phải nói mau đến nhà sao? Ta vẫn là chờ Bùi đại công tử cho nhà ta tiên sinh xem bệnh đi. Bùi lão nghe vậy, liền biết Lâm Thư Văn là thấy tiểu Hoắc sư phụ chỉ là một 17-18 tuổi tiểu cô nương, mới có thể theo bản năng kháng cự nhường nàng xem bệnh. Thật ra thì hắn hôm nay là tận lực đang ám chỉ Lâm Thư Văn, chính mình cái này tinh thông y thuật tiểu hữu tuổi tác sẽ rất tiểu, trước mặt cửa hàng như vậy nhiều, chính là muốn tránh miễn loại chuyện này, lúc này xem ra, vẫn là không có tranh quá khứ. Bùi lão nhìn một cái Hoắc Hiểu, sợ nàng phất tay áo tử liền đi, ho khan một tiếng, chiều Lâm Thư Văn nói, Lâm thư ký, tin tưởng ta, tiểu đống nhiên y thuật tuyệt đối tại trên ta. Lâm Thư Văn nghe vậy, im lặng mấy giây, hắn vẫn là nói, vẫn là chờ Bùi đại công tử hồi tới hay nói đi. Kinh thành dược sư hiệp hội trung cấp dược sư, quang là tầng này thân phận hiển hách, liền đủ nhìn ra hắn năng lực ở đâu. Hắn không dám đem tiên sinh giao đến một cái không biết tên tiểu cô nương trên tay, hắn không đánh cuộc được. Bùi lão thấy vậy, chỉ đành phải đi tới Hoắc Hiểu bên cạnh, thấp giọng chiều hắn nói, "Tiểu Hoắc sư phụ, chúng ta vay một bước nói chuyện." Hoắc Hiểu cũng không bởi vì Lâm Thư Văn trong lời nói lộ ra xem thường mà mang theo tâm tình, chẳng qua là bình tĩnh nhìn một cái mặt đầy vẻ lo lắng Bùi lão, đáp một tiếng, "Hảo. Ngủ ngon mọi người ngày mai gặp." Buổi chương xong, chương 502, Bùi gia Bùi Vanh. Thứ chương 502, Bùi gia Bùi Vanh. Đi ra bên ngoài, Bùi lão ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoắc Hiểu, trên mặt liền hơi có vẻ rối chút ấy nấy, "Tiểu Hoắc sư phụ, vừa mới thật sự là xin lỗi." Hoắc Hiểu ánh mắt nhàn nhạt, "Cắt đứt, ngài không cần nói xin lỗi, nhân chi thường tình." Bùi lão vừa nghe, nội tâm càng phát ra xấu hổ, hắn thở dài, liền nói, "Ta bệnh nhân này thân phận đặc thù, bệnh tình cũng rất kỳ quái, mặc dù Bùi Vanh là dược sư hiệp hội một thành viên, y thuật là so với Bùi Phong môn cao, nhưng loại bệnh này, hắn chỉ sợ cũng ứng phó không được. Đây cũng là hắn tại sao sẽ ở Bùi lão phần lớn còn chưa tới ra, còn chưa có xem qua bệnh nhân tình huống cụ thể, liền kêu tới Hoắc Hiểu nguyên nhân." Không chỉ là bởi vì Bùi Vanh y thuật xa không kịp Hoắc Hiểu, trọng yếu hơn chính là bệnh nhân thân phận, vạn nhất có cái gì, bọn họ Bùi gia không kham nổi trách nhiệm này. Hoắc Hiểu nhìn Bùi lão, lông mày nhưng là nhẹ nhàng khơi mào, nói, "Ta xuất thủ chi phí rất cao." Bùi lão nghe vậy, trong lòng lập tức liền biết, tiểu sư phụ là cũng không so đo mới vừa chuyện, nhất thời hắn liền nói, "Chi phí phương diện không cần lo lắng, Lâm thiên sinh bên kia khẳng định xuất nổi." Hoắc Hiểu gật đầu một cái, "Có tiền được rồi." Bùi lão suy nghĩ một chút, liền lại nói, "Ta trước cùng ngươi nói một chút bệnh nhân này triệu chứng đi." "Ừ." Hoắc Hiểu đáp ứng. Lúc này, Bùi Phong từ bên ngoài đi vào, đi theo hắn cùng nhau tiến vào còn có Bùi Vanh, chính là Bùi lão con trai lớn. Bùi lão mới vừa há miệng nói đôi câu, nhìn thấy Bùi Vanh thời liền ngừng miệng, trên mặt cũng phụ lên rồi mỉm cười. Chờ con trai lớn đến gần sau, hắn liền chiều Hoắc Hiểu giới thiệu, "Đây chính là Bùi Vanh, nhà ta lão đại." Hoắc Hiểu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bùi Vanh, bốn mươi mấy tuổi dáng vẻ, cứ việc trên mặt không có quá nhiều biểu tình, nhưng giữa hai lông mày tiêu căng vẫn là lộ vẻ dễ thấy. Này người như vậy tính cách bình thường tâm cao khí ngạo. Tại Hoắc Hiểu nhìn sang thời điểm, Bùi Vanh cũng đưa mắt rơi vào Hoắc Hiểu trên người, từ hắn bước vào ra cửa thời điểm, hắn em trai liền cố ý cùng hắn nhắc tới tiểu cô nương này chuyện. Nói tới chính mình phụ thân hồ đồ, đem một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương tôn sùng là thượng khách, còn nghĩ nhường nàng thay khách quý xem bệnh. Bùi Vanh rút lui hồi tầm mắt, quay lại đang nhìn mình phụ thân, khẽ bước cằm, "Ba, ta trở lại." Bùi lao gật đầu, "Ừ, trên đường cực khổ đi, đúng rồi, vị này là tiểu Hoắc sư phụ, nàng cũng là một tên luyện dược sư." Bùi Vanh chiều Hoắc Hiểu nói ngươi hảo sau cũng không những thứ khác dư thừa muốn nói, càng không có đem phụ thân trong miệng nhắc tới luyện dược sư để ở trong lòng, hắn liếc nhìn trong phòng, nghiêm sắc mặt, nói, "Đi vào trước nói sau đi." Nói xong, hắn đã dạo bước đi về phía trước đi, bóng lưng thẳng tắp mang gió, khá mang loại đường ra làm người khí thế. Bùi Phong liếc nhìn chính mình phụ thân cùng Hoắc Hiểu, cũng không nói gì lời nói, vẫn đi theo Bùi Vanh phía sau. Bùi lao chiều Hoắc Hiểu dùng tay làm dấu mời. Rất nhanh, Hoắc Hiểu liền đi trở lại trong phòng, nàng ở bên cạnh khách trên ghế ngồi xuống, tay khoác lên trên tay vị, hình dáng tùy ý cũng không câu nệ. Quản gia nhận được Bùi lao ánh mắt tỏ ý, đứng tại bên cạnh nàng tận chức tận trách châm trà, lễ phép làm phi thường thích hợp. Ngược lại Lâm Thư Văn, khi nhìn đến Bùi Vanh thời điểm, trên mặt liền thêm mấy phần kích động, giống như là thấy được cứu tinh giống nhau, cùng mới vừa đối mặt Hoắc Hiểu lúc cái loại đó nét mặt hoàn toàn bất động. "Bùi đại công tử, thật là cực khổ ngài cố ý trở lại một chuyến." Dược sư hiệp hội người, địa vị tôn sùng, nhất là Bùi Vanh vẫn là trung cấp luyện dược sư, dù là Lâm Thư Văn quan chức lớn hơn nữa, cũng sẽ thu liễm lại trong quan trường một bộ kia tới. Buổi chương xong, chương 503, xin hỏi ông hội trưởng tên đầy đủ là. Thứ chương 503, xin hỏi ông hội trưởng tên đầy đủ là. Bùi Vanh tờ kia mặt chữ quốc thượng mang khách sáo, vương quá trà nhấp một miếng, không hoảng hốt không vội vàng nói, "Lâm thư ký ngươi khách khí, bản thân ta cũng có dự tính gần đây về nhà một chuyến." Lâm Thư Văn cười cười, lại hỏi, "Không biết ông hội trưởng gần đây vừa vặn?" Vương hội trưởng, Dược sư hiệp hội hội trưởng kiêm chủ tịch, kinh thành mấy đại thế gia một trong Vương gia trưởng môn nhân. Thật không dám giấu giếm, hội trưởng gần đây đang bế quan nghiên tập cổ phương thuốc, nếu không ta trở lại trước nhất định sẽ đem Phương tiên sinh bệnh trạng cùng lão nhân gia ông ta nói một chút. Bùi Vênh thanh âm hơi có vẻ tiếc nuối. Nghe được cổ phương thuốc mấy chữ Hoắc Hiểu, lông mày nhíu một cái, Vương hội trưởng, Vương họ. Lâm Thư Văn nghe Bùi Vênh mà nói, mặc dù cũng có chút tiếc nuối, bất quá suy nghĩ một chút cho dù Vương hội trưởng không có bế quan, cũng không thể nào mời đặng hắn ra tay, huống chi Vương hội trưởng một mực ưa chuộng chế tạo cổ phương thuốc, y thuật phương diện không nhất định sẽ có Bùi lão cường. Đây cũng là hắn sẽ đem tiên sinh đưa đến Bùi lão tới nơi này nguyên nhân. Liễm Liễm thần, Lâm Thư Văn liền nói, không quan hệ, tin tưởng Bùi đại công tử sẽ tìm được phương pháp chữa trị chúng ta tiên sinh. Bùi Vênh cũng không phải là cái loại đó bị người khen một cái liền quên hết tất cả người, trầm mặc 2 giây, mới lên tiếng, "Phương, tiên sinh triệu chứng tương đối đặc thù, ta chỉ có thể nói ta sẽ hết sức đi." Ngày hôm qua hắn liền biết được chứng bệnh, mặc dù không có đi tìm hội trưởng tỉnh giáo, nhưng cũng đi tìm trong hiệp hội những thứ khác cao cấp dược sư, phần lớn bày tỏ không đụng phải cái loại đó triệu chứng, không đoán được cụ thể là bệnh gì. Cho nên, Bùi Vênh nội tâm thật ra thì cũng không có gì nắm chắc, nhưng đối phương tìm tới bọn họ Bùi gia, tự nhiên cũng không thể nào đem người chặn ngoài cửa. Lâm Thư Văn nhìn thấu Bùi Vênh trên mặt chợt lóe rồi biến mất phức tạp, trong bụng có chút trầm, nhưng rất nhanh hắn liền đứng lên, nói, kia việc này không nên chậm trễ, bây giờ rồi mời đại công tử đi nhìn chúng ta một chút tiên sinh đi. Hảo. Bùi Vênh gật đầu, hắn cũng nghĩ trước xem tình huống một chút. Lâm Thư Văn trong miệng tiên sinh liền bị an bài tại trong khách phòng, rất nhanh, Bùi Vênh liền cùng Lâm Thư Văn trước sau đi ra phòng chính. Hoắc Hiểu ngồi ở trên ghế không nhúc nhích, nhỏ dài ngón tay nhẹ nhàng gõ tay vịn, còn đang suy nghĩ vừa mới Bùi Vênh trong miệng nhắc tới ông hội trưởng. Bùi lao đi tới cửa, mới phát hiện Hoắc Hiểu không theo kịp, toại lại lộn trở lại thân, "Tiểu sư phụ." Hoắc Hiểu lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn về phía Bùi lão, lắc lắc đầu, mâu quang quét qua cửa, lúc này mới đứng lên. "Cùng nhau xem một chút đi." Bùi lão nói. Hoắc Hiểu hừ nhẹ một tiếng, cùng tại Bùi lão sau lưng đi mấy bước sau, liền thuận miệng hỏi một câu, "Bùi lão, vừa mới trong miệng các ngươi cái kia ông hội trưởng tên đầy đủ kêu gì?" Bùi lão ngược lại bất ngờ tiểu sư phụ làm sao đột nhiên hỏi tới ông hội trưởng, suy nghĩ một chút, hắn liền nói, "Ta cũng nhớ không rõ lắm, chờ trễ giờ ta hỏi thử Bùi Vênh." "Không việc gì, không cần làm phiền." Hoắc Hiểu cơ tay, cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Bùi lão thấy vậy, trong đầu nghĩ chờ một chút nhất định không thể quên chuyện này. Đi ở phía trước hai người Bùi Phong tự nhiên nghe được bọn họ đối thoại, hắn còn cố ý quay đầu trở lại nhìn một cái Hoắc Hiểu, tiểu cô nương này có phải hay không quá có thể chăng rồi? Dược sư hiệp sẽ là địa phương nào? Là người bình thường có thể tiếp xúc được sao? Nàng làm sao không biết xấu hổ tại hắn trước mặt phụ thân hỏi tới hiệp hội hội trưởng loại vấn đề này? Hơn nữa còn một phó thật giống như biết hội trưởng tên sau, nàng liền cùng hội trưởng sẽ là nhận thức người quen một dạng. Bùi Phong thật im lặng lắc lắc đầu, kỳ thực không nghĩ thổ tào cái này không có tiêu chuẩn diễn xuất, chỉ sợ cũng chỉ có cha hắn không cảm thấy có vấn đề. Còn lại đổi mới ta tiếp tục lăn đi viết chim. Buổi chương xong, chương 504, hết thảy bình thường. Thứ chương 504, hết thảy bình thường. Không bao lâu, đoàn người tiến vào phòng khách. Lâm Thư Văn đi nhanh tới rồi mép giường, nhìn ngồi dựa tại đầu giường còn bận bịu công chuyện nam nhân, thanh âm mang kính ý, "Tiên sinh, ngài hẳn nghỉ ngơi nhiều." Lâm Thư Văn lúc nói chuyện, còn vừa đem đối phương trên đùi đặt một ít văn kiện sửa sang lại đủ, sau đó chính diện hướng xuống dưới đặt ở tủ trên đầu giường. Phương Thẩm tựa vào đầu giường, hai gò má gầy gò, trên mặt cũng không có cái gì huyết sắc, cả người thoạt trông không chỉ là trên mặt không có thịt, vai nơi cổ cũng kia khoác lên chăn bên ngoài hai tay cũng dị thường gầy đét. Hoắc Hiểu đi ở đoàn người phía sau cùng, vừa mới vào nhà, nhìn thấy gọt gầy như que tuổi Phương Thẩm thời, còn hơi hơi có chút kinh ngạc. Nhìn đối phương tuổi tác, nhiều lắm là chừng 30 tuổi, nhưng lại có loại 7-80 tuổi xương khô lão nhân cái loại đó gầy nhóm cảm. Mới vừa đi trên đường, Bùi lão liền lại cùng nàng nói một chút đối phương triệu chứng. Không có chút nào báo trước gầy gò, thân thể còn kiểm tra không xảy ra bất cứ vấn đề gì, giống như là tinh lực đột nhiên bị tiêu hao hầu như không còn, bước vào trạng thái khô kiệt. Bất quá, đối phương bây giờ loại chuyện này, cùng khô kiệt cũng không có gì khác nhau. Phương Thẩm có nhận ra được một đạo quan sát ánh mắt, hắn ngẩng đầu lên, lúc này Hoắc Hiểu đã thu hồi tầm mắt, hắn nhìn lướt qua sau liền chiều mép giường còn đang sửa sang văn kiện Lâm Thư Văn nói, "Không việc gì, thừa dịp ta còn có tinh thần, có thể xử lý một điểm là một điểm." Lâm Thư Văn nghe nói, trên mặt cường lên tinh thần, lại đem hắn kẹp ở đầu ngón tay bút máy rút đi, liền nói, "Trước đem thân thể dưỡng hảo, những chuyện khác không trọng yếu." Dừng một chút, Lâm Thư Văn liền chỉ đã đi tới mép giường tới Bùi Vênh, nói, "Bùi đại công tử đã trở lại, bệnh của ngài có hy vọng." Phương Thẩm mặc dù là bệnh nhân, nhưng quanh thân đậm đà thân ở cấp trên khí thế rất mạnh, hắn ánh mắt rơi vào Bùi Vênh trên người, làm nhíu môi giật giật, khách khí nói một câu, "Phiền toái." Bùi Vênh biết Phương Thẩm thân phận, buồn thành phố cao nhất chấp hành quan, dân chúng bình thường căn bản không cách nào tiếp xúc được người, sắp điều nhậm đến kinh thành, tiền đồ vô lượng. Dù là hắn là dược sư hiệp sẽ ra tới, gặp hắn cũng muốn lễ nhượng bà phân. Bùi Vênh trong mắt hơi liễm, gật đầu, "Ngài khách khí." Quay lại, hắn kéo qua bên cạnh một cái ghế tại mép giường, sau khi ngồi xuống, liền lại nói, "Ta trước thay ngài bắt mạch." Phương Thẩm đem tay đưa ra ngoài. Bùi Vênh ngón tay dựng ở đối phương mạch đập, đó vốn là còn rất bình thản sắc mặt, theo bắt mạch thời gian tăng trưởng, lại càng phát trở nên ngưng túc rồi lên, cuối cùng chân mày cơ hồ mau vo thành một nắm. Bên cạnh Lâm Thư Văn một mực tại có chú ý nhìn Bùi Vênh biểu tình, thấy hắn lúc này bộ dáng như vậy, nội tâm dần dần chìm xuống. Tối hôm qua Bùi lão lúc bắt mạch, cơ hồ cũng là loại biểu tình này. Đầy đủ 5 phút lâu, Bùi Vênh mới thu hồi tay, Lâm Thư Văn đổi hỏi đội, "Đại công tử, như thế nào?" Bên cạnh Bùi Phong cũng một mặt khẩn trương nhìn hướng mình đại ca, cũng muốn biết hắn có thể cho ra cái gì kết luận. Bùi Vênh nhìn Phương Thẩm, lại hỏi, "Phương tiên sinh, ngài đại khái là từ khi nào thì bắt đầu như vậy gầy gò?" "Gần một tuần lễ." Phương Thẩm chậm rãi nói, "Chúng ta tiên sinh cơ hồ mỗi ngày đều tại lấy ít nhất 10 cân tốc độ gầy gò, trước kia cũng đi bệnh viện làm qua kiểm tra toàn thân, kết quả đều biểu hiện bình thường, không có bất kỳ vấn đề. Bên cạnh Lâm Thư Văn bổ sung nói. Suy nghĩ một chút, hắn liền lại lấy ra một phần bệnh viện chẩn đoán báo cáo, đưa cho hắn, ngài nhìn một chút. Chẩn đoán báo cáo có mười mấy trang, cơ hồ là đem người các nơi đều làm cặn kẽ nhất si tra, mỗi một trang phía sau nhất kết luận đều viết là giống nhau hai chữ, bình thường. Bổn chương xong, chương 505, Bùi Vanh, về cấp đặc hiệu thuốc. Thứ chương 505, Bùi Vanh, về cấp đặc hiệu thuốc. Bùi Vanh hoa rồi mấy phút mới đưa chẩn đoán báo cáo nhìn xong, kết luận cùng hắn bắt mạch tình huống là giống nhau, lại bình thường bất quá. Nhưng hết lần này tới lần khác ly kỳ liền ly kỳ tại, người bình thường là không thể nào tại ngắn ngủi một tuần lễ thời gian liền gầy thành một xương khô lão nhân hình dáng, cho dù là bị bệnh, cũng sẽ có triệu chứng, có bệnh bởi vì khởi nguyên, mà không phải như vậy kiểm tra địa phương nào đều bình thường. Cũng là bởi vì kiểm tra bình thường, mới là lớn nhất không bình thường. Bùi Vanh một mực tại dược sư hiệp hội đợi, cũng xem qua không ít sách thuốc, đối với loại bệnh trạng này, cơ hồ là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Đại công tử, Lâm Thư Văn nhìn hắn, lại hỏi một câu. Bùi Vanh đem chẩn đoán báo cáo đan đưa trả lại cho Lâm Thư Văn, bùi nào đó bất tài, tạm thời không lộ ra địa phương nào có vấn đề. Lâm Thư Văn nghe nói, cả người có chút lảo đảo lui về sau một bước, lúc trước đối Bùi Vanh ôm có bao nhiêu khao khát, lúc này thì có nhiều thất vọng, liền hắn cũng không thể kiểm tra ra có vấn đề. Địa phương thầm chẳng lẽ cũng chỉ có thể chờ đèn cạn dầu mà chết. Hắn còn trẻ như vậy, lập tức phải điều đảm nhiệm, làm sao sẽ bỗng nhiên đến thượng thứ bệnh lạ này. Đại công tử, vô luận như thế nào, mời ngài nhất định phải nghĩ biện pháp gì cứu chữa chúng ta tiên sinh. Lâm Thư Văn giọng nói trầm trầm. Bùi Vanh ngồi ở trên ghế, mi trong mắt mang ngưng trọng, suy nghĩ một chút, liền chiều đứng bên người Bùi Phong nói, ngọn núi nhỏ, ngươi đi ta trong dương hành lý tìm một chai màu lam hoa văn bình sứ, sau khi tìm được liền lấy tới. Bùi Phong gật gật đầu, hảo. Rất nhanh, hắn liền đi ra khỏi phòng. Bùi Vanh nhìn Bùi Phong bóng người biến mất ở cửa, ánh mắt lướt qua Hoắc Hiểu, dừng lại một giây, liền rất nhanh thu hồi tầm mắt. Hắn nhìn về Phương Thẩm, suy nghĩ một chút, liền nói, ta khả năng còn cần lấy chút ngài đầu ngón tay máu. Người bình thường không thể nào là không có chút nào báo trước biến thành như vậy, thân thể các đại khí quan chỉ tiêu số liệu không có vấn đề dưới tình huống, vậy sẽ phải cân nhắc có phải hay không trúng độc. Nếu như hắn không vào dược sư hiệp hội lời nói, đối mặt lúc này loại chuyện này, hắn có thể sẽ không hướng trúng độc phương diện nghĩ, nhưng kể từ gặp qua trong hiệp hội kia mấy cái chế độc cao thủ sau, đã hoàn toàn đổi mới hắn nhận biết. Những thứ kia chỉ tồn tại trong tưởng tượng các loại độc tố, thực tế tất cả chân thực tồn tại, chỉ bất quá người bình thường tiếp xúc không tới mà thôi. Phương Thẩm mi tâm mặc dù nhéo đinh, nhưng hắn vẫn là gật đầu một cái, hảo. Lúc này, đi lấy đồ Bùi Phong trở lại, đại ca, là cái này sao? Hắn đem bình sứ đưa cho Bùi Vanh. Bùi Vanh ừ một tiếng. Lâm Thư Văn nhìn thấy Bùi Vanh trong tay chai, liền nhanh chóng hỏi, cái này là các ngươi dược sư hiệp hội đặc hiệu thuốc sao? Bùi Vanh từ bên trong lấy ra một viên, một bên giải thích một câu, đúng, đây là chúng ta hiệp hội B loại thuốc. Dược sư hiệp hội thuốc bình thường là chia làm 4 cái cấp bậc, A bờ cơ giờ, A cấp là tốt nhất, D cấp là thông thường nhất loại. Lâm Thư Văn đối dược sư trong hiệp hội mua bán thuốc cũng có nghe thấy, lúc này nghe được Bùi Vanh nói thuốc này là B cấp, nhất thời liền dính vào rồi kích động, có phải hay không cái này thuốc ăn, chúng ta tiên sinh liền có thể tạm thời tốt. Người bình thường có thể mua được D cấp, đều tính vận khí tốt, lúc này Bùi Vanh cái này vẫn là B cấp, kỳ trình độ chân quý có thể tưởng tượng được. Lâm Thư Văn nhìn về phía Bùi Vanh ánh mắt càng phát ra tràn đầy kính ý, ra tay chính là dược sư hiệp hội B cấp thuốc, có thể thấy hắn tại dược sư hiệp hội địa vị, nếu Phương Thẩm trị hết bệnh rồi, sau này nhất định phải dặn dò hắn nhiều cùng Bùi Vanh làm quan hệ tốt. Đối mặt Lâm Thư Văn vấn đề, Bùi Vanh ngẫm nghĩ mấy giây, đang muốn trả lời thời, bên cạnh một mực chưa nói qua lời Bùi lao đi tới. Bổn chương xong, chương 506, hướng cao cấp luyện dược sư. Thứ chương 506, hướng cao cấp luyện dược sư. Bùi lao nhìn một cái con trai lớn trong tay thuốc, nét mặt bình bình đạm đạm, cùng Lâm Thư Văn nghe được là B cấp thuốc phản ứng, có rất rõ ràng khác nhau. Hắn hỏi, người thuốc này là thuốc gì? Giải độc hoàn, khả giải trăm độc. Bùi Vanh nói tới cái này, trên mặt liền mang theo tràn đầy kiêu ngạo, đây là ta đi theo sư phụ ta mới nghiên cứu ra được thuốc, bởi vì bị đánh giá vì B cấp. Cho nên sư phụ ta nói ta năm nay có cơ hội có thể hướng một cái cao cấp luyện dược sư bình xưng. Bùi Lao nghe vậy, trên mặt vẫn là không có quá nhiều phập phồng, chỉ giơ tay lên vô vai hắn một cái, nhẹ nhàng nói một câu, "Vậy ngươi cố gắng lên. Đại ca đều phải hướng cao cấp luyện dược sư rồi sao?" Ngược lại bên cạnh Bùi Phong kinh hô. Cao cấp cùng trung cấp luyện dược sư khác nhau cũng không phải là một điểm nửa điểm, có người khả năng cố gắng cả đời, đều còn ở sơ cấp cùng trung cấp quanh quẩn, bởi vì là cao cấp luyện dược sư thật sự là khảo nghiệm thiên phú và chế thuốc năng lực. Bùi Phong không nghĩ tới đại ca của mình 40 mấy tuổi, liền lập tức muốn bình thượng cao cấp luyện dược sư rồi, vậy bọn họ Bùi ra sau này tại thành phố S đất vị đem càng được người tôn sùng rồi. Bên cạnh Lâm Thư Văn nghe được mấy người đối thoại, không khỏi lại là một trận kinh ngạc, cho là Bùi Vanh có thể lấy ra B cấp thuốc, cũng đã phi thường có bản lãnh, bây giờ lại muốn thăng cấp thành là cao cấp luyện dược sư, này Bùi ra. Lâm Thư Văn quay đầu nhìn một cái Phương Thẩm, nghĩ muốn ám chỉ hắn thuận miệng khen một chút Bùi Vanh, lại thấy hắn thần sắc không có phân nửa gợn sóng, nhất thời, hắn liền nhớ lại tới, vị này chỉ ưa trộm chính chuyện, những thứ khác cũng không chú ý. Cho nên mới có thể nghe được B cấp thuốc, nghe được cao cấp luyện dược sư loại này lời nói, không có phản ứng gì đi. Lâm Thư Văn ho khan một tiếng, liền chủ động thay Phương Thẩm nói mấy câu tân bốc Bùi Vanh mà nói. Người đều là hư bình, Bùi Vanh cũng không ngoại lệ, hắn trên mặt thoạt trông mặc dù rất khiêm tốn, nhưng đấy mắt ngạo ý vẫn là không giấu được. Bùi lão nhìn nhìn con trai lớn, vốn nên là biểu hiện cao hứng vô cùng, nhưng nội tâm lại khó hiểu cảm thấy không có gì, cho tới cả người biểu hiện bình tĩnh dị thường. Hắn vuốt râu một cái, quay đầu nhìn về phía sau lưng Hoắc Hiểu, cao cấp luyện dược sư ở chỗ này, cao cấp luyện dược sư thật giống như cũng sẽ không làm sao ly kỳ. Bùi Vanh chuẩn bị đem vật cầm trong tay thuốc đưa cho Phương Thẩm, nhường hắn ăn vào. Bùi Lao thấy vậy, vẫn đưa tay để hắn xuống tay, Bùi Vanh không hiểu nhìn hướng mình phụ thân, ba, ngài đây là, ngươi là hoài nghi Phương tiên sinh đây là dấu hiệu trúng độc. Bùi Lao trực tiếp nói. Bùi Vanh gật gật đầu, đúng, không loại bỏ cái này khả năng. Cho nên hắn mới có thể nhường Bùi Phong đi lấy tới hắn cực khổ nghiên cứu chế ra giải độc hoàn. Nếu như không phải là bởi vì thân phận đối phương đặc thủ, hắn còn không bỏ được lấy ra. Hẳn không phải là trúng độc. Bùi Lao vuốt tròm râu dài, lại nói, ta đã sớm nghĩ tới cái này khả năng, cho nên buổi sáng đã làm qua máu kiểm, cũng dùng dược vật khảo nghiệm qua, không có độc tố. Bùi Vanh nghe vậy, trên mặt rõ ràng vạch qua kinh ngạc, ngài đều khảo nghiệm qua. Đúng, không có sai. Bùi Lao thần tình nghiêm túc. Hắn mặc dù không phải là dược sư trong hiệp hội người, nhưng dầu gì Bùi gia cũng là trăm năm trung y thế gia, phán đoán người liệu có trúng độc, vẫn là chưa làm gì sai. Bùi Vanh liền rơi vào trầm mặc chính giữa, không phải trúng độc, thật chẳng lẽ là cái gì tân hình hiếm thấy bệnh. Cho nên, ngươi này giải độc hoàn, hẳn là không có bất kỳ chỗ dùng nào, bây giờ tại còn không có làm rõ ràng căn bệnh trước, bất kỳ dược vật cũng dễ dàng đưa tới không cần thiết phản ứng, trước hay là không muốn ăn. Bùi Lao không hoảng hốt không vội vàng nói. Ngạch, ba, đại ca đây chính là B cấp thuốc, cũng không quan hệ đi. Bên cạnh Bùi Phong nói, lúc nói chuyện còn cố ý đem B cấp 2 chữ cắn đặc biệt nặng, tựa như đang nói cái gì. Ngủ ngon bảo bảo nhóm cầu trương nguyện phiếu hướng một chút. Ngoài ra, ngu xuẩn tác giả mới phát hiện hôm nay quyển sách rút số hoạt động đi ra, thật giống như rút số hoạt động sẽ tự động đạn ra tới, nếu là không bắn ra ngoài lời nói có thể trực tiếp tại trang chính mặt biểu ngữ thượng lật một chút, lật tới văn điểm đi vào liền có thể rút số lạp lúc trước ngay tại làm hoạt động này, chính là không nghĩ tới là hôm nay, em ta cũng là một cặn bã ho, ho. Buổi chương xong, chương 507, có thể để cho Hoắc Hiểu thử một lần đi. Thứ chương 507, có thể để cho Hoắc Hiểu thử một lần đi. Theo Bùi Phong mà nói rơi xuống, Bùi Lao biểu tình liền biến đổi. Hắn trước nhìn một cái Phương Thầm cùng Lâm Tư Văn, quay lại mới lần nữa đem tầm mắt rơi vào tiểu mặt của con trai thượng, đáy mắt có lộ vẻ dễ thấy thất vọng, ngươi nhiều năm như vậy y thuật đều uổng công học sao? Bùi Phong nhíu mày lại, kịp phản ứng, hắn liền lại nói, đại ca lúc trước liền có nói qua, có chút cao cấp độc dược, dựa vào đơn thuần kiểm tra cũng không nhất định có thể tra được, huống chi đại ca cái này lại là B cấp giải dược, dù sao phải thử một chút, mới biết có hữu hiệu hay không quả. Khựng rồi mấy giây, hắn lại bổ sung một câu, cùng cái này dạng không có chút nào bất kỳ đầu mối chờ, tại sao không nhiều cho bệnh nhân một điểm cơ hội? Người còn lý luận. Bùi Lao giận đến run lẩy bẩy. Người người đều ôm như vậy tâm thái, vậy còn muốn đại phu làm gì? Bùi Phong nhíu môi, nghĩ lại nói lời nói, lại bị Bùi Vanh một cái ánh mắt quét tới, nhất thời hắn liền ngừng miệng. Bùi Vanh cũng không nghĩ tới chính mình em trai nói chuyện như vậy không trải qua suy tính, mặc dù phía sau mấy câu nói cũng không phải không có đạo lý, nhưng hành nghề chữa bệnh giả chú trọng chính là đối với bệnh nhân phụ trách, hơi có bất chắc liền có thể gây thành sai lầm lớn. Quay lại, Bùi Vanh cầm trong tay kia khỏa đổ ra giải độc hoàn lần nữa tân trang vào trong bình, lúc này mới nhìn về phía Lâm Thư Văn cùng Phương Thẩm, nhường các ngươi chê cười, phụ thân ta nói đúng, trước mắt căn bệnh không rõ, quả thật không thể tùy tiện uống thuốc. Đại công tử ngài nói nghiêm trọng, nhị công tử cũng là vì chúng ta tiên sinh thân thể nghĩ mới có thể nói như vậy. Lâm Thư Văn nhìn Bùi Vanh đem thuốc thu lại, nội tâm không khỏi có chút tiếc nuối. Nếu như còn có cơ hội lựa chọn, hắn thì như thế nào không biết thuốc không thể tùy tiện ăn đạo lý, nhưng bây giờ, cho dù là ngựa chết làm ngựa sống y liễu, hắn cũng cảm thấy có thể thử một chút. Như vậy đi, ta một lần nữa kiểm tra một chút huyết dịch. Bùi Vanh suy nghĩ một chút, vẫn là như vậy quyết định nói. Cũng tốt. Lâm Thư Văn chỉ đành phải đáp ứng, mặc dù không quá rõ bây giờ thì tại sao sẽ cùng độc liên hệ quan hệ, nhưng hắn cũng không nhiều hỏi, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía Phương Thầm, an ủi, tiên sinh ngài đừng lo lắng, nhất định sẽ có biện pháp. Phương Thầm trên mặt thủy chung là không có chút nào gợn sóng rừng rừng, tựa như đã sớm liền đón nhận bất kỳ kết luận, hắn giọng nói trầm hàn, không cần, Thư Văn nhị đi chuẩn bị xe đi. Lâm Thư Văn nghe nói, cặp mắt trợ to, như vậy sao được, ngài muốn buông tha. Phương Thầm nâng lên tay, trong mắt rơi vào khô gầy như que tuổi trên mu bàn tay, kia khô nét da thoạt trông dị thường dữ tợn, ngón tay cuộn tròn quyền, im lặng mấy giây, hắn mới lên tiếng, chuyện đã như vậy, không cần phải cưỡng cầu nữa. Nhưng là, Lâm Thư Văn nghĩ nói gì nữa, nhưng thấy Phương Thầm thái độ là hắn quen thuộc kiên quyết, biết hắn tâm ý đã quyết, cuối cùng chỉ biến thành một tiếng thở dài, nói, vậy ta vậy thì đi chuẩn bị xe. Lâm Thư Văn đi ngang qua Bùi Lão bên người thời, Bùi Lão kêu hắn lại, chờ một chút, bây giờ có thể nhường ta vị tiểu hữu này thử một chút rồi đi. Từ vừa mới bắt đầu vào phòng, Bùi Lão đang chờ Bùi Vanh chẩn đoán tình huống. Bởi vì Lâm Thư Văn giữ vững nhường hắn xem bệnh, cho nên để không cho tiểu Hoắc sư phụ mang đến phản cảm, hắn vẫn kiềm chế ở chờ tới bây giờ. Lâm Thư Văn nghe được Bùi lão mà nói trong nháy mắt, hắn còn đứng tại chỗ ngơ ngác rồi một giây, sau đó giống như là mới nhớ tới chuyện này, không khỏi ngước mắt lên, nhìn về phía Bùi lão bên người đứng, cảm giác tồn tại một mực bị hắn tận lực coi thường đến số không tiểu cô nương trên người. Liên Bùi Vanh đều không nhìn ra hoa dạ gì, tiểu cô nương này được không? Buổi chương xong, chương 508, hiếm thấy bệnh di truyền. Thứ chương 508, hiếm thấy bệnh di truyền. Lâm Thư Văn lần nữa quay đầu trở lại nhìn một cái Phương Thẩm. Dù sao cũng không có lựa chọn nào khác, cho nên hắn cơ tay, cũng không ôm hy vọng gì nói, ngài tùy ý đi. Nói xong, hắn vẫn là đi ra khỏi phòng. Rõ ràng là không tin có thể từ tiểu cô nương trên người nhìn thấy kỳ tích, nhìn cũng là nhìn vô ích, còn không bằng nghe phân phó đi chuẩn bị xe. Bên cạnh Bùi Phong thấy vậy, nhỏ giọng nói một câu, ba, ngài giàu gì cho chúng ta lưu chút mặt mũi đi. Đại ca đều không nhìn ra cái gì tới, hắn ba lại vẫn xách nhường tiểu cô nương đi thử một chút mà nói, rốt cuộc tiểu cô nương này cũng coi là bọn họ Bùi gia mời tới, kiểm không tra được, cuối cùng còn chưa phải là một lần nữa nhường bọn họ Bùi gia thật mất mặt. Cho nên Bùi Phong thật sự rất không tán thành phụ thân hành động này. Bùi Lao liền cái ánh mắt cũng không muốn cho đến Bùi Phong, quay đầu nhìn về Hoắc Hiểu nói, tiểu sư phụ, ngươi tới xem một chút đi. Hoắc Hiểu còn chưa lên tiếng, Bùi Phong thanh âm liền lại chuyển tới, lần này hắn không phải là đối Bùi Lao nói chuyện, mà là đối Bùi Vanh lẩm bẩm, đại ca, ngươi nhìn ba như vậy có phải hay không có chút mà sợ run. Bùi Lao trong nháy mắt liền bị lời này giận đến thẳng run một cái. Bùi Vanh ho khan một cái, có chút lúng túng nhân xuống mi tâm, ngọn núi nhỏ, lời không thể nói như vậy, thử một lần cũng không có quan hệ gì. Mặc dù lời này trên mặt nổi nghe nếu tại chu toàn mặt của mọi người tử, nhưng cẩn thận nhất phẩm, vẫn là mang rõ ràng không tin. Chỉ bất quá Bùi Vanh không giống chính mình em trai miệng không ngăn che, bao nhiêu đều mang chút khéo đưa đẩy. Bùi Phong nhíu môi, không muốn tiếp tục ở lại chỗ này mất mặt, toại, hắn tìm một còn có việc làm mượn cớ rời khỏi phòng. Bùi Vanh thấy vậy, chẳng qua là than nhỏ, cũng liền theo hắn đi, quay lại đưa mắt rơi vào Hoắc Hiểu trên người, chiều nàng khoa tay múa chân một cái động tác tay mời sau, liền lui về phía sau đứng một chút, nhường ra vị trí. "Tiểu sư phụ, ngươi cũng đừng ôm áp lực quá lớn, bình thường đối đãi là được." Bùi Lao mặc dù đối với Hoắc Hiểu y thuật có lòng tin tuyệt đối, nhưng Vương Thầm bệnh này tới cổ quái, cơ hồ chưa bao giờ nghe, cho nên hắn mới có thể lên tiếng chân an một câu. Hoắc Hiểu nhìn một cái Bùi Lao, khẽ bước cằm, hướng phía trước đi hai bước, đứng ở mép giường, trước tiên cũng không có thay Vương Thầm bắt mạch, mà là hỏi, "Ngươi gia tộc trong xuất hiện qua giống nhau bệnh án đi?" Nàng mặc dù hỏi chính là nghi vấn câu, nhưng sở biểu đạt ra ngoài lại là giọng khẳng định. Phương Thầm nhìn Hoắc Hiểu, trước mắt tiểu cô nương này cứ việc tuổi còn trẻ, thế nhưng song sắc bén trong con ngươi lại có cùng nàng cái tuổi này không hợp thâm trầm, cùng nàng đối mặt, rất khó đem nàng coi thành cái 17-18 tuổi tiểu nữ sinh đối đãi. Phương Thầm suy nghĩ một chút, liền hồi, hẳn là không có. Hoắc Hiểu nghe vậy, chẳng qua là thản nhiên nói, "Nói thế này đi, ngươi cái bệnh này là bệnh di truyền, ngươi tổ tiên chung nhất định là có đến quá loại bệnh này người." Dừng một chút, nàng chậm rãi tại mép giường trên ghế ngồi xuống, tiếp tục nói, "Nếu như ta nói không sai mà nói, ngươi gần đoạn thời gian chợt có xuất hiện kẻ hở tính nhức đầu, thậm chí còn có nhẹ tiêu chảy, buổi tối cũng là thường xuyên phát động, tình mộng mồ hôi lạnh đầm địa, đúng không?" Phương Thầm đầu tiên là ngẩn ra, cách mấy giây, tờ kia sắc mặt trên mặt tái nhợt liền dính vào rồi bị người nói chúng kiếp sợ. "Ngươi nói đều không sai." Bên cạnh cầm điện thoại di động tại cho dược sư hiệp hội mấy người sư huynh phát hoẹ chặt Bùi Vanh, nghe đến chỗ này, tay chính là một hồi, biên tập hảo tin tức cũng không có một chút lời. Hắn ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía Phương Thầm, cuối cùng lại đưa mắt rời đến Hoắc Hiểu trên mặt. Buổi chương xong, chương 509, ngươi là tại xem thường ta dược sư hiệp hội. Thứ chương 509, ngươi là tại xem thường ta dược sư hiệp hội. Hoắc Hiểu không chú ý đi xem Bùi Vanh biểu tình, quay lại đưa tay, đầu ngón tay rơi vào Phương Thầm thủ đoạn mạch đập, nửa phút sau, nàng thu tay về, gật đầu một cái, mặc dù kéo dài chậm chút, nhưng còn có được cứu. Nói xong, nàng liền đứng lên, nhìn về phía hoàn toàn hóa đá Bùi lão, làm phiền ngài lao chuẩn bị giấy bút, khai điểm thuốc. Giống vậy hóa đá còn có trên giường Phương Thầm. Lúc này Bùi lão bên thai chỉ vang trở lại Hoắc Hiểu cuối cùng câu kia còn có được cứu mấy chữ, căn bản đều không có phản ứng kịp. "Bùi lão?" Hoắc Hiểu lông mày nhướng lên, lại kêu một tiếng. Bùi lão mâu quang lung lay hạ, lấy lại tinh thần, hắn có chút kích động nhìn Hoắc Hiểu, hận không được bắt lấy nàng tay hỏi, "Tiểu sư phụ, ngươi nói là Phương tiên sinh bệnh này có chữa?" Phương Thầm cùng một bên Bùi Vanh ánh mắt đều theo bản năng nhìn về phía Hoắc Hiểu. Phương Thầm trong mắt là mang phức tạp, nhưng vẫn là không dám ôm hy vọng quá lớn, mà Bùi Vanh chính là muốn biết Phương Thầm rốt cuộc mắc là bệnh gì. Hoắc Hiểu suy nghĩ một chút, liền hồi, "Tính có chữa đi." Bùi lão sững sốt giây lát, "Tính? Đây là ý gì?" "Tiêu kiệt chứng là bệnh di truyền, loại này trong xương mang tới chứng bệnh, lấy bây giờ y học kỹ thuật trình độ, hoàn toàn trị tận gốc liền không cần nghĩ." Hoắc Hiểu ho khan một cái, liền sửa lại, "Bất quá hôm nay gặp được ta, nhường nó sau này không tái phát, ngược lại không vấn đề quá lớn." "Tiêu kiệt chứng? Này là bệnh gì? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua?" Bùi Lao còn chưa lên tiếng, Bùi Vanh cũng đã không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Hai hàng lông mày của hắn nhăn chung một chỗ, nét mặt thoạt trông có loại ngươi là tại loạn biên đi ý. Hoắc Hiểu nhìn hắn một mắt, nhàn nhạt nói, "Ngươi chưa nghe nói qua, không có nghĩa là không tồn tại." Bùi Vanh bị một cái tiểu cô nương như vậy một dỗi, vốn là còn muốn theo đuổi truy cứu để hỏi một câu, lúc này trong nháy mắt liền bị giật cười, "Ngươi đây là đang xem thường chúng ta dược sư hiệp hội." Khựng rồi mấy giây, Bùi Vanh bỗng nhiên lại giọng điệu mai rồi một chút, không nói lắc đầu, hắn nhắc tới dược sư hiệp hội làm gì? Đối phương e rằng liền hiệp sẽ là cái gì cũng không biết. "Được rồi Bùi Vanh, có cái gì chờ hồi đầu lại nói." Bùi Lao biết lão đại tính khí tương đối thẳng, bật lên tiếng nói. Mà lúc này, một mực hậu tại phòng, nghe được muốn giấy bút thời, liền đi ra ngoài lấy đồ quản ra, sẽ cầm giấy bút đi vào, phá vỡ không khí ngột ngạt phân. "Hoắc tiểu thư, cái này cho ngươi." Hoắc Hiểu mí mắt video, ngược lại là một có nhãn lực thấy, vì vậy nàng khách khí chiều người gật đầu một cái, cầm lấy giấy bút, đi tới bên cạnh trước bàn, túi đầu hàng khởi toa thuốc tới. Trong chốc lát, nàng liền đem hàng hảo cần dược vật tờ đơn đưa cho Bùi lão, cái thứ nhất toa thuốc, chiến phục 3 ngày, chờ cơ năng thân thể điều chỉnh qua đây, lại ăn đệ nhị cái toa thuốc thượng thuốc, nửa tháng sau, không sai biệt lắm là được rồi. Bùi lão cầm tờ đơn, nhanh chóng quét một vòng, thấy hai cái toa thuốc thượng hàng đều không phải là cái gì quý giá thuốc bắc, mà chẳng qua là một ít lý khí ôn hòa thuốc bổ, liền rõ ràng là người. Liên ăn những thứ này thuốc bổ là được rồi. Bùi lão kinh ngạc nói. Hoắc Hiểu gật đầu một cái, "Đúng, tiêu kiệt chứng phát bệnh chủ yếu là cơ năng thân thể nhanh chóng suy thoái, bổ khí dưỡng thần liền không sai." Bùi lão vuốt vuốt tròm râu dài, nhỏ giọng đạo câu, "Tiểu sư phụ, không cần luyện chế một chút gì thuốc ăn ăn sao? Chủ muốn bệnh chứng này không chỉ là làm khó bọn họ Bùi gia tất cả người, liền bệnh viện máy đều kiểm không tra được. Tổng cảm thấy dựa hết vào nấu điểm thuốc bổ uống một chút, quá mức đơn giản dáng vẻ." Buổi chương xong, chương 510, xảy ra chuyện người nào phụ trách. Thứ chương 510, xảy ra chuyện người nào phụ trách. Hoắc Hiểu lặng lặng nhìn Bùi lão một mắt, dễ dàng một đống thuốc bổ liền có thể giải quyết chuyện, tại sao phải làm cho như vậy phức tạp? Chế thuốc không mệt sao? Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng nói một câu, chỉ có hốt thuốc đúng bệnh mới có thể thuốc đến hết bệnh. Bùi lão nghẹn nghẹn, lời này nghe liền có chút đả kích người. Bên cạnh Bùi Vanh lúc này một tay cầm qua trong tay phụ thân phương thuốc, sau khi xem xong, liền khẽ cười nói, liền này, này có thể cứu mạng. Hắn bây giờ nghiêm trọng hoài nghi tiểu cô nương này chính là tại bắt người mệnh làm cho đùa, không nhìn thấy bệnh nhân bệnh như vậy nghiêm trọng không? Hơn nữa người gầy gò thành như vậy, tại trong điện tịch đều có hư không thể lớn bổ vừa nói, càng bổ, thân thể chỉ biết càng tăng mỡ, loại này đạo lý, đừng nói là bác sĩ đại phu, ngay cả rất nhiều người bình thường đều hiểu đi. Quay lại, Bùi Vanh giơ lên trong tay toa thuốc, nhìn hướng mình phụ thân, "Ba, ngươi đừng nói cho ta, ngươi cũng cảm thấy thuốc này có thể trị bệnh." Bùi Lao ánh mắt rơi vào Bùi Vanh trên mặt, hắn lý giải con trai lớn lúc này sinh ra nghi ngờ vấn đề. Nếu như hắn chưa từng gặp Hoắc Diệu thuật chế thuốc, chưa từng gặp Hoắc Diệu đem mẫn gia vị kia thân thể điều chỉnh hảo, e rằng hắn cũng sẽ cùng hắn một dạng, ôm không tin thái độ. Rốt cuộc, đang đối mặt trước mắt thân phận đặc thủ phương thầm thời, quả thật không thể lơ là. Im lặng 2 giây, Bùi Lao nét mặt nghiêm túc nói, "Bùi Vanh, ngươi chưa thấy qua tiểu đống nhiên y thuật, ta tin tưởng tiểu Hoắc sư phụ nàng." Bùi Vanh nghe được tin tưởng hai chữ, sẽ không có tiếp tục nghe thêm muốn. Trông, liền cắt đứt, "Được, vậy ngài cho là nàng có thể, vậy ngài liền nghe nàng đi, ta cũng sẽ không phát biểu nữa kỳ ý kiến gì, nhưng nếu như bởi vì nàng làm chậm trễ phương tiên sinh bệnh tình, tất cả hậu quả trách nhiệm ai tới gánh vác?" Hoắc Diệu khẽ môi nhấp mân, nhìn Bùi Vanh, thanh âm nhàn nhạt, chỉ nói một cái chữ, "Ta." Bùi Lao nghe nói, chính muốn nói chuyện, Bùi Vanh căn bản không cho hắn cơ hội, "Vậy thì tốt." Hắn ngược lại muốn nhìn một chút nàng làm sao tới gánh vác trách nhiệm này. Bùi Vanh khẽ môi kéo ra một mạt cười khẽ. Lúc này, đi mà trở lại Lâm Thư Văn trở lại, Mẫn cảm nhận ra được trong phòng bầu không khí có chút vi diệu. Bùi Vanh cầm trong tay phần kia Hoắc Diệu cho toa đưa cho Lâm Thư Văn, "Lâm thư ký, đây là Hoắc tiểu thư cho thuốc phương, nàng nói nàng có thể đem phương tiên sinh chữa khỏi." Lâm Thư Văn sợ run lên, nhìn một cái Bùi Vanh, sau đó mới chần chờ nhận lấy hắn đưa tới toa thuốc. Hắn mặc dù đối với dược vật không hiểu, nhưng phía trên nhân sâm chờ loại này thuộc về đại bổ đồ vật vẫn là biết, không khỏi ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi, "Trong này có một ít là thuốc bổ, ăn những thứ này liền có thể sao?" Bùi Vanh tờ kia mặt chữ quốc thượng tự mang lãnh đạo, hắn liếc về hướng Hoắc Diệu, chỉ nhẹ giọng nói, "Lời này ngươi muốn hỏi vị này Hoắc tiểu thư, nàng cho toa, nàng so với chúng ta đều hiểu." Lâm Thư Văn nhíu mày một cái, tổng cảm thấy trên tay toa thuốc này có chút không quá đáng tin, hắn đưa mắt rơi vào Hoắc Diệu trên người, suy nghĩ một chút, liền hỏi, "Hoắc tiểu thư, chúng ta tiên sinh hắn đến tột cùng là bị bệnh gì?" Theo hắn mà nói rơi xuống, rất nhanh, ngồi dựa tại đầu giường Phương Thầm đem điện thoại di động kép lại, quay lại nhìn về phía Lâm Thư Văn, giọng nói trầm hẳn, "Thư Văn, ngươi dựa theo phương thuốc đi lấy thuốc." Phương Thầm lời vừa dứt, Bùi Vanh liền theo bản năng nhìn về phía hắn, đáy mắt còn mang rõ ràng không dám tin. Hắn cảm thấy dựa theo Phương Thầm loại này người có lý trí, cũng không đến nỗi mù quáng tin tưởng một cái tiểu cô nương không có chút nào căn cứ chấm điểm mới đúng, cho nên hắn mới có thể ngay trước hắn mặt, tận lực nói như vậy nhiều. Mặc dù hắn ngoài miệng vừa nói Bùi gia không thừa chịu trách nhiệm, nhưng thật muốn xảy ra vấn đề gì, bọn họ Bùi gia lại làm sao có thể thật có thể một điểm trách nhiệm đều chưa. Trước càng bốn chương, hẳn còn có bốn chương, ta tiếp tục viết, 12 điểm trước càng đi lên. Bốn chương xong, chương 511, có ít thứ làm mông không ra được. Thứ chương 511, có ít thứ làm mông không ra được. Bùi Vanh nhíu mày một cái, cuối cùng mới lên tiếng nói, "Phương tiên sinh, ngài thật sự suy nghĩ kỹ càng, phải dùng Hoắc tiểu thư phương án." Phương Thầm cứ việc trên mặt tái nhợt không có chút máu, nhưng giữa hai lông mày mang sắc bén vẫn không có yếu bớt, "Hoắc tiểu thư nói không sai, gia tộc chúng ta quả thật có qua tương tự bệnh di truyền sự." Hắn mới vừa đã thu đến nhà trưởng bối chính xác trả lời. Nếu như không phải là người có bản lĩnh thật sự, thì như thế nào sẽ đem hắn trước chút thời điểm xuất hiện một ít rất nhỏ triệu chứng nói ra. Bùi Vanh nghe nói như vậy, trên mặt lại lần nữa lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Mới vừa Hoắc Diệu nói khởi bệnh di truyền sự thời điểm, hắn còn thật đem trong đầu biết bệnh di truyền đều loại bỏ một lần, nhưng đều cùng Phương Thầm loại này bất đồng, cho nên hắn cũng liền theo bản năng cho là nàng là vì che giấu sự vô năng của mình, mới có thể kéo ra bệnh di truyền loại này ngụy trang tới. Nhưng Phương Thầm là người nào, hắn tự nhiên sẽ không bởi vì một cái tiểu cô nương mất chính mình nguyên tắc, như vậy hắn thay đổi lúc ban đầu trả lời, chỉ có thể nói do hắn phải cùng người nhà chứng thực qua. Bùi Vanh mâu quang quét qua Phương Thầm trong tay cầm điện thoại di động, trong cổ họng đông nhiên nhiều một phần khô khốc, quay lại lại hỏi, "Là này cái gì tiêu kiệt chứng? Có phải hay không tiêu bệnh chứng này ta không biết, nhưng cùng ta bây giờ loại chuyện này là không có gì khác nhau." Phương Thầm lúc nói lời này mâu quang có chút chậm. Trong nhà trưởng bối cho hắn phát tin tức, loại bệnh này bởi vì không tìm được căn bệnh, cho nên chỉ cần bệnh phát, cuối cùng đều không trị mà chết. Trước mắt y học thượng cũng không có quá nhiều loại bệnh này án hàng, Bùi người nhà không rõ ràng loại bệnh này, cũng là bình thường. Bùi Vanh nghe được Phương Thầm mà nói, nơi nào còn không rõ ràng đây chính là bệnh di truyền đâu. Hắn nhìn về phía Hoắc Diệu, cứ việc nghĩ định tìm cái lý do thuyết phục chính mình, đối phương khả năng toàn dựa vào mông, nhưng này dù sao cũng là xem bệnh, có ít thứ làm mông không ra được. Bùi Vanh không nói gì thêm rồi. Bên cạnh Lâm Thư Văn nhìn mấy người, chỉ quá miễn cưỡng nghe hiểu một điểm. Đại khái là Bùi Lao cái này tiểu hữu chẩn đoán được tới rồi triệu chứng, nhưng cùng Bùi gia đại công tử lại ý kiến không giống nhau, cho nên cuối cùng Phương Thầm vẫn là lựa chọn Bùi Lao tiểu hữu phương án trị liệu. Lâm Thư Văn túi đầu nhìn về phía trong tay phương thuốc, quay lại liền triệu Bùi Lao nói, "Những thuốc này." Bùi Lao kịp phản ứng, liền triệu bên cạnh quản gia nói một câu, "Ngươi đem phương thuốc này cầm đi dự phòng, nhường bọn họ đem những thuốc này ấn phân lượng gói hàng hảo." Quản gia nghe nói, bật gật đầu, sau đó nhận lấy Lâm thư ký trên tay phương thuốc, liền đi ra khỏi phòng. Chờ quản gia sau khi đi, Hoắc Diệu cũng giơ tay lên nhìn đồng hồ, liền nhìn về phía Bùi Lao, "Ta cũng nên đi." Bùi Lao nghe nói, ngắm nhìn trên giường Phương Thầm, "Vậy," hắn vừa nhỏ tiếng hỏi một câu, "Như vậy là được rồi sao?" Hoắc Diệu gật đầu một cái, mau sớm sắc xong thuốc cho hắn ăn vào, không cần lại kéo. "Hảo." Bùi Lao dừng một chút, liền nói, "Bây giờ cũng buổi trưa, nếu không ngươi lưu lại ăn cơm xong hãy đi." "Không cần, ta còn phải về trường học lên lớp." Hoắc Diệu khéo léo từ chối. Quay lại, nàng lại cầm lấy giấy và bút, cả cả viết một chuỗi tài khoản, đem giấy xé xuống, lại đi tới Lâm Thư Văn bên cạnh, phiền phái đem tiền xem bệnh đánh tới tấm thẻ này thượng, có vấn đề gì có thể đánh ta điện thoại, bất quá bình thời ta đang đi học, tốt nhất trước đó gửi tin nhắn. Nói xong, nàng liền đem giấy nhét vào trong tay đối phương, cũng không thấy trên giường Phương Thẩm một mắt, liền cất bước đi ra ngoài. "Tiểu sư phụ, ta đưa đưa ngươi." Bùi Lao kịp phản ứng, bận đi theo lên. Lâm Thư Văn nhìn Hoắc Hiểu rời đi bóng lưng, một lúc lâu, hắn mới thu hồi ánh mắt, khi thấy trong tay trên giấy viết số tiền thời, đều sững sốt một cái. Buổi chương xong, chương 512, tra một chút cái này Hoắc Hiểu. Thứ chương 512, tra một chút cái này Hoắc Hiểu. 500 vạn tiền xem bệnh. Tiểu cô nương này, có phải hay không có chút quá độc ác? Lại không nói nàng phương án rốt cuộc có thể hay không đem Phương Thẩm chữa khỏi, coi như là có thể trị hết, này chi phí cũng rõ ràng cho thấy thiên giới a. Cứ việc Phương Thẩm cũng không thiếu chút tiền này. Lâm Thư Văn đi tới mép giường, đem viết có tài khoản cùng tiền xem bệnh phí dụng giấy đưa cho Phương Thẩm nhìn. Phương Thẩm nhìn lướt qua, không quá rõ hắn ý tứ, "Ừ, tiền xem bệnh 500 vạn." Lâm Thư Văn thanh âm hơi có vẻ rồi một điểm khoa trương. Bên cạnh còn Lâm vào trầm tư Bùi Vanh nghe được câu này, liền ngẩng đầu lên, "500 vạn tiền xem bệnh." Nhìn cái bệnh liền muốn 500 vạn, quá khoa trương đi. Hắn luyện chế bê vô cùng thuốc, một viên mới bán bao nhiêu tiền? Nàng cũng chỉ là xem qua mấy lần, liền muốn thu 500 vạn. Phương Thẩm đáy mắt không có gì bất ngờ, chỉ nói, "Có bản lĩnh người, từ trước đến giờ thu lệ phí liền sẽ không thấp, ổn định." Lâm Thư Văn nét mặt phức tạp nhìn hắn một mắt, "Thu nhưng là ngài tiền." Bùi Vanh đại không nổi nữa, hắn chiều Phương Thẩm hạm rồi gật đầu, "Phương tiên sinh ngài cực kỳ nghỉ ngơi, ta mới vừa trở lại còn có một chút chuyện bận rộn, liền đi trước." Phương Thẩm nhìn Bùi Vanh, suy nghĩ một chút, liền nói, "Chúng ta này hai ngày cũng có nhiều quấy rầy, cũng nên trở về." Bùi Vanh nghe vậy, vốn muốn nói hảo, nhưng nghĩ đến cái gì, hắn nghiêm mặt một cái, liền nói, "Mấy ngày nay ngài vẫn là ngay tại chúng ta Bùi gia ở lại đi, mặc dù Hoắc tiểu thư nói nàng có thể gánh vác hậu quả, nhưng nàng dù sao cũng là phụ thân ta mời tới, ngài ở nơi này, muốn bạn nhất có vấn đề gì, chúng ta cũng có thể kịp thời phát hiện." Hắn ngược lại muốn nhìn một chút kia một đống thuốc bổ cách điều chế có phải là thật hay không có thể cứu nhân mạng. Lâm Thư Văn thấy vậy, suy nghĩ một chút, liền nói, "Ta cảm thấy đại công tử nói có đạo lý, cho dù là uống thuốc, cũng trọng yếu quan sát một chút có cái gì không tác dụng phụ, huống chi, vạn nhất thuốc không có ích lợi gì lời nói." Câu nói kế tiếp hắn cũng không có nói nữa xong, mọi người cũng có thể muốn lấy được. Phương Thẩm trong mắt nửa hí, thật lâu, hắn trở về một cái hảo chữ. Bùi Vanh thấy vậy, nắm tay lỏng, rất nhanh, hắn liền rời khỏi phòng. Lâm Thư Văn chờ Bùi Vanh sau khi đi, hắn một bên cầm lấy bên cạnh gối cho Phương Thẩm đệm ở bên hông, một bên cảm khái nói, "Bùi gia thế hệ này, gia Bùi Vanh, có thể nói là phong quang vô hạn, lập tức phải hướng cao cấp luyện dược sư rồi đâu." Mặc dù hôm nay đối mặt Phương Thẩm bệnh cũng thúc thủ vô sách, nhưng cũng không thể phủ nhận hắn tại những phương diện khác ưu tú. "Có lẽ vậy." Phương Thẩm chỉ nhàn nhạt nói một câu, hắn chỉ trên tủ ở đầu giường văn kiện, tỏ ý Lâm Thư Văn đưa cho hắn. "Ngài hẳn nghỉ ngơi nhiều." Lâm Thư Văn ngoài miệng mặc dù nói, nhưng vẫn là nghe theo phân phó đem văn kiện cầm tới. "Tiên sinh ngài có thể thừa dịp này hai ngày nhiều cùng Bùi Vanh làm quan hệ tốt, hắn ở kinh thành mạng giao thiệp nghiễm, đối ngài sau này điều nhậm quá khứ, bao nhiêu sẽ có chút trợ giúp. Kinh thành phức tạp, dù là ngươi người có năng lực đi nữa, không có một cái mạng lưới quan hệ, cũng dễ dàng bị những người khác cho lấy xuống, đây chính là trong quan trường cây có gai lộ số." Phương Thẩm cầm bút lên, tay dừng một chút, hắn ấy mắt vạch qua một màn thảm sắc, có thể đem thân thể này chữa khỏi, mới có tư cách luận điệu đảm nhiệm vấn đề. Hắn lắc lắc đầu, rũ mắt phê duyệt khởi văn kiện tới. Hai phút sau, hắn lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Thư Văn, nói, "Ngươi đi tra một chút hôm nay xem bệnh cho ta cái này Hoắc tiểu thư lai lịch." Lâm Thư Văn nghe vậy, ngược lại thật kinh ngạc, "Ngài làm sao bỗng nhiên nghĩ muốn tra nàng?" Phương Thẩm khô khốc trên môi đều đã khởi ra, ánh mắt thâm thúy, rất nhanh hắn lại thấp túi thấp đầu xuống, nói hai chữ, "Tò mò." Buổi chương xong, chương 513, Bùi Vanh chế thuốc. Thứ chương 513, Bùi Vanh chế thuốc. Bên này Bùi Vanh rời đi phòng khách sau, liền chiều dược phòng đi về phía. Vào dược phòng trong sau, hắn kéo ra bên cạnh cái ghế, ngồi ở trước bàn, cầm lên trên bàn giấy và bút, bắt đầu viết. Trong chốc lát, trên một tờ giấy liền hàng ra mười mấy dạng dược liệu danh, nếu là Bùi Lao ở lời nói, tất nhiên sẽ nhìn ra phía trên này dược liệu cùng Hoắc Hiểu Chi hàng đầu phần kia một dạng. Bùi Vanh cầm phương thuốc, hướng lưng ghế sau dựa vào một chút, ánh mắt liền rơi trên giấy. Phía trên này mỗi một vị thuốc nhìn đều là lý khí ôn bổ loại, nhưng tổng hợp chung một chỗ, lại cẩn thận suy nghĩ một chút, kỳ dược liệu thực tế lại cũng sẽ không đặc biệt đại bổ, huống chi mỗi một vị thuốc đều có kỳ tác dụng phụ, đụng vào nhau sau, lại còn triệt tiêu lẫn nhau. Bùi Vanh càng xem, càng cảm thấy thuốc này phối hợp phải có điểm vi diệu, nếu như không phải là bởi vì hắn thích nghiên cứu dược tính phương diện này, e rằng hắn còn nhất thời phát giác không ra tới. Cái kia họ Hoắc tiểu cô nương, xem ra là thật có chút bản lãnh. Bùi Phong tới dược phòng cầm ít đồ, mới vừa vào cửa thấy ngồi ở trước bàn ngẩn người nhà mình đại ca, không khỏi còn kinh ngạc một chút, đi qua, "Đại ca, ngươi không phải tại Phương Thẩm bên kia sao?" Sau đó hắn ánh mắt lại rơi vào Bùi Vanh trong tay phương thuốc thượng, liếc mấy cái, liền lại hỏi, "Đây là ôn thuốc bổ phương, ngươi mới nghiên cứu chế tạo sao?" Bùi Vanh lấy lại tinh thần, ngược lại đem vật cầm trong tay phương thuốc đặt ở trên bàn, "Không phải, đây là cái kia tiểu cô nương cho Phương Thẩm cho thuốc." Bùi Phong nghe vậy, theo bản năng híp híp mắt, quay lại cầm lên phương thuốc, lại nhìn hai lần, liền này. Phòng khách vị kia đều có thể nói là bệnh thời kỳ chót, còn cho ăn như vậy ôn bổ thuốc, chắc chắn không phải tại tăng thêm bệnh tình. Bùi Vanh ngón tay ở trên bàn nhẹ một chút rồi mấy cái, liền lắc lắc đầu, những dược liệu này nhìn mặc dù ôn bổ, nhưng xứng chung một chỗ, cũng còn hảo, ngươi đại khái không hiểu phía trên có mấy vị thuốc đặc thù dược tính, phía trên. Bùi Phong nghe được đại ca của mình nhắc tới dược tính, chỉ biết hắn khẳng định muốn thẳng thắn nói hơn nửa thiên, ngay sau đó liền ngắt lời nói, "Đại ca, ngươi vẫn là đừng nghiên cứu cái toa thuốc này rồi, bây giờ Phương Thẩm liền ở chúng ta Bùi gia, vẫn là phải nghĩ thế nào chữa bệnh cho hắn đi." Dừng một chút, hắn liền lại nói, "Ba là có chút hồ đồ, nhưng chúng ta không thể đi theo hồ đồ à, việc cần kiếp là trước tìm chữa bệnh phương pháp. Còn Hoắc Hiểu, hắn căn bản cũng chưa từng nghĩ tới nàng có thể có ích lợi gì." Bùi Vanh bị như vậy một cắt đứt, nhíu mày lại, cũng không có nói thêm nữa, bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, hắn bỗng nhiên lại đứng lên, cầm đi em trai trong tay phương thuốc. Hắn đi tới thịnh thuốc trước quầy, đem trên tờ đơn mặt thuốc ấn phân lượng nhất nhất bắt ra tới đặt ở bát trong, chuẩn bị nghiền nát. Bùi Phong thấy vậy, cũng cùng ở bên cạnh, hỏi: "Đại ca, ngươi sẽ không là muốn bắt những dược liệu này luyện thành viên thuốc đi?" Bùi Vanh nhừ nhẹ một tiếng. Bùi Phong sờ sờ chóp mũi, cảm thấy chính mình đại ca có phải hay không có chút quá cấp trên. Phương thuốc này hắn không phải nói là tiểu cô nương kia viết sao? Hắn làm sao còn dùng toa thuốc này tới chế thuốc? Liền thật không thể hiểu được. Bùi Phong gãi đầu một cái, thấy Bùi Vanh không nói lời nào, hắn cũng không có nói thêm nữa, chỉ đứng ở bên cạnh nhìn hắn chế thuốc. Hắn lần trước xem qua Hoắc Diệu chế thuốc, lại nhìn lúc này đại ca của mình chế thuốc trình tự phương pháp, thật giống như có chút khác nhau. Đại ca cái này chế thuốc thật giống như phức tạp điểm, đan thả bao nhiêu dược liệu đi vào, cũng sẽ trải qua mấy lần xương lượng, lặp đi lặp lại chính xác mới thả lò thuốc tử trong chế tác. Mà lần trước tiểu cô nương kia, hình như là tiện tay nắm lên bao nhiêu liền ném bao nhiêu đi vào dáng vẻ đi. Như vậy dưới sự so sánh tới, quả nhiên vẫn là hắn đại ca chế thuốc chuyên nghiệp hơn. Buổi chương xong, chương 514, Bùi Vanh, siêu khiếp sợ. Thứ chương 514, Bùi Vanh, siêu khiếp sợ. Bùi Phong một mực ở bên cạnh khán giả Bùi Vanh đem thuốc hoàn toàn luyện chế xong thành. Ra lò thời điểm, khuôn trong thành hình viên thuốc có bốn quả, những thứ khác toàn thành hắc hôi sắc cặn bã dung thành một đoàn. Bùi Phong nhìn tới nơi này, không khỏi lại nhớ tới lúc trước nhìn Hoắc Diệu ra thành phẩm viên thuốc thời, liền lên tiếng nói một câu: "Đại ca, nếu giống ngươi như vậy bỏ vào lò trong thời có 20 viên, ra tới vẫn là 20 viên hoàn chỉnh, là tình huống gì?" Bùi Vanh thận trọng đem khuôn trong bốn quả thành phẩm viên thuốc nhặt ra tới, đặt ở đồ gốm bắt trong thả lạnh, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Bùi Phong, nói: "Kia không thể nào, không người nào có thể bỏ vào bao nhiêu viên, ra tới vẫn là bao nhiêu viên." Hắn hôm nay dùng những thứ kia phân lượng dược liệu, xuất phẩm tỷ số đã tính cao, muốn đặt luyện dược sư khác, khả năng nhiều lắm là ra 2 đến 3 viên. Bùi Phong sờ sờ chóp mũi, vậy nếu như thật có người là như vậy đâu? Coi như là không luyện chế thành công sao? Hắn không phải luyện dược sư, cho nên đối với loại này không quá hiểu. Chỉ là bởi vì lần trước nhìn thấy Hoắc Diệu luyện qua, lúc này lại thấy đại ca luyện chế, hắn mới có thể cố ý nhắc tới. Bùi Vanh đem khuôn trong không luyện chế thành công dược vật cặn bã rót vào trong thùng rác, ta nhớ được ngươi lần trước còn gọi điện thoại hỏi ta cái vấn đề này. Đối à, lần trước cũng là ba chúng ta đem tiểu cô nương kia kêu tới nhà, sau đó còn nhường ta cùng tại nàng phía sau nhìn một chút làm sao chế thuốc, còn nhường ta đi theo nàng học tập chế tác một khoản cái gì an thần hương. Bùi Phong trầm rãi nói. Bùi Vanh nghe đến chỗ này, đột nhiên liền nhớ lại chính mình hôm nay mới vừa lúc trở về, phụ thân trong miệng hơi nhắc một câu tiểu cô nương kia cũng là một tên luyện dược sư mà nói. Lúc này, Bùi Phong thanh âm lại chuyển tới, lúc ấy ta toàn bộ hành trình xem xong tiểu cô nương kia chế thuốc quá trình, từ thủ pháp nhìn lên, nàng không có ngươi chuyên nghiệp, từ trình tự nhìn lên, nàng quá mức đơn giản, thật giống như đặc biệt qua loa lấy lệ, bất quá duy nhất nhường người cảm thấy bất ngờ chính là nàng tại chế thuốc phương diện rất tinh chuẩn. Bùi Phong mặc dù không coi trọng Hoắc Diệu kia thích làm bộ dáng vẻ, nhưng vẫn có vừa nói một, cũng không thể phủ nhận người ta sở trường. Chế thuốc rất tinh chuẩn. Bùi Vanh nghiêng đầu, hỏi. Bùi Phong gật đầu, khả năng chính là bởi vì nàng đối dược lý tương đối quen biết, tại chế thuốc phương diện lại thật tinh chuẩn, cho nên ba chúng ta mới có thể đối nàng nhìn với con mắt khác đi. Bùi Vanh nghe vậy, mâu quang không tự chủ được lại rơi vào chính mình mới vừa luyện chế được này mấy viên thuốc thượng, dừng một chút, hắn cầm lên một khóa tới, thả tại chóp mũi ngửi ngửi, lại nhìn kỹ nhìn màu sắc, tựa hồ so với hắn trong ngày thường phối trí muốn rất nhiều hứa. Quyết định thành phẩm thuốc phẩm cấp, không phải ngươi dùng một lần có thể luyện chế bao nhiêu ra tới, mà trọng điểm là ở chỗ thành phẩm thuốc dược liệu, mà quyết định thành phẩm thuốc hiệu dụng mấu chốt, chính là đối dược liệu phối hợp có đủ hay không tinh chuẩn tỉ mỉ. Hôm nay hắn luyện chế cái này, chẳng qua là ôm thử một lần tâm thái, hoàn toàn là dựa theo Hoắc Diệu viết tờ kia chiến uống thuốc phân lượng tới chế tạo. Nguyên tưởng rằng sẽ là liền dê cấp phổ thông thuốc đều kém hơn thuốc, lúc này nhìn, lại mơ hồ thiên vị B cấp. Này, thật là làm cho người không dám tin tưởng. Bùi Phong thấy Bùi Vanh nhìn chằm chằm viên thuốc nhìn, cũng không nói chuyện, không khỏi kêu hắn một tiếng, đại ca. Bùi Vanh không chú ý nhìn Bùi Phong, chẳng qua là lại đem những thứ khác mấy viên cầm lên nhìn, mùi vị là người lại người, nội tâm liền mơ hồ nhiều một phần hiểu lầm. Thuốc này mặc dù vẫn không thể đạt tới B cấp, nhưng lại xa cao hơn C cấp. Hắn liền nói cái toa thuốc này càng xem càng vi diệu, vậy mà là C cấp loại cách điều chế. Bùi Vanh nét mặt trong lúc nhất thời cũng có chút phức tạp. Ngủ ngon bảo bảo nhóm hôm nay càng xong rồi, ngày mai gặp lạc quá 2 ngày thì có thể thật sự điều chỉnh xong thời gian đổi mới. Buổi chương xong, chương 515, ngươi liền khi ta chưa có trở về qua. Thứ chương 515, ngươi liền khi ta chưa có trở về qua. Đem C cấp loại cách điều chế dùng để làm chiến phục, này thao tác thật đúng là làm người ta cảm thấy nghẹt thở. Bùi Vanh cầm lên bên cạnh bình sứ, đem thuốc bỏ vào, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn hướng mình em trai, ngươi vừa mới muốn nói cái gì? Bùi Phong lắc đầu một cái, không có gì, đại ca, ngươi dùng tiểu cô nương kia viết phương thuốc, luyện chế ra cái này có phẩm cấp sao? Hắn lúc nói chuyện còn đưa tay ra, nghĩ muốn bắt quá Bùi Vanh bình sứ trong tay nhìn một chút, nhưng rơi cái không. Không có. Bùi Vanh nhàn nhạt nói một câu, quay lại cầm bình sứ, liền đi ra ngoài. Bùi Phong ngượng ngùng rút lui trở về tay, nhìn hắn bóng lưng, liền lẩm bẩm câu, không phải là không có phẩm cấp sao, còn không cho ta xem một chút. Lắc đầu, Bùi Phong thu hồi tầm mắt, túi đầu đem trên mặt bản chế thuốc khí cụ đều nhất nhất về Long Hảo, thu thập xong sau, hắn mới chợt nhớ tới mình muốn nói gì. Mới vừa một cái ngắt lời, liền đem tiểu cô nương kia lúc trước luyện chế ra 20 viên thuốc chuyện quên mất. Thôi đi, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Hoắc Diệu từ Bùi ra rời đi sau, ngược lại cũng không hồi trường học, mà là gọi xe trực tiếp về nhà. Sau khi xuống xe, Hoắc Diệu đứng ở biệt thự cửa chính, giơ tay lên chuẩn bị điền mật mã vào, dương mắt gian, thấy trong vườn hoa đứng một cái bóng lưng cao lớn người, đối phương chính ngẩng đầu tựa hồ đang quan sát cái gì. Nghiêng đầu thời điểm, sau gót tới thai cửa kia điều thật dài sẹo, phi thường có nhận ra độ. Hoắc Hiểu rơi vào mật mã khóa lại ngón tay một hồi, lông mày vi thiêu, cái này người làm sao xuất hiện ở nhà nàng? Tựa hồ chú ý tới nàng tầm mắt, vốn là con đứng đối diện với Dương Dực, liền quay người sang, xoay người qua thời điểm, hắn tờ kia lanh túc trên mặt còn mang một cổ sắc bén, chẳng qua là khi nhìn đến Hoắc Hiểu trong nháy mắt, kia cổ sắc bén liền ngay lập tức tối lui, quay lại đổi lại vẻ kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới cái này điểm sẽ gặp Hoắc Hiểu trở lại. Hoắc Hiểu không hoảng hốt không đội vàng điền mật mã vào, cửa tự động mở ra, nàng đi vào. Hoắc tiểu thư. Dương Dực cũng không lộ vẻ hốt hoảng, mà là ở người đến gần thời điểm, lễ phép chiều nàng gật đầu chào hỏi. Hoắc Hiểu đứng ở trước người hắn, ngươi làm sao tại nhà ta? Bồi lao ra tử qua đây ngồi một chút. Dương Dực lời ít ý nhiều nói một câu. Hoắc Hiểu vừa nghe, mâu quang rơi vào biệt thự vào cửa miệng vương hướng, nhìn trong chọc hai giây, nàng thu hồi tầm mắt, thanh âm liền rất nhạt, lao đầu đến đây lúc nào? Dương Dực nghe được Hoắc Hiểu trong miệng lao đầu xưng hô, huyệt thái dương liền thẳng tỉnh thịch, nhìn về phía nàng trong mắt đều mang rồi điểm phức tạp, như vậy kêu lão gia tử e rằng Hoắc tiểu thư là người thứ nhất. Liên nhà hắn chủ tử cũng không dám lớn lối như vậy kêu. Vừa qua tới trong chốc lát, hắn trả lời. Hoắc Hiểu ồ một tiếng, sau đó xoay người liền đi ra ngoài. Dương Dực. Dương Dực gãi đầu một cái, gọi lại Hoắc Hiểu, nghi hoặc hỏi, Hoắc tiểu thư, ngài này mới vừa trở lại liền lại muốn đi? Hoắc Hiểu bước chân hơi ngừng, ừ. Suy nghĩ một chút, nàng lại quay đầu hỏi một câu, mất úp ở nhà không? Dương Dực đã thành thói quen Hoắc Hiểu đối nhà hắn chủ tử không ngừng kêu kỳ danh, hắn lắc lắc đầu, không có ở đây. Chính là bởi vì không có ở đây, cho nên lão gia tử mới có thể chạy tới. Hoắc Hiểu nghe vậy, quay đầu lại, nâng lên tay trên không trung cơ cơ, thanh âm bay xa, ngươi liền khi ta chưa có trở về qua. Một mặt ngơ ngác Dương Dực. Hắn làm sao cảm giác Hoắc tiểu thư là bởi vì biết lão gia tử tại Hoắc gia, mới có thể đống nhiên lại đi. Lão gia tử rốt cuộc làm cái gì, lại nhường Hoắc tiểu thư cái này tránh như tránh bỏ cảm dáng vẻ. Buổi chương xong, chương 516, ngươi nhận thức cô nữ sinh này sao? Thứ chương 516, ngươi nhận thức cô nữ sinh này sao? Hoắc Hiểu đi ra biệt thự không bao xa, còn chưa nghĩ ra đi chỗ nào giết thời gian, trong túi điện thoại di động vang lên, nàng móc ra nhìn một cái, là thân ba đánh tới. Rất nhanh, nàng ấn nút tiếp nghe, gió lạnh thổi qua, trong ống nghe còn mang một điểm hô hô gió vang, ba. Con gái a, ngươi không phải về nhà sao? Tại sao lại đi? Hoắc ba ba thanh âm truyền tới. Hoắc Hiểu nghe nói như vậy bước chân liền hơi ngừng, trong mắt mang chút nghi ngờ, ngài làm sao biết? Bên đầu điện thoại kia Hoắc ba ba liền trong nháy mắt nghẹn hạ. Hắn nhìn một cái trong phòng khách, sau đó liền tìm một cái cớ, ta mới vừa ở trên ban công nhìn thấy ngươi. Hoắc Hiểu nghe vậy, luôn cảm giác lời này có là lạ chỗ nào, thấp thốn rồi mấy giây, nàng liền nói, ta chuẩn bị đi thư viện nhìn xét thư. Hoắc ba ba nghe vậy, nghĩ đến mận ra lão gia tử bây giờ tại, ngay sau đó hắn liền nói, vậy ngươi đi đi, chú ý an toàn. Hoắc Hiểu sờ một cái chóp mũi, sau đó vẫn là khôn khéo ừ rồi một tiếng. Sau khi cúp điện thoại, nàng cũng không làm sao suy nghĩ nhiều, đi ra tiểu khu, gọi xe, báo trung tâm thành phố thư viện tòa nhà đổ sộ địa chỉ. Ngay ngắn một cái hạ buổi trưa, Hoắc Hiểu đều ngâm vào trong thư viện, thời gian ở không, nàng còn tìm rồi mấy quyển liên quan tới trung ý dưỡng sinh phương diện thư tịch, chụp hình, sau đó phát cho Dịch Liên Phàm. Dịch Liên Phàm nhận được Hoắc đại lao phát tới hẹn trả thời, còn rất thụ sủng nhược kinh. Mở ra ảnh chụp nhìn nhìn, thấy là mấy quyển sách tên, lúc này mới nhớ tới là tối hôm qua lúc ăn cơm, đối phương nhắc tới muốn đẩy tiến mấy quyển dược liệu thư cho hắn nhìn. Thật ra thì Dịch Liên Phàm cũng không thích làm thức ăn, đối nghiên cứu dược lý cũng là hứng thú không lớn, chẳng qua là cưỡng bức gia tộc truyền thừa mới có thể học những thứ này. Lúc này nhìn Hoắc đại lao để cử mấy cuốn sách, Dịch Liên Phàm im lặng, cho nàng đáp một câu cảm ơn sau, liền đem ảnh chụp điểm bảo tồn. Sau đó, hắn lại mở ra nào đó đồ thế chấp mua thư phần mềm, đem để cử mấy cuốn sách đều xuống đan. Đại lão đều là toàn phương mặt phát triển, tựa hồ cái gì đều hiểu một chút dáng vẻ, hắn còn có lý do gì không nhiều học một chút kỹ năng. Nghĩ như vậy, Dịch Liên Phàm đột nhiên giống như là thông khiếu rồi một dạng, cảm thấy làm thức ăn tựa hồ cũng thay đổi đến không như vậy bại xích, thậm chí còn có loại khẩn cấp nghĩ phải học tập tăng lên xung động đâu. Lúc này còn tại trong giờ học, Dịch Liên Phàm bạn cùng bàn cầm điện thoại di động, đồng nhiên nhích lại gần, đẩy một cái tuổi trò của hắn, thấp giọng hỏi, trưởng lớp, ngươi nhận thức cái này người không? Dịch Liên Phàm ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn lướt qua bạn cùng bàn trên điện thoại di động ảnh chụp, là cái mang màu đen khẩu trang nữ sinh, hứng thú không lớn thu hồi tầm mắt, không nhận biết. Ta cũng cảm thấy ngươi hẳn không nhận biết. Bạn cùng bàn lẩm bẩm, sau đó lại đem điện thoại di động lấy lại. Ừ. Dịch Liên Phàm mới vừa đáp một tiếng, chỉ bất quá rất nhanh, hắn đông nhiên lại nghiêng đầu, nhìn về phía bạn cùng bàn, chờ một chút. Bạn cùng bàn a rồi một tiếng, ngay sau đó liền thấy Dịch Liên Phàm đưa tay cầm lấy chính mình điện thoại di động. Dịch Liên Phàm không để ý ngồi cùng bàn biểu tình, ánh mắt thẳng tắp rơi vào trên màn ảnh điện thoại di động tờ kia còn không có tắt ảnh chụp thượng, ngón tay đem ảnh chụp phóng đại chút. Vừa mới chợt một mắt thấy ảnh chụp thượng nữ sinh đeo khẩu trang, hắn còn chưa kịp phản ứng, chờ hồi quá tương lai, kia giữa hai lông mày quen thuộc, còn có kia tự mang phong mang cùng kiêu ngạo, cũng không phải là Hoắc đại lao đặc hữu ký hiệu sao? Bên cạnh bạn cùng bàn thấy Dịch Liên Phàm nhìn chằm chằm điện thoại di động mắt không chớp dáng vẻ, không khỏi ho khan một tiếng, nghi ngờ hô một tiếng, trưởng lớp. Dịch Liên Phàm trong mắt hơi liễm, nghiêng đầu nhìn về phía bạn cùng bàn, hỏi, ngươi tấm bản đồ này phiến từ đâu tới? Buổi chương xong, chương 517, đại lao, ngươi khẩu trang rớt. Thứ chương 517, đại lao, ngươi khẩu trang rớt. Bạn cùng bàn sờ sờ chóp mũi, liền nói, là chúng ta nam sinh ký túc một cái trong bảy phát tấm hình, bất quá cô nữ sinh này gần đây cũng rất lửa, cứ nghe là chúng ta nhất trung học sinh, liền hỏi thử ngươi nhận thức không. Dịch Liên Phàm là cái học tập cuồng, luôn luôn sẽ không đem thời gian lãng phí ở nhìn phát sóng trực tiếp xem trên TV mặt, cho nên cũng không biết Hoắc Hiểu có tại tham gia một đường phát sóng trực tiếp tiết mục chuyện. Lúc này nghe được bạn cùng bàn nhắc tới, cũng không trả lời vấn đề của đối phương, chẳng qua là lại hỏi, rất lửa. Có ý gì? Ngạch, ngươi có hay không nhìn điển viên sinh hoạt này đường tiết mục? Cô nữ sinh này chính là tham gia cái tiết mục này hòa lên, còn nói là chúng ta nhất trung học sinh đâu. Bạn cùng bàn đơn giản nói một chút.
Chưa có xem qua.
Dịch Liên Phàm lắc đầu, sau đó trả điện thoại di động lại cho rồi bạn cùng bàn, cầm chính mình điện thoại di động ở trên mạng tìm tòi một chút, sau đó quả nhiên đạn ra tới một đống video ngắn. Mở ra trong đó một cái video ngắn, mau vào nhìn nhìn, quả nhiên là Hoắc Đại Lao không sai. Hoắc Đại Lao lại sẽ tham gia loại này tiết mục. Dịch Liên Phàm có bị khiếp sợ đến. Bên cạnh bạn cùng bàn thấy hắn nét mặt có gì, liền hỏi, trưởng lớp, ngươi có phải hay không nhận ra cô nữ sinh này là ai? Dịch Liên Phàm suy nghĩ bị kéo hồi, suy nghĩ một chút, hắn liền trả lời, không nhận biết. Hoắc Đại Lao không lọt mặt tham gia tiết mục, nhất định là không muốn bị người trong trường học biết, hắn tự nhiên cũng không thể nói nhận thức. Nga nga, ta nhìn ngươi bỗng nhiên như vậy còn tưởng rằng nhận ra là ai đâu. Bạn cùng bàn ngược lại không có nhiều hoài nghi, rốt cuộc hắn hết sức rõ ràng Dịch Liên Phàm là cái chỉ ưa chuộng học tập người. Ho khan một cái, bạn cùng bàn tiếp tục bắt quái, nhà trợ chúng ta có người chính là nhìn cái này phát sóng trực tiếp tiết mục, sau đó tại lột cô nữ sinh này, muốn biết rốt cuộc có phải hay không chúng ta nhất trung. Cứ việc Hoắc Hiểu tại nhất trung vô cùng có danh, nhưng nàng ngày thường tương đối khiêm tốn, cơ vốn cũng không cùng người tiếp xúc nhiều trao đổi. Thêm lên nàng bây giờ lại là tất cả học sinh trong mắt học thần tồn tại, dù là trường học có thật nhiều học sinh xem qua điển viên sinh hoạt phát sóng trực tiếp, cũng rất hiếm có người đem nàng cùng phát sóng trực tiếp trung thần bí muội muội liên lạc với một khối. Dịch Liên Phàm cầm điện thoại di động không đếm xỉa tới chuyển động, một lúc lâu, hắn liền nói, nhìn không giống như là trường học của chúng ta học sinh. Khả năng đi. Bạn cùng bản nhún nhún vai. Dịch Liên Phàm liếc hắn một mắt, khó được buông xuống cao lãnh hình tượng, đối bạn cùng bản nói, ngươi một ngày có cái này bắt quái thời gian, còn không bằng nhìn lâu điểm thư, cả điểm đề. Nghĩ đến nhà kia một Dương Hoắc Đại Lao đưa học tập đề, Dịch Liên Phàm liền thật nghiêm túc còn nói, ta ngày mai cầm chút bài thi qua đây, ngươi chờ lát nữa đem trong lớp tuần trước tiểu khảo thành tích tuột xuống tên bạn học thống kê một chút, nên bổ liền muốn bổ lên, không thể kéo hỏa tiễn ban chân sau. Bạn cùng bàn mặt không cảm giác nhìn Dịch Liên Phàm, một lúc lâu, hắn mới lên tiếng, trưởng lớp, ngươi thật là một ma quỷ. Hắn cũng là tiểu khảo thành tích tuột xuống trong danh sách một thành viên. Dịch Liên Phàm nhếch môi, lộ ra một nụ mỉm cười, cảm ơn khen ngợi. Sau khi nói xong, Dịch Liên Phàm liền tâm tình rất tốt thu hồi ánh mắt, ngẫm nghĩ mấy giây, hắn lại mở ra điện thoại di động, cho Hoắc Hiểu gửi một cái tin tức quá khứ. Đại lão, ngươi khẩu trang muốn rớt. Bên này, Hoắc Hiểu nhận được cái tin này thời, còn phi thường chi không giải thích được, nàng cho đối phương trở về cái dấu hỏi quá khứ. Chẳng qua là tin tức phát sau khi đi qua, Dịch Liên Phàm bên kia cũng không có bất kỳ đáp lại, giống là cố ý không làm trả lời. Hoắc Hiểu mặc dù cảm thấy kỳ kỳ quái quái, nhưng cuối cùng cũng không có hỏi lại, ngồi ở thư viện an tĩnh nhất trong một cái góc tiếp tục đọc sách. Tới rồi 4 giờ nhiều lúc, nàng để ở trên bàn điện thoại di động rung một cái. Còn lại canh tư còn đang viết, bảo bảo nhóm ngủ sớm một chút đi, ngày mai lại tới nhìn. Buổi chương xong, chương 518, an dấm. Thứ chương 518, an dấm. Hoắc Hiểu cầm lên điện thoại di động, quét qua một mắt liền nhấn cắt đứt điện. Trong thư viện phần lớn đều là tới đọc sách, tất cả mọi người đều là tự giác giữ yên lặng. Hoắc Hiểu sau khi cúp điện thoại, liền mở ra hệ trang, nhảy ra mẫn úc không đối thoại, cho đối phương gửi một cái tin tức quá khứ, tìm ta chuyện gì. Đầu kia mẫn úc lúc này chính ở trên xe, hắn nhìn xong hệ trang, đầu ngón tay tại trên màn ảnh đánh chữ, nghe Dương Dực nói, ngươi buổi chiều tìm ta. Hoắc Hiểu ngược lại không nghĩ tới chính mình chẳng qua là thuận miệng tại Dương Dực trước mặt hỏi hỏi, hắn liền nói cho Mẫn Úc, ngay sau đó liền hồi, ừ, không việc gì rồi. Mẫn Úc đổi cái tư thế ngồi, một cái tay khoác lên xe trên khung cửa, một mực tay tiếp tục phát tin tức, ngươi tại gia vẫn là trung tâm thành phố thư viện cao úc. Hoắc Hiểu nhìn một cái thời gian, phát rồi cái tin này sau, nàng liền đứng lên, đem trên bàn mấy quyển liên quan tới tâm lý học thư thu thập chung một chỗ, sau đó lại đem thư nhất nhất thả lại lúc trước cầm vị trí. Bởi vì Hoắc Hiểu dài đến đẹp mắt, cho nên một mực phụ trách này một mảnh nhân viên quản lý thư viện thì có chú ý tới nàng, chờ nàng đem mấy cuốn sách thả lại chỗ cũ sau, cái kia nhân viên quản lý thư viện đều có chút giật mình. Tựa hồ không nghĩ tới có người còn có thể đem thấy qua 5-6 quyển sách tất cả đều về trở về chỗ cũ, rốt cuộc liền bọn họ loại này hàng năm tại thư viện công tác người đều không làm được, tiểu tỷ tỷ này lại. Nhân viên quản lý thư viện mâu quang mang chút bội phục. Trí nhớ cũng quá kinh khủng. Hoắc Hiểu đem thư thả xong, liền chậm rãi đi tới tay vịn thang, đứng ở tay vịn thang xuống lầu một thời, nàng lại mở ra điện thoại di động nhìn mẹ chặt trả lời. Mất úc, vừa vặn ta thuận đường trải qua bên kia, cùng nhau hồi. Có quá giang xe dựng, Hoắc Hiểu không do dự, trở về cái hào chữ quá khứ. Mất úc, 10 phút sau hẳn có thể tới. Hoắc Hiểu cất điện thoại di động, xuống đến một lầu sau, liền lại đi lên cái phòng vệ sinh. 10 phút sau, trên xe. Ngươi hôm nay không phải đi chụp cái gì quảng cáo? Tại sao lại tới rồi thư viện? Mất úc nghiêng đầu nhìn về phía Hoắc Hiểu, hỏi một câu. Ừ, buổi chiều không có chuyện làm sẽ tới thư viện nhìn một chút thư, thuận tiện cho bạn học ta tìm mấy quyển tài liệu. Hoắc Hiểu ngón tay tại cửa kính xe thượng nhẹ nhàng đánh vòng tròn, hình dáng biến nhác. Mất úc nghe vậy, tinh mâu thâm thúy, thanh âm thật nhạt tùy ý, là cho Dịch Lao cháu trai tìm tài liệu. Hoắc Hiểu gật gật đầu, đối. Mất úc híp híp mắt, đáy mắt tựa hồ cũng ngưng tụ lại rồi một ít cái gì khác, các ngươi quan hệ rất tốt. Tựa như ngửi thấy một cổ vị chua. Phía trước lái xe Trác Vân lặng lẽ nhìn một cái kính chiếu hậu. Nhà hắn chủ tử cũng không phải là cái loại đó tùy tiện bắt quái người. Hoắc Hiểu ngược lại không quan sát có cái gì khác thường, chỉ thuận miệng trả lời, tạm được đi, lúc trước cùng nhau đã tham gia tranh giải. Nghe liền rất có cách mạng tình nghĩa dáng vẻ. Trác Vân ở trong lòng bình luận, sau đó hắn lại thấy trong kính chiếu hậu chủ tử ánh mắt càng phát ra có chút thâm trầm, chật chật rồi một chút, liền chen vào một câu tiến vào, Dịch Lao cháu trai quả thật cũng không tệ lắm, tướng mạo sống cũng tuấn tú, tại trường học các ngươi hẳn là rất được hoan nghênh. Mất úc ngẩng đầu lên, nhàn nhạt liếc một mắt Trác Vân. Hoắc Hiểu chính là dựa ngửa vào trên ghế ngồi, đáp một câu, đại khái là, ta không có chú ý quá. Lấy được loại này trả lời, Trác Vân là một điểm cũng không ngoài ý liệu, rốt cuộc vị này tuyệt đối được gọi là sắt thép thằng nữ, không có một chút nam nữ tâm tư. Cho nên, nhà hắn chủ tử vị chua, hiện lên rồi cũng là định trước không có được bất kỳ an ủi. Ho khan một cái, Trác Vân dứt khoát vòng vo đề tài, đúng rồi Hoắc tiểu thư, ngươi ra trang cái kia theo dõi là cái gì phẩm chất? Buổi chương xong, chương 519, bọn họ bị theo dõi. Thứ chương 519, bọn họ bị theo dõi. Hoắc Hiểu vốn là nhắm hai mắt, nghe được Trác Vân câu hỏi sau, lại mở ra, nghĩ đến buổi chiều Dương Dực xuất hiện ở nhà nàng, minh mâu bên trong liền bạch qua vẻ kinh dị. Ngẫm nghĩ hai giây, nàng liền nhàn nhạt trả lời, trên mạng tùy tiện mua, liền một cái tạp bài tử, không quá nhớ được đặt tên gì. Này lời vừa dứt, Trác Vân thiếu chút nữa không đem cần ga coi thành thắng xe đạp, đưa đến xe có một cái chớp mắt như vậy giữa hoàng run một cái. Nhìn một chút hắn đều nghe được cái gì? Trên mạng tùy tiện mua liền có thể mua được do tập đoàn không bán ra ngoài theo dõi. Trước mắt toàn cầu tột đỉnh nhất hắc khoa học kỹ thuật công ty kêu tạp bài tử. Hoắc tiểu thư có phải hay không đối tạp bài có cái gì hiểu lầm? Trác Vân nét mặt phi thường phức tạp, bỗng nhiên có loại nghĩ đem do tập đoàn tất cả tài liệu tìm ra cho nàng phổ cập khoa học một lần xung động. Hồi lâu, Trác Vân mới sâu kín mở miệng, ta cũng nghĩ lắp một cái ngươi ra như vậy tạp bài tử theo dõi. Hoắc hiểu nhìn hắn một mắt, hồi, vậy ngươi liền nghĩ đi. Trác Vân. Bên cạnh Mẫn Úc khẽ môi co rút, tựa như đã thành thói quen Hoắc hiểu mỗi lần loại này thuận miệng lắc lư, biết hỏi cũng không hỏi ra cái gì, liền thanh ho khan một tiếng, chiều Trác Vân nói, lái xe của ngươi. Trác Vân ngậm miệng lại. Mẫn Úc hữu tay tùy ý chống đỡ xe trên khung cửa, ngón tay nâng trán, nghiêng qua đầu, mâu quang thỉnh thoảng rơi vào Hoắc hiểu trên mặt, đáy mắt mang thâm ý. Xem ra tiểu bằng hữu bí mật còn thật nhiều. Hoắc hiểu tự động coi thường bên người nam nhân quan sát, nghiêng đầu một cái, liền dựa vào trên ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Trong lúc nhất thời, trong xe trở nên rất an tĩnh. Trác Vân nhìn lướt qua kính chiếu hậu, liền lại thu hồi tầm mắt, quay lại đem sự chú ý thả đang lái xe thượng. Bất quá tại qua hai đèn xanh đèn đỏ giao lộ sau, Trác Vân liền bỗng nhiên quan sát bọn họ xe tựa hồ bị theo dõi. Cứ việc sau xe cách hết mấy chiếc xe, đối phương theo dõi thuật cũng rất có kỹ thuật hàm lượng, nhưng vẫn là không trốn ra Trác Vân cảnh giác. Hắn híp híp mắt, quay lại tại đầu đường kế tiếp thời điểm, hắn không có hướng hồi tiểu khu phương hướng đi, mà là trực tiếp quẹo cái cong, quẹo cua sau, hắn tốc độ xe thì có đề cao. Cái này làm cho Hoắc Hiểu lại mở mắt ra, nàng nhìn một cái ngoài cửa xe, thấy xe không có tại trên đường chính chạy, mà là lại quẹo vào có một con đường một chiều thượng, lông mày không khỏi vi thiêu rồi soi. Xe mấy trải qua con quẹo, thay đổi đi đường đi, ở thành phố khu đường phố nhỏ trong ngõ hẻm vòng rất nhiều vòng, rốt cuộc đem xe phía sau hất ra, Trác Vân lúc này mới hít thở dài một cái. Lần nữa chiều tiểu khu phương hướng lái đi. Mẹ, cũng không biết là nhà nào phái tới người, lại như vậy khó dây dưa, lại tìm hắn 20 phân nhiều chung mới đưa người hất ra. Trác Vân nhìn một cái kính chiếu hậu, thấy hàng sau Hoắc Hiểu yên lặng ngồi, tựa hồ cũng không nhận ra được có khác thường dáng vẻ, hắn liền yên lòng. Mẫn gia vốn là kinh thành mấy đại thế gia đứng đầu, bọn họ chủ tử dĩ nhiên là bị những gia tộc khác người nhìn chằm chằm được ngay chặt, thêm lên hắn thân thể có bệnh cũng không phải là bí mật gì, cho nên muốn ám hại hạ độc thủ người càng là không đếm xuể. Giống hôm nay như vậy bị theo dõi cũng là chuyện thường xảy ra, nếu không phải là bởi vì trên xe còn có một chưa thấy qua hắc ám chàng diện Hoắc tiểu thư tại, đổi thành thường ngày thì không thể chẳng qua là đan bỏ rơi đối phương liền xong chuyện. Trác Vân mâu quang hơi liễm, đem tốc độ xe lại chậm lại tới bình thường tốc độ. Mười mấy phút sau, xe rốt cuộc trở lại tiểu khu. Trác Vân đậu xe ở Hoắc gia biệt thự bên ngoài, Hoắc Hiểu chiều Mẫn Úc nói gặp lại, rất nhanh liền đẩy cửa xuống xe. Chờ Hoắc Hiểu vào cửa sau, Trác Vân mới lần nữa cho xe chạy. Thẻ văn thẻ đến ta muốn nói, bảo nhóm ngủ sớm một chút ta ngày mai đến xem. Buổi chương xong, chương 520, nghiêm trọng làm trở ngại tìm vợ. Thứ chương 520, nghiêm trọng làm trở ngại tìm vợ. Trác Vân đem lái xe về cách vách biệt thự, sau khi xuống xe, hắn cùng tại Mẫn Úc bên người, hôm nay theo dõi chúng ta xe người, còn có chút kỹ thuật trình độ, chính là không biết nhà ai phải tới. Mẫn Úc đi vào huyền quan, cầm ra một đôi giày thay, thản nhiên nói, nơi này thế lực dưới đất lần nữa đánh vỡ gây dựng lại, những gia tộc khác người tự nhiên cũng nghĩ đến chia một chén canh. Trác Vân cau mày, suy nghĩ một chút, liền nói, đưa qua hai ngày hoàng gia chia buồn, ngài vẫn là chớ đi, đến lúc đó do ta cùng Dương ca ra mặt liền có thể. Hoàng gia tại thành phố S có lớn nhất thế lực dưới đất, coi như cùng quốc tế nối đường dây thế lực liên minh một trong, bây giờ đương gia người bỗng nhiên bệnh nặng qua đời, mà tại hoàng gia tiểu bối trung, có thể khi đại đảm nhiệm lại không có một cái. Cho nên rất đã sớm bị thế lực khắp nơi để mắt tới hoàng gia tự nhiên gặp phải to lớn nguy cơ, không chỉ là hoàng gia, bất kỳ nghĩ muốn chia cắt hoàng gia sản nghiệp người, đều vô cùng có thể bị đối thủ giết chết. Mẫn Úc quay đầu nhìn Trác Vân một mắt, Vân Đạm Phong khinh nói một câu, không cần. Nói xong, hắn liền chiều trong phòng đi tới. Trác Vân theo ở phía sau, nhưng là, hắn mới vừa muốn nói cái gì, khi nhìn đến ngồi ở trong phòng ăn lão gia tử thời, trong nháy mắt liền ngừng miệng, sau đó đổi lời nói rất cung kính kêu một tiếng lão gia tử. Lão gia tử cách xa, thêm lên Trác Vân mới vừa nói chuyện cũng không lớn thành, cho nên hắn không quá nghe rõ hai người mới vừa nói cái gì, chỉ là thấy hai người nét mặt có chút nghiêm túc, không khỏi nghi ngờ hỏi một câu, các ngươi đang nói gì sự việc? Cũng không có gì. Trác Vân ngượng ngùng rũ thấp hạ trong mắt, trả lời. Bữa ăn thức ăn trên bàn đã dọn xong, Mẫn Úc tắm tay ra tới, trực tiếp kéo ra cái ghế bên cạnh ngồi xuống, liếc nhìn lão gia tử, liền nói, ăn cơm trước, cơm nước xong có chuyện cùng ngài nói. Lão gia tử vừa nghe, nếp nhăn trên mặt liền trầm xuống, ngươi có phải hay không lại phải nói đưa ta trở về? Mẫn Úc mới vừa cầm đũa lên, tay cũng không cựng, chủ động cho lão gia tử kẹp thức ăn thả hắn trong chén, sau đó mới ừ nhẹ một tiếng, nói ta tạm thời không trở lại kinh thành, ngài ở chỗ này kỳ thực không có phương tiện. Mẫn Úc nhìn về phía hắn, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói. Lão gia tử liền trong nháy mắt mất hứng, nơi nào không có phương tiện, ta lại không quản quá ngươi. Mẫn Úc tựa hồ suy tư nửa phút, liền nói, ngài ở chỗ này sẽ nghiêm trọng làm trở ngại ta cho ngài tìm cháu dâu. Đứng bên cạnh Trác Vân, yên lặng nhìn một cái chủ tử nhà mình, ngài chớ dốc, lão gia tử không ở chỗ này thời điểm, cũng không thấy ngài tìm vợ à? Lão gia tử tay tại trên bàn vỗ một cái, phùng mang trợn mắt nói, ngươi nói cho ta rõ ràng, ta làm sao liền làm trở ngại ngươi. Đối mặt lão gia tử tức giận, Mất Úc Tuấn Mỹ trên mặt từ đầu đến cuối một mảnh bình thản, ta cho là ngài trong lòng có chút đến. Lão gia tử, tóm lại, ngày mai ta sẽ đích thân đưa ngài trở về. Mất Úc thanh âm nghe khinh phiêu phiêu, nhưng biết do hắn tính nết người đều biết, đây tuyệt đối là sẽ không thay đổi quyết định. Lão gia tử thấy vậy, cơ cũng không ăn, đứng lên rời đi phòng ăn, lên lầu. Từ hầm rượu mới vừa mang lên một chai rượu vang rưng rực, đi trở về đến phòng ăn, quét một vòng, nghi ngờ hỏi, lão gia tử đâu? Trác Vân Triều hắn chen lấn hạ mi, lại lặng lẽ chỉ Mất Úc, bả vai một tùng, nhất thời Dương Dực liền kịp phản ứng. Lão gia tử đây là lại nháo thanh khí. Dương Dực rũ mắt liếc nhìn trong tay rượu vang, bây giờ cũng không biết là đáng đánh mở vẫn là không mở ra. Rốt cuộc đây là lão gia tử cố ý kêu hắn đi lấy. Buổi chương xong, chương 521, nàng chỉ là một không có năng lực tự vệ người bình thường. Thứ chương 521, nàng chỉ là một không có năng lực tự vệ người bình thường. Trác Vân ho khan một cái, rất nhanh liền phá vỡ trong phòng an tĩnh, nói, thật ra thì lão gia tử ở lại chỗ này cũng không quan hệ, ta có thể an bài nhiều một chút người âm thầm đi theo hắn. Dương Dực nghe nói, nhưng là hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Sau đó Trác Vân liền đem hồi tiểu khu thời bị theo dõi chuyện đơn giản nói một lần, lại đem trước mắt nơi này thế cục cũng phân tích một chút. Sau khi nghe xong, Dương Dực trầm mặc mấy giây, liền nói, ta cũng tán thành đem lão gia tử trước đưa trở về. Thế cục không rõ dưới tình huống, lão gia tử ở lại chỗ này ngược lại tăng thêm không cần thiết lo lắng. Bất quá lão gia tử tính khí này, Trác Vân thở dài một hơi. Nhìn, một lời không hợp mà ngay cả cơm tối đều không ăn. Không việc gì, lão nhân gia ông ta khí tới nhanh, tiêu đến cũng mau. Dương Dực nói một câu, sau đó khựng rồi mấy giây, hắn liền kéo trở lại chính đề. Ta đi trước tra một chút buổi tối kia sóng người là lai lịch thế nào. Ừ, là muốn tra rõ, chúng ta ngược lại không có gì, sợ là sợ quay đầu có vài người để mắt tới Hoắc tiểu thư. Trác Vân thanh âm hơi mang theo nghiêm túc. Bỏ qua một bên Hoắc tiểu thư cao cấp luyện dược sư thân phận, quang là nhà hắn chủ tử thái độ, liền đủ nói rõ Hoắc tiểu thư tầm quan trọng. Huống chi chỉ cần có Hoắc tiểu thư tại, nhà hắn chủ tử bệnh cũ cũng liền lại cũng không cần lo lắng. Dương Dực liếc Trác Vân một mắt, ta biết. Nói xong, hắn sẽ cầm rượu vang lại đi hầm rượu. Trác Vân nhìn Dương Dực bóng người biến mất, thu hồi tầm mắt, liền lại nói, Úc ca, muốn không nên an bài người bảo vệ Hoắc tiểu thư. Mất Úc ánh mắt nhàn nhạt, tựa như nhớ tới cái gì, hắn chỉ lắc lắc đầu, không cần. Trác Vân nghe vậy, đáy mắt lộ rõ ra một mặt kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới tự chủ tử của mình sẽ nói ra không cần hai chữ tới. Sợ run mấy giây, Trác Vân không xác định lại hỏi một câu, nhưng Hoắc tiểu thư chỉ là một không có bất kỳ năng lực tự vệ người bình thường, thật sự không cần an bài người. Mất Úc lần nữa cầm đũa lên, cử chỉ ưu nhã ăn bữa ăn tối, một lúc lâu mới nghe hắn thanh âm chuyển tới, không cần. Vậy cũng tốt. Trác Vân sờ sờ chóp mũi, mặc dù không lý giải trong đó có cái gì sâu xa, nhưng hắn tin tưởng chủ tử nhất định là có chính mình cân nhắc, vậy hắn cũng không có hỏi lại. Một bên khác, Hoắc Hiểu mới vừa về đến nhà, sớm liền nhận được tin tức nói đem con gái cân đâu Hoắc ba ba, nhìn thấy con gái thời, trong mắt còn mang vẻ nghi hoặc. Hôm nay trưởng phong an bài hộ vệ một mực có đi theo con gái, đi theo nàng đi thư viện, cuối cùng nhìn nàng lên một chiếc tư nhân xe con. Vốn là lên một chiếc tư nhân xe con cũng không quá nhiều vấn đề, nhưng cuối cùng chiếc này tư nhân xe con lại còn thành công bỏ rơi hộ vệ theo dõi, này liền rất thần kỳ. Nếu như là người bình thường, coi như là phát hiện có người theo dõi, dựa theo đám kia hộ vệ bản lãnh, cũng tuyệt đối không bỏ rơi được bọn họ, nhưng kết quả không chỉ có bị bỏ rơi, hơn nữa còn cho ra đối phương phản trinh sát năng lực đặc biệt cường này một kết luận tới. Cho nên, con gái hắn đến tột cùng là dựng xe của ai? Hoắc Ba Ba không đem sự nghi ngờ của mình biểu hiện ra, chẳng qua là làm bộ thuận miệng hỏi một câu, con gái ngươi tự đón xe trở về. Hoắc Hiểu đem tiểu bao thả ở bên cạnh trong hộp tủ, không chú ý thân ba nét mặt, trả lời, dựng quá giang xe. Nga nga, bằng hữu sao? Hắn lại hỏi. Hoắc Hiểu hừ nhẹ một tiếng, quay lại đi tới bên cạnh, cho chính mình rót một ly nước ấm, uống hai ngụm, lúc này mới nhận ra được thân ba ánh mắt mang theo chút kỳ quái, không khỏi tròng mắt nửa hí. Ba. Buổi chiều 6 giờ thấy. Buổi chương xong, chương 522, Hoắc Ba dẫn ngựa. Thứ chương 522, Hoắc Ba dẫn ngựa. Con gái chỉ ưa chuộng học tập, nhưng nàng biết mỗi ngày có mấy cái hộ vệ theo, khả năng còn sẽ dọa đến nàng, thôi đi, không thể hỏi nhiều. Hoắc Ba thanh rồi thanh giọng nói, đem để tài rời đi chỗ khác, cùng ngươi tứ ca hôm nay quay quảng cáo vẫn thuận lợi chứ? Còn có thể, qua mấy ngày có thể sẽ lại bổ chụp mấy chương nghệ thuật chiếu liền kết thúc. Hoắc Hiểu bưng ly nước, ngón tay trắng non nhỏ dài, khớp xương rõ ràng, có loại nghệ thuật mỹ cảm. Nàng không thấy bị bù, cũng không biết nàng cùng tứ ca quay quảng cáo hình ảnh còn bị cư dân mạng bỏ vào trên mạng, trả lại hot search. Hoắc Hiểu ngẩng đầu lên quét một vòng trong phòng, lại hỏi câu, tứ ca còn không có hồi sao? Không có. Nhắc tới con trai nhỏ, Hoắc Ba Ba trên mặt liền rõ ràng nhiều phần ghét bỏ, không trở lại còn vừa vặn. Hoắc Hiểu liễm hạ mí mắt, trong túi điện thoại di động reo hạ, nàng đem ly nước để ở một bên trên mặt bàn, móc ra nhìn một cái, là một cái ngân hàng chuyển tiền tin tức. Lông mày khẽ nâng, Hoắc Hiểu ngược lại không nghĩ tới Bùi lão bệnh nhân nhanh như vậy liền đem tiền xem bệnh gọi lại, nàng lúc trước còn đoán chừng là sẽ ở 3 ngày sau. Hoắc Hiểu cất điện thoại di động, tâm tình rất tốt. Ba, chúng ta buổi tối ăn cái gì? Đúng rồi, mẹ đâu? Ngươi. Mẹ cùng bằng hữu đi ăn chung, ngươi muốn ăn cái gì? Ba gọi điện thoại kêu cơm. Đồ ăn ngoài đưa tới. Hoắc Ba Ba đem tiệm cơm tiệm chữ nuốt xuống. Hoắc Hiểu thiêu mi nhìn về phía thân ba, nếu không liền kêu ta quán cơm, mùi vị cũng không tệ lắm. Hoắc Ba Ba ừ một tiếng, sau đó theo bản năng liền hỏi, con gái ngươi nói là một nhà kia tiệm cơm mùi vị không tệ. Một nhà kia tiệm cơm. Xem ra nhà nàng mở tiệm cơm tựa hồ còn không ngừng là một nhà. Hoắc Hiểu tự tiếu phi tiếu. Hoắc Ba Ba chống với nữ nhi ánh mắt, trong lòng giật mình, nhất thời liền kịp phản ứng chính mình bại lộ cái gì, hắn chột dạ tựa đầu hướng bên cạnh lắc một cái, chỉ bất quá rất nhanh, hắn liền lại quay đầu lại, hỏi, con gái, ngươi là làm sao biết chúng ta có tiệm cơm? Hắn nhớ được chính mình rõ ràng giấu rất tốt, cho tới bây giờ không đề cập tới liên quan tới bất kỳ chuyện của tiệm cơm. Rốt cuộc là khâu nào ra chuyện rắc rối? Sau đó, lần trước nhị ca tương thân, chúng ta đi một nhà hội viên chế mắc tiền phòng ăn. Hoắc Diệu không chút do dự đem Hoắc nhị ca bán đi. Hoắc ba ba vừa nghe, đáy mắt trong nháy mắt tràn ngập lên rồi một cổ sát khí. À, hắn liền nói cái kia chó má khoảng thời gian này không trở lại ở, tất nhiên đây là con hắn thư xứng dạy, làm chuyện trái lương tâm. Một bên khác còn đang cùng khách hàng nói chuyện Hoắc Đình Duệ, đông nhiên liền hắt hơi một cái. Hắn xoa xoa ngứa ngáy chót mũi, làm sao cảm giác có người ở sau lưng mang hắn. Hai ngày trôi qua, Bùi gia. Sáng sớm, Bùi Vanh sẽ tới phòng khách, thay Phương Thầm bắt mạch, kiểm tra tình huống thân thể. Đại công tử, chúng ta tiên sinh thân thể bây giờ thế nào? Đứng bên cạnh Lâm Thư Văn thấy Bùi Vanh thu hồi tay sau, liền vội hỏi. Bùi Vanh này hai ngày tâm tình nhưng thật ra là rất phức tạp, hoàn toàn không nghĩ tới chỉ bằng kia một chương rất thông thường ôn thuốc bổ phương, lại thật sự nhường Phương Thầm thân thể có khởi sắc. Vừa mới đem xong mạch, đối phương mạch tượng đã hoàn toàn xu với vững vàng, hơn nữa này hai ngày uống thuốc sau này, không xuất hiện nữa mỗi ngày gầy gò hiện tượng, nói cách khác, hắn bệnh tình đã lấy được khống chế. Bùi Vanh từ trên ghế đứng lên, hắn nhấp môi, không hoảng hốt không vội vàng nói, ổn định rồi. Lâm Thư Văn vừa nghe, trên mặt nhuộm kích động, cho nên chỉ cần tiếp tục ăn của ngươi thuốc, chúng ta tiên sinh bệnh rất nhanh liền có thể bình phục. Bùi Vanh nghe được Lâm Thư ký trong miệng câu kia ngươi thuốc thời, mí mắt hơi hơi rũ rũ. Buổi chương xong.